Hừ. Diễm Nhi chậm rãi dùng tinh tế tay nhỏ chống đỡ lấy yêu kiều nhuận thân thể ngồi dậy, tiếp đó nhìn về phía Triệu Thác ánh mắt liền trở nên đắc ý, tựa hồ đối với hắn nói cũng không phải là đặc biệt ngoài ý muốn. Diễm Nhi đã nhìn thấu ngươi. Nàng hừ nhẹ nói, Triệu Thác ngươi là tự cao tự đại người, Diễm Nhi nếu là không nguyện ý lời nói, ngươi khẳng định cũng sẽ không cưỡng bức. Ngươi suy nghĩ nhiều. Triệu Thác mặt không thay đổi nhìn xem nàng. Nếu không phải vững tin ngươi sẽ từ đầu khóc đến kết thúc, ta hiện tại liền đem ngươi làm. Lừa nhắc ga đuổi ngươi mà thôi. Ngươi lại tại xem thường Diễm Nhi. Diễm phu nhân sắc mặt trầm xuống. Không có. Triệu Thác qua loa một câu. Ngồi đến bên này đi. Diễm Nhi cũng không tại xoắn xuýt, giơ lên trắng toát tay nhỏ vỗ xuống trước thân vị trí, ra hiệu Triệu Thác ngồi lại đây. Nên làm như thế nào? Triệu Thác cùng nàng mặt đối mặt ngồi xếp bằng. Mặc dù không biết ngươi công pháp từ đâu tới đây, thế nhưng đêm nay còn không có biện pháp giúp ngươi đột phá, ta ngày mai sai người đi tông môn lấy một khỏa tiên thiên đan mới được. Diễm Nhi giải thích nói. Ừm. Triệu Thác sửng sốt một chút tiếp đó lấy ra Thái Hậu nương nương cho hắn viên đan dược kia. Trước đó phát hiện ẩm bích tuyển hoa vấn đề sau đó, chiếu Thái Hậu cho ta một viên, ngươi xem một chút có vấn đề hay không. Hắn đem tiên thiên đan từ trong bình ngọc đổ ra sau đó hướng Diễm Nhi đưa tới. Đan dược là đúng, bất quá nữ nhân kia không để cho ngươi bái nhập đạo tông trả lại cho ngươi cái này, rõ ràng chính là yếu hại ngươi, ngươi như không biết rõ tiên thiên cảnh môn đạo, trực tiếp uống thuốc phá cảnh cũng chỉ có thể vĩnh viễn dừng ở đệ nhị cảnh. Diễm Nhi cười lạnh một tiếng nói ra. Ta rõ ràng. Triệu Thác bình tĩnh mà lên tiếng. Hiện tại liền bắt đầu đi, ta đêm nay trước giúp ngươi đột phá tiên thiên, ngươi ngày mai còn muốn tiếp tục theo giúp ta tu luyện. Diễm phu nhân nói liền đem nắm nuốt đan dược tiêm bạch ngọc chỉ rời khỏi hắn bên môi. Lại nhìn. Triệu Thác hàm hồ nói, tiếp đó cũng không để ý nàng ném uy, trực tiếp há miệng đem đan dược nuốt vào. Diễm Nhi có một ít mất hứng đem đầu ngón tay trắng đoán tại hắn trên quần áo đau. Nước bọt dính vào tới. Ngươi nhắm mắt lại liền tốt, tiếp xuống toàn bộ giao cho Diễm Nhi, bắt đầu có thể sẽ có chút không thoải mái nhưng mời nhẫn lại một chút. Diễm phu nhân ánh mắt thanh thuần nói, giơ lên hai tay đem trắng nón bên trong lộ ra phấn nộn trưởng đối lưng hắn, Triệu Thác vô sự tự thông mà cùng bốn trưởng đối lập. Vất vả ngươi. Triệu Thác lễ phép nói câu, tiếp đó mới theo nàng nói tới nhắm mắt lại, tiếp lấy hắn cũng cảm giác được cùng mình chạm nhau kiểu nộn trong bàn tay nhỏ truyền đến mênh mông bàng bạc như vực sâu một dạng hải lực lượng. Giờ khắc này hắn khắc sâu rõ ràng Diễm Nhi là một vị có thể một ngón tay đâm chết hắn cường đại tu hành giả, nếu là hắn đi tới thế giới này chỉ là biến thành một cái đạo tông tầng dưới chốt đệ tử, lấy đệ nhất cảnh tu vi chỉ sợ chỉ có thể nhìn lên nàng. Bất quá hắn Triệu tiểu công gia hiện tại có thể không chút kiêng kỵ đem vị này tiên đế quả phụ mở thành bất luận cái gì bộ dáng. Ngươi thật giống như đang suy nghĩ gì thất lễ sự tình. Diễm Nhi tức giận thanh âm trong lòng hắn vang lên. Ngươi hảo giác. Triệu Thác trả lời. Hắn ngạc nhiên phát hiện mình lúc này cùng Diễm Nhi ở giữa có cái gì tuyệt không thể tả liên hệ. Có thể mơ hồ cảm giác được trong lòng đối phương ý nghĩ, ý niệm có thể kéo dài đến lẫn nhau thân hình mỗi một chỗ, loại này trao đổi phương thức đơn giản so phu thê còn muốn thẳng thắn đối đãi không giữ lại chút nào sao? Song tu, thật là lợi hại. Không nên suy nghĩ bậy bạ. Diễm Nhi lần này thanh âm có chút thẹn quá thành giận. Triệu Thác không tại đáp lại, trầm xuống tâm tiếp thu từ trên người nàng gọt tới mênh mông pháp lực, ngập vào trong miệng tiên thiên đan từ từ tan ra. Không biết thời gian qua bao lâu, ngay tại một cái nào đó trong nháy mắt hắn tại chính mình mệnh cung trông được đến một tia tím ý, ngay sau đó giống như dòng nước sông phá cái gì quan hải thanh âm ở bên tai vang lên. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 51, tỷ tỷ của ta gần nhất có điểm lạ. Thiên Thiên. Triệu Thác cảm thụ được thể nội lao nhanh mãnh liệt pháp lực, khó nói lên lời mừng rỡ lập tức xông lên đầu. Mặc dù đệ nhị cảnh ở cái thế giới này cũng là không đáng giá nhắc tới, hắn muốn thực hiện mục tiêu cuối cùng chút thực lực ấy còn thiếu rất nhiều, thế nhưng cái này thiết thực để thăng để cho hắn có loại rốt cục hướng về phía trước rào bước tiến lên một bước cảm giác. Ừm. Hắn đột nhiên cảm giác được Diễm Nhi cùng mình đối lập ngọc thủ rũ xuống, tận lực bồi tiếp bờ vai trầm xuống, thanh nhã gió thơm tràn vào xoang mũi. Sao rồi? Triệu tiểu công gia mở to mắt đồng thời mở miệng hỏi câu, kết quả túi đầu xuống liền nhìn thấy Diễm Nhi một mặt mệt mỏi đem cái đầu nhỏ đặt tại trên bả vai hắn, nàng thân thể theo bình ổn hô hấp lúc lên lúc xuống hiển nhiên đã là thiết đi. Thay ta đột phá sẽ hao phí nhiều như vậy thể lực sao? Nhìn xem tựa hồ là mệt mỏi ngủ mất Diễm Nhi, nàng câu người hồ mị nhi khuôn mặt lúc này có mấy phần không màng danh lợi thanh thuần, ý chí sắt đá Triệu Thác nhìn nàng ánh mắt hiếm thấy mà mềm nhũn ra. Cái điểm này trở về cũng không thích hợp, đêm không về ngủ tỷ tỷ đại nhân hẳn là sẽ tức giận sao? Chờ trời sáng về nhà cùng nàng cùng một chỗ ăn điểm tâm sau đó lại đi nha môn. Triệu Thác nhìn xem đem quả đào mật một dạng phúng phính thân thể tựa ở trên người mình xinh đẹp thiếu phụ, nhịn được làm cầm thú xung động, động tác êm ái dịu nàng ở bên cạnh nằm thẳng xuống tới. Nói như vậy nữ hải tử nằm xuống sau đó, với tư cách fan bóng đá hắn thường thường có thể bình phục tâm tình, thế nhưng thiếu nữ tâm thuộc phụ thân Diễm Nhi có tiếp cận Triệu đại tiểu thư quy mô, nằm ngang cũng là không thể khinh thường, Triệu tiểu công gia suýt nữa không có kinh trụ khảo nghiệm. Đương nhiên cưới người một nhà nguy hiểm loại sự tình này hắn vẫn là làm không được, hắn rất nhanh lại nhắm mắt lại, không coi ai ra gì mà tiếp tục đả tọa, quen thuộc lấy tiên thiên cảnh lực lượng, mãi cho đến một sợi nắng sớm từ ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng. Ừm. Triệu Thác đắm chìm ở suy tưởng bên trong còn không có hoàn hồn thời điểm, đột nhiên cảm giác được có cái gì mềm mại đồ vật tại đâm chính mình gương mặt, lập tức ý thức được đây là ai thủ bút hắn bất mãn mở mắt. Người rất nhàn sao? Hắn mở mắt liền thấy một tên dáng người câu người mỹ phụ nằm nghiêng ở bên cạnh, vũ mị khuôn mặt mang theo ý cười dùng một đôi hồ ly mắt thấy hắn, giơ lên cái kia tiêm tiêm tố thủ còn đưa ngón tay ngọc đâm tại trên mặt hắn. Hừ. Gặp Triệu Thác một lần thần lại sắc mặt khó coi hung chính mình, Diễm Nhi mất hứng bệnh lên xuống miệng nhỏ, loại này tiểu nữ hài tư thái xuất hiện tại nàng thành thục gương mặt bên trên cho người ta một loại cường liệt tương phản manh. Diễm Nhi ngày hôm qua sao cố gắng giúp ngươi đột phá, mệt mỏi đều sắp ngất đi, ngươi liền dùng loại giọng nói này cùng người ta nói chuyện sao? Nàng trợn to mang theo điểm mông lung tím tối vẻ đẹp mâu nhìn chằm chằm Triệu Thác. A. Triệu Thác suy nghĩ một chút cũng cảm thấy thái độ mình có chút tác liệt. Tối hôm qua loại kia phương thức tu luyện đoán chừng liền là sư phụ cũng sẽ không giúp đồ đệ như thế tới. Diễm Nhi tốt như vậy thu nhận công nhân cụ người hay là hơi chút chân quý một chút tương đối tốt. Cảm ơn ngươi. Thế là Triệu Thác một mặt bất đắc dĩ vươn tay xoa nàng cái đầu nhỏ. Ngươi. Diễm Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên, rõ ràng là bị tức đến mở ra tay hắn, thẳng lên nhỏ nhắn mềm mại eo thon liền muốn hướng hắn bổ nhào qua. Phu nhân xin tự trọng. Triệu Thác phối hợp đi xuống giường, hắn tạm thời còn không có muốn cùng vị này tiên đế quả phụ phát sinh chút gì, mặc dù tiểu nữ hài tâm tính nàng rất dễ bị lừa. Ta đi trở về. Hắn nói liền hướng về cửa phòng đi đến. Buổi tối sẽ đến theo giúp ta sao? Diễm Nhi tức giận nói ra. Không nên tỉnh lược tu luyện hai chữ này. Triệu Thác cũng không quay đầu lại nói ra. Có thời gian ta liền đến. Triệu Thác. Diễm Nhi bỗng nhiên lại đem hắn gọi lại. Ừm. Triệu Thác rất có kiên nhẫn quay đầu nhìn về phía vẫn ngồi ở trên giường mỹ phụ nhân. Diễm Nhi lúc này bộ dáng lại là để cho hắn ngây ngẩn cả người. Vị này xinh đẹp tuyệt trần diễm mỹ nhân giơ lên một đôi ngọc thủ bưng lấy phiếm hồng yêu mị khuôn mặt. Từ nhãn bên trong sương mù mịt mờ hiện ra mấy phần mê ly ngây thơ đáng yêu, không cần son phấn cũng đã là đỏ chói cánh môi hướng gương mặt kéo dài buộc vòng quanh một đạo bệnh trạng cười yếu ớt, nàng nghiêng cái đầu nhỏ đối với hắn phát ra một hai tiếng cười ngớ ngẩn. Diễm Nhi đây coi là không tính đã đem ngươi từ nữ nhân kia bên cạnh cướp đi nha. Triệu Thác không chút do dự quay đầu bước đi, ốm yếu thật đáng sợ, hắn muốn về đến tỷ tỷ đại nhân bao la trong lồng ngực tìm kiếm ấm áp. Đêm qua lúc đến chấp hình ti xe ngựa lần thứ hai hướng về Hạng Kinh chạy tới. Lúc này sắc trời tảng sáng, đột phá thời điểm xảy ra chút mồ hôi, về nhà trước hết tắm rửa rồi, không biết Trừng Tê thúc thúc có hay không tại Thượng Tâm tỷ nơi đó giúp ta che giấu đi qua. Triệu Thác cảm thấy Triệu đại tiểu thư nếu là biết mình tại Tiên Đế vị vong nhân quý phủ ngủ lại, bảo đảm lại phải lấy ra tỷ tỷ tiêu ngạo niệm tình hắn một trận. Nghĩ tới đây hắn từ dưới mã xa tới sau đó đi vào Trịnh Quốc công phủ đều thả nhẹ tiếng bước chân. Chủ đường đèn thế nào lóe lên. Hắn đang muốn về phòng trước một lượn, đột nhiên xa xa thấy được Triệu gia đãi khách phòng lớn thế mà đèn đuốc sáng trưng, do dự một chút sau đó hắn chuyển thân trực tiếp đi tới. Là Thượng Tâm tỷ. Triệu tiểu công gia bước vô thanh bước chân đi vào rộng rãi khách đường, liếc mắt liền thấy được tên kia nửa nằm tại chủ tọa thân trên lấy màu xanh nhạt nho sam nữ tử, bên nàng lấy thân thể đem cái đầu nhỏ gối lên trên bàn, lộ ra hé mở tinh tế dịu dàng khuôn mặt nhỏ nhắn còn cau mày, dường như mang theo tâm sự ngủ. Không phải là ở chỗ này chờ ta về nhà đợi đến ngủ thiếp đi sao? Triệu Thác có chút đau đầu nhìn xem đang ngủ say tỉ tỉ, hắn biết đạo nho tu thân thể tố chất cùng người thường là không có khác nhau, Thường Tâm là không có cách nào thức đêm còn ở nơi này một mực chờ hắn trở về. Vẫn là không nên bảo nàng đi lên. Hắn đi lên trước cẩn thận từng ly từng tí đem đối với mình tới nói nhẹ nhàng tỉ tỉ đại nhân ôm ngang. Đem nửa nằm đang ghế dựa thượng nhân kéo thân là rất lớn động tác, ban đầu Triệu Thường Tâm phon dài lông mi cũng là run lên một cái, bất quá đại khái là người được quen thuộc hương vị nàng lập tức lại hoàn toàn trầm tĩnh lại. Triệu tiểu công gia ôm công chúa lấy tỉ tỉ đi ra phòng lớn. Hướng về nàng phòng ngủ chậm rãi đi đến, sợ đem trong ngực cái này bị hắn ôm sau đó nhíu mày liền buông lỏng ra con dâu nuôi từ bé tỷ tỷ bừng tỉnh. Hô, đi vào tỷ tỷ trong khuê phòng, Triệu Thác nghe được là càng thêm nồng đậm vị ngọt sen lẫn mùi sữa, hắn không có suy nghĩ nhiều trực tiếp liền đem trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc đặt lên giường. Mặc áo ngoài ngủ không thoải mái sao? Triệu Thác nhìn xem tỷ tỷ trên thân nho sam, hắn biết rõ bên trong là có mặc che lại thân thể tất cả da thịt thực chất áo, ôm để cho Thượng Tâm đại tiểu thư ngủ cho ngon một chút ý nghĩ, hắn giơ tay lên nắm bộ rễ kia tại mảnh mai trên bờ eo ngọc đái, nhẹ nhàng mà liền muốn đem kéo ra. Ừm. Triệu Thác nghe đến tiếng ngâm khẽ thầm nghĩ trong lòng không ổn, dương mắt nhìn về phía tỷ tỷ đại nhân khuôn mặt, ánh mắt đối mặt một đôi nước nhuận mông lung mắt hạnh. Thường Tâm vẫn còn vừa tỉnh ngủ mơ hồ trạng thái, nhìn xem ngồi tại bên giường đệ đệ cũng không có cảm thấy có vấn đề gì, thẳng đến nàng chú ý tới Triệu Thác trong tay cầm còn cột vào chính mình trên lưng ngai lưng. Triệu đại tiểu thư trong nháy mắt tỉnh táo lại, trợ to đôi mắt đẹp dùng không dám tin ánh mắt nhìn xem Triệu Thác, rất có tiểu thư khuê các khí chất tuyển ước gương mặt từ từ nhiễm lên đỏ ửng, nàng phấn nộn môi mỏng giật giật nhưng lại không có thể nói ra cái gì, cuối cùng khẽ cắn môi dưới giơ tay lên kéo qua trên giường chăn đem cái đầu nhỏ che lại. Triệu Thác cũng là bị nàng cái này thao tác đều không biết. Hắn cảm thấy so với hiện tại hiểu lầm càng lớn vấn đề ở chỗ tỷ tỷ đại nhân cái này kỳ quái phản ứng. Mặc dù chúng ta không phải thân sinh tỷ đệ nhưng ngươi tốt xấu cũng phản kháng một chút ta. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 52, vụ án lấy được tiến triển to lớn. Thác Nhi là muốn làm gì? Dùng chăn đem mặt che lại sau đó, Triệu Thường Tâm lúc này mới từ to lớn rung động bên trong tránh ra, bất quá nàng nhịp tim tần suất đã hoàn toàn mất khống chế. Coi như con đệ tại nàng lúc ngủ đợi xuất hiện ở bên giường, vừa mở mắt liền thấy trên tay hắn lôi kéo chính mình ngay lưng, luôn luôn đoan trang cẩn thận Triệu đại tiểu thư triệt để rối tung lên. Đệ đây là muốn cởi nàng y phục sao? Tỷ tỷ. Triệu Thác nhìn thoáng qua Thượng Tâm đại tiểu thư cái kia kịch liệt nhấp nhô ở ngực, chặn lại theo hiểu lầm phát triển tiếp xung động, động tác êm ái đưa nàng ngay lưng kéo ra đồng thời nói ra: "Ta vừa mới trở về thời điểm nhìn thấy ngươi tại phủ lý phòng lớn ngủ thiếp đi, cho nên liền đem ngươi ôm trở về gian phòng, tỷ tỷ ngươi ngủ tiếp sẽ ta giúp ngươi đem áo ngoài cởi một cái." "Ta..." Triệu Thượng Tâm lập tức rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Loại này xấu hổ sự kiện một dạng nữ hài khả năng liền trực tiếp vừa ngủ. Nhưng Triệu đại tiểu thư người thế nào? Người đứa nhỏ này. Nàng tại ngây người sau đó rất nhanh liền ngồi dậy, duyên dáng mặt trứng nông thượng lưu lộ ra hoàn trách, giơ lên tố thủ nhẹ nhàng mà đánh Triệu Thác bờ vai một cái. Thế nào? Triệu Thác một mặt vô tội nhìn xem nàng. Nữ tử đai lưng là tùy ngươi tùy tiện tới sao? Triệu Thường Tâm khẽ hừ một tiếng mà nắm lô thai hắn, đương nhiên nàng là luyến tiếp dùng sức, cũng liền giữ tại trong lòng bàn tay vò hai lần. Là tỷ tỷ nói không có quan hệ sao? Triệu Thác cảm thấy nàng phản ứng thú vị. Không nhịn được cầm mới từ con dâu nuôi từ bé tỉ tỉ trên thân cởi xuống ngọc đái lung lay phía dưới, muốn đùa nàng lộ ra càng thật tốt hơn chơi biểu lộ. Ta tất nhiên là sẽ không để ý. Triệu Thường Tâm gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói, mặc dù tâm lý biết rõ liền xem như đệ đệ cũng không nên cởi nàng đai lưng, thế nhưng Triệu Thác cái này nguyện ý cùng nàng thân mật vô gian ý tứ lại làm cho nàng không cách nào nói ra cự tuyệt nói. Còn không có hỏi ngươi tối hôm qua làm cái gì đi rồi đâu. Đem lời nói ra miệng sau đó mới phản ứng được không thích hợp, Triệu Thường Tâm đội vàng nói sang chuyện khác. Tô Trừng Tệ thúc thúc phái người thông chi nói ngươi muốn trong đêm phá án, tình huống đã khẩn cấp như vậy sao? Ngươi với tư cách chỉ huy cũng phải thâu đêm suốt sáng. Triệu Thường Tâm nhíu lại tinh tế lông mày.
Vâng.
Triệu Thác mặt không đổi sắc gật đầu. Sáng sớm hôm qua Thái hậu nương nương ý chỉ vừa đến, ta liền lập tức tổ chức nhân mã đi tới Hạng Kinh vùng ngoại ô đổi bắt Diễm phu nhân quy án, bởi vì thân phận nàng đặc thù ta chỉ có thể tự thân thẩm vấn. Tiếp đó ngươi liền thẩm nàng một ngày một đêm. Triệu đại tiểu thư dùng hoài nghi ánh mắt nhìn xem đệ đệ. Người này tính tình đa dạng, ta cũng là phí hết đại lực khí mới đưa nàng cầm chắc lấy. Triệu tiểu công gia ăn ngay nói thật. Tỷ tỷ nghe nói vị này tiên đế Diễm mỹ nhân cũng là vị tuyệt đại giai nhân, lúc tuổi còn trẻ được xưng là đạo tông một đóa kim hoa, thắc nhi ngươi với tư cách người chấp pháp cũng không thể cùng người hiểm nghi nhắc lên quan hệ thế nào. Triệu Thường Tâm mắt lộ ra cảnh giác, nói nàng lại đem cái đầu nhỏ chôn đến Triệu Thác trên lồng ngực hít hà, tiếp đó chân mày nhíu chặt hơn. Tỷ tỷ nói là. Triệu Thác đối với tỷ tỷ đại nhân thói quen này tính mà nghe trên người hắn hương vị cũng là có chút điểm bất đắc dĩ. Ta ăn xong điểm tâm sau đó còn muốn đi nha môn ban sai, tỷ tỷ ngươi ngủ tiếp một hồi đi, sau này ta buổi tối chưa có trở về cũng không cần đợi. Lại bồi tỷ tỷ nói chuyện. Triệu Thường Tâm có một ít không thôi cầm tay hắn. Nam nhi tốt tự nhiên kiến công lập nghiệp, Thác nhi ngươi muốn làm sai dịch ta cũng sẽ không ngăn lấy ngươi, thế nhưng ngươi không phải quá mệt mỏi mới là. Nàng có một ít đau lòng nói.
Ta biết.
Triệu Thác điểm nhẹ xuống đầu. Mấy ngày nữa liền là nguyệt tịch, đến lúc đó ngươi nếu rảnh rỗi, bồi tỷ tỷ cùng đi thưởng đèn hoa được chứ? Triệu Thường Tâm bỗng nhiên lại nói.
Nguyệt tịch.
Triệu Thác lập tức khẽ giật mình, mà tức kịp phản ứng nàng nói là tiết trung thu. Thế giới này lịch sử mặc dù cùng Lam Tinh không hoàn toàn giống nhau, thế nhưng phong tục văn hóa cơ bản giống nhau, rất nhiều ngày lễ nơi này cũng là có. Bản án đến lúc đó có thể xong xuôi nói. Hắn gật đầu không có cự tuyệt, tiếp đó lại nửa ép buộc mà dịu tỷ tỷ mềm mại thân thể nằm xuống, kéo qua chăn cho nàng đậy chặt thực. Nhanh lên ngủ đi, ánh mắt đều có chút sương mù. Ta phân phó người hầu sau hai canh giờ chuẩn bị kỹ càng cơm sáng lại đến gọi tỷ tỷ ngươi lên. Triệu Thác hướng về phía nằm xuống sau đó vẫn như cũ không nguyện ý đem ánh mắt từ trên người hắn rời đi Thường Tâm tỷ tỷ nói ra.
Ừm.
Triệu Thường Tâm nhẹ nhàng gật đầu.
Ta đây liền đi trước nha.
Triệu Thác cười lấy sờ một cái nàng trắng non cái chán, chợt đứng dậy đi ra tỷ tỷ khuê phòng, im lặng đem cửa khép lại.
Ta vừa rồi nếu là đùa giả làm thật.
Hắn đứng ở ngoài cửa, trong đầu lại lần nữa nổi lên tỷ tỷ nhìn thấy trên lưng đai lưng bị hắn nắm chặt lúc, phản ứng đầu tiên là kéo qua chăn che lại cái đầu nhỏ cảnh tượng. Nói thật Thường Tâm đại tiểu thư là hắn lý tưởng hình. Triệu tiểu công gia là cái nông cạn fan bóng đá, sẽ bị nàng cờ mắng một trận sao? Hắn có thể tưởng tượng chính mình nếu là bởi vì tỷ tỷ không chống cự liền phải tiến thêm thức kết quả. Triệu đại tiểu thư vừa rồi phản ứng đại khái suất là một thời gian không biết làm sao. Triệu Thác vẫn có thể cảm giác được nàng là đem mình làm thân đệ đệ yêu thương.
Đi làm.
Hắn rung xuống đầu đem trong đầu suy nghĩ lung tung vứt bỏ, đi tới bên trong phụ thiện đường ăn xong điểm tâm sau đó, liền cưỡi ngựa xe tới đến chấp hình thi. Hôm qua trạm vạng tối đem Diễm phu nhân viết những cái kia manh mối giao cho Trừng Tế thúc thúc sau đó, bọn họ hẳn là lập tức khai triển bắt lấy công việc, một đêm đi qua hẳn là ít nhiều có chút thu hoạch sao? Triệu Thác vừa đi vào nha môn liền thấy một mảnh bận rộn cảnh tượng, bởi vì chấp hình quan phần lớn là mấy ngày không nghỉ ngơi cũng không quan trọng võ giả, cho nên đại ngu triều đình nghiền ép lên bọn họ giá trị thượng dư cũng là một chút không khách khí. Triệu tiểu công ra một đường cùng chạm mặt người chào hỏi. Hắn đi là đi tới Tô phó trưởng ti phòng đường.
Trừng Tế thúc thúc,
Vô Cứu ngươi đã đến a? Tô Trừng Tế nhìn thấy hắn đi tới, nụ cười có một ít vi diệu buông xuống trong tay hồ sơ, không nhanh không chậm rót hai chén trà ra tới.
Ngồi.
Có thể có tử y tin tức. Triệu Thác tại hắn đối diện ngồi xuống sau đó hỏi.
Ngươi còn tại truy tra bên trong, đã tìm tới không ít dấu vết để lại, lại nghe thúc thúc cùng ngươi tinh tế nói tới.
Tô Trừng Tế lập tức tiến vào trạng thái làm việc. Cái này đổi bắt tử y bản án là ta nhìn chằm chằm, hôm qua từ Diễm phu nhân khai bên trong tìm tới mấy đầu manh mối sau đó, ta liền lập tức an bài nhân thủ xuất động, đi qua một đêm loại bỏ tìm tòi, sau cùng tất cả thu hoạch chỉ hướng Yến Nam phủ.
Yến Nam phủ.
Triệu Thác biết rõ đại ngu một chiều khu vực chia làm phủ thành huyện. Tử y thân tộc liền tại cái này phủ quản hạt phía dưới An Lăng thành, rất nhiều chứng cứ đều chứng tỏ nàng có thể là đi nơi kia, Yến Dương thủ tịch lúc rạng sáng đã dẫn người tiến đến cầm nàng.
Ừm.
Triệu Thác lông mày vặn lên. Nói thật hắn đối với đuổi bắt tử y là ôm đánh đánh lâu dài dự định, xảy ra lớn như vậy sự tình cho dù ai cũng biết mai danh nhận tích, muốn tìm được người khẳng định không có đơn giản như vậy. Kết quả hiện tại mới một đêm đi qua vụ án liền có trọng đại đột phá, còn cơ bản đã khóa chặt nghi phạm hướng đi. Bản án có tốt như vậy kiểm tra sao?
Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển.
Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt.
Chương 53, đảo ngược.
Vô Cứu ngươi là lo lắng sự tình không có đơn giản như vậy đúng không?
Tô Trường Tế lên tiếng nói.
Thúc thúc ngươi thấy thế nào?
Triệu Thác như có điều suy nghĩ nói ra.
Gây án là cần động cơ, ta vẫn là nghĩ mãi mà không rõ tử y tại sao phải tại ở Bích Thuyền Hoa buôn bán phúc thọ cao, nàng thật thiếu chút tiền như vậy sao?
Trừ phi trong bóng tối đầu kia cung cấp khói độc con đường là nàng nắm giữ, dạng này lợi ích mới có thể đả động một vị quốc sư đồ tôn.
Hắn nói đến đây lại lâm vào nghi hoặc. Nhưng nếu là tử y là nắm trong tay một đầu thông độc lộ tuyến con buôn thuốc, cần gì phải tự thân hạ chẳng cho mình chọc một thân rối loạn đâu này? Trốn ở hậu trường kiếm tiền mới là nàng phải làm sao?
Thật là điểm đáng ngờ tầng tầng.
Tô Trường Tế không chậm không nhanh nhấp một ngụm trà. Kỳ thật hiện tại có cái đơn giản hơn cách làm, chỉ cần tra rõ Diễm phu nhân danh nghĩa tất cả sản nghiệp, nhất định sẽ có đại thu hoạch.
Không ổn.
Triệu Thác rung xuống đầu. Vị này tiên đế quả phụ tài sản trải rộng thiên hạ,
thuộc hạ hơn mấy ngàn vạn tấm miệng muốn dưỡng, chúng ta nếu tùy ý điều tra sẽ ảnh hưởng đến dân sinh. Tạm thời không đề cập tới Diễm Nhi hiện tại là người khác, loại sự tình này nếu không có chứng cứ xác thực hắn là sẽ không làm, hắn là nghĩ bại hoại quốc vận thế nhưng gây họa tới vô tội không ước nguyện của hắn. Vậy cũng chỉ có thể mấy người tự ý quy án. Tô Trường Tế gật đầu, đề nghị bị cự không để cho hắn không cao hứng, trong mắt trái lại toát ra vui mừng. Đông. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Đi vào. Tô phó trưởng ty đứng lên, mặt lộ vẻ vui mừng nhìn về phía cửa ra vào, hình như đã biết rõ người tới thân phận. Cửa đồng thanh mà ra. Thần sắc lãnh khốc Yến Dương thủ tịch đi đến. Thế nào? Tô Trường Tế trước tiên mở miệng dò hỏi. Nhân phạm đã đến án. Yến Dương bình tĩnh gật đầu. Tốt. Tô Trường Tế thỏa mãn tán dương một câu. Ta đã để cho thủ hạ người đem vị kia tử y giam giữ tại nha nội đại lao, từ hai vị nhất đẳng chấp hình quan coi giữ, tiếp xuống làm thế nào còn xin tiểu công gia phán đoán. Yến Dương nhìn về phía có một ít sửng sốt Triệu tiểu công gia. Yến thủ tịch có thể nói một chút bắt lấy cái kia tử y cụ thể đi qua. Triệu Thác giơ tay lên xoa thái dương, sự tình thuận lợi đến để cho hắn hoài nghi có trá, hay là nói hắn thật đánh giá thấp chấp hình ti phá án năng lực. Trở về trên đường ta đã xem chuyến này sự tình viết xuống. Nghiệp vụ năng lực siêu cường Yến đại chấp hình quan mặt không thay đổi lấy ra một quyển hồ sơ. Vất vả ngươi. Triệu Thác tam đẳng miễn cưỡng một câu cao chính mình mấy cái cấp bậc cấp trên, đưa tay nhận lấy hắn đưa tới sách, túi đầu xuống tinh tế dò xét. Toàn bộ bắt tử y quá trình so với hắn tưởng tượng gian nan rất nhiều, chấp hình ti đội ngũ thủ đoạn ra hết, nhiều lần suýt nữa để cho nàng chạy rồi. Tổng kết tới nói cái này cùng ẩm bích thuyền hoa án thoát không khỏi liên quan nữ nhân là rất chân thành mà tại bỏ mạng chạy trốn. Cái này coi như không giống như là cố ý bị bắt lại. Triệu tiểu công ra một mặt mê hoặc. Thế nào? Tô Trường Tế nhẹ giọng hỏi. Khó mà nói. Triệu Thác cầm trong tay hồ sơ đưa tới, Tô phó trưởng ti nhìn mấy lần sau đó liền thả xuống tới, không chút do dự nói ra. Trước xem xét nàng nhất thẩm đi. Yến Dương nhìn về phía Triệu Thác ánh mắt biến thành người đi. Triệu tiểu công gia ý thức được đây là chính mình hôm qua để cho Diễm phu nhân viết vài cái trang khai thành quả. Bất quá lần này không có hình bộ phòng lớn khảo vấn lệnh hắn không muốn mua dịu qua mắt thợ. Để cho trong ti kinh nghiệm phong phú chấp hình quan đi thôi. Triệu Thác gật đầu nói. Ta đi an bài. Yến Dương thủ tịch thần sắc bình tĩnh chuyển thân rời khỏi. Chúng ta cũng đến đại lao bên ngoài chờ xem. Tô Trường Tế đề nghị. Cũng tốt. Còn tại trong trầm tư Triệu Thác không yên lòng lên tiếng, cùng hắn cùng đi ra khỏi phòng, hướng về nha môn tối hậu phương đại lao đi đến. Vô cứu ngươi là thế nào nghĩ? Tô Trường Tế hỏi. Bản án điểm đáng ngờ quá nhiều ta cũng khó mà nói. Triệu Thác rung xuống đầu. Hiện tại lý tưởng nhất kết quả, liền là vị này tử y liền là cái này tông bản án chủ sự sau màn, theo nàng hướng xuống kiểm tra có thể rút ra một đầu thông độc con đường. Hắn biết rõ ở Mịch Tuyền Hoa án muốn kết án tuyệt không phải bắt lấy một cái nghi phạm đơn giản như vậy, vụ án này tính nghiêm trọng ở chỗ phúc thọ cao, nhất định phải tìm tới độc nguyên có thể xem hết. Liền sợ như thế cha được sẽ dính dấp ra cái gì không thể động vào nhân vật ta. Tô Trường Tế sắc mặt tâm trầm, có thể đem phúc thọ cao phiến vào đại ngu kinh thành, trong đó nếu là không có mánh khóe thông thiên người thao tác là không thể. Thái hậu nương nương để chúng ta tra rõ rốt cuộc. Triệu Thác ý là trời sập cũng không cần bọn họ định lấy. Hai người một đường thảo luận tình tiết vụ án không nhanh không chậm đi tới chấp hình ti đại lao bên ngoài. Lúc này cùng chờ ở bên ngoài còn có Yến Dương thủ tịch. Là ai đang tra hỏi nghi phạm? Tô Trường Tế đi lên trước đáp lời. Vương phòng ý nhất đẳng. Yến Dương thủ tịch nói một cái Triệu tiểu công gia chưa từng nghe qua danh tự, bất quá Tô phó trưởng ti nghe vậy lại là tán thành gật đầu, hình như vị này nhất đẳng chấp hình quan là khảo vấn cao thủ. Vương tiền bối không phải là dùng hình cao thủ. Tự biết sau này khẳng định sẽ còn cầm tới rất nhiều khảo vấn lệnh Triệu Thác tới hào hứng. Hắn lời này một màn đưa tới Yến Dương chẳng biết tại sao ánh mắt. Tô Trường Tế vội ho một tiếng mở miệng. Vô cứu, ta đại ngu tự lập nước đến nay liền cấm chỉ nghiêm hình tra tấn, cái này hình không phải nói dùng liền có thể dùng. Triệu Thác chớp mắt một cái con ngươi biểu thị không hiểu. Đối nghi phạm dùng hình nhất định phải thỏa mãn bốn điều kiện, đầu tiên là phạm vào trọng tội, tiếp đó còn nhất định phải nhân chứng vật chứng đều tại, phạm nhân tại tình huống như vậy phía dưới không phục nhận, lúc này mới có thể ở ngoài sáng văn lập án sau đó thi hình. Tô phó trưởng ti tận tình khuyên bảo mà dạy bảo chất tử. Không nghĩ tới đại ngu còn có như thế nhân tính hóa quy định. Triệu Thác giật mình. Khảo vấn hạ yêu nữ lần kia không có gì để nói nhiều, thế nhưng hôm qua thẩm vấn Diễm Nhi thời điểm, hắn chẳng phải là kém chút lạm dụng tư hình sao? Còn có a. Tô Trường Tế tiếp tục nói, ngoại trừ án mạng hoặc là cái nào khác trọng tội, còn lại phạm nhân chỉ có thể dùng cây roi nhào, tại sử dụng rất côn cùng bàn ủi mấy người hình cũ lúc nhất định phải từng cấp tấu mời. Thu giáo. Triệu Thác hiện tại có chút cảm thấy cực hình không có tác dụng gì, hắn gặp được đều là không sợ ra thịt nỗi khổ nhân vật, vẫn là đâm người trô đau có hiệu quả nhất. Đương nhiên tại cái này ở Bích Tuyền Hoa án bên trong, vô cứu ngươi là nương nương khâm lệnh phá án quan viên, có thể không trải qua cho phép liền đối người phạm tra tấn, nhưng là vẫn muốn tuân thủ ta mới vừa nói bốn cái dùng hình điều kiện, không thì liền là bị người nắm cán. Tô Trường Tế nhấn mạnh. Triệu Thác gật đầu nói phải. Ngay lúc này đại lao hắc thiết cửa mở ra. Nàng nhận sao? Yến Dương thủ tịch hướng về phía đi tới tên kia thân hình cao lớn sắc mặt âm lãnh nam tử dò hỏi. Ta lấy ra phần này hôm qua Diễm phu nhân viết xuống khai nàng lập tức liền cung khai. Vương Tổng Y nhất đẳng thanh âm ngầm câm nói. Hắn cầm trong tay giường hai tầng giấy tuyên giao cho Yến Dương thủ tịch trong tay. Triệu Thác nhìn ra cái này hai phần bản cung trong đó một phần cựu liền là hôm qua hắn để cho Diễm Nhi viết. Cái kia tử y cung khai cái gì? Triệu Thác nghe đến đó lập tức đi lên trước hỏi. Nàng nói. Vương Tổng Y dùng hiện ra ý lạnh ánh mắt nhìn về phía Triệu tiểu công gia. Ở Bích Tuyền Hoa tất cả mọi thứ đều là Diễm phu nhân sai sử nàng làm. Nàng còn biết nhà mình sư tôn còn lại mấy chỗ trong bóng tối mở yên quán, chỉ cần cho nàng một cái lấy công chuộc tội cơ hội nàng liền có thể mang theo chúng ta xét xử những này sản nghiệp. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 54, Hồ Đình Thương Hội. Triệu Thác ánh mắt híp lại.
tâm lý phản ứng đầu tiên liền là ẩm bích thuyền hoa án là một trận đặc biệt vì giá họa Diễm phu nhân tiết mục. Diễm Nhi hôm qua tại hắn vừa đấm vừa xoa phía dưới ký hiệp ước không bình đẳng, đã mất đi đối với hắn nói dối tư cách, cho nên chỉ có thể là cái này tự ý tâm hoài quỷ thai. Nàng lời khai cho ta. Triệu Thác cao mày đưa tay ra. Tiễn Dương bình tĩnh đem vừa nắm bắt tới tay bản cung giao cho trên tay hắn. Vị này tử y cô nương cũng là viết vài cái trang giấy lời khai, trong đó nội dung là đem chính mình tắm sạch sẽ, xử phạt toàn bộ đẩy lên Diễm phu nhân trên thân, nàng đã thành bị hại người, có công vô tội. Nói thế nào? Có phong phú phá án kinh nghiệm Tô phó trưởng ty cũng không có bởi vì như thế điểm đảo ngược chuyển động cho. Vu cáo. Triệu Thác không chút do dự nói ra. Làm sao mà biết? Tô Trường Tê nhíu mày, đối Triệu Thác cái này có thể nói là vo đoán phán đoán có chút bất mãn, nói loại lời này là nhất định muốn có chứng cứ mới được. Vô cứu ngươi hôm qua hình như cùng Diễm phu nhân trô đến không tệ, nhưng ở vụ án kết trước đó ngươi cũng không thể cùng nàng cấu kết quá sâu. Cái này rơi nhân khẩu lưỡi không nói nếu là chọc giận Thái hậu nương nương nhưng như thế nào là tốt. Trừng Tế thúc thúc nói cực phải. Triệu Thác không có phản bác. Ngươi có ý nghĩ gì không ngại nói đến. Tô Trừng Tế gật đầu, Triệu Thác mấy ngày nay biểu hiện hắn vẫn là hài lòng, đối với hắn rất nhiều an bài cũng sẽ không có ý kiến. Còn xin thúc thúc chỉ giáo. Triệu Thác cầm trong tay lời khai đưa tới. Theo ý ta. Tô Trừng Tế túi đầu xuống nhìn kỹ một chút trên trang giấy chỗ sách. Cái này tử y lời từ một phía xác thực không thể tin vào, bất quá đã nàng nói có thể cung xuất Diễm phu nhân còn lại mấy chỗ yến quán, không bằng trước xét xử những địa phương này, nếu là thật chúng ta liền có thể nhận được càng nhiều chứng cứ, tình huống sẽ càng thêm sáng tỏ. Là như thế này không sai. Triệu Thác trầm ngâm chốc lát, tiếp đó nhìn về phía bên cạnh Yến Dương, khách khí chắp tay nói, có thể mời thủ tịch đem cái này tử y tam tộc bên trong tất cả mọi người tin tức toàn bộ sưu tập qua tới. Hôm qua điều tra nàng hướng đi lúc ta đã thu thập nàng năm ăn vào nội tộc thân tin tức, đợi lát nữa để cho người ta trước đưa tới cho ngươi, tam tộc người phải chờ tới giữa trưa. Yến Dương sau khi nói xong cũng không hỏi nguyên do liền xoay người rời khỏi. Vô cứu ngươi là phát hiện cái gì sao? Tô Trường Tế cũng xem không hiểu hắn thao tác, là có một ít suy đoán. Triệu Thác gật đầu. Ngươi muốn tử y tất cả tộc nhân tin tức là muốn kiểm tra cái gì? Tô phó trưởng ty không hiểu hỏi. Cái gọi là tam tộc tại Đại Ngu chỉ là cha tộc, mẫu tộc, vợ tộc. Cái này trên cơ bản hơi có chút quan hệ máu mủ người đều bao quát trong đó. Tự nhiên là truy tra sau màn hắc thủ. Triệu Thác cười lấy buông tay. Còn xin thúc thúc hiện tại chớ có hỏi, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Mấy người xác định ta sẽ cùng ngươi nói. Ngươi đứa nhỏ này còn cùng ta bán được cái nút tới. Tô Trường Tế buồn cười rung xuống đầu. Ta đây không phải lo lắng nếu là đoán sai náo ra ô long sao? Triệu Thác ngượng ngùng nói ra. Hai người cười nói về tới phòng trực. Tử Y năm ăn vào nội tộc người tin tức rất nhanh liền đưa tới. Vô cứu ngươi có phát hiện là chuyện tốt, thế nhưng tình tiết vụ án thường thường chớp mắt là qua. Nếu như là hôm nay ngươi bên này không có tiến triển, thúc thúc vẫn là đề nghị lập tức phái ra nhân thủ tập kích Tử Y nói tới kinh trong thành còn lại mấy chỗ yến quán. Tô Trường Tế nghiêm túc nói ra. Nhất định. Triệu Thác lên tiếng, tiếp đó lập tức đầu nhập vào lượng lớn hồ sơ bên trong. Đã đột phá tới tiên thiên cảnh hắn một mắt 50 đi không tại nói phía dưới. Cái kia U quận vương thế tử tuyệt đối có vấn đề. Lật xem tin tức đồng thời hắn suy nghĩ cũng tại tung bay. Khi nhìn đến Tử Y lời khai sau đó, hắn hoàn toàn xác nhận cái này ở Bích Thuyền Hoa án liền là sau màn hắc thủ vì giá họa Diễm phu nhân mà thao diễn. Đạt được đây là một trận âm mưu kết luận sau đó, hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến ngày đó tại ở Bích Thuyền Hoa phát sinh hết thảy, lúc đó để cho hắn nhất chẳng biết tại sao liền là vị kia đột nhiên nhảy ra gây chuyện thế tử. Vô não nhân vật phản diện có lẽ tồn tại, nhưng vị kia U quận vương thế tử lúc đó biểu hiện không hề giống ngu xuẩn. Là một người bình thường làm ra một kiện ngươi không thể nào hiểu được sự tình. Trong đó nhất định có thể có lợi. Triệu Thác mang theo loại ý nghĩ này toàn thân tâm đưa vào mà tra duyệt hơn 200 người tin tức cả kẽ, đến chưa hắn đem những người này lật xem hơn nửa vẫn là không có thu hoạch thời điểm, Tiến Dương thủ tịch lại khiến người ta đưa tới hơn 300 người tư liệu. Thế là hắn không chút do dự gọi tới Trương Ngân Đường còn có Ngô Chí Nghĩa. Mặc dù mình toàn bộ phụ trách càng thêm yên tâm nhưng lúc này vẫn là hiệu suất thứ nhất. Trương Minh Ngô Minh, còn xin cùng ta cùng một chỗ tại những người này tìm ra cùng Ú quận vương phủ có quan hệ tin tức, cho dù là cho hắn nhà đưa qua lựa than đều tính. Triệu Thác vẻ mặt thành thật nhìn xem hai người nói ra, theo bọn họ nhìn chằm chằm sắp phủ kín phòng trực hồ sơ cái kia cứng ngắc sắc mặt đến xem, hắn có thể suy đoán ra chính mình đang bị mắng con chó. Vâng. Với tư cách tổ chuyên án thành viên bọn họ lập tức gật đầu, bọn họ cấp bậc còn tiếp xúc không đến đó lúc vụ án mới nhất tiến độ, cho nên cái gì cũng không có hỏi liền ngồi trên mặt đất bắt đầu làm việc. Dây đặc lật qua lật lại trang sách tiếng vang trong phòng tiếp tục quanh quẩn một cái buổi chiều. Mãi cho đến bình thường thả nha giờ bão. Báo cáo, ta bên này đều đã kiểm tra xong rồi, không có phát hiện bất luận cái gì có quan hệ U quận vương tin tức. Trương Ngân Đường dẫn đầu theo sách chồng chất bên trong ngẩng đầu lên nhấc tay nói ra. Ta cũng giống vậy. Nô Chi Nghĩa theo sát phía sau. Các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đã sai người đi núi Ngát Xanh các mua chút ít đồ ăn trở về, chờ một chút liền có thể ăn cơm tối. Triệu Thác ngẩng đầu lên miễn cưỡng nở nụ cười nói ra. Tiểu công gia đại khí. Trương Ngân Đường cười hì hì nói câu. Núi Ngát Xanh các chính là hạng kinh nổi danh quán rượu. Bất quá tam đẳng chấp hình quan bởi vì nghèo khuyết điểm này đi. Cái kia. Nô Chi Nghĩa sờ lên cằm đột nhiên mở miệng. Ta nói tiểu công gia à, cái này tự ý thân tộc cắm rễ ở Yến Nam phủ. Phủ thành An Lăng thành thừa thai kim thanh giải loại này hưởng dự thiên hạ mỹ thực, có một nhà hồ đỉnh thương hội vì thế làm lớn, ta vừa rồi lật xem 150 người trong tư liệu có 4 người đều cùng cái này thương hội có quan hệ. Ta bên này cũng có phát hiện 2 cái. Trương Ngân Đường kỳ quái nói. Đại bằng thương hội nhà lớn nghiệp lớn, An Lăng thành bên trong không biết bao nhiêu người theo trong tay bọn họ lấy sinh, từ y sở tại Tần gia không phải đại gia tộc nào, thế nhưng tộc nhân không ít, có mấy cái như vậy người cùng cái này đại thương hành có liên hệ cũng không kỳ quái. Không. Nô Chi Nghĩa rung xuống đầu. An Lăng thành thủy sản luôn luôn là hạng kinh hơn quý bàn ăn bên trên khách quen,
cho nên Hồ Đỉnh Thương hội tại kinh thành đặc biệt được hoan nghênh, có lẽ bọn họ liền cùng U Quận Vương có liên hệ lâu này. Cái này, Trương Ngân Đường vẫn cảm thấy có một ít gượng ép, ngược lại nhìn về phía Triệu Thác, phát hiện hắn tới lúc gấp rút vội vàng mà tại thành đống hồ sơ bên trong tìm kiếm lấy cái gì. Hai người các ngươi cũng đem có quan hệ với Hồ Đỉnh Thương hội những người kia tư liệu lấy tới. Đã sớm chuẩn bị Ngô Chi Nghĩa lúc này lấy ra tương quan văn bản đi lên trước, Trương Ngân Đường thấy hai người đều coi trọng như vậy, vội vàng cũng theo chính mình phụ trách cái kia bộ phận hồ sơ bên trong tìm ra có quan hệ nhân viên. Trương Ngân Đường tam đẳng, làm phiền ngươi đi một chuyến có thể chứ? Hiện tại đi nói cho Tô phó trưởng ty phái người trong bóng tối dò xét một cái này Hồ Đỉnh Thương hội người sau lưng. Triệu Thác túi đầu xem xét những người này tư liệu đồng thời nói ra, Trương Ngân Đường cũng không dám trì hoãn, cầm Triệu Tiểu Công ra thân phận minh bài bước nhanh đi ra phòng. Chấp hình ty hiệu suất làm việc vẫn còn rất cao, sau một canh giờ một phần bút tích còn không có làm hồ sơ liền đưa đến Triệu Thác trước mặt, kết quả để cho hắn kinh hỉ. Hồ Đỉnh Thương hội vậy mà thật cùng Ú Quận Vương phủ có chỗ liên hệ. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 55, Triệu Thác hẳn là tại trên đường đèn. Vụ án này liên lụy đến Ú Quận Vương. Hoàng hôn thời gian chấp hình ti đèn đốt sáng trưng, Triệu Thác lui trái phải, cùng Tô Trừng tê một chỗ. Trước mắt đến xem khả năng này rất lớn. Triệu Thác hướng về phía nghẹn họng nhìn chân chối Tô phó trưởng ti gật đầu. Ngươi là thế nào nghĩ đến hướng U Quận Vương phủ kiểm tra? Tô Trừng tê không thể lý giải mà hỏi thăm. Bởi vì ta có thể xác định Diễm phu nhân là trong sạch. Triệu Thác không nhanh không chậm nói ra. Ngươi là ý nói Tử Y là bị U Quận Vương phủ sai sử hãm hại chính mình sư tôn? Tô Trừng tê lập tức hít một hơi khí lạnh. Thái Dương cũng bắt đầu đổ mồ hôi, thần sắc lập tức nghiêm túc. Không có căn cứ sự tình cũng không thể nói lung tung, nếu như chỉ là bởi vì U Quận Vương phủ tại Hồ Đỉnh Thương hội có cổ phần, mà Tử Y tộc nhân có mấy người là cái này thương hội hòa kế, loại này miễn cưỡng gán ghép liên tuyến lấy cũng không tính, ngươi phải có căn cứ. Thúc thúc lại nghe ta chậm rãi kể lại. Triệu Thác hết sức bảo trì bình thản mà nói, "Ta trước cùng ngươi nói một chút ta suy đoán đi, cái này còn muốn theo ta tiền nhiệm ngày đầu tiên phát hiện cái này tông bản án bắt đầu nói đến, khi đó là bởi vì có người báo cáo ở Mịch Thuyền Hoa trong bóng tối buôn bán muối lậu, ta mới cùng đồng liêu đi điều tra ngầm, lúc đó ta là do dự có hay không muốn điều tra cái kia thuyền hoa, lúc này Ú Quận Vương Thế Tử lại không giải thích được nhảy ra ngoài đối ta nói lời ác độc." Tô Trường Tế cao mày nghe hắn tự thuật, "Lúc đó trong nhà của ta mới xảy ra biến cố, gặp có người tìm phiền toái không nhịn được liền đánh hắn một trận, tiếp đó mới thuận thế tra xét ở Mịch Thuyền Hoa, kết quả tố giác nói là trộm buôn lậu muối." Cha một cái lại là bán đại bắc cũng không tới phúc thọ cao. Cái này cho người ta cảm giác đúng là có chút tận lực, nếu như là hậu trưởng thao túng người muốn để chúng ta biết rõ ẩm Bích Thuyền Hoa có vấn đề, dùng một chút nhỏ danh tiếng hấp dẫn chú ý ngược lại là nói thông được, rốt cuộc trực tiếp nâng kiểm phúc thọ cao vậy cái này sự kiện chúng ta liền sẽ trong bóng tối điều tra, gióng trống khua chiêng mà để cho loại sự tình này chuyển khắp kinh thành căn bản không có khả năng. Tô Trường Tế gật đầu nói, Ú Quận Vương Thế Tử ngày đó kỳ quái biểu hiện để cho ta suy nghi, lại nghĩ tới bọn họ hoàng tộc giá họa quốc sư đệ tử chỗ tốt, động cơ lập tức liền có. Triệu Thác tiếp tục mở miệng, trên phố lưu truyền Diễm phu nhân cùng Thái hậu có đoán, nếu như là ngồi nhìn nàng đem phúc thọ cao phiến vào kinh thành thành tội danh, nàng chỉ sợ là khó thoát khỏi cái chết, mà vô tội Diễm phu nhân phải làm cũng có biện pháp tại nhà mình sư tôn trước mặt tự chứng trong sạch, thân là cử hỏa người quốc sư muốn bảo trụ đồ đệ nhất định sẽ cùng nương nương lên xung đột. Nghe đến đó Tô Trường Tế đã là dùng mình. Nương nương bây giờ như mặt trời ban trưa, thế nhưng một khi cùng đạo tông đứng tại mặt đối lập bên trên, một phen dung chuyển là tránh không được, cái này không phải liền là tôn thất muốn xem đến sao? Chỉ có như vậy bọn họ mới có một tuyến khả năng để cho hiện nay thánh thượng cầm lại quân quyền. Triệu Thác nói rất có lý có theo khiến người tin phục. Khụ khụ. Tô Trường Tế tầng tầng ho khan đánh gãy Triệu Thác nói, loại lời này không nên xem bảo. Sắc mặt hắn biến ảo chập chờn nói, cái này ở Mịch Thuyền Hoa án thế mà còn liên lụy đến đại ngu cao nhất quyền lực tranh đoạt. Mấy cái mạng người mới dám tranh vung nước đục này a. Thế nhưng là bản án còn là muốn tra được. Nói thật Triệu Thác đã hưng phấn. Nếu như nói tôn thất một cái quận vương tham dự khói độc giao dịch sự tình huyên náo thiên hạ đều biết, cái kia đại ngu triều đình là muốn mất dân tâm. Chuyện này đối với quốc vận là một lần vô cùng trầm thống đả kích. Cái này ở Mịch Thuyền Hoa án hắn không chỉ có muốn tra rõ rốt cuộc, còn muốn chiêng trống vang trời trắng trận mà kiểm tra. Ngược lại đả kích hoàng tộc cũng là đang là chiếu thái hậu làm việc hắn sẽ không nhận cái gì trừng phạt. Vô cứu ngươi thật muốn theo U Quận Vương tra được lời nói, vẫn là trước muốn tấu mời nương nương mới là, liên lụy đến tôn thất sự tình liền quy tông nhân phụ quản. Thúc thúc yên tâm. Triệu Thác cũng không muốn để cho nữ nhân kia biết rõ việc này, thế là vội ho một tiếng từ bên hông lấy ra một viên màu xanh nhạt lệnh bài, đem khắc lấy chiếu chữ cái kia một mặt hiện ra ở Tô Trừng Tế trước mặt. Thái hậu nương nương cho ta tự do ra vào đồng cung lệnh bài, ta không cần cầu kiến có thể trực tiếp vào cung diện thánh. Thúc thúc yên tâm chính là. Hắn lời này liền là nhìn trái phải mà nói hắn, một chữ không đề cập tới muốn đem việc này bẩm báo trong cung, nhưng nghe lên lại làm cho người cho là hắn sẽ làm như vậy. Như thế thuận tiện. Tô Trường Tế âm thầm kinh hãi nhìn xem trong tay hắn lệnh bài. Tùy ý ra vào nương nương tầm cung, đây là thụ nhiều trí tôn tin một bề mới có thể có loại đãi ngộ này à. Việc này không nên chậm trễ chúng ta cái này chế định điều tra kế hoạch. Triệu Thác túi đầu xuống đưa ánh mắt về phía bàn bên trên theo cái kia hơn 500 người bên trong tìm ra 7 vị cùng Hồ Đỉnh Thương hội có quan hệ tử y tộc nhân. Ngươi muốn làm thế nào? Tô Trường Tế lời này đã là toàn bộ nghe theo hắn an bài ý tứ. Cái kia Tử Y không phải nói có thể cung xuất Diễm phu nhân còn lại mấy chỗ trong bóng tối mở yên còn sao? Những này mặt tiền cửa hàng khẳng định cũng là tại nàng trong lòng bàn tay, nhất trước hết vấn đề là phúc thọ cao từ chỗ nào tới. Triệu Thác cười lấy đem ngón tay đặt tại cái bàn ở trung tâm cái kia phần hồ sơ bên trên. Chúng ta có thể hợp lý suy đoán hướng kinh thành vận khói con đường là Hồ Đỉnh Thương hội năm giữ, vị này Tử Y phương xa biểu thúc Tần Tư Mẫn là Hồ Đỉnh Thương hội thứ tư thương đội gã sai vặt, hắn thường xuyên sẽ đi theo đội ngũ áp giải hàng hóa vào kinh thành. hiện tại kiểm tra hắn không có thu hoạch gì, người giật dây khẳng định đã ẩn nấp cho kỹ phần cuối. Tô Trường Tế gật đầu đã hiểu hắn muốn làm cái gì. Tiếp xuống chúng ta liền suốt đêm tổ chức nhân thủ, ngầm kiểm tra Hồ Đỉnh Thương Hội tại Hạng Kinh tất cả cửa hàng cùng bọn hắn có qua lại đại thương hành sản nghiệp, vừa có phát hiện ta lập tức cầm trong tay nương nương ý chỉ, tự thân dẫn người phong bế U quận vương phủ, đến lúc đó Phúc Thẩm Tử Y một lần nàng nhất định sẽ đổi lời nói cung cấp. Triệu Thác quyết định thật nhanh mà nói, có thể. Tô Trường Tế suy tư chốc lát cũng gật đầu đồng ý. Ta cái này an bài xong xuôi, cái kia Hồ Đỉnh Thương Hội nếu là thật có vấn đề lời nói, 10 ngày nửa tháng bên trong hẳn là liền sẽ có thu hoạch. Có thể nhanh một chút nữa. Triệu Thác nhíu mày. Ở Bích Tuyền Hoa sự tình huyên náo như thế lớn, những người kia khẳng định cũng sẽ thu liễm, không phải tốt như vậy kiểm tra. Vậy liền lại cực đoan một chút. Triệu Tiểu Công ra ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Dính vào phúc thọ cao vật này, kẻ nghiện bình thường đều là hình dung tiểu tụy, có thể phàm là thường xuyên ra vào cùng Hồ Đỉnh Thương Hội có dù là một chút quan hệ cửa hàng ma bệnh, hết thảy phái người trọng điểm quan sát, vừa có vấn đề lập tức bí mật mang về nha nội thẩm vấn, bọn họ chẳng lẽ còn có thể để cho khách nhân cũng thủ khẩu như mình. Dạng này cũng không phải không tốt. Tô Trường Tế mí mắt nhảy một cái, hơi chút tưởng tượng một cái dựa theo Triệu Thác nói làm là như thế nào khổng lồ lượng công việc, hắn cũng có chút đau lòng thủ hạ chấp hình quan. Sự tình sau đó ta sẽ thay các huynh đệ hỏi Thái hậu nương nương xin thưởng, mấy ngày nay chỉ có thể xin nhờ mọi người hết ngày dài lại đêm thâu không nề hà khổ cực, đều là võ giả trong ngắn hạn không nghỉ ngơi cũng không có quan hệ sao? Triệu Thác sau khi nói xong lại lâm vào trầm tư, hắn mấy ngày nay một mực tại thống mạ đại ngu triều đình không đem chấp hình quan làm người xem, hắn như bây giờ thông đồng làm bậy có phải hay không cũng phải bị treo ở trên đường đèn a. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 56, địch nhân không phải Chu Vũ Vương. Ta cái này an bài xong xuôi, bất quá ngay cả như vậy hai ngày này bên trong cũng không có nhanh như vậy có tin tức, vô cứu ngươi nếu như là mệt mỏi trước tiên có thể hồi phủ nghỉ ngơi. Tô Trường Tế gật đầu nói ra. Đoàn người đều đang làm việc, ta thế nào ngủ được a? Ta liền ở chỗ này chờ tin tức được rồi. Triệu Thác vừa cười vừa nói. Tô Trường Tế giơ tay lên vỗ xuống bả vai hắn sau đó liền xoay người đi ra phòng trực. Mắt tiến hắn rời đi sau đó Triệu Tiểu Công ra lại giơ tay lên sờ lên cằm mặt lộ vẻ suy tư. Cao thủ so chiêu thường thường có thể dự phán đối phương dự phán. Triệu Thác đứng người lên đi ra ngoài phòng, bước nhanh đi tới chấp hình ti đại lao bên ngoài, một đường thông suốt mà thấy được Tử Y. Điều tra mở rộng đêm thứ nhất, mười mấy phần báo cáo đặt ở Triệu Thác phòng bàn bên trên, thuận lợi làm cho người khác giận sôi. Mặc dù phái đi ra người không có lấy đến trực tiếp chứng cứ, nhưng ở loại này điều tra cường độ phía dưới, tra một cái toàn là dấu vết để lại. Bất quá 4 năm nhật liên quan tới Hồ Đình Thương Hội phiến khói vào kinh thành một đầu hoàn chỉnh chứng cứ liền bị sửa sang lại ra tới. Hồ Đình Thương Hội tại kinh mở 6 nơi liên quan chứng cứ vô cùng xác thực. Thế nhưng chúng ta không có tìm được một tia nửa điểm vụ án này cùng Ngũ Quận Vương có quan hệ dấu hiệu, hiện tại có vấn đề ngược lại là. Chấp hình ti nha môn trong hành lang, Triệu Thác ngồi tại một tấm chất đầy hồ sơ bản tròn bên cạnh, hắn đối diện là Tô Trường Tế cùng Yến Dương thủ tịch. Vấn đề ở chỗ Diễm phu nhân danh nghĩa sản nghiệp cùng Hồ Đình Thương Hội có nhiều qua lại, mở yên quán cửa hàng có một ít đều là nàng thuê, lại thêm Tử Ý khẩu cung nàng khó thoát đồng nhu chi tội đúng không? Triệu Thác thần sắc bình tĩnh theo sắc mặt khó coi Tô Trường Tế lại nói đi xuống. Vâng. Tô phó trưởng ti sắc mặt âm tình bất định cầm lấy một quyển vừa viết liền văn thư. Từ trước mắt tra được chứng cứ đến xem, Diễm phu nhân là cấu kết kinh ngoại thương sẽ liên hợp phiên khói, Tử Ý là nàng đối ngoại người nói chuyện. Để cho phía dưới chuẩn bị một chút đi. Triệu Thác trầm ngâm chốc lát mở miệng. Sáng mai mặt trời mọc thời điểm bắt người. Hắn ngữ khí quả quyết. Đối Hồ Đình Thương Hội. Tô Trường Tế nhẹ nhàng thở ra hỏi. Hắn liền sợ Triệu Thác nhìn chòng chọc Cố Quận Vương phủ không thả. Hiện tại kết án cơ hội bày ở trước mắt tốt nhất liền là đừng lại đi lẫn vào hoàng quyền tranh đoạt. Giữ nguyên kế hoạch làm việc. Triệu Thác nhìn về phía một bên mặt lạnh lấy một mực không nói chuyện Yến thủ tịch, theo trong cửa tay áo lấy ra chiếu thái hậu ý chỉ hướng hắn chuyển tới, dùng khẩn cầu ngữ khí nói ra. Còn là muốn làm phiền ngươi Yến Dương thủ tịch, ngày mai còn xin ngươi cầm trong tay nương nương ý chỉ đi vây quanh Cố Quận Vương phủ, vô luận như thế nào nhất định phải chờ đến ta đi qua. Biết rõ. Yến Dương lạnh nhạt tự nhiên mà tiếp nhận hắn đưa qua sách lụa. Vô cứu. Tô Trường Tế có một ít gấp rồi. Chúng ta không có chứng cứ, như thế gióng trống thua chiêng mà đối một vị quận vương xuất thủ, mùi dính đầy cho không nói nếu như là nương nương trách tội xuống như thế nào cho phải. Thúc thúc đừng nội. Triệu Thác duy trì trấn tĩnh. U quận vương phủ tại Hồ Đình Thương Hội là có phần nhỏ, chúng ta mặc dù không thể dùng cái này định tội, thế nhưng vụ án này cũng coi là miễn cưỡng cùng bọn hắn dính dáng đến quan hệ, tìm cái cớ đối bọn hắn tiến hành điều tra cũng không quá phận, không có việc gì. Cái này. Tô Trường Tế mặt lộ vẻ do dự, mắt nhìn Yến Dương trong tay ý chỉ, cuối cùng vẫn là không có lại nói cái gì. Phong tỏa U quận vương phủ chuyện này tạm thời không đề cập tới. Thúc thúc ngươi bên này nhiệm vụ cũng rất trọng yếu, cần phải đem Hồ Đình Thương Hội tham dự án này người bị tình nghi toàn bộ bắt được. Triệu Thác tiếp tục nói. Rõ ràng. Tô Trường Tế lên tiếng, đột nhiên chú ý tới Triệu Thác không có cho mình an bài sự tình, liền vài ngày trước sớm định ra từ hắn dẫn người phong kiểm tra U quận vương phủ đều đổi thành Yến Dương. Vô cứu ngươi muốn làm gì? Hắn nghĩ tới Triệu Thác mấy ngày nay đều là hướng đại lao chạy sự tình, ngươi còn muốn theo Tử Ý trong miệng hỏi ra chút gì? Ừm. Triệu Thác nhẹ nhàng gật đầu. Đã ngươi quyết định vụ án này muốn làm như vậy, vậy thúc thúc cũng là ủng hộ ngươi. Ta đi là ngày mai hành động làm chuẩn bị. Tô Trường Tế đứng người lên đối với hắn gật đầu sau đó xoay người rời khỏi. Ta cũng đi đem sự tình an bài một chút. Yến Dương thủ tịch cũng bình tĩnh một giọng nói sau đó cũng đi ra phòng. Hô. Triệu Thác giơ tay lên xoa có một ít căng đau thái dương. Liên biết sự tình không có đơn giản như vậy, cái này Hồ Đình Thương Hội căn bản chính là người ta con rơi, coi như ta không có liên tưởng đến U quận vương phủ, chấp hình ti làm từng bước mà tra được khẳng định cũng có thể phát hiện nơi này vấn đề, bọn họ chính là muốn dùng cái này thương hội kéo Diễm Nhi xuống nước. Mấy ngày nay thu thập tới chứng cứ trong tư liệu, một chút liên quan tới U quận vương phủ đen liệu cũng không tìm tới, trái lại theo điều tra xâm nhập, hắn còn phát hiện vị này quận vương tại dân gian thanh danh cũng không tệ lắm, thậm chí có U hiền vương danh xưng. Giáng cùng thái hậu nương nương đối nghịch nghĩ đến cũng không thể lại là Chu U vương. Triệu Thác lần thứ hai đạp lên bóng đêm đi tới chấp hình ti đại lao, ánh mắt đã là trở nên sắc bén, hiện tại duy nhất phá cục phương pháp ngay tại ở Tử Y Điệp. Chỉ cần có thể để cho nàng nói ra tình hình thực tế. Hắn cùng ngục tốt lên tiếng chào, đi vào một gian sạch sẽ sáng rực trong phòng giam, một tên thân mang màu tím nhạt thơm áo xinh đẹp thiếu nữ thần sắc bình tĩnh khoanh chân ngồi tại chiếu rơm bên trên. Đại nhân lại tới a? Nghe đến mở cửa động tĩnh, khuôn mặt tú mỹ Tử Y mở mắt, bình tĩnh mà liếc nhìn đi tới Triệu Thác. Ta là tới thông chi ngươi một sự kiện. Triệu Thác kéo qua cái ghế tại trước người nàng ngồi xuống, nhìn xuống trước mắt vị này dung mạo thanh tú nữ tử, đối nàng gật đầu nói ra. Chúng ta hôm qua nói đến cái nào rồi? Đại nhân nói chấp hình ti đã sơ bộ nắm giữ hồ đỉnh thương hội vận khói vào kinh thành chứng cứ. Tử Y mặc dù thân ở lao ngục nhưng lại khí định thần nhàn. Lúc đó nghe ngươi nói như vậy thời điểm, tiểu nữ tử còn giật nảy mình đâu, nguyên bản còn nghi hoặc nhà ta sư tôn lệnh ta thay mặt quản lý phúc thọ cao là nơi nào đến, không nghĩ tới lại là cấu kết loại này đại thương hành, bất quá cái này ngược lại cũng không kỳ quái. Nàng lấy người bị hại góc độ phát biểu ngôn luận. Ta tiếp lấy hôm qua nói. Triệu Thác Tuấn giật trên mặt treo không nóng không vội nụ cười. Hắn mấy ngày nay buổi tối đều sẽ qua tới cùng Tử Y thông báo một chút vụ án mới nhất tiến triển. Ban đầu khi đó nữ nhân này nghe đến hắn muốn kiểm tra hồ đỉnh thương hội vẫn như cũ mặt không đổi sắc, lúc này liền để hắn hiểu được chính mình khoảng cách chân tướng còn có tốt một khoảng cách, không biết đợi lát nữa nữ nhân này biết do hắn tra được cụ quận vương lại sẽ là phản ứng gì. Ta thì đã nắm giữ hồ đỉnh thương hội hoàn chỉnh gây án chứng cứ, ngay tại vừa rồi ta đã truyền đạt bắt lấy mệnh lệnh, ngày mai liền sẽ có một nhóm nghi phạm cùng ngươi làm hàng xóm. Triệu Thác chậm rãi nói. Đa tạ đại nhân. Thử ý lại là đối hắn nhuẩn miệng cười. Xem ra dân nữ rất nhanh liền có thể rửa sạch oan khuất nữa nha, tất cả những thứ này đều là sư tôn bức bách ta làm, còn xin chấp hình ti đưa ta một cái công đạo. Trừ gian diệt ác chúng ta chỗ chức trách. Triệu Thác tựa như lơ đang nói. Ngoại trừ đuổi bắt hồ đình thương hội nghi phạm, ta còn để cho Yến Dương thủ tịch dẫn người đi vây quanh lũ quận vương phủ, không thể bỏ qua một cái người xấu. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 57, ngay trước tỷ tỷ đại nhân mặt ngang ngược chấp pháp. Tử Y nghe hắn nói nụ cười trên mặt rõ ràng đọng lại một cái trước mắt. Bất quá cho dù là cái này thoáng qua liền mất vi biểu lộ Triệu Thác vẫn là chú ý tới. Hắn làm bộ chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, tiếp tục thở dài lắc đầu. Dùng tiếc nuối giọng điệu nói ra, đường đường thiên hoàng quý tộc thế nhưng làm tặc, đem phúc thọ cao phiến vào kinh thành thành như thế đại tội, nếu không phải là vương gia chi tôn chỉ sợ không tránh khỏi gây họa tới tam tộc, hắn có lẽ có thể cái chết chi, bất quá có vài người chính là muốn bị tộc chu a. Triệu tiểu công gia ngươi nói chẳng lẽ là vị kia riêng có hiền vương danh tiếng ú của vương? Thử ý mặt lộ vẻ tò mò hỏi. Hừ. Triệu Thác lại là không tại cùng nàng nói nhảm, vung tay cười lạnh một tiếng, dùng thương hại ánh mắt nhìn xem nàng. Thử ý cô nương có biết vu cáo là muốn phản tọa, ngươi nói xấu diễm phu nhân tham dự phiến khói đại án, đây là muốn họa liền gia tộc trọng tội. Ngươi cả tộc hơn 500 người, phiên này sợ là muốn toàn bộ xung quân Nam Cương. Đại nhân nói đùa đâu? Tử Y sắc mặt rõ ràng trắng một lần, bất quá nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện nàng rất nhanh lại là túi đầu than nhẹ, khinh mặt nói. Dân nữ một đời trong sạch, nghĩ đến chấp hình ti thanh thiên đại lao ra cũng sẽ cho ta chính danh, ta hành động đều là bị buộc không làm sao hơn tội chi có. Cô nương lòng độc các ca. Triệu Thác rung xuống đầu. Ngươi khi còn bé phụ mẫu đều mất, là di gia tướng ngươi nuôi lớn, bây giờ ngươi bái nhập đạo tông cũng là trở nên nổi bật, ngươi đối cái này dưỡng dục tri ân báo đáp, liền là đưa bọn hắn đi man hoàng chi địa mất mạng sao? Dân nữ là vô tội. Tử Y túi đầu xuống nhẹ nói, ngươi có thể là. Triệu Thác đột nhiên thay đổi ngữ khí, hắn vươn tay nắm Tử Y cái cầm hướng lên sách phía dưới, tiếp theo đối nàng lộ ra một cái ấm áp nụ cười. Tử Y cô nương nhất định là bị buộc bất đắc dĩ mới đi tới hiện tại một bước này sao? Không có quan hệ à, theo đại ngu luật pháp bị người bức hiếp chỗ phạm phải tội ác có thể miễn trừ xử phạt, chỉ cần ngươi tích cực phối hợp chúng ta chấp hình ti điều tra, lấy công chuộc tội hoàn toàn không thành vấn đề đâu. Rõ. Tử Y liên tục gật đầu. Dân nữ biết rõ mấy chỗ nhà ta sư tôn muốn ta quản lý yên quán đã cung suất, chỉ cần đại nhân một câu nói, ta cái gì đều nguyện ý làm. Ngu xuẩn mất khôn. Triệu Thác lạnh xuống mặt hất ra nàng khuôn mặt. Bản quan nói thật với ngươi đi à nha. Hắn dùng rét lạnh ánh mắt nhìn xuống Tử Y. Cái này ở Bích Thuyền Hoa án thái hậu nương nương đã là giao cho ta toàn quyền làm, thị phi đen trắng bất quá tại ta trong một ý niệm, vì đạt đến chính xác kết quả ta nhưng cái gì đều làm ra được. Triệu Thác mặt không thay đổi hướng về phía đã là bị khí thế của hắn làm sợ hãi Tử Y tiếp tục nói, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, ngươi hoặc là cung suất người giật dây, ta coi ngươi là bị buộc bất đắc dĩ mời thái hậu nương nương miễn sáng ngươi, nếu không thì án này chủ yếu xử phạt chính là nhiều lần giấu giếm ngươi chỗ phạm. Nhiều như vậy tội danh cho ngươi toàn tộc đầu người rơi xuống đất cũng không đủ. Hắn thanh âm lạnh như băng tại trong phòng giam quanh quẩn. Thử Y cúi đầu thân thể mềm mại run rẩy. Thật lâu nàng mới mở miệng. Dân nữ, không biết đại nhân tại nói cái gì. Tốt. Triệu Thác một thời gian đều khí cười, hắn vẫn thật không nghĩ tới chính mình một bộ bức bách dụ dỗ vẫn là không thể để cho Tử Y há miệng, lúc này cũng không muốn lãng phí nữa miệng lưỡi. Ngươi liền ở chỗ này chờ lấy ký tên đồng ý đi. Hắn nói liền muốn chuyển thân rời khỏi. Đại nhân chấm đã. Lúc này trăng rơi nhật sinh. Mông mông sáng lên sắc trời phía dưới chấp hình ti nha môn lặng yên không một tiếng động đã tuân ra các chi đội ngũ. Bọn họ mục tiêu minh sắc hướng về hạng kinh các nơi bay đi. Chấp hình ti thế nào đem ú quận vương phụ cho vây quanh rồi. Huynh đài còn không có nghe nói sao. Cái này sáng sớm chấp hình ti liền nghiêm phong hồ đỉnh thương hội tại kinh tất cả mặt tiền cửa hàng, trước mặt mọi người tìm ra vài cái nhà yên quán bắt mấy trăm người a. Trước đó vài ngày ở Mỹ Thuyền Hoa án vậy mà cùng hồ đỉnh thương hội có quan hệ. Bất quá cái này liên quan đu hiền vương chuyện gì, hoàng thân quốc thích đều là con buôn thuốc cái kia đại ngu chết sớm đi à nha. Quận vương phủ đang cửa ra vào cách đó không xa tụ tập không ít người, đây đều là nghe dưa mà đến, dưới chân thiên tử không bao giờ thiếu rảnh rỗi không có chuyện làm người. Tiến Dương thủ tịch đây là ý gì a? Người mặc màu xanh cẩm bào hữu quân vương thế tử một mặt không vui nhìn xem nhà mình cửa ra vào một đám chấp hình quan. Ta hữu quận vương phủ bên trong chẳng lẽ còn có thể ẩn giấu cái gì nghi phạm hay sao? Chấp hình ti lúc nào còn có quyền quản ta tôn thất, gác lên thái tổ hoàng đế bệ hạ ở chỗ nào? Thái hậu nương nương ý chỉ ở đây. Tiến Dương thủ tịch mặt lạnh lấy đem trong tay huyền sắc sách lụa mở rộng. Chúng ta phụng mệnh làm việc, hôm nay hữu quận vương phủ một con rồi cũng đừng nghĩ bay ra ngoài, thế tử điện hạ còn xin hồi phủ nghỉ ngơi. Ta. Hữu quận vương thế tử nhìn xem trên tay hắn ý chỉ cũng là bị chẹn họng một cái, trên mặt phách lối khí diễm đều thu liễm, bất quá phản ứng rất nhanh hắn trên ngựa lại mở miệng. Nương nương ý chỉ bản thế tử tự nhiên không dám chống lại. Bất quá các ngươi phá án cũng phải giảng cứu chứng cứ sao? Nếu như là lung tung chấp pháp ta có thể phải mời phụ vương tiến cung vạch tội các ngươi một bản. Ta ti gần đây xét xử Hồ Đình thương hội Vận Yên vào kinh một án, cái này thương hội các ngươi U quân vương phủ cũng là có phần nhỏ, đang điều tra bên trong rất nhiều điểm đáng ngờ chỉ hướng các ngươi, còn xin thế tử điện hạ lý giải chúng ta khó xử, không nên dây dưa không dứt. Yến Dương thủ tịch tiên lặng nói ra. Vậy thì tốt, coi như Yến đại nhân lời nói là thật, nhưng ta vương phủ cho dù có qua cũng nên tông nhân phủ để ý tới sao? U quân vương thế tử nổi nóng nói ra. Thái hậu nương nương cho phép chúng ta tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Yến đại chấp hình quan một bước cũng không lường. Ta xem các ngươi liền là xuyên tạc nương nương thành ý, nhìn ta U quận vương phủ cô nhi ít cha dễ khi dễ, cố ý gây chuyện đúng không? Thế tử điện hạ tức giận tới mức đỡ để tạo một cái từ ngữ, hắn nói liền không quan tâm hướng đi về trước đi, trong miệng lẩm bẩm mà nói. Bản thế tử hẹn bằng hưu đấu dế, tiến đại nhân nếu là có can đảm lượng độc thủ, ta liền dám ngã vào nơi này không nổi. Chính quốc công phủ cùng U quận vương phủ chỉ có mấy con phố khoảng cách, Tiêu tiểu tỷ muội tới trong nhà uống trà Triệu đại tiểu thư lúc này cũng nghe tin chạy đến, nhìn thấy một màn này không khỏi nhíu mày. Cái này U quận vương thế tử thế nào vẫn là cái vô lại. Tỷ tỷ còn không biết sao? U quận vương riêng có hiền danh, nhưng hắn thế tử lại là cái cả ngày uống hoa tiểu ăn chơi thiếu gia. Đi theo Triệu Thượng Tâm cùng nhau qua tới khuê mật cũng là bĩu môi nói ra. Tham nhi. Thượng Tâm đại tiểu thư không có nghe tiếng hảo hữu lời nói, mặt lộ vẻ ngạc nhiên nhìn về phía trước, tiếp đó kiểu diễm bước át miệng anh đào nhỏ vừa sợ kinh ngạc mà mở ra. Bản quan còn không có nghe qua hèn như vậy yêu cầu. Khoan thai tới chậm Triệu Thác nhìn thấy cái này con nghe đối người khác hung hăng càng quái, sắc mặt khó coi đi tiến lên hướng về phía hắn mũi liền là một cái quả đấm. Tại chỗ đánh ngã trên mặt đất. A. U quận vương thế tử phát ra kêu thê lương thảm thiết. Triệu Thác ngươi cái này ngốc hàng dám lại nhiều lần ẩu đả bản thế tử, lần này ta nhất định muốn cho ngươi điểm màu sắc nhìn xem. Tạm chờ ta vào cung diện thánh. Triệu tiểu công gia cũng không hứng thú nghe hắn nói nhảm, xoay người lại là một trận hung hăng yêu thương. Mọi người tại đây mí mắt trực nhảy nhìn xem một màn này, bị Triệu Thác cường thế ngang ngược chấn kinh đến nói không ra lời. Cái này Long tử Long tôn nói đánh liền đánh a. Chương 58, lấy thế đè người. Cái này hư đồ vật. Triệu Thường Tâm theo trong kinh ngạc kịp phản ứng sau đó, một thời gian tức giận đến dậm chân, bất quá nàng cũng biết không nên đánh nhiêu đệ đệ phá án cho nên chỉ có thể ở nguyên địa sốt ruột. Thường Tâm tỷ tỷ nhà ngươi đệ đệ thật là lợi hại. Bên cạnh khuê mật lại là một mặt sùng bái mà nhìn xem đại phát thần uy Triệu Thác. Lợi hại cái gì a? Triệu đại tiểu thư có chút đau đầu nói ra. Nào có làm như vậy sai dịch, nếu là cha còn tại kinh thành, không phải sửa chữa hắn một trận. Hồn nhiên không biết đêm nay về nhà sẽ chịu huấn Triệu Thác còn tại lớn quát tháo huy, quên quên đến thịt mà đánh đau U quận vương thế tử, đương nhiên hắn lưu lại cũng chính là vết thương da thịt mà thôi. Làm cản. Một tiếng quát chói tai đột nhiên tại vương phủ cửa lớn vang lên, Triệu Thác ngừng tay ngẩng đầu nhìn lại, một tên thân mang ngũ trảo hành lòng quan phục uy nghiêm nam tử đi ra. Chư vị đại nhân tại ta phủ cửa ra vào trước mặt mọi người hành hung, hôm nay nếu như là không cho bản vương một cái thuyết pháp, các ngươi liền theo ta cùng nhau vào cung diện thánh đi. Vương gia bất giận. Triệu Thác cười lấy đối đi đến trước thân tên này phong thần tuấn lãng nam tử trung niên chắp tay, tiếp theo nhận lấy Yến Dương trong tay ý chỉ, nghiêm trang nói ra. Bản quan chính là phụng thái hậu nương nương ý chỉ điều tra ẩm bích thuyền hoa một án, cái này ý chỉ bên trên viết là để cho ta toàn quyền làm án này, vừa rồi gặp thế tử điện hạ cản trở cầm trong tay ý chỉ Yến Dương thủ tịch chấp pháp, ta vì duy trì ý chỉ uy nghiêm bất đắc dĩ mới ra tay, rốt cuộc cái này ý chỉ giao phó ta tra án chức năng. Ú quận vương mí mắt trực nhảy nghe Triệu Thác nói một hơi năm cái ý chỉ. Mọi người tại đây ý thức được Triệu tiểu công gia là muốn lấy thế đè người. Vừa rồi chỉ hướng quận vương thế tử phỉ nổ ánh mắt lại đánh về phía hắn, Triệu Thường Tâm cũng là một mặt bất đắc dĩ nâng chán, kém chút che mặt mà đi. Triệu đại nhân nếu như là theo lẽ công bằng chấp pháp, bản vương tự nhiên không lời nào để nói, cũng sẽ đem hết khả năng mà phối hợp các ngươi phá án, nhưng các ngươi đột nhiên phong tỏa phủ đệ ta, thế nhưng là có chứng cứ xác thực. Ú quận vương hừ lạnh một tiếng nói ra. Vương gia chẳng lẽ đối với mình làm chuyện gì không rõ ràng ư? Triệu Thác đột nhiên biến sắc. Ú quận vương sợ anh. Cấu kết Hồ Đình thương hội vận chuyển phúc thọ cao vào kinh thành, độc hại hơn 700 tên dân chúng vô tội, phiên này lại uy hiếp Tử Y cô nương thiết kế giá họa diễm phu nhân, ngươi có biết tội của ngươi không? Soạt. Triệu tiểu công gia nói cái gì? Ở Bích Tuyền Hoa án lại là một trận âm mưu, là U quận vương trong bóng tối phiên khói. Đường đường vương gia chi tôn đi làm con buôn thuốc, cái này. Ta đại ngu đã mục nát đến tận đây a. Luôn luôn lạnh như băng Yến Dương thủ tịch nghe đến Triệu Thác lời này cũng là có một ít kinh hãi. Dưới con mắt mọi người thêm tội cho một vị quận vương, chấp hình ti trưởng ti tới cũng không dám loạn như vậy đến. Cái này nếu là lấy sau cùng không ra làm chứng theo nhưng kết thúc như thế nào? U quận vương lúc này đã là tức giận đến toàn thân phát run. Thằng ngại danh sao dám ố thanh danh của ta? Ta muốn gặp bệ hạ. Ta muốn gặp thái hậu nương nương. Ngươi là ai đều gặp không được. Triệu Thác một cái tam đẳng chấp hình quan lấy ra hình bộ thượng thư địa bộ, hắn hướng về phía U quận vương cười lạnh liên tục, chậm rãi mở miệng. Còn xin vương gia theo ta đến chấp hình ti đi một chuyến. Ngươi thật lớn mật. U Quận Vương giận quá thành cười. Triệu Thác, ngươi hôm nay nếu như là không thể lấy ra bản vương muốn nói với ngươi những sự tình kia có chỗ liên quan bằng chứng, bản vương nói cái gì cũng phải vào cung diện thánh, cáo ngươi cái nói xấu hoàng thân.
Tốt.
Triệu Thác thuận thế mà lên nói ra. Vương gia đã không nguyện theo ta hồi nhà cửa, cái kia liên quan tới ngươi cùng Ẩm Bích Thuyền Hoa án có chỗ liên hệ hỏi han ngay ở chỗ này tiến hành, dưới ban ngày ban mặt bản quan nhất định có thể xem xét ra một cái tươi sáng cả khôn. U Quận Vương thầm nghĩ trong lòng không tốt, như thế chiêng trống vang trời mà nói hắn cùng phiến khói có quan hệ, truyền đến trên phố bên trong coi như không có cũng thành có. Mà thôi. Hắn thở dài một hơi. Triệu tiểu công gia chịu nương nương trọng thác. Bản vương với tư cách ngươi trưởng bối tự nhiên phải làm toàn lực phối hợp điều tra, tùy ngươi đi chấp hình ti cởi hiểu lầm kia là được. Lời vừa nói ra chung quanh lập tức vang lên vài tiếng không hổ hiền vương danh tiếng tán thưởng. Vương gia thế nhưng là có tật giật mình rồi. Triệu Thác hùng hổ dọa người. Ha. U Quận Vương giống như là nghe đến cái gì làm trò cười cho thiên hạ nói. Bản vương một thế trong sạch như thế nào ngươi có thể làm bẩn? Bên trên không thẹn với dưới triều đình không phụ lòng mách tính, ngươi có lời gì cứ việc nói tới. Hắn chính nghĩa lăng nhiên tư thái dẫn tới không ít người gọi tốt, không có người biết rõ trong lòng của hắn đã hận đến nghiến răng, lột sống Triệu Thác ý niệm đều có, vụ án này liền xem như chấp hình ti trưởng ti tới kiểm tra đều chiếm được hắn trong phụ khách khí tra hỏi, hiện tại tình huống thật sự là vượt quá hắn dự liệu. Vương gia có thể phải chi tiết đưa tới a? Triệu Thác không nhanh không chậm nói. Trải qua ta ti nhiều ngày dò xét, xác nhận Hồ Đình thương hội tại kinh trong thành phiến khói phạm tội sự thực, mà Vương gia lại nắm giữ nhà này thương hội phần, chiếm so hình như còn không thấp, có phải thế không? Còn có loại sự tình này. U Quận Vương rõ ràng sửng sốt một chút, tiếp đó cao mày chuyển thân hướng về phía sau một tên vóc dáng cổng kềnh quản giang lắc, túi đầu xuống ra dáng mà hỏi thăm vài câu sau đó mới lại lần nữa nhìn về phía Triệu Thác. Lại là bản vương sơ sót. Hắn có một ít xấu hổ nói. Tiên tai bực này vật ngoài thân không chúng ta truy cầu, nhưng thế nhưng trong phủ quá nhiều người muốn dưỡng, cho nên mới để cho hạ nhân bên ngoài đặt mua chút ít gia nghiệp, không nghĩ tới vậy mà ra rồi chuyện như thế. Bất quá bản vương lấy tính mệnh đảm bảo cái này Hồ Đình thương hội vận yên vào kinh thành sự tình cùng ta U Quận Vương phủ không quan hệ. Thật sao? Triệu Thác cười khẽ một tiếng. Vương gia lần giải thích này không biết muốn để bao nhiêu vì người bán mạng dũng sĩ lạnh tim a. Triệu tiểu công gia nếu là không có chứng cứ xác thực cũng không nên lại nói loạn lời nói. U Quận Vương không vui nói ra, biểu hiện được tương đối rộng lượng, nỗ lực duy trì lấy hiền vương hình tượng. Nhân chứng lập tức tới ngay. Triệu Thác hời hợt nói ra gây nên sóng to gió lớn lời nói. Trước kia Ẩm Bích Thuyền Hoa án bên trong nghi phạm Tử Y đã nói ra là chịu vương gia bức hiếp, còn có Hồ Đình thương hội nhị trưởng quỹ Trương Cư cũng chính là vương gia ngươi người phát ngôn lập tức tới ngay, bọn họ nói muốn cùng ngươi đối chất nhau. Bản vương chờ lấy. U Quận Vương khí định thần nhàn đứng chắp tay, liền tại cái này mấy cái búng ngón tay thời gian liền có hai chiếc xe chở tù lao vụn tới, dừng ở một đám chấp hình quan sau lưng. Dẫn nhân phạm Tử Y còn có Trương Cư. Triệu Thác ra lệnh một tiếng, Tử Y cùng một tên hai cô run run hình tròn nam tử bị áp bắt đầu, dẫn tới U Quận Vương trước thân. Tử Y cô nương, đem ngươi tối hôm qua đối với bản quan nói chuyện, ngay trước mọi người mặt lặp lại lần nữa đi. Triệu Thác ra lệnh.
Vâng.
Tử Y túi đầu khẽ nói. Dân nữ Tử Y, ở Bích Thuyền Hoa một án là vương gia người bức bách ta làm, bởi vì ta đệ lây dính nghiện thuốc. Sau đó lại tại Hồ Đình thương hội sòng bạc bên trong thiếu kết sù tiền nợ đánh bạc, bị bọn họ chủ cầm. Ta vốn định dùng tiền tiêu thay, thế nhưng là bọn họ phát hiện ta tại thế sư tôn quản lý sản nghiệp lúc tham ô mấy vạn ngân lượng, uy hiếp ta không nghe bọn họ nói liền muốn tố giác ta, còn nói ta nếu là dám nói cho bất luận kẻ nào liền trực tiếp giết đệ đệ ta, ta không có cách nào chỉ có thể khuất phục. Nghe vương gia mệnh lệnh đem trộm phiến phúc thọ cao tội danh giá họa cho Diễm phu nhân. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 59 Tiêu thị thương hội đại tiểu thư Tiêu Bán Hạ. Đáng kiếp. Đây là Triệu Thác đối nàng đánh giá. Tham ô mấy vạn lượng bạc ngân, cái này đặt ở đại ngu triều đình là có 10 cái đầu cũng không đủ giết, coi như không phải công gia bạc vậy theo trộm cấp tội xử trí cũng phải lưu vong 3000 dặm. Bởi vì cái này nàng trực tiếp đã mất đi Diễm phu nhân cái này hậu thuẫn, chỉ có thể mặc cho người bài bố. Hồng nôn loạn ngữ. U Quận Vương tại nàng sau khi nói xong lập tức bắt đầu phản bác. Ngươi cái này ác nữ dám hãm hại tại ta, bản vương căn bản cũng không có gặp qua ngươi, thế nào sai xử ngươi vu cáo tiên đế quả phụ. Nói mà không có bằng chứng, ngươi ngược lại là lấy ra chứng cứ tới. Vương gia thật là lòng độc các ca. Triệu tiểu công gia nhìn xem che mặt mà khóc Tử Y không khỏi cảm khái một câu, hắn vừa mở miệng liền đem tiết tấu mang theo lên, an dưa quần chúng bắt đầu xì xào bàn tán. U Quận Vương một thời gian sắc mặt đen như đáy nổi. Hắn lúc này tiếp tục cùng nói, các ngươi chấp hình ti liền là làm như vậy án. Bởi vì một cái phẩm hạnh bất đoan điêu dân nói tới không biết mùi vị lời nói, liền trắng trận thổi phồng bản vương có lẽ có tội danh. Vương gia đừng nội. Triệu Thác thản nhiên nói, bản quan tự sẽ thiết diện vô tư phân biệt trung gian. U Quận Vương siết chặt nắm đấm, thầm nghĩ lao tử đi ngươi mẹ hắn. Cho ngươi tiếp tục ở chỗ này phát ngôn bừa bãi bản vương thanh danh còn cần hay không? Bản vương muốn cùng ngươi cùng nhau tiến cung tại ngự tiền đối chất. Hắn quyết định thật nhanh nói, ta xem U Quận Vương ngươi là không đem nương nương ý chỉ để vào mắt. Triệu Thác lại bắt đầu cầm cái lông gà làm lệnh tiến cho Chiếu Thái hậu kéo cửu hận. Thái hậu nương nương để cho bản quan toàn quyền điều tra án này, ngươi là muốn kháng chỉ bất tuân hay sao? Nếu là như vậy nói ngươi liền đi vào cung đi, ta không ngăn cả ngươi.
Không dám.
U Quận Vương hít sâu một hơi, vào cung diện thánh cái gì cũng chính là hắn chuyển di chiến trường lấy cớ mà thôi, hiện nay thánh thượng bất quá hư quân một cái. Cái này Triệu Thác lại là nắm giữ thực quyền Chiếu Thái hậu sủng thần, không cần nghĩ cũng biết đến trong cung hắn không chiếm được lợi ích. Vậy liền còn xin Triệu tiểu công gia nhanh chóng xử án, bản vương cơm sáng còn không có ăn đâu, sự tình sau đó ngươi ta ngồi xuống uống chén trà biến chiến tranh thành tơ lụa thế nào? Hắn lại biểu hiện ra nhân hậu đại khí. Bản quan lo lắng tiến vào ngươi phủ lý sẽ bị bức hiếp cho nên vẫn là được rồi. Triệu Thác không khách khí chút nào phá. Đại gia ngươi. Ú quận vương còn không có gặp được loại này, một chút mặt mũi cũng không cho lưu manh, tâm lý sinh ra một tia hối hận, không ngờ tới Triệu Thác sẽ phụ trách điều tra án này là hắn trong kế hoạch sai lầm lớn nhất lỗ hổng. Từ Y cô nương ngươi nói, hắn không tiếp tục để ý Triệu Thác mà là nhìn về phía túi đầu yên lặng nức nở Từ Y. Ngươi có thể từng gặp qua bản vương? Ú quận vương nói đến đặc biệt lớn âm thanh muốn cho vây xem người đều nghe ra hắn không thẹn với lương tâm. Vương gia không đều là để cho Trương cư trưởng quỹ cho dân nữ truyền lời sao? Từ Y một mặt ủy khuất mà nhìn xem Ú quận vương. Như vậy nói cách khác ngươi chưa từng thấy qua ta đúng không? Ú quận vương đối nàng nói tuyệt không ngoài ý muốn, ngược lại nhìn về phía một bên run lẩy bẩy Hồ Đình Thương hội nhị trưởng quỹ, cao mày dùng bình thản ngữ khí dò hỏi. Vị này là Trương cư Trương trưởng quỹ đúng không? Bản vương cùng ngươi chưa từng gặp mặt, ngươi vì cái gì ra hại ta? Vâng. Hai to mặt lớn Trương cư bành một tiếng quỳ rạp xuống đất, hướng về phía Ú quận vương dập đầu như bằng tỏi, thanh âm run lên nói. Tiểu nhân chưa bao giờ thấy qua vương gia. Là bởi vì biết được điện hạ tại Hồ Đình Thương hội nắm giữ phần, cho nên mới đánh lấy ngươi danh hảo. Trương trưởng quỹ ngươi vừa rồi cũng không phải nói như vậy a? Triệu Thác một mặt chấn kinh mà mở miệng ngắt lời hắn. Ngươi bị bắt lúc thế nhưng là nói Hồ Đình Thương hội mở yên quán đều là vương gia sai khiến, là có người hay không uy hiếp ngươi, ngươi cùng bản quan nói đến. Triệu Thác bản vương cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Triệt để bạn phụ ở Ú quận vương ở trong lòng gầm thét. Hắn xem như thấy rõ. Chấp hình ti khẳng định là lấy không được hắn tham dự án này sự thực, họ Triệu cái này mẹ nó là cố ý tới quấy rối. Cái này ngốc hàng biết rõ không có cách nào cho hắn định tội, cho nên chạy đến vương phủ trên cửa chính diễn một màn như thế hí kịch, muốn cho hắn tại xã hội ý nghĩa bên trên bị chặt đầu. Thật ác độc tâm a. Lão tử cho ngươi nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Triệu Thác ở trong lòng cười lạnh, Từ Y cung khai trước đó hắn liền đã ngờ tới nữ nhân này không có khả năng cho đạt được cái gì liên quan tới Ú quận vương mãnh liệt liệu, nhiều nhất liền là để cho Diễm Nhi rửa sạch văn quất. Ú quận vương lại không phải người ngu làm sao có thể đem một cái biết mình bí mật người đưa tới cho hắn khảo vấn. Cho nên vì có thể bại hoại đại ngu khí vận thêm lên phát tiết trong lòng ngất khí hắn mới đến đây bên trong bắt lộng dư tình. Sớm muộn giết chết ngươi nhà con buôn thuốc. Triệu Thác tới đây nhìn đằng trước đến những cái kia bị bắt trở về kẻ nghiện, một cái cá nhân không nhân quỷ không quỷ, hắn mặc dù không nói được đau lòng nhưng cũng là một trận không thoải mái. Trương trưởng quỹ chớ sợ. Hắn âm thanh nhẹ an ủi hoảng sợ muôn dạng Trương cư, ôn nhu mà vô hắn đầy đặn phần lưng, trong miệng nói lại là chu tâm nói như vậy. Tại vương gia trước mặt không dám nói thật đúng không? Bản quan mang ngươi hồi nhà cửa, có lời gì tới đó lại nói. Không, không phải. Trương cư rõ ràng liền là thử sĩ, run run rẩy rẩy mà còn muốn cho Ú quận vương cãi lại, thế nhưng Triệu Thác cũng sẽ không cho hắn cơ hội. Người tới, đem Trương trưởng quỹ mời lên xe chở tù, chúng ta hồi nhà cửa. Triệu Thác đối trái phải hạ lệnh. Triệu tiểu công gia chấm đã. Ú quận vương lập tức gấp rồi. Các ngươi ngược lại để vị này Trương trưởng quỹ trước mặt mọi người chứng minh bản vương trong sạch a. Vương gia ở đây hắn lại há có thể nói ra lời nói thật a. Triệu Thác ra vẻ hoán giận, tiếp đó cũng không cho Ú quận vương lại mở miệng cơ hội, vung tay xuống để cho người ta đem Tử Ý còn có Trương cư kéo xuống. Ngươi. Ú quận vương sắc mặt biến thành màu đỏ tím. Còn xin vương gia tại quý phủ chờ lấy, đợi bản quan đem tình tiết vụ án tra ra, chắc hẳn tông nhân phủ cũng phải tới tìm ngươi. Triệu Thác như bức hống hống mà lưu lại một câu nói, chuyển thân lên ngựa mang theo một đám chấp hình quan nhấc lên bụi mù, biến mất sau khi ăn xong lớn dưa một mặt hưng phấn mọi người trong mắt. Hắn sở dĩ dám làm như thế là bởi vì không có người có thể vì Ú quận vương xuất đầu. Lần này kế hoạch duy nhất khuyết điểm là Chiếu Thái hậu sẽ càng phát ra cảm thấy hắn vừa lòng nhẹ ý. Đáng chết. Ú quận vương hai mắt xích hồng nhìn xem nên ngang rời đi Triệu Thác. Phụ vương. Một bên mặt mũi bầm dập thế tử giơ tay lên nắm cha ruột ống tay áo thấp giọng mở miệng. Chúng ta phải ẩn nhẫn a. Về quý phủ nói. Ú quận vương lập tức tỉnh táo lại, lôi kéo nhi tử về tới trong vương phủ hậu viện, trên mặt hắn phẫn hận rất nhanh bị bình thản thay thế. Cái này Triệu Thác, bản vương sớm muộn muốn mạng hắn. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, chung quy là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. An rồi đạo tông chữa thương đan dược sau đó trên mặt sưng đỏ đã biến mất, Ú quận vương thế tử thở dài. Không nghĩ tới Chiếu Thái hậu sẽ đem như thế đại án tử giao cho Triệu Thác, nếu như là từ Lâm An dân trưởng ti thống chủ điều tra, coi như tra được trên đầu chúng ta bọn họ không có chứng cứ cũng là sẽ không suy nghĩ nhiều. Chuyện này coi như hắn đi qua. Điều chỉnh tốt tâm tính, Ú quận vương rung xuống đầu. Hồ Đình Thương hội vốn chính là con rơi, ta là chọn tại phiến khói bị phát hiện phía trước để cho hắn phát huy dư nhiệt, thất bại cũng không quan hệ, vừa lúc cái này thương hội hủy diệt sau đó, chúng ta trên tay tài nguyên có thể dùng đi lấy lòng lại lập tức phải vào kinh vị đại nhân kia. Phụ vương ngươi nói là? Ú quận vương thế tử mở to hai mắt. Từ lúc Triệu Thác đại hôn hôm đó sau đó, phía Bắc chủ động cùng chúng ta sâu hơn liên hệ, cái kia đại nhân vật lần này thân phận là Tiêu thị thương hội đại tiểu thư Tiêu Bán Hạ. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 60, Thái hậu nương nương đặc biệt ban thưởng, 2/1. Những này món ăn còn đủ ăn sao? Muốn hay không tỉ tỉ lại để cho phòng bếp làm cho ngươi chút ít, ngươi xem ngươi mấy ngày nay đều nói gầy. Chính quốc công phủ món ăn đường lúc chạm vạng tối điểm đèn đuốc sáng trưng, Triệu tiểu công gia ngồi tại bàn ăn chủ vị chậm rãi ăn cơm tối, một bên là dùng đau lòng ánh mắt nhìn xem hắn tỉ tỉ đại nhân. Cái này đều tám đạo thức ăn khẳng định đủ ta ăn rồi a. Triệu Thác có một ít xấu hổ nói ra, hắn đoạn này thời gian tại chấp hình ti mỗi ngày để cho quán rượu đưa món ăn qua tới, không có lớn thịt cũng không tệ rồi làm sao có khả năng sẽ gầy gò a. Ăn nhiều một chút thịt. Triệu Thường Tâm gật đầu lại đi hắn trong chén kẹp cái lớn đùi gà. Thác nhi ngươi những ngày này một mực không có chợp mắt sao? Ăn no sau đó nhanh chút nghỉ ngơi đi. Thái hậu nương nương giao cho ngươi vụ án này đã là phá rồi sao? Không có gì bất ngờ xảy ra chính là như vậy. Triệu Thác nhẹ nhàng địa điểm xuống đầu, tại hắn chỉ huy phía dưới chấp hình ti bắt được Hồ Đình Thương hội tất cả tại kinh nhân viên, đã bị Ú quận vương vứt bỏ bọn họ tự nhiên không có khả năng lại nhấc lên cái gì gợn sóng. Sau đó muốn làm liền là đem tra ra tất cả phạm tội sự thực chỉnh lý thành sách, đem phạm nhân chuyển giao hình bộ thẩm phán, đây đều là một chút đoạn kết công tác. Cho nên hắn hiện tại mới có thể trong nhà hưởng thụ tỷ tỷ đại nhân yêu thương. Như thế liền tốt. Triệu đại tiểu thư thở phào một cái, sau đó phấn nhuận khỏe miệng lại về lên, nhìn về phía đệ đệ ánh mắt càng nhu hòa. Thác Nhi thật lợi hại đâu, như thế đại án tử đều bị ngươi phá rồi, tỷ tỷ liền biết ngươi không thua bởi bất luận kẻ nào. Ngươi bây giờ mới phát hiện cũng quá đến muộn sao? Triệu Thác vẻ mặt thành thật nói ra. Ngươi ngược lại là khiêm tốn một chút ta. Triệu Thường Tâm có chút buồn cười mà duỗi ra trắng toát tinh tế ngón tay ngọc chọc lấy phía dưới hắn cái trán, tiếp đó lại tự nhiên cầm ra khăn cho hắn lau dính lấy mỡ đông bờ môi, giống như là nha hoàn hầu hạ chủ nhân dùng bữa một dạng. Lại nói tiếp ngày mai sẽ là trung thu nữa nha. Nàng đột nhiên nói ra. Quý phủ có sắp xếp gì không? Không có hào hứng khúc mắt Triệu Thác thuận miệng nói ra. Cha còn có mẫu thân tại phía xa Giang Nam, chúng ta bữa cơm đoàn viên cũng là ăn không thành, nghe nói rõ Muộn Nguyệt Bá Hồ bên kia có đèn hoa hội, ngươi cùng tỷ tỷ cùng đi đi dạo thế nào? Đến lúc đó ta giới thiệu chút ít nhà lành cô nương cho ngươi nhận biết. Ta có tỷ tỷ còn muốn cái gì khác cô nương? Triệu Thác lý trực khí tráng nói ra, hắn lời này nghe vào là đang khen thưởng Triệu Thường Tâm, trên thực tế lại là thịnh tình thương biểu đạt cự tuyệt. Nói loạn. Triệu Thường Tâm đỏ mặt lườm hắn một cái, trong lòng không tự giác mà nổi lên gợn sóng, tiếp lấy lại dẫn điểm mùi giấm mà hừ nhẹ nói, ngươi cũng liền bây giờ nói lời này hống tỷ tỷ cao hứng, đến lúc đó gặp vòng mập biến gầy, còn không biết muốn đem ta ném đến đi đâu chứ? Làm sao lại thế? Thường Tâm tỷ tỷ trong lòng ta là xếp ở vị trí thứ nhất. Triệu Thác ánh mắt không để lại dấu vết mà liếc phía dưới tỷ tỷ đại nhân cái kia nửa để lên bàn nặng nề sung mãn, đột nhiên phát hiện nàng đang dùng tay nhỏ xoa vai, tinh tế lông mày nhạt nhíu lại. Bờ vai không thoải mái sao? Không có việc gì. Gặp hắn hỏi cái này, Thường Tâm vội vàng rũ tay xuống, ra vẻ không có việc. Muốn ta giúp ngươi đấm bóp một chút sao? Triệu Thác đương nhiên biết rõ tỷ tỷ bờ vai vì sao lại đau nhức, đây là liếc qua thấy ngay sự tình, thế giới bên trên phần lớn sự tình đều có tính hai mặt. Ăn ngươi cơm. Triệu Thường Tâm dương giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt, tiếp đó lại nói sang chuyện khác, chơi tối ngày mai bồi tỷ tỷ đi thưởng đèn hoa ngươi là đồng ý. Nếu như không có việc gì nói, hắn vẫn là không ngại rút ra điểm thời gian bồi tiếp tỷ tỷ. Vậy liền nói tốt nha. Triệu Thường Tâm thỏa mãn gật đầu. Thiếu gia tiểu thư. Công phủ quản gia đột nhiên túi đầu đi đến. Trong cung phi vụ cô tới. Thái hậu nương nương không phải là cái này thời gian còn muốn Triệu Thác Nhi người tiến cung sao? Triệu Thường Tâm nhấp miệng môi dưới. Ta đại hôn đêm hôm đó nàng còn để cho ta tại bên ngoài tẩm cung đứng một đêm đâu. Triệu Thác ở trong lòng nói câu, sớm đã ngờ tới nữ nhân kia sẽ phái người qua tới hắn đứng người lên, sắc mặt như thường mà cười lấy nói ra. Thường Tâm tỷ ngươi tiếp tục dùng bữa liền tốt, ta đi gặp một cái phi vụ cô, là chuyện gì chúng ta sẽ qua tới cùng ngươi nói. Không tốt. Triệu Thường Tâm cũng đứng lên. Nương nương người qua tới truyền lời, ta còn ở nơi này ăn cơm không hợp cấp bậc lễ nghĩa, cùng đi liền tốt. Tỷ đệ hai người tới phủ dinh đái khách phòng lớn. Triệu công tử. Phi vụ cung kính hướng về phía Triệu Thác hành lễ, bất quá mặt hướng Triệu Thường Tâm lúc lại chỉ là gật đầu ra hiệu, hết sức rõ ràng khác nhau đối đãi. Không dám. Triệu Thác có chút không giải thích được chắp tay hoàn lễ. Thiếp thân phiên này là vì nương nương hướng công tử truyền lời. Phi vụ túi đầu dụng xuống loại tư thái đối mặt Triệu Thác. Thái hậu nương nương nói, công tử sáng mai tự hành vào cung, nàng phải thật tốt mà khen thưởng ngươi. Không cần phải. Triệu Thác khỏe miệng co giật một cái. Vất vả phi vụ cô đi một chuyến, ta ngày mai sẽ nhanh chóng tiến cung, tạ nương nương ân điển. Hắn mặt ngoài bất động thanh sắc vừa cười vừa nói. Cái kia thiếp thân liền cáo lui. Phi vụ đối với hắn đi một cái phúc lễ. Thật kỳ quái. Triệu Thường Tâm ở trước mắt đưa nàng rời khỏi sau đó, quay đầu nhìn về phía Triệu Thác, nghi ngờ nói. Phi vụ cô có vẻ giống như đối Thác Nhi ngươi cung cung kính kính bộ dáng. Vừa rồi còn hướng ngươi hành lễ, nàng đối cha ta mẹ đều không có dạng này. Có thể là bởi vì ta vừa lập xuống đại công đi. Triệu Thác tâm lý biết rõ tuyệt đối không phải nguyên nhân này, hắn cảm thấy nguyên nhân là nữ nhân kia hết lần này tới lần khác dùng mập mờ phương thức trêu đùa hắn, đem những này nhìn ở trong mắt phi vụ mới đối với hắn cái này nương nương sủng thần cải biến thái độ. Nương nương làm sao sống tiết đều không cho ngươi nghỉ ngơi. Triệu Thường Tâm tiếp nhận hắn thuyết pháp sau đó lại nhăn nhăn rất tuấn cái mũi nhỏ. Điên nào? Triệu Thác vừa cười vừa nói, nàng để cho ta buổi sáng đi qua, buổi tối trước đó hẳn là có thể trở về buổi tỷ tỷ ngươi, yên tâm đi. Ngày mai ngươi phải dậy sớm, đêm nay sớm chút ngủ đi, nhanh đi tắm rửa. Chết cười, căn bản không ngủ. Ta đem ẩm bích thuyền hoa án phá rồi ngươi thế nào còn tức giận? Triệu Thác tắm rửa thay y phục sau đó liền trở về phòng ngủ. Nội thị mệnh cũng phát hiện ánh vàng rực rỡ long mạch nhuyễn trùng còn tại khóc lóc om sòm la lộn, hiện ra hồng quang ánh mắt hình như còn mang theo bất lực nước mắt, che kín vảy rồng phần cuối giống như là cây roi một dạng không ngừng trên mặt đất quất, góc nhỏ chỗ thuần ái cổ bị dọa đến trên máy. Ta không có thể đem U Quận Vương đem ra công lý cho nên ngươi không cao hứng rồi. Hắn an ủi một dạng nói ra. Lần sau ta nhất định sẽ làm cho hắn thân bại danh liệt, để cho người trong thiên hạ biết rõ đại ngu đã triệt để không có cứu. Dạng này ngươi hài lòng sao? Long mạch nhuyễn trùng lập tức giống như khóc đến lớn tiếng hơn. Triệu Thác không tại phản ứng hắn, khoanh chân ngồi tĩnh tọa bắt đầu ở trong lòng tỉnh lại chính mình. Lần này ở Mịch Thuyền Hoa án ta xử lý đến thế nào? Tạm thời còn tính là hợp cách sao? Nhưng ta nếu như là phối hợp Vũ Quận Vương để cho hắn lần này kế hoạch được như ý, để cho Diễm Phu Nhân ngồi vững có lẽ có xử phạt, chế tạo ra một cọc án, là có thể để cho Chiếu Thái Hậu lâm vào bất lợi hoàn cảnh đồng thời thật to đả kích quốc vận. Triệu Thác thừa nhận chính mình nghĩ tới làm như thế. Bất quá nếu là làm ra loại sự tình này còn có cái gì tư cách hướng nữ nhân kia rửa sạch nhục nhã đâu này? Lại là một dạ minh muốn tu luyện. Ngày hôm sau trời tờ mở sáng lúc, Triệu Thác nếm qua cơm sáng liền điều khiển xe ngựa hướng hoàng thành bước đi. Nương nương còn chưa tỉnh ngủ. Triệu Thác cầm lệnh bài một đường thông suốt đi vào đồng cung, xe nhẹ đường quen mà đi tới Chiếu Thái Hậu tầm điện ngoại, giữ ở ngoài cửa phi vụ đối với hắn hành lễ đồng thời nói ra. Còn xin công tử kiên nhẫn chờ đợi. Ừm. Triệu tiểu công ra gật đầu, loại tình huống này nằm trong dự liệu, Chiếu Tinh Lam nữ nhân kia cái gì phẩm tính hắn còn không biết sao. Theo thiếp thân tới. Phi vụ đống nhiên lại xoay người rón rén đem cửa phòng ngủ đẩy ra. Cô không phải nói nương nương còn đang ngủ phải không?
Triệu Thác sửng sốt một chút.
Nương nương nói qua ngươi đã đến liền trực tiếp đưa đến nội điện.
Ta chờ ở bên ngoài là được rồi.
Triệu Thác quả quyết nói ra.
Cái này.
Phi vụ quay đầu lại có chút hơi khó nhìn xem hắn.
Ta đi vào cũng được.
Triệu Thác chỉ có thể đầu hàng, hắn không thích làm khó người vô tội, phi vụ cũng chỉ là tiếp nhận nữ nhân kia mệnh lệnh mà thôi.
Ta công tử.
Phi vụ nhẹ nhàng thở ra nói ra.
Nương nương ý là để cho công tử đến bên giường chờ lấy.
Đi vào trong điện sau đó phi vụ lại cẩn thận từng ly từng tí mở miệng.
Ta đã biết.
Triệu Thác bước nhẹ nhàng bộ pháp đi tới bình phong sau đó, tràn vào xoang mũi lại là chiếu thái hậu trên thân cái kia cố kẹo bạc hà một dạng thanh lương thơm ngọt, nữ nhân này đang dùng cùng tự thân tính cách một dạng ác liệt tư thế ngủ nằm tại trên giường em. Nàng một cái hoàn toàn hiện ra ở ngoại tay trắng đưa qua đỉnh đầu, đắp lên rất có thanh xuân sức sống trên thân thể tơ vàng chăn mỏng có một nửa trượt đến trên đất, một đoạn trắng non thon dài bắp chân theo trong chăn ló ra khoác lên bên giường. Diễm hỏa một dạng màu đỏ sậm mềm mại tóc dài tản mát, so bình phong bên trên giang nam sơn thủy còn muốn như thơ như họa khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên hiếm thấy mà lộ ra điềm tĩnh, phấn nộn môi mỏng hơi hơi nếp lên hình như trong mộng cũng vẫn là làm mưa làm gió. Nữ nhân xấu nếu là không nói chuyện vẫn là nhìn rất đẹp.
Triệu Thác trong lòng nổi lên ý nghĩ này.
Tiếp đó hắn đã cảm thấy chính mình có bệnh. Cái này nữ ma đầu làm sao có thể cùng khả ái cái từ này móc đối?
Để cho người ta nhìn xem ngươi ngủ là cái gì tân đam mê sao?
Triệu Thác có chút không có kiên nhẫn, nhìn xem cái kia rơi xuống mặt đất ga giường, hắn sau khi suy nghĩ một chút đi lên trước xoay người đem nhẹ nhàng kéo.
A.
Một tiếng hàm hồ than nhẹ vang lên, như kế được như ý Triệu tiểu công gia ngẩng đầu lên, ánh mắt đối mặt một đôi màu vàng kim nhạt uy nghiêm mắt phượng.
Sáng sớm tốt lành.
Triệu Thác sắc mặt như thường mà đối với vừa mở mắt còn có chút mơ hồ thái hậu nương nương lên tiếng chào.
Nương nương ngươi chăn rớt xuống đất, ta giúp ngươi nhặt lên, ngươi nếu là khốn liền ngủ tiếp một hồi đi.
Hắn ngữ khí êm ái nói ra.
Hừ.
Triệu thái hậu nhìn chằm chằm hắn tuấn mỹ khuôn mặt nhìn một hồi, đột nhiên thần sắc băng lãnh nheo lại đôi mắt đẹp, ngữ khí rét lạnh nói ra.
Bản cung hận nhất có người nhiễu ta thanh ngộng, cái trước dám can đảm đánh thức ta cung nữ bây giờ còn đang quặng mỏ phát huy giá trị thẳng dư, ngươi muốn đi theo nàng thật sao?
Nàng linh lung tinh tế mỹ hảo thân thể mơ hồ toát ra khí thế để cho Triệu Thác như rơi vào hầm băng.
Bất quá,
thái hậu nương nương sau khi nói xong lại cười tươi như hoa nâng lên ngọc thủ chọc lấy phía dưới hắn bên cạnh eo.
Xem tại ta như thế thích ngươi phân thượng tha thứ ngươi được rồi.
Đa tạ nương nương.
Triệu Thác khẽ mắt giật một cái.
Ngồi đến bản cung bên cạnh tới đi.
Chiếu thái hậu cười mỉm mà vỗ xuống sàn tháp.
Ta một cái ngoại thần bỏ lên trên thái hậu nương nương phượng giường thích hợp sao?
Triệu Thác biết mình tốt nhất đừng chất vấn nữ nhân này, huống chi ngồi trên giường khẳng định so đứng dễ chịu, cho nên hắn lựa chọn thuận theo.
Thế nhưng là mới ngồi xuống, dáng người dung mạo nhìn qua hoàn toàn liền là đẹp thiếu nữ chiếu thái hậu ngay tại trong chăn nghiêng đi thân, di chuyển thân thể mềm mại hướng ních lại gần hắn.
Cuối cùng là đem cái đầu nhỏ gối đến trên đùi hắn.
Ngươi mới vừa rồi là cố ý đánh thức ta đi.
Chiếu thái hậu nghiền ngẫm mà nhìn xem sắc mặt cứng ngắc Triệu tiểu công gia, giơ tay lên từ đuôi đến đầu mà nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa hắn gương mặt, tiếp lấy dùng không thể nghi ngờ giọng điệu nói ra.
Lần này ta trước nhớ kỹ, bản cung ngẫu nhiên gặp được phiền lòng sự tình là sẽ mất ngủ, đến lúc đó liền bảo ngươi qua tới hống ta ngủ lấy công chỗ tội, ngươi nếu là không có cách nào để cho ta nhập mộng, ta nợ mới nợ cũ cùng ngươi cùng tính một lượt.
Nàng câu nói sau cùng là dùng băng lãnh ngữ khí nói ra.
Thần biết tội.
Quyết định làm tỉnh lại nàng lúc sau đã suy tính hậu quả Triệu Thác bình tĩnh lên tiếng, hắn cảm thấy hiện tại vấn đề ở chỗ nữ nhân này đem đầu gối lên trên người hắn. Bất quá nghĩ đến nàng cũng chỉ là cao cao tại thượng mà đem hắn xem như gối đầu sử dụng tâm tình của hắn liền yên ổn rồi.
Thái hậu nương nương.
Phi vụ đột nhiên đi đến, khi thấy từ gia chủ đem não đại gối lên một cái 18 tuổi vân quý tử đệ trên đùi, nàng lại mồ hôi lạnh chảy dòng túi đầu.
Chuyện gì?
Chiếu thái hậu lười biếng hỏi.
Bệ hạ tới cho ngài thỉnh an.
Phi vụ cung kính thanh âm.
Để cho hắn đi vào.
Đại ngu thái hậu ngữ khí hời hợt giống là ngoài miệng nói là cái gì a miêu a cầu một dạng.
Vâng.
Phi vụ chậm rãi lui xuống.
Cái kia.
Nghe đến đó đã cảm thấy có chút không ổn Triệu Thác mở miệng.
Nương nương không ngồi trước lên sao?
Vì cái gì?
Chiếu thái hậu dùng kỳ quái ánh mắt nhìn xem hắn.
Là ta lắm miệng.
Triệu Thác thức thời ngậm miệng, ngay lúc này bình phong bên ngoài vang lên yếu ớt tiếng bước chân, tiếp lấy một đạo ôn nhuận ấm áp giọng nam truyền đến.
Nhi thần cho mẫu hậu thỉnh an.
Đây chính là cầu sinh dục siêu cường lĩnh chiếu hoàng đế.
Triệu Thác tâm lý sinh ra hiếu kỳ, có chút đi ra nhìn một chút vị này đại ngu trên danh nghĩa người thống trị cao nhất xung động, bất quá nghĩ đến mình bây giờ là ở nơi đó hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này.
Có chuyện gì?
Thái hậu nương nương vẫn là đem cái đầu nhỏ gối lên trên đùi hắn, lười biếng đáp lại một câu. Một miệng liền mang theo chủ khách thí vị.
Triệu Thác phát hiện chính mình không có tiền đồ cảm giác được một chút kích thích cảm giác.
Nhất quốc chi quân ở bên ngoài tất cung tất kính.
Mẹ ngươi nằm tại ta trên đùi.
Hôm nay chính là trung thu ngày hội, nhi thần muốn trong cung tổ chức gia yến, muốn hỏi một chút mẫu hậu ý kiến.
Vĩnh chiếu đế lời này một màn Triệu Thác đều có chút đồng tình hắn, đường đường một triều thiên tử chí tôn, khúc mắc liền bàn bạc hoạt động quyền lợi đều không có sao.
Nha.
Chiếu thái hậu giơ tay lên vuốt vuốt Triệu Thác tóc mai không hừng lắm nói ra.
Ngươi đi làm đi, bản cung liền không tham gia, không có việc gì nói ngươi lui ra đi.
Nghe bên ngoài vang lên nhi thần cáo lui. Nàng nói đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì thú vị sự tình, đưa ánh mắt về phía Triệu Thác.
Triệu Thác ngươi sự tình lần này làm được không tệ, muốn bản cung ban thưởng ngươi cái gì?
Có gì cứ nói.
Nàng môi mỏng nết lên một cái nhàn nhạt độ cong.
Chỗ chức trách không dám muốn thưởng.
Triệu Thác mới không muốn ma nữ này đồ vật, lần trước cho hắn một viên đan dược đều có hố, cái này nữ nhân xấu.
Ta lần trước nói là muốn cho ngươi một chút đặc biệt khen thưởng tới sao?
Chiếu thái hậu cười mỉm nhìn xem hắn nói ra.
Vừa lúc hôm nay là Tết Trung thu, bản cung hạ mình xuất cung cùng ngươi đi thưởng đèn hoa, loại này ân sủng ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt đi.
Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống. Chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển.
Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 61, Lam cô nương. Chính ngươi muốn đi ra ngoài chơi thế nào còn nói thành đối ta khen thưởng rồi. Triệu Thác quan thầm một câu, nghĩ đến chính mình tối hôm qua đáp ứng tỷ tỷ đại nhân sự tình, một thời gian có chút hơi khó. Bản cung tự hạ tư thái cùng ngươi đi ra du ngoạn ngươi còn không vui. Thái hậu nương nương nheo lại mắt phượng nhìn xem lâm vào trần chờ hắn. Không phải ta không nguyện ý. Triệu Thác nhìn xem tựa vào trên đùi hướng mình yêu kiều mặt lạnh to lớn, tự biết không thể cự tuyệt nàng yêu cầu, chỉ có thể thở dài mà nói ra. Ta hôm qua đáp ứng tỷ tỷ Tết Trung Thu phải bồi nàng đi hoa đăng hội. Đây là muốn ta trung hiếu lưỡng nan a. Đại ngu lấy hiếu trị quốc, bất hiếu là phi thường nghiêm trọng thất đức, ví dụ như hải tử không phụng dưỡng phụ mẫu liền bị hỏi tội. Không nghĩ tới ngươi vẫn là cái hiếu tử a. Chiếu Thái hậu trên mặt bất thiện chi sắc thu liễm, cười nhẹ giơ tay lên tại Triệu Thác trái cổ bên trên vẽ lấy vòng tròn, ngựa khí lười biếng nói: "Kia ngươi liền đem ngươi đồng dưỡng tức tỷ tỷ cùng một chỗ kêu lên đi, vừa lúc bạn cùng cũng muốn gặp vị này vang danh thiên hạ tài nữ thường tâm, nếu là có thể vào ta pháp nhắn nói." Nàng vừa nói vừa đối Triệu Thác lộ ra một cái ác thú vị tùy tiện nụ cười. Xem tại ngươi một mảnh hiếu tâm phân thượng, bản cung tự thân cho ngươi cùng Triệu Thượng Tâm tứ hôn, cho ngươi thật tốt đối nàng tận hiếu. Ngươi mẹ nó cũng thật là cái người trong ma đạo a. Triệu Thác khỏe miệng co giật nói không ra lời. Nương nương ý là muốn ta cùng tỷ tỷ cùng một chỗ cùng ngươi thưởng đèn hoa. Hắn làm bộ không nghe thấy nữ nhân này hồ ngôn loạn ngữ. Không phải là các ngươi theo giúp ta, đây là ta đối với ngươi lần này không có nhục sứ mệnh khen thưởng, rõ chưa? Thái hậu nương nương cười mỉm nói. Tạ nương nương. Triệu Thác qua loa mà ứng phó. Xem ngươi bộ dáng là đã đột phá đến tử cực tiên tiên cảnh rồi. Chiếu Thái hậu đột nhiên nói ra. Vâng. Triệu Thác đối với nàng biết rõ tiên tiên chi bí không có gì lạ, vẫn rất có thể làm gì. Chiếu Tinh Lam đối với hắn dương xuống tinh tế lông mày, ta không có bái nhập đạo tông. Triệu Thác đang chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác nói ra thế nhưng bị đánh gãy. Ngươi nếu là dám làm cái kia đạo tông đệ tử, hiện tại đã biến thành mấy cỗ thi thể, còn như ngươi thế nào đột phá bản cung không hứng thú nghe. Thái hậu nương nương hào hứng kẻ nhạt mà nói, Triệu Thác nghĩ đối nàng khuôn mặt tới một quyền, nữ nhân này thái độ thật là quá khinh người. Ngươi bây giờ có thể đi về. Nàng chậm rãi ngồi dậy, vẹn vẹn mặc một bộ màu đen đủ ngực nho váy thiếu nữ đầy đặn thân thể mềm mại triển lộ mà ra. Dối người đồng thời nói ra, bản cung rất nhiều thời gian không có xuất cung, ngươi hồi phủ tốt nhất rất muốn nghĩ đêm nay thế nào lấy lòng ta đi, nhất định đừng để ta cảm thấy là tại sống ngủ thời gian. Chiếu Thái hậu nói đến phần sau ngữ khí đã là trở nên nguy hiểm. Thần rõ ràng. Triệu Thác không kịp chờ đợi từ trên giường đứng lên. Bản cung giờ tuất đến chỗ ở của ngươi, không cần gióng trống khua chiêng mà nên đón, trực tiếp xuất phát là được. Nàng sau khi nói xong đối Triệu Thác vung tay xuống, ra hiệu hắn có thể đi, đã sớm không muốn ở lại nơi này, Triệu tiểu công gia chậm rãi thối lui ra khỏi tầm cung. Mỗi lần tiến cung nữ nhân này đều có thể tìm cho ta điểm phiền phức. Về đến Trịnh Quốc công phủ sau đó, Triệu Thác mới không có tâm tình suy nghĩ thế nào lấy lòng nữ nhân kia, thậm chí đều không cùng Triệu Thượng Tâm nói chuyện này. Thái hậu nương nương như thế nào đều tốt nhưng chớ đem hắn tỷ tỷ đại nhân tâm tình phá hủy. Sắc trời rất nhanh hướng tới lờ mờ. Thác Nhi ngươi mặc cái này thân màu xanh hẹp tay áo áo thật tuấn. Triệu Thác tùy tiến phòng ngủ mình liền tự tác chủ trương cho hắn thay quần áo tỷ tỷ, nhìn xem Triệu đại tiểu thư trên mặt hân hoan chi sắc hắn cũng không tốt tự tuyệt, bị xem như con rối loay hoay sau khi hắn mới mở miệng. Kỳ thật có một chuyện ta còn chưa kịp cùng tỷ tỷ nói, đêm nay ta có một người bạn cũng sẽ cùng chúng ta đi thưởng đèn hoa, đợi lát nữa hẳn là lại tới. Triệu Thượng Tâm rõ ràng sửng sốt một chút, tiếp đó nụ cười trên mặt không thay đổi, ôn ôn nhu nhu nói ra: "Tỷ tỷ còn không có gặp qua ngươi có cái gì bằng hữu đâu, là chấp hình ti đồng liêu sao? Đã muốn tới vậy liền cùng một chỗ đi, vừa lúc ta cũng muốn giới thiệu một ít tỷ muội cho ngươi nhận biết, loại ngày này liền nên vô cùng náo nhiệt mà mới là." Ách. Triệu Thác dừng một chút sau đó ra vẻ tùy ý nói ra: "Là ta một vị bạn nữ." Triệu Thượng Tâm sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. "Nhà nào cô nương?" Triệu Thác còn chưa kịp mở miệng, ngoài phòng liền truyền đến quản gia thông truyền âm thanh, nói là có khách tới cửa. "Hẳn là nàng, tỷ tỷ ta hiện tại liền đi ra ngoài đi." Đợi lát nữa ta ngay mặt giới thiệu cho ngươi." Hắn thuận thế nói ra. "Cũng tốt." Triệu Thường Tâm mi phong nhạt nhăn, đi theo Triệu Thác hướng về bên ngoài phủ đi đến, một cô không có bất kỳ cái gì hoa văn bốn chiếc xe ngựa dừng ở ngoài cửa lớn. "Là vị nào công hầu gia quý nữ?" Triệu đại tiểu thư thấy cảnh này trong mắt cảnh giác hòa hoãn một chút. "Đại ngu thiên tử, nhưng cưới 6 con ngựa kéo xe, mà vương công quý tộc thì là 4 chiếc, nàng từ nơi này liền có thể nhìn ra đệ vị bằng hữu này thân phận không thấp. Không phải nơi nào đến thân phận không rõ hoang dã cô nương nàng an tâm." Lúc này xe ngựa rèm sau đó đột nhiên vươn một cái tinh tế trắng nõn ngọc thủ. Triệu Thác nhấp miệng môi dưới rất là tự giác đi lên trước, thật lớn kiêu ngạo. Triệu Thường Tâm thấy cảnh này tâm lý có chút không thoải mái. "Mời." Triệu Thác tự nhiên vươn tay cầm cái kia cốt đục đều đặn tố thủ. Đỡ lấy đương Triệu Thái hậu đi tại xe ngựa sau đó hắn ngẩng đầu lên không khỏi khẽ giật mình. Chiếu Thái hậu trước đó cái kia một bộ màu đỏ sẫm như là hỏa diễm áo choàng mái tóc đã trở nên đen như mực, màu vàng kim nhạt uy nghiêm mắt phượng cũng là hóa thành bầu trời đêm một dạng thâm thúy sắc điệu, duy nhất không thay đổi là nàng tinh tế như vẽ khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên vênh váo hung hăng. "Tốt xinh đẹp cô nương." Khi thấy rõ xuống xe ngựa vị này nhìn qua bất quá 17-18 tuổi thiếu niên dung mạo sau đó, Triệu Thường Tâm cũng là ở trong lòng tán dương một câu, cái này dung mạo so sánh trước kia cái kia yêu tộc công chúa giả trang kinh thành đệ nhất mỹ nhân cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Đó chính là người tỷ tỷ. Vẫn như cũng mặc màu đen đủ ngực nho váy thái hậu nương nương có chút hăng hái mà hỏi thăm, hướng về phía cách đó không xa tên kia thân mang màu xanh nhạt nho sang nữ tử hất cằm lên, ánh mắt mang tới dò xét ý vị. "Nương nương không che lấp một cái dung mạo sao? Thân phận ngài đặc thù vẫn là không nên bạo lộ tương đối tốt sao?" "Ta không có cùng Thường Tâm tỷ nói." Triệu Thác âm thanh nhẹ hỏi thăm câu. Đương nhiên hắn không cùng tỷ tỷ nói nữ nhân này thân phận chân thật, là không muốn để cho hiếm thấy cao hứng Triệu đại tiểu thư mất du ngoạn tâm tình. Trong kinh gặp qua bản cung chân dung người không nhiều. Thái hậu nương nương thần sắc tự nhiên nói, nàng tựa hồ là dùng cái gì phong tỏa thanh âm thủ đoạn, chạy tới phụ cận Triệu Thưởng Tâm cũng không nghe thấy nàng nói. Khu. Triệu Thác vội ho một tiếng đi đến giữa hai người. Ta tới cấp cho các ngươi giới thiệu một chút, trước hết vị này là.
Ừm.
Hắn nghiêm trang cho tỷ tỷ đại nhân giới thiệu đương triều nhất chính thái hậu.
Lam cô đương.
Nghe đến Triệu Thác lời nói, Chiếu Thái hậu ánh mắt đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy khỏe miệng lại nhếch lên đẹp mắt độ cong. Còn dám gọi thẳng bản cung danh tự nha. Ngươi là gan thật là không nhỏ, bất quá xem tại nghe cũng không tệ lắm phân thượng ta tha thứ ngươi đi quá giới hạn. Thái hậu nương nương mang theo ý cười thanh âm tại Triệu tiểu công gia trong lòng vang lên. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt.
Chương 62, Thình Lang.
Lan. Triệu Thường Tâm tử tế hồi tưởng một cái, nàng trong trí nhớ kinh thành giống như không có Lan họ hơn quý, chẳng lẽ là vị cô nương này là vị nào đại tướng nơi biên cương nữ nhi?
Quý sao?
Triệu đại tiểu thư không có suy nghĩ nhiều, trên mặt dịu dàng nụ cười hướng về phía Chiếu Thái hậu gật đầu ra hiệu. Nàng nhìn ra vị này Lan tiểu thư không tốt ở chúng, cho nên cũng sẽ không tận lực mà rút ngắn cảm tình, đương nhiên nàng cũng không có chủ động trêu chọc thị phi ý nghĩ. Đây là nhà ta tỷ tỷ, Lan cô nương ngươi cũng hẳn là nghe nói qua, Huân Sơn thư viện đương thế duy nhất nữ học sinh Triệu Thường Tâm.
Triệu Thác nghiêm trang nói ra.
Thật dễ nói chuyện.
Triệu Thường Tâm đoán trách nâng lên tay đánh bả vai hắn một cái.
Ừm. Chiếu Thái hậu lên tiếng, nàng tính khí đương nhiên cũng là không hứng thú cùng nhiều người nói cái gì, nụ cười nhàn nhạt mà nhìn xem Triệu Thác nói ra.
Triệu
công tử, ngươi đêm nay chuẩn bị mang ta đi đâu chơi nha?
Ta ý nghĩ là chúng ta đi trước Nguyệt Bá Hồ xung quanh chợ phiên đi dạo, chậm một chút nữa thời điểm liền đi bên hồ thưởng đèn hoa, Lam cô nương ngươi thấy thế nào?
Triệu Thác thuận miệng nói ra tỷ tỷ đại nhân vừa rồi nói cho hắn biết an bài.
Loại chuyện này ngươi quyết định liền tốt.
Thái hậu nương nương lười biếng vung tay xuống, tươi đẹp con mắt đột nhiên nhìn về phía bên cạnh Triệu Thường Tâm, tiếp đó chậm rãi dắt Triệu Thác tay hướng về xe ngựa đi đến.
Không xuất các cô nương sao có thể tùy tiện cùng nam nhân ra thị thân cận.
Nàng cùng Thác Nhi quan hệ chỉ sợ không tầm thường.
Triệu đại tiểu thư trong lòng cảm giác nặng nề, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc cất bước cùng lên, duy trì lấy trưởng tỷ hẳn là có thành thủ quan trọng.
Ba người sau khi lên xe, Mã Phu Cách ăn mặc Đông cung bí vệ huy động cây roi, điều khiển xe ngựa hướng Nguyệt Bá Hồ bước đi.
Trên xe hoàn toàn yên tĩnh.
Bản cung dắt tay ngươi sau đó, tỷ tỷ ngươi nhìn ta ánh mắt đều không đúng đâu, sẽ không phải là đang ghen sao?
Chiếu Thái hậu mang theo pha trò chi ý thanh âm tại Triệu Thác trong đầu quen quẩn.
Cầm cái này ý đồ xấu nữ nhân không có cách nào, Triệu tiểu công gia chỉ có thể nhắm mắt dưỡng thần. Tốt tại Nguyệt Bá Hồ cùng Trịnh Quốc công phủ khoảng cách chỉ có không đến một khắc đồng hồ đường xe.
Bản cung đã lâu không gặp đến náo nhiệt như vậy tràng cảnh nữa nha.
Tại Nhật Hỏa hướng Thiên Hồ bên cạnh dưới chợ xe sau đó, Thái hậu nương nương say sưa ngon lành mà nhìn trước mắt phồn hoa chợ đêm, sau đó nhếch miệng lên đem trắng nón ngọc thủ đưa tới Triệu Thác trước thân.
Đặc cách ngươi đêm nay toàn trình dắt bản cung tay.
Hắn lời này là nhằm vào Triệu Thác truyền âm người ở chung quanh nghe không đến.
Tạ nương nương.
Triệu Thác nhìn xem nàng mặt mũi tràn đầy bố thí một dạng cao ngạo, hít một hơi thật sâu đem thăng lên tới huyết áp khống chế lại sau đó mới cầm nàng mềm mại, cảm nhận được nàng tay nhỏ mỹ hảo xúc cảm trong lòng của hắn dễ chịu một chút.
Đi rồi.
Chiếu Thái hậu đương nhiên sẽ không quản hắn tâm đường lịch trình thế nào, giống như là tuần tra lãnh thổ quân chủ một dạng khoan thai mà lôi kéo Triệu Thác đi vào chợ phiên. Trên người nàng cái kia cố bẩm sinh một dạng cao quý nghiêm nghị có thể người chung quanh tự động kéo dài khoảng cách.
Đi cho bản cung mua cái kia.
Nàng chỉ vào một cái bán mức quả quán nhỏ phiến đối Triệu Thác ra lệnh.
Nương nương muốn ăn quán ven đường sao?
Triệu tiểu công gia hoài nghi nhìn bên cạnh vị này đại ngu vương triều tôn quý nhất nữ nhân.
Ngươi ý là sẽ có người cho ta hạ độc?
Chiếu Thái hậu chọn lấy xuống lông mày.
Ta đi mua.
Nhìn ra nàng là thật không chê sau đó, Triệu Thác mới lấy ra túi tiền đi tới quán nhỏ phía trước, mua hai chuối đỏ phát sáng mức quả trở về.
Mời dùng.
Người trước thử độc.
Chiếu Tinh Lam cười mỉm nhìn xem hắn nói ra.
Ngươi cho lão tử chờ lấy.
Triệu Thác trong lòng nổi nóng, túi đầu xuống cắn xuống một khỏa bọc lấy đường ra quả mận bắc quả, hai chuôi đồng thời nếm một cái.
Tính cách gác liệt đương triều Thái hậu lúc này mới không nhanh không chậm tiếp nhận trong tay hắn mức quả cắn miệng.
Bất quá nàng câu nói tiếp theo lại là ép nhân tâm xuất huyết não tật bệnh đột phát.
Thật là khó ăn.
Nàng tranh phong cảnh một dạng tinh tế khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện ghét bỏ chi sắc, tiếp theo cầm trong tay ăn để thừa mức quả đưa tới Triệu Thác bên miệng, thuận miệng nói ra.
Đều cho ngươi.
Liền biết ngươi không có tốt như vậy hầu hạ.
Triệu Thác khỏe mắt co quắp một cái, qua loa túi đầu xuống tại bị nàng cắn qua viên kia phía dưới gặm một cái, bất quá cái này lại làm cho Thái hậu nương nương phát ra một tiếng ừ ừ.
Chú ý tới mắt phượng bên trong toát ra nguy hiểm, Triệu tiểu công gia thức thời há mồm ăn hết cái kia còn mang theo bé nhỏ giấu răng áo đỏ quả mật bắc.
Tốt tại cùng một vị dung mạo tuyệt thế đẹp thiếu nữ gián tiếp hôn cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tình.
Thác Nhi cùng vị này Lan tiểu thư hẳn là loại quan hệ đó sao?
Có hồng nhan chi kỷ vậy mà không cùng tỷ tỷ nói, hồi phủ sau đó nhất định muốn thật tốt hỏi một chút hắn.
Rất lại phía sau một đoạn ngắn khoảng cách, Triệu đại tiểu thư tâm lý có một ít cảm giác khó chịu mà nhìn xem phía trước cùng mình đệ đệ liếc mắt đưa tình ngang ngược nữ tử.
Thường Tâm tỷ.
Ngay tại nàng tinh thần chán nản thời điểm, Triệu Thác cầm một chuỗi băng đường hồ lô đi tới.
Người cũng ăn đi.
Ừm.
Triệu Thường Tâm trên mặt chưa từng thay đổi dịu dàng nụ cười càng thêm nhu hòa.
Cái kia.
Lại đi dạo một hồi lâu sau đó, Triệu Thường Tâm đột nhiên gọi lại hai người, ngựa khi ôn hòa mà nói ra.
Nguyệt Bá Hồ bên trên hoa đang hội lập tức sẽ bắt đầu, chúng ta bây giờ đi qua đi, không thì đợi lát nữa chủ sự nhà thuyền hoa không có vị trí chúng ta nhưng là chỉ có thể ở bên hồ nói mát.
Vậy liền chúng ta nhanh lên một chút đi đi.
Bị nữ nhân xấu chơi đùa quá sức, Triệu Thác lên tiếng, tiếp đó mới phản ứng được hẳn là trước hỏi qua Thái hậu nương nương ý kiến mới đúng, quay đầu nhìn về phía nàng thời điểm lại là một cái ăn rồi một nửa nướng bánh mật vây lại bên miệng.
Lam cô nương ngươi thấy thế nào?
Triệu Thác tự nhiên đưa nàng trên tay sâu nướng tiếp nhận đồng thời hỏi.
Ngươi nếu để cho ta ở bên hồ xem đèn hoa ta liền đem ngươi chết đuối.
Thái hậu nương nương tiếu ỉ hiệp như hoa mà nói làm người ta sợ hay nói.
Đi thôi tỷ tỷ. Triệu Thác làm bộ không nghe thấy nàng nói, nhìn về phía Triệu đại tiểu thư.
Ừm.
Là thật nghe không được vị này quá tùy hứng Lan tiểu thư nói cái gì. Triệu Thường Tâm gật đầu. Một đoàn người lại hướng về rừng sắt ở bên bờ mấy chiếc kia thuyền hoa đi đến, ngày xưa thanh lâu và hôm nay cũng không tiếp tục kinh doanh, hiện tại cũng là ngắm cảnh thuyền. Đi đến bên hồ sau đó Triệu Thác mới phát hiện trên mặt hồ đã nổi lơ lửng đóa đóa xinh đẹp đèn hoa, nhu nhu gió đêm thổi tới hai gò má, cái này thoải mái một khắc để cho hắn đều có chút trầm tĩnh lại.
Triệu tỷ tỷ,
bọn họ mới đi bên trên một chiếc thuyền hoa, tuổi trẻ nữ tử duyên dáng gọi to âm thanh liền chuyển tới, chỉ gặp mấy tên dáng người huyền chuyển thiếu nữ đang đối bọn họ ngắc. Trong đó một tên trong mắt mơ hồ mang theo vài phần kiêu ngạo tự mãn thiếu nữ càng là cười lấy đi tới. Bất quá nàng mới không có phóng ra mấy bước lại là sắc mặt tái nhợt mà ngừng lại. Quân chúa điện hạ. Triệu Thường Tâm có chút kỳ quái mà nhìn xem vị này mấy ngày trước đây còn tại thi hội bên trên gặp qua Hàn Vương đích nữ tân thả của chúa, phát hiện nàng ánh mắt đặt ở phía sau mình, giống như là nhìn thấy cái gì đáng sợ tồn tại một dạng trận to đôi mắt đẹp.
Xong rồi.
Từng ở bên trong cung một trận gia hiến nhìn thấy qua Thái hậu nương nương tân thả quận chúa hận không thể lập tức gánh thuyền hoa thoát đi Nguyệt Bá Hồ.
Nàng nhìn thấy cái gì a?
Đương Triệu Thái hậu cùng Triệu gia tiểu công gia tay nắm tay, hai người bờ vai cũng nhanh cần nhờ ở cùng một chỗ. Nương nương trên tay còn cầm ăn rồi một nửa bánh trung thu hướng nhỏ tình lang trong miệng nhét.
Chương 63, lấy đồ trong túi.
Không ăn được. Triệu Thác có một ít không thể làm gì khác hơn ứng phó lại tại hướng chính mình trong miệng lấp đồ vật Thái hậu nương nương, cái này nữ nhân xấu trên đường đi thấy cái gì đều muốn ăn một cái, thế nhưng ăn hai cái cảm thấy ngán sau đó liền sẽ thưởng cho hắn. Triệu Thái hậu cũng sẽ không để ý bụng hắn như thế nào, cường ngạnh cầm trên tay vẹn vẹn cắn một cái bánh trung thu nhét vào Triệu tiểu công gia trong miệng, còn tiện thể lấy đem dính vào mỡ đông ngọc thủ tại hắn trên quần áo đau. Cái này quá phận thân mật cử động đều bị Tân Linh quận chúa xem tại trong mắt.
Ừm.
Ăn trong miệng quá phận ngọt ngào bánh ngọt Triệu Thác đột nhiên giống như là cảm giác được cái gì dị dạng, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, ánh mắt vừa lúc đối mặt một đôi tràn đầy vẻ hoảng sợ con mắt.
Hoàng bét.
Triệu Thác tâm lý lộ bộ một cái. Tỷ tỷ đại nhân trước thân nữ tử kia hắn có ấn tượng. Hàn Vương đích nữ Tân Linh quận chúa. Nàng một mặt gặp quỷ một dạng thân sắc, hiển nhiên là nhận ra đường Triệu Thái hậu sao?
Thật không khéo a.
Đúng lúc này hắn nghe thấy được bên cạnh thân truyền đến một tiếng cười khẽ, ánh mắt đảo qua đi mới phát hiện Triệu Thái hậu cái kia tinh tế không tì vết khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện một tia lanh sắc, nàng đang dùng có chút hăng hái ánh mắt nhìn xem vị kia quận chúa điện hạ.
Nữ ma đầu muốn giết người diệt khẩu.
Triệu Thác trong đầu hiện lên ý nghĩ như vậy, Thái hậu nương nương lúc này sắc mặt cực kỳ giống lúc trước muốn giết hắn lúc biểu hiện, biểu lộ lãnh khốc niết miệng lên.
Tỷ tỷ.
Hắn cái khó lo cái khôn mà dắt Triệu Tinh Lam đi tới tỷ tỷ đại nhân bên cạnh.
Không cho chúng ta giới thiệu một chút không?
Triệu tiểu công gia thần sắc như thường mà vừa cười vừa nói.
Ừm.
Triệu Thường Tâm đang muốn hỏi một chút chính mình tiểu tỷ muội có phải hay không thân thể không thoải mái, bị Triệu Thác cái này quấy rầy một cái, đến bên miệng nói lại biến thành.
Quân chúa điện hạ, đây là đệ đệ ta ngươi gặp qua, vị này là Lan tiểu thư.
A.
Được.
Tân Linh quận chúa rốt cuộc là trong vương phủ lớn lên, lập tức phản ứng lại, vội vàng miễn cưỡng vui cười nói ra.
Nguyên lai là Lan tiểu thư à, là tiểu nữ nhỏ hoa mắt, còn tưởng rằng thấy được trong nhà của ta một vị trưởng bối đâu, tỉ mỉ nghĩ lại vị đại nhân kia làm sao có khả năng sẽ ở chỗ này, ta cái gì cũng không thấy được.
Nàng cầu sinh dục siêu cường, nỗ lực biểu đạt chính mình sẽ thủ khẩu như mình, bất quá trong lòng lại biết mình tuyệt đối không có nhận lầm người. Trước mắt nữ tử này trên thân cái kia duy ngã độc tôn lãnh ngạo khí thế không có nghỉ ngơi. Đây chính là đại ngu đương Triệu Thái hậu.
Điện hạ.
Triệu Thường Tâm có một ít mở mịt nhìn xem Tân Linh quận chúa. Nàng thế nhưng là biết mình người bạn thân này tính khí. Vị này Hàn Vương trên lòng bàn tay Minh Châu tại danh viện trong vòng cũng là có tiếng cao ngạo, trước kia tự xưng đều là bản điện, này lại thế nào biến thành khiêm tốn tiểu nữ tử rồi.
Tỷ tỷ các ngươi chơi đi, ta cùng Lam cô nương muốn tới bên kia đi xem một chút, ta không quấy rầy ha.
Triệu Thác cười nói xong sau đó lại dắt bên cạnh thân Chiếu Thái hậu hướng đi một bên khác. Hàn Vương cái kia nữ nhi không phải là ngươi tiểu tình nhân sao?
Chiếu Tinh Lam mặc dù đi theo hắn đi ra thế nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên sắc ý trái lại càng tăng lên.
Nương nương cớ gì nói ra lời ấy?
Triệu Thác kỳ quái nhìn nàng liếc mắt.
Ta cùng Tân Linh quận chúa còn là lần đầu tiên nói chuyện đâu.
Kia ngươi vì cái gì tại bản cung trước mặt duy trì nàng?
Thái hậu nương nương mặt lạnh lấy hỏi.
Ừm.
Triệu Thác dừng một chút sau đó nói thẳng.
Nương nương ngươi mới vừa rồi là muốn giết nàng sao?
Chỉ là nhìn thấy hai chúng ta cùng một chỗ thưởng đèn hoa đáng chết sao?
Ta không muốn có người bởi vì ta mà chết.
Thật sao?
Thái hậu nương nương cái kia muốn so trôi đầy tươi đẹp đèn hoa mặt hồ càng đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn lại lần nữa lộ ra nụ cười, nàng hướng về phía Triệu Thác dương xuống tinh tế lông mày, giữa lông mày tràn đầy kiêu ngạo mà cười nhạo nói:
"Ngươi cảm thấy bản cung sẽ lo lắng cùng với ngươi bị người nhìn thấy?"
Nàng vừa nói vừa cười mỉm nâng lên nhỏ nhắn mềm mại tay nhỏ thay Triệu Thác xử lý một cái cổ áo.
"Biết rõ ta tại sao tức giận không?
Tên ngu xuẩn kia nhìn thấy chúng ta còn chưa tính, còn một mặt sợ người khác không biết một dạng, bản cung nhưng vừa muốn bắt đầu hưởng thụ đêm nay hoa đăng hội ai, phá hư ta hảo tâm tình đương nhiên là tội chết nha."
Nương nương còn là muốn giết nàng.
Triệu Thác nhấp miệng môi dưới.
Vốn là dạng này.
Thái hậu nương nương tay tiếp tục hướng bên trên mò tới hắn gương mặt.
Bất quá xem tại ngươi tấm này xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn phân thượng, ta tha cho nàng một mạng cũng không phải không thể, chỉ cần ngươi bây giờ để cho ta một lần nữa bắt đầu vui vẻ.
Mời nương nương chỉ thị.
Triệu Thác thở phào nói ra.
Ấy.
Chiếu Thái hậu lông mày ngôn ngữ mục đích tiếu giơ lên tay trắng chỉ hướng buồn chỗ hoành phi.
Chờ một chút thật giống như là muốn ngâm thơ tụng trăng, ngươi đi đem đầu tiền cho bản cung cầm về, cái này đối ngươi tới nói là một bữa ăn sáng sao?
Không thể nói như vậy.
Triệu Thác trầm mặt lắc đầu.
Đó là cái gì?
Thái hậu nương nương xinh xắn khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra bất thiện.
Lấy đồ trong túi ngươi.
Triệu tiểu công gia hời hợt nói ra, Chiếu Thái hậu nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp đó che miệng nhỏ cười đến nhánh hoa run rẩy.
Nói không sai, bản cung còn tưởng rằng ngươi lại muốn chọc ta tức giận đâu, đều chuẩn bị đem ngươi cùng cái kia quận chúa cùng một chỗ giết. Nàng thản nhiên cười nói, thổ lộ rét lạnh thấu xương nói: "Nương nương muốn cái gì ta tự nhiên đem hết khả năng thu hồi lại." Đã thành thói quen nàng lời nói lạnh nhạt, Triệu Thác mặt không đổi sắc nói: "Chẳng phải thành khẩn lấy lòng nói như vậy?" "Hừ." Thái hậu nương nương bất mãn bấm một cái hắn gương mặt, tiếp lấy lại lấy ra khăn tay tuyệt không ôn nhu đem Triệu Thác khỏe miệng váng dầu lau đi, cái này tại Triệu tiểu công gia trong mắt chính là nàng tại xóa đi chứng cứ phạm tội. Trên mặt hắn những này vết tích đều là nữ nhân này cầm ăn để thừa đồ ăn đổi bắt đầu thời điểm tạo thành. Bất quá cái này tình trạng ý thiếp một màn rơi vào Triệu Thường Tâm bọn người trong mắt nhưng là khác rồi. "Triệu tỷ tỷ, tiểu công gia bên cạnh cô bé kia tốt tuấn, là nhà nào cô nương nha?" Tiểu thư khuê các trong vòng luận quần một tên vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. "Ta cũng là hôm nay mới nhìn thấy vị kia Lan cô nương, nàng như vậy dung mạo nếu như là người kinh thành cái kia không có khả năng không có tiếng tăm gì, xác nhận bên ngoài tới." Triệu Thường Tâm rung xuống đầu. Lại nói tiếp, "Triệu tiểu công gia cũng thật là uy phong đấy." Một tên thân thể tráng kiện nữ tử đột nhiên nói ra. "Hôm qua trước mặt mọi người hỏi Han Du của vương, phá được hồ đỉnh thương hội vận yên vào kinh thành một án, thật không hổ là thái hậu nương nương coi trọng người. Triệu tiểu công gia tất nhiên là vô cùng tốt." Long còn sợ hãi Tân Ninh quận chúa liền vội vàng gật đầu phụ họa, nhìn xem cái kia để cho thái hậu tự thân cầm ra khăn vì đó lau miệng công tử nhà họ Triệu, tâm lý chấn kinh sau khi lại tràn đầy cảm kích. Quận chúa điện hạ đương nhiên cũng nhìn ra được Triệu Thác mới vừa rồi là đang giúp mình. Không thì nàng hiện tại hẳn là tại đáy biển mà không phải trên thuyền. Cái này hoa đăng hội hàng năm đều có ngâm nguyện hoàn tiết, bất quá đã nhiều năm không có tác phẩm xuất sắc vấn thế, lần này Triệu tiểu công gia cũng ở tại chỗ nói không chừng có đáng xem rồi đâu. Thế nhưng là Triệu tiểu công gia đến nay cũng liền viết qua một bài thơ sao? Cũng không khả năng vừa rơi xuống bút liền là truyền thế danh thiên, không nên phụng sát người ta. Muốn bắt đầu. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 64, ngươi tốt nhất để cho bản cung một tháng thích ngươi. Ngâm nguyệt thi hội lập tức bắt đầu, còn xin các vị đại nhân không tiếc tài hoa, lão gia nhà ta đặc mời mọi người uống một chén tốt nhất quế hoa nhưỡng. Một vị quản sự đứng tại thuyền hoa chỗ cao đại biểu chủ nhân nói chuyện, mấy gã sai vật rất nhanh bưng rượu bàn đi ra, cho mọi người tại đây đưa lên. Khó uống. Chiếu Thái hậu khẽ nhấp một miếng trong chén thanh tịnh rượu, tiếp đó thói quen đưa tới Triệu Thác bên miệng, một bộ này thao tác phi thường tơ lụa. Thần là không uống rượu người. Vừa rồi cự tuyệt chủ quán quà tặng Triệu Thác nghiêm trang nói ra, hắn cảm thấy có cần phải uốn nắn một cái nữ nhân này cái gì đồ vật ăn hai cái liền cho hắn tật xấu, hắn cũng không biện pháp đem loại sự tình này xem như khen thưởng. Là như thế này a? Thái hậu nương nương cười duyên dáng. Bản cung thế nào nhớ tới ngươi mấy ngày trước đây còn cùng chấp hình ti đồng liêu tại Suyết Cẩm thuyền hoa uống đến say không còn biết gì, còn bị nhà mình tỷ tỷ liễu lấy lỗ thai mang về nhà, nguyên lai không có chuyện này sao? Tạ nương nương ban thưởng. Triệu Thác mặt không đổi sắc giơ tay lên lấy qua bị nàng uống qua ly kia quế hoa tiểu. Còn dám cùng bản cung nói dối ngươi sẽ biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Chiếu Thái hậu nụ cười không thay đổi chọc lấy xuống hắn gương mặt. Triệu công tử cùng cô bé kia cùng uống một chén, loại quan hệ này sợ là không được bao lâu liền muốn gả vào Trịnh quốc công phủ, Triệu tỷ tỷ tâm lý không khó qua sao? Lấy Triệu đại tiểu thư làm trung tâm kinh thành danh môn các tiểu thư đột nhiên nâng lên cái đề tài này. Nói loạn. Triệu Thường Tâm đoán trách trừng mắt nhìn mắt nói ra lời này tiểu tỷ muội. Thác Nhi là đệ đệ ta, hắn thành thân ta cao hứng còn không kịp đâu, làm sao biết thương tâm đâu này.
Đúng.
Các thiếu nữ tiếu thành một mảnh. Ta xem các ngươi là muốn đánh. Thường Tâm đại tiểu thư nổi giận nâng lên tay. Không lộn xộn a, thi hội liền muốn bắt đầu, chúng ta an tĩnh chút ít đi. Triệu đại tiểu thư nghe nói như thế mới coi như không có gì, quay đầu qua nhìn về phía Triệu Thác, phát hiện trên tay hắn rượu biến thành hai chén. Ta nói nương nương. Triệu Thác khỏe mắt run rẩy nhìn xem chính mình đều cầm một chén rượu hai tay. Ngươi nếu là lại muốn uống rượu này ta có thể trả lại cho ngươi, không cần đặc địa để cho người ta lại cho một chén qua tới, tiếp đó uống một ngụm lại cho ta đi. Ngươi uống qua bản cung không nên. Thái hậu nương nương lười biếng nói hai tiếng nói. Nữ nhân xấu. Triệu tiểu công gia cảm thấy mình nếu là võ giả nói nhất định đã bởi vì khí huyết sôi trào mà đột phá. Đúng lúc này đã có một tên mặc tao bao công tử ca tại ồn ào bên trong đi ra, tiêu sái hướng về phía bốn tòa chắp tay ra hiệu, tiếp đó ra dáng mà đọc lên một bài để cho Thái hậu nương nương nghe đều chẳng muốn nghe ngâm người thơ. Ở đây cũng liền nữ nhân này một chút mặt mũi cũng không cho, theo vang dội tiếng vỗ tay lên lên xuống xuống, các đầu chất lượng cao thấp không đều thi từ đi qua. Nhanh đi. Đã có chút không kiên nhẫn Chiếu Thái hậu giơ lên bàn chân nhỏ khẽ đá xuống Triệu Thác bắt chân. Tốt. Triệu Thác thở dài mà nhìn mình trên tay cái này hai chén quế hoa nhưỡng, hắn sau đó phải ngâm thơ là cần rượu với tư cách đạo cụ, thế nhưng một chén là đủ rồi, bất quá nghĩ đến Thái hậu nương nương không có khả năng nguyện ý giúp ăn cầm, hắn chỉ có thể bưng hai cái ly rượu đi ra. Nhìn xem tay nắm hai chén rượu Triệu Thác, lại chú ý tới phía sau hắn thần sắc tiêu căng thiếu nữ, ở đây không ít ý thức được là cái gì tình huống thiếu nữ che miệng cười trộm. Thường Tâm tỷ tỷ nhà ngươi tiểu công gia thật là có đủ nuông chiều cô nương kia đâu. Triệu đại tiểu thư bên cạnh thân nổi danh một mực chú ý Triệu Thác bên kia tình huống nữ tử dùng thèm muốn ngựa khí nói ra. Ừm. Triệu Thường Tâm ở ngực có một ít chua xót bất quá ngoài mặt vẫn là nụ cười ôn hòa lên tiếng. Triệu tiểu công gia mới là bị cưng chiều cái kia đi. Một bên Tân Linh quận chúa hoán thầm một câu, Thái hậu nương nương cỡ nào thân phận. Vừa rồi lại còn tự thân vì công tử nhà họ Triệu lau miệng. Rất hiển nhiên liền là coi hắn là cố tình đổ thịt, xem ra không được bao lâu Trịnh quốc công liền nên hồi kinh. Vị này là viết ra trúc thạch Triệu công tử. Thuyền hoa bên trên các thiếu gia tiểu thư nhìn xem đi tới Triệu Thác xì xào bàn tán, trước đó vài ngày cái kia đầu kiên cường thơ đã truyền khắp kinh thành, văn nhân mặc khách đều là Triệu tiểu công gia thi tài rung động. Có lẽ hắn chỉ là thiện viết lệ trí thơ. Có người nghi ngờ. Thác Nhi không thích làm náo động, là vị kia Lan tiểu thư yêu cầu hắn mới đứng ra sao? Không thì lấy hắn tính khí sẽ không tại trước mặt nhiều người như vậy làm thơ. Triệu Thường Tâm có chút khẩn trương nhìn xem đệ đệ, lại phát hiện hắn thần sắc trở nên quặng quẽ bình thản, đã không còn mỗi lần ở trước mặt nàng lúc ôn nhu ấm áp, chỉ có cùng với ta thời điểm mới có thể trở nên nhu thuận sao? Nàng lại nghĩ tới sáng sớm hôm qua tại U quận vương phủ sự tình, khi đó Triệu Thác cường thế đập một trận quận vương thế tử, tiếp lấy lại tại dưới con mắt mọi người không chút nào sợ hãi mà hỏi Hàn Vương ra, lúc kia lãnh khốc để cho nàng tỷ tỷ này đều cảm giác lạ lẫm, là nàng cho tới bây giờ không thể nhận thức đến đệ đệ nội tâm sao? Minh Nguyệt bao lâu có? Nâng cốc hỏi Thanh Thiên. Theo Triệu Thác mở miệng, thuyền hoa đám người vô ý thức ngẩng đầu lên nhìn lên, năm nay Tết Trung Thu trời không tốt. Cảm thấy hai câu này thường thường không có gì lạ bọn họ trở lấy đến tiếp sau. Làm không biết thiên thượng cũng quyết, đêm nay là năm nào vang lên mới có người ngạc nhiên âm thầm gật đầu. Ta dục theo gió quay về, lại sợ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Múa lên làm thanh ảnh, cái gì một dạng ở nhân gian. Hít một hơi lãnh khí thanh âm tại thuyền hoa lần trước liên tục. Triệu tiểu công ra đây là đem mình làm tiên nhân rồi a? Có người lưu lưới. Cái gì gọi là trở lại a? Cái này cần nguyên bản liền ở tại trên trời mới có thể nói trở về. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Thái hậu nương nương gảy nhẹ xuống lông mày nhỏ nhắn, trở về chỗ một cái này nửa bài thơ nội hàm, mắt phượng bên trong toát ra hài lòng. Chuyển chu các, thấp khinh hộ, chiếu không ngủ. Không để lại hận, chuyện gì lớn hướng khác lúc tròn. Chuyển tiếp đột một nửa đoạn sau để cho mọi người tại đây đều ngây ngẩn cả người, tiếp lấy lại nghĩ tới Trịnh Quốc công phủ trước đó vài ngày biến cố, Triệu gia tại cái này trung thu chi dạ thế nhưng là không thể một nhà đoàn tụ. Đáng tiếc cái này kinh diễm bên chiến quyết, phía sau cái này vài câu đem từ giai điệu trở nên đú hoán, mất thoải mái sáng sủa. Một người bóp cổ tay thở dài, thế nhưng hắn lời này mới nói ra miệng, ánh mắt lại đột nhiên trở to. Người có vui buồn ly hợp, chẳng có mở tỏ đầy vơi, việc này cổ khó toàn bộ. Chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm chung thiền quên. Hay lắm. Lúc này liền có người kích động đến vô an tán dương. Triệu tiểu công gia hảo tâm tính, cho dù không thể một nhà đoàn tụ, vẫn cứ không mất lạc quan rộng rãi. Cái này từ cuối cùng hai câu đủ để truyền sướng thiên cổ a. Tuy là không thể gặp nhau, cách xa nhau vạn dặm cùng nhau tán thưởng ánh trăng này cũng đủ rồi. Nên uống cạn một chén lớn. Triệu Thác niệm xong bài thơ này, tâm lý kỳ thực là có chút sợ, có chút muốn cho ở đây người xem trước đừng chém gió nữa. Hắn đây coi là không tính là chỉ vào Thái hậu nương nương cái mũi trách cư nàng để cho mình một nhà tách rời. Người thật lớn mật. Thanh âm lạnh như băng từ sau lưng vang lên. Lam cô nương. Triệu Thác xoay người hướng về phía giống như là theo trong tranh hướng hắn đi tới thiếu nữ lộ ra nụ cười. Ngươi muốn thứ nhất ta thu hồi lại. Chủ nhân còn không có lên tiếng, ngươi liền vững tin chính mình là đầu danh rồi. Điểm ấy ngược lại là cùng ngươi viết chữ một dạng tự lại đâu. Triệu Tinh Lam khỏe miệng dương lên như có như không độ cong, đưa tay lấy qua Triệu Thác trong tay bị uống đến còn lại nửa chén quế hoa nhưỡng, ưu nhã đem miệng chén đưa tới bên miệng. Không phải nói ta uống qua ngươi không nên sao? Tiếp nhận hay không là bản cung độc hữu quyền lực. Thái hậu nương nương nhấp nhẹ một ngụm nhỏ rượu, lại đem vừa cùng mình phấn nhuận cánh môi tiếp xúc qua chén xuôi theo bộ phận chống đỡ tại Triệu Thác ngoài miệng, theo sau chuyển thân rời đi. Bản cung đêm nay rất vui vẻ, cho nên không so đo ngươi xử phạt, ngươi tốt nhất để cho ta một mực thích ngươi. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 65, lần sau nhất định. Hoa đăng hội tại hứng đầy mà về Thái hậu nương nương rời đi sau đó, tiếng huyên náo cũng không có yên tĩnh, bầu không khí bị Triệu Thác cái này một bài minh nguyệt bao lâu có đẩy lên đỉnh phong. Nữ ma đầu đi rồi thu hoạch được giải phóng người trong cuộc cũng không muốn nghe bọn hắn thổi phồng. Cho nên Triệu tiểu công gia lôi kéo tỷ tỷ đại nhân cũng chạy rồi. Người làn tiểu thư lâu này. Xe ngựa chống bên trên Triệu Thưởng Tâm đột nhiên hướng về phía ngồi tại đối diện đệ đệ đặt câu hỏi. Nàng a. Triệu Thác ánh mắt kỳ thật một mực đặt ở tỷ tỷ đại nhân trên thân, tự nhiên cũng nhìn ra nàng thần sắc dịu dàng đôi mắt bên trong so trước kia thêm ra tới một tia thất vọng mất mát, suy nghĩ một chút hậu chủ động cầm tay nàng. Lam cô nương có chuyện gì đi về trước. Hắn nhẹ nhàng xoa Triệu Thưởng Tâm ấm áp tay nhỏ nói ra. Đêm nay vốn nên là buổi tỷ tỷ, thế nhưng không nghĩ tới nàng cũng tới, lại là có một ít lạnh nhạt ngươi. Triệu Thác ngữ khí ôn hòa mà muốn hống thật là có chút không cao hứng Triệu đại tiểu thư. Không cần ấy nấy. Triệu Thưởng Tâm bẹp miệng môi dưới, đem tay nhỏ theo Triệu Thác trong lòng bàn tay rút trở về, thử nhẹ nói. Ta bất quá là chính là tỷ tỷ đương nhiên không có ngươi tiểu tình nhân trọng yếu. Ngươi thế nào còn ăn lên giấm? Triệu Thác có một ít xấu hổ, hắn ngược lại là muốn cùng tỷ tỷ giải thích chính mình cùng đương Triệu Thái hậu không thể nào là loại quan hệ đó. Bất quá liền đêm nay nữ nhân kia đối với hắn đủ loại thân cận đã là nói không rõ. Tỷ tỷ trong lòng ta tất nhiên là vị thứ nhất. Triệu Thác nói lời thật lòng. Loại lời này ngươi dùng đi lừa ngươi Lan tiểu thư đi. Triệu Thường Tâm đối với hắn lật ra cái vũ mị xem thường, trong lòng vẫn là không bỏ được cùng đau vài chục năm đệ đệ tức giận, lại đem tay hắn kéo đến trong ngực. Sau này ngươi muốn cùng nhân tình đi ra du ngoạn liền không cần kêu lên tỷ tỷ, miễn cho quấy rầy các ngươi hào hứng, chính ta trong lòng cũng không được tự nhiên. Nhìn thấy ta cùng khác nữ nhân liếc mắt đưa tình tỷ tỷ sẽ không thoải mái sao? Triệu Thác ra một câu. Chỉ cảm thấy ngươi là tiểu bạch mắt sói, ở bên ngoài có hồng nhan chi kỷ đều không cùng tỷ tỷ nói, ngươi nếu là sớm nói với ta ta hôm nay còn sẽ không tức giận. Triệu Thường Tâm đem chính mình tức giận lý do đặt ở đệ đệ có việc giấu giếm nàng một điểm này. Lần sau nhất định trước thời hạn cùng tỷ tỷ nói. Còn có lần sau, ta cho Thường Tâm tỷ ngươi đấm bóp một chút bờ vai với tư cách chịu nhận lỗi đi. Triệu Thác lại chú ý tới tỷ tỷ thỉnh thoảng giơ tay lên bóp một cái tự thân vai chỗ, cái này tại khác nữ nhỏ xem ra có lẽ là hạnh phúc đau đớn, bởi vì nàng thực tế quá cường đại. Không cần. Triệu Thường Tâm gương mặt xinh đẹp nổi lên đỏ ửng, bất quá từ trước đến giờ cường ngạnh Triệu tiểu công gia đã dịu nàng xoay người qua, để tay tại nàng cái kia mềm mại mà có một ít cứng ngắc trên vai thơm. Xem bại ngươi còn biết hiếu thuận tỷ tỷ phân thượng đêm nay sự tình cũng không cùng ngươi so đo. Triệu Thường Tâm cảm nhận được rơi vào chính mình trên vai ấm áp đại thủ cũng không tiếp tục kháng cự, bất quá rất có tiểu thư khuê các khí chất mặt trứng nóng lại là càng phát ra hưng luận, trong lòng đối đệ đệ xem thấu chính mình khổ não sự tình có một ít thẹn thùng. Tỷ tỷ cũng tốt vất vả đâu. Triệu Thác hơi dùng sức mà theo xoa đồng dưỡng tức tỷ tỷ phong cơ yếu cốt. trong nhà nhiều để cho thị nữ cho ngươi bóp xuống bờ vai đi, đứng không phải mái liền nhiều ngồi xuống tìm địa phương đặt, dạng này hẳn là sẽ dễ chịu một chút. Triệu tiểu công gia không có bất kỳ cái gì ý xấu mà đưa ra đề nghị.
Không, không cho phép lại nói.
Triệu Thường Tâm ngữ khí mang tới một tia xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn một thời gian đỏ đến giống như là giáng đỏ, quát lớn.
Người cái này hư đồ vật.
Thế nào cái gì loạn thất bát tao nói cũng dám nói, ta nếu không phải tỷ tỷ ngươi đã sớm báo quan rồi.
Ta chính là quan.
Triệu Thác hừ một tiếng.
Ngươi nếu không phải tỷ tỷ của ta ta cũng sẽ không cùng ngươi nói những thứ này.
Ngươi.
Triệu Thường Tâm bắt hắn cái này hôn bất lận bộ dáng không có cách.
Trên mặt vẻ giận từ từ tiêu mất, nhỏ giọng nói.
Tỷ tỷ trước kia cũng không biết Thác Nhi ngươi có phần này quan tâm, sau này còn không biết muốn gạt bao nhiêu cô nương, cũng đừng tam thê tứ thiếp đến bắt nạt ta cái này bà cô.
Ta sau này để cho tỷ tỷ quản gia có tốt hay không?
Triệu Thác thuận miệng nói ra.
Thật.
Triệu đại tiểu thư lập tức vui mừng nhướng mày.
Chính cung để ngươi làm đều có thể.
Triệu tiểu công gia bắt đầu nói hiệu nói vượng, tiếp đó bờ vai liền bị đánh một cái, cứ như vậy tỷ đệ hai người về tới quý phủ.
Đoạn này thời gian vì phá án căn bản cũng không có thật tốt tu luyện, vụ án này đoạn kết công việc vẫn chưa xong, sáng mai lại phải đi chấp hình thi, Hạ Nha sau đó đi Diễm Nhi bên kia xong tu được rồi.
Bị ma nữ giày vò đến quá sức, Triệu Thác tại tẩy rửa thay y phục qua đi liền trở về phòng ngủ, mặc dù mấy ngày nay bởi vì ẩm bích thuyền hoa án nàng là thể xác tinh thần đều phá, nhưng hắn vẫn là lựa chọn đả tọa suy tưởng mà không phải ngủ.
Sáng sớm hôm sau hắn đang ngồi tỉ tỉ ăn xong điểm tâm sau đó bất đắc dĩ đi ra ngoài đi làm.
Xuống xe ngựa mới vào nha môn hắn liền thu hoạch rất nhiều sùng kính ngưỡng mộ ánh mắt.
Triệu tiểu công gia sáng sớm tốt lành.
Chào buổi sáng.
Trở lên đối thoại lặp lại nhiều lần.
Tiểu công gia quả nhiên là chúng ta mẫu mực, phiến khói đại án tiện tay phá được, tối hôm qua lại tại Nguyệt Bá Hồ Hoa đang hội bên trên một bài thủy điều ca đầu kinh diễm tứ tọa.
Quốc công gia nói cho thế nhân sinh con làm như Triệu vô cứu a.
Cho nên nói Triệu tiểu công gia lúc nào tiếp nhận trưởng ty chi vị.
Cảm thấy chung quanh tiếng nghị luận từ từ không hợp thói thường, Triệu Thác bước nhanh hơn, hắn đi tới Tô phó trưởng ty phòng, tiếp đó được cho biết không có hắn chuyện gì.
Ý thức được mình đã không phải cầm trong tay ý chỉ khâm mệnh đại thần, Triệu Thác yên tâm xuống tới.
Một lần nữa tìm về tam đẳng chấp hình quan xác định vị trí, hắn biết mình có thể mò cá.
Triệu tiểu công gia, chúng ta thế nhưng là rất nhiều một ngày không có đi thuyền hoa nghe hát, chạy một cái.
Trương Ngân Đường cười hì hì nói.
Không.
Triệu Thác vừa muốn biểu thị chính mình là chính nhân quân tử, Nô Chi Nghĩa lại không cho hắn mở miệng cơ hội, đoạt trước nói ra rồi Chu Tâm nói như vậy.
Trương Ngân Đường tam đẳng, tiểu công gia bị tỷ tỷ nhìn chằm chằm đâu, nói không chừng còn có gác cổng.
Nói mò.
Chúng ta Triệu đại công tử tại quý phủ thế nhưng là nói một không hai.
Cái gì gọi là đương gia làm chủ a?
Triệu tiểu công gia không vui nhìn xem cái này hai con chó kẻ sướng người họa trêu chọc chính mình, cảm thấy có cần phải trọng chân chính mình tại trong ti quyền uy, xem tại có thể để cho Long Mạch Nhuyễn Trùng không thoải mái phân thượng đợi lát nữa đi trước ăn một chút gì cũng không tệ.
Đã các ngươi phải cho ta chúc mừng vừa phá rồi ẩm bích thuyền hoa án, vậy bản quan miễn cưỡng đi một cái cũng có thể, không thể lãng phí các ngươi có hảo ý.
Hắn vừa mở miệng liền đem đêm nay người nào xuất tiền xác định ra, ngoan ngoãn làm việc đúng giờ đến thả nha thời gian là không có khả năng, Triệu Thác gặp thật không còn sự tình có thể làm liền mang theo hai người về sớm nghe hát.
Triệu tiểu công gia.
Một đoàn người đi tới Tuyết Cẩm thuyền hoa ngồi xuống, chọn chút thức ăn liền chuẩn bị nâng ly cạn chén, lúc này một tên gã sai vặt lại đi tới.
Ừm.
Triệu Thác ném đi ánh mắt nghi ngờ.
Chúng ta chủ nhân ở trên lầu chờ ngươi.
Hỏa kế một mực cung kính nói ra.
Ai vậy?
Triệu tiểu công gia một mặt khó hiểu.
Nàng để cho ta nhắn cho ngươi.
Gã sai vặt túi đầu cẩn thận từng ly từng tí nói ra.
Triệu Thác ngươi nếu là muốn hủy hẹn trước hết đem cổ đưa ta.
Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển.
Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt.
Chương 66, sớm biết ngươi đến, Diễm Nhi liền không tới.
Cái này Tuyết Cẩm thuyền hoa chủ nhân là.
Nhìn xem Triệu Thác bị gã sai vặt mang đi, Trương Ngân Đường kinh nghi bất định quay đầu, nhìn phía Ngô Chí Nghĩa.
Ta nhớ đến nơi này giống như cũng là vị kia Diễm phu nhân sản nghiệp.
Ngô Chí Nghĩa trầm ngâm một lát sau nói ra.
Vừa rồi điếm tiểu nhị kia nói cái gì ước định?
Trương Ngân Đường trợn mắt há mồm nhìn xem Triệu quan gia từ từ đi xa bóng lưng.
Tiểu công gia sẽ không thừa dịp trước đó phá án cùng vị kia xinh đẹp tuyệt trần tiên đế quả phụ tốt hơn đi à nha.
Diều hâu ăn gà con.
Quấy rầy.
Triệu Thác tại gã sai vật dẫn đường xuống tới đến thuyền hoa chỗ cao một gian thơm các ngoại, giơ tay lên gõ nhẹ xuống cửa, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh không người đáp lại.
Ta đi vào.
Không có kiên nhẫn Triệu tiểu công gia trực tiếp đẩy cửa phòng ra, một trận nhẹ nhàng khoan khoái gió thu vòng quanh giường như thiếu nữ độc hữu thanh nhã khí tức nhào tới trên mặt hắn, phá lệ thoải mái.
Trong phòng cửa sổ là rộng mở, có thể nhìn thấy trên mặt hồ phản chiếu tà dương, bất quá ngoại trừ bên giường bộ dáng ngoại không có người lại ở chỗ này tán thưởng mặt trời lặn dư huy.
Tỷ như nói Triệu Thác ánh mắt liền hoàn toàn bị cái kia đứng tại phía trước cửa sổ người mặc một bộ màu xanh nhạt đạo bào xinh đẹp thiếu phụ hấp dẫn.
Thật là đúng gì a.
Triệu Thác nói chẳng phải thật hàn huyên lời nói, cất bước đi vào trong phòng, tiện tay đem cửa khép lại.
Nguyên lai là ngươi cái này nhẫn tâm luận mệnh, sớm biết ngươi đến, Diễm Nhi liền không tới.
Yếu ớt tiếng hừ nhẹ trong phòng vang lên.
A.
Triệu Thác mê mang mà nhìn trước mắt cái kia mặt hướng ngoài cửa sổ mỹ phụ nhân, đầu này cũng không trở về mà đối với hắn âm dương quái khí là có ý gì?
Thế nào còn một bộ bị hắn từ bỏ tự oán phụ bộ dáng?
Ta chỗ nào so sánh được các nàng, cái gì thái hậu a tỷ tỷ, Diễm Nhi bất quá là cỏ cây người mà thôi.
Diễm phu nhân tiếp tục hờn dỗi một dạng lạnh giọng nói.
Ngươi rốt cuộc?
Triệu Thác chẳng biết tại sao, thẳng đến hắn chú ý tới trong phòng trên bàn sách, quyển tiêu chính diện hướng phía trên viết thanh lâu quán thư sách.
Ngươi xem quyển tiểu thuyết cũng phải bắt ta niệm vài câu lời kịch.
Hắn có một ít dở khóc dở cười nói.
Ngươi cho rằng là ai hại a?
Bị vạch trần Diễm phu nhân lúc này mới vừa quay đầu, không quản bất luận kẻ nào lần đầu tiên nhìn lại đều sẽ sững sờ thần hồ mị nhi khuôn mặt mặt hướng Triệu Thác, tính trẻ con không vừa lòng chi sắc tại nàng tím tối dại gái lửa trong đôi mắt đẹp hiện lên. Tình nguyện bồi nữ nhân kia thưởng đèn hoa cũng không tới cùng ta song tu.
Làm sao ngươi biết?
Triệu Thác lập tức khẽ giật mình. Triệu tiểu công gia cho là ngươi hôm qua đại triển tài hoa thuyền hoa là ai nhà? Diễm Nhi trừng mắt một đôi vũ mị câu hồn hồ ly mắt.
A.
Triệu Thác suy nghĩ một chút cũng cảm thấy là chính mình không đúng, đáp ứng cùng nàng cùng một chỗ tu luyện, thế nhưng mấy ngày nay một mực tại bận bịu bản án cho nên hoàn toàn không để ý đến. Trước đó vài ngày ta đang phá án, không có thời gian cùng ngươi song tu, sau đó không biết.
Cái này còn tạm được nha.
Diễm Nhi miễn cưỡng tiếp nhận hắn thuyết pháp này.
Vậy chúng ta bây giờ tới sao?
Triệu Thác chỉ vào trong phòng giường nói ra, hắn muốn là đối khác cái gì nữ hài nói như vậy khẳng định sẽ bị xem như đang đồ tử, bất quá là Diễm Nhi liền không có vấn đề.
Chờ một chút đến phủ đệ ta bên trên lại tu luyện.
Diễm phu nhân rung xuống đầu.
Phu nhân tới đây làm việc sao?
Triệu Thác kỳ quái mà hỏi thăm.
Ừm.
Diễm Nhi điểm nhẹ xuống đầu, tiếp lấy có phần thiếu nữ phong tình tức giận dậm chân, thành thục tốt tươi thân thể mềm mại một trận loạn chiến. Diễm Nhi một mực đem ý nghĩ đặt ở trên tu hành cho nên đối với bọn thủ hạ thiếu đi quan thúc, từ ý chuyện xảy ra sau đó ta tra một cái mới phát hiện phía dưới đã là nát một mảnh, thực tế đáng hận.
Ngươi hôm nay là tới chỉnh lý suýt cầm thuyền hoa.
Triệu Thác rõ ràng nàng tới đây là làm gì.
Nơi này còn tính là sạch sẽ, ta để cho muốn nói còn nghỉ hai người bọn họ tra xét sổ sách không có phát hiện vấn đề gì, bây giờ còn đang đối trưởng quỹ tra hỏi.
Diễm phu nhân có điểm tâm mệt mỏi nói.
Phu nhân kế tiếp là chuẩn bị tự thân quản lý thủ hạ sản nghiệp.
Triệu Thác nghĩ đến vị này tiên đế quả phụ thế nhưng là danh xưng đại ngu nữ nhà giàu nhất. Thiên hạ bảy thành quán rượu thanh lâu đều là nữ nhân này tài sản.
Chính quốc công phủ nhà lớn nghiệp lớn nhưng nếu là luận bạc nhiều ít thật đúng là thúc ngựa cũng đuổi không kịp nàng.
Chỉ có như thế nha.
Diễm Nhi rung xuống đầu.
Phụ mẫu lưu cho của ta gia nghiệp như thế nào đi nữa cũng không thể bại quang.
Ngươi là làm không được hoàng phi liền về nhà kế thừa ước vạn tài sản a.
Triệu Thác kém chút không có kéo căng trụ.
Vốn là ta cũng bởi vì chuyện tu luyện không dành bận tâm những ngày tục sự, bất quá bây giờ không quan hệ rồi, ngược lại có Triệu Thác ngươi tại.
Nàng phong tình vạn trùng khuôn mặt nhỏ nhắn thượng lưu lộ ra một chút cùng nàng hình dạng dáng người không tương xứng hồn nhiên ngây thơ.
Khổ tu một tháng thu hoạch cũng không sánh được cùng ngươi song tu một lần tới nhiều, sau này ngươi không tại Diễm Nhi bên cạnh thời gian vừa lúc dùng đi quản lý thủ hạ tài sản, dạng này cũng có thể rèn luyện tâm trí ta miễn cho lại bị ngươi lừa gạt.
Nghe nói như thế Triệu Thác thất lễ cảm thấy mình có thể lắc lư nàng dâng lên thân thể còn thay hắn kiếm tiền.
Kỳ thật Diễm Nhi quyết định chính mình quản lý sản nghiệp còn có một nguyên nhân.
Diễm phu nhân lông mày đột nhiên nhíu lại.
Nghe bọn thủ hạ nói thiên hạ đệ nhất thương hội Tiêu Thị thương hội cũng phải phát triển kinh thành bên này sinh ý, Hồ Đình thương hội ngã xuống sau đó danh nghĩa sản nghiệp cơ bản bị bọn họ chiếm đoạt, Tiêu đại tiểu thư ít ngày nữa liền muốn vào kinh.
Thiên hạ đệ nhất thương hội.
Triệu Thác bị chạm đến tri thức điểm mù.
Liên là Tiêu Thị thương hội, bọn họ có thiên hạ lớn nhất thương đội, thậm chí có thể nắm hàng hóa bán được Mạc Bắc cùng Nam Man chi địa.
Triều đình không phải không cho phép thần dân cùng ngoại tộc thông thương sao?
Kia là trước đó, hiện tại ngoại trừ lương thực thất ngựa các loại cấm chỉ cùng dị tộc giao dịch, giống như là tơ lụa đồ sứ cái gì là có thể.
Một phen hơi xuống tới Triệu Thác hiểu tình huống.
Diễm phu nhân thủ hạ sản nghiệp hiện tại là loạn trong giặc ngoài.
Bản thân mình loạn thất bát tao, lại có cường địch chiếm trước thị trường, không cẩn thận liền phải rơi cái bị sáp nhập, thôn tính kết thúc.
Diễm Nhi nhà ngoại trừ quán rượu quán trà bên ngoài chủ yếu làm liền là vải vóc sinh ý.
Diễm Nhi đột nhiên nhíu lại cái mũi nhỏ nói ra.
Nhận được tin tức Tiêu Thị thương hội chuẩn bị kiếm một chén canh, bọn thủ hạ nói mấy người kia cái gì tiêu bán hạ tiểu thư vào kinh thành, ta tốt nhất phái người đi gặp bên trên một mặt tìm kiếm ý.
Bố.
Triệu Thác nghĩ đến nhà mình cái kia làm y phục dùng vải vóc đều là so nhà khác cô nương nhiều thượng tâm tỷ tỷ.
Ánh mắt hắn lập tức phát sáng lên.
Cái này giống như cũng không phải không có cách nào giúp tỷ tỷ đại nhân làm dịu áp lực.
Sao rồi?
Diễm phu nhân mê hoặc mà nhìn xem đột nhiên đứng lên Triệu Thác.
Diễm Nhi ngươi bây giờ tạm thời cũng là chúng ta đương nhiên không thể để cho kia cái gì tiêu bán hạ khi dễ ngươi. Hiện tại cho ngươi một sách rượu kế, đảm bảo để cho nàng khí thế hung hăng mà vào kinh thành, cuối cùng giống như cái kia dám can đảm gả vào ta Triệu gia yêu nữ một dạng hốt hoảng bắt chú ý.
Triệu Thác đem chính mình tư lợi đóng gói trở thành tập thể lợi ích.
Ngươi còn biết làm ăn.
Liền xem như dễ bị lừa Diễm Nhi này lại cũng dùng hoài nghi ánh mắt nhìn xem hắn.
Ta có một kiện tuyệt rượu thương phẩm.
Triệu Thác ánh mắt rơi xuống Diễm Nhi cái kia gần so với nhà mình tỷ tỷ đại nhân hơi yếu một chút vốn liếng bên trên.
Nữ nhân sinh ý còn khó thực hiện sao?
Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển.
Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt.
Chương 67, giáp đất bính đinh mậu.
Ánh mắt ngươi nhìn đâu vậy?
Diễm Nhi chú ý tới hắn ánh mắt sau đó, vô ý thức giơ tay lên ôm ở trước thần, mân mê miệng nhỏ dùng không đầy mắt thần nhìn xem Triệu Thác.
Phu nhân có thể làm thợ may sinh ý.
Triệu Thác mặt không đổi sắc hỏi.
Thiếu.
Diễm phu nhân rung xuống đầu.
Ngoại trừ một chút quan lại quyền quý sẽ định chế thợ may ngoại, phần lớn bách tính đều là mua vật liệu chính mình khâu y phục, sao rồi?
Nữ tử mặc cái hiếm đâu này?
Triệu Thác đột nhiên nói ra đường đột nói như vậy.
Ngươi hẳn là đang trêu đùa Diễm Nhi.
Diễm Nhi có một ít căm tức quét nàng liếc mắt, một đôi hiện ra hào quang màu tím con mắt vũ mị đa tình, câu người hồn phách.
Ta là chính nhi bắt kinh tại cùng ngươi nghiên cứu thảo luận.
Triệu Thác ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng cũng biết rõ cùng cái này thời đại nữ tử thảo luận loại chủ đề này, liền là thỏa thỏa quấy rối.
Cái này sinh ý tự nhiên cũng là làm.
Tốt tại Diễm Nhi cũng không phải bình thường nữ nhân, thậm chí khuôn mặt nhỏ nhắn đều không có đỏ một chút, không hổ là lúc trước không nói hai lời liền để thị nữ dẫn hắn đến khuê phòng tồn tại.
Cụ thể là thế nào làm?
Triệu Thác tiến một bước truy vấn.
Ta ngẫm lại.
Diễm phu nhân giơ lên tay nhỏ sờ lấy chính mình ánh nhuận cái cằm.
Bọn thủ hạ cùng ta nói qua, chúng ta tại Hạng Kinh mở một nhà lạnh thơm các, chuyên bán son phấn các loại nữ tử đồ vật, cái yếm tự nhiên cũng là có, bất quá sinh ý không tốt cho nên cũng không được coi trọng.
Vậy liền bắt đầu từ nơi này được rồi.
Triệu Thác gật đầu nói.
Ngươi một đại nam nhân muốn chỉ điểm ta làm thế nào cái yếm sinh ý.
Diễm Nhi nhìn về phía hắn ánh mắt mang tới điểm ghét bỏ.
đi chỗ ở của ngươi rồi nói sau. Đã quyết định không lo người Triệu Thác cũng sẽ không là loại sự tình này cảm thấy nhục nhã, ngu xuẩn Diễm Nhi dễ dàng bị hắn khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, chờ muốn nói còn nghỉ hai người thị nữ trở về sau đó bọn họ an vị lên xe ngựa hướng về kinh thành vùng ngoại ô bước đi.
Cái này, đây là cái gì tà môn ma đạo? Tràn đầy sáng lóng lánh trang trí trong khuê phòng, Diễm Nhi một mặt kinh ngạc nhìn xem trên tay mình tấm này xuất từ Triệu tiểu công gia chi thủ sơ đồ phát thảo, dù là nàng hiện tại cũng cảm giác có chút nóng mặt. Có vấn đề gì không? Ngồi tại nàng giường ngọc bên trên Triệu Thác lơ đến hỏi.
Người cứ nói đi. Diễm Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên nhìn xem hắn. Cái nhìn này nhìn lại đã cảm thấy khó có thể mở miệng đồ vật có mấy cái nữ tử giá mặc. Phu nhân không ngại trước mặt thử một cái.
Triệu Thác đề nghị.
Tuyệt đối không được. Nàng nô lên quay hàm, cái này thiếu nữ phong tình phối hợp thêm phu nhân tư thái, coi là thật để cho người ta khó có thể cầm giữ. Đường đường đệ tứ cảnh người tu đạo còn chịu thế tục quan niệm trói buộc sao?
Triệu Thác xử xuất đối với nàng mà nói tất nhiên hữu hiệu phép khích tướng.
Ngươi cảm thấy kích ta hữu dụng sao?
Diễm Nhi mặt lộ vẻ vẻ giận, đi lên trước đem hắn từ trên giường kéo lên, chuyển thân hướng về bên ngoài phòng đi đến.
Bất quá vì ứng đối Tiêu thị thương hội thế công, ta hủy khuất một cái chính mình cũng không có gì, ngược lại muốn xem ngươi cái đồ chơi này có cái nào tốt.
Kế hoạch thông.
Phu nhân còn biết nữ công.
Triệu Thác bị nàng lôi kéo đi tới một gian để đó một khung tinh mỹ máy dệt vải gian phòng.
Chuyện nào có đáng gì?
Diễm Nhi dương lên lông mày nhỏ nhắn, hướng về phía bên ngoài kêu một tiếng, một tên thị nữ đi đến.
Đem vật này cho ta làm được.
Nàng đem trên tay giấy viết bản thảo đưa tới đồng thời nói ra.
Triệu Thác.
Diễm Nhi thị nữ cơ bản đều là nàng nửa cái đệ tử, đạo thuật gia thân phía dưới, rất nhanh liền làm ra mấy món hàng mẫu.
Thật không biết đầu óc ngươi đang suy nghĩ gì.
Diễm phu nhân khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ nhìn xem trên tay cái này quần áo.
Sắc trời đã tối sầm, phu nhân lại không nhanh chút, lãng phí nhưng chính là chúng ta tu luyện thời gian.
Triệu Thác nhắc nhở.
Vậy ngươi còn đứng ở nơi này làm cái gì?
Diễm Nhi mắt nhìn cùng mình cùng nhau về đến phòng ngủ Triệu Thác.
Không phải là muốn ta mặc cho người xem đi.
Nàng khẽ hừ một tiếng, Triệu tiểu công gia không làm đáp lại, chuyển thân đi ra khỏi phòng đồng thời đem cửa khép lại.
Xem như trong phòng thú vị vật bán cho những cái kia trong kinh phu nhân ngược lại là có thể.
Diễm Nhi cũng cảm thấy vật này không phải không còn gì khác, bất quá muốn thay thế cái yếm cũng không khả năng, cô gái tầm thường sẽ không tiếp nhận.
Vài áo lẫn nhau lề mề thanh âm rất nhỏ vang lên, đối mặt với gương đồng tiên đế quả phụ đỏ mặt lên, một thời gian có một ít không rời nổi mắt.
Không qua,
có vẻ giống như so bình thường mặc dễ chịu.
Nguyên lai vật này diệu dụng ở chỗ này.
Vốn là có đây đả tư thái nàng lập tức phản ứng lại, ngạc nhiên chuyển thân đi tới phòng cửa ra vào đem cửa kéo ra, hân hoan nhảy cẫng mà dắt đứng bên ngoài bên cạnh thiếu niên tuấn mỹ tay.
Ta đã biết.
Nàng có một ít phấn chấn mà đối với chẳng biết tại sao ngốc tại chỗ Triệu tiểu công gia nói ra.
Ngươi cái này quần áo so với cái yếm giống như đối thân thể càng hữu ích hơn chỗ, chúng ta chỉ cần tìm các vị hạnh lâm thánh thủ dùng cái này tuyên dương, nhất định có thể đem vật này làm thành nữ tử vật cần.
Ngươi rõ ràng liền tốt.
Triệu Thác miễn cưỡng đem ánh mắt từ trên người nàng rời đi.
Cái gì?
Diễm phu nhân mở mịt lệch ra xuống cái đầu nhỏ, tiếp đó nụ cười trên mặt liền đọc lại, túi đầu xuống mắt nhìn chính mình tốt tươi thân thể.
Nhanh lên trở về phòng bên trong đi.
Triệu Thác không thể làm gì khác hơn giơ tay lên đặt ở nàng tiểu nộn trên vai thơm, đem cái này một kích động liền quên hết tất cả đồ đần đẩy lên trong phòng, đuổi tại nàng nước mắt đầm địa trước đó đem cửa hiệp tốt.
Vừa rồi không tính toán gì hết.
Hồi lâu sau hai người trong phòng giường ngọc bên trên ngồi xếp bằng, hốc mắt phiếm hồng Diễm Nhi mặc dù đối cứng mới sự tình canh cánh trong lòng bất quá cũng không có đem sai đẩy lên Triệu Thác trên thân, làm bộ cái gì cũng không có phát sinh túi đầu.
Ngươi vật này xác thực có thể làm, ta ngày mai liền an bài xong xuôi, sổ sách tính thế nào ngươi quyết định đi.
Chia 5 năm là được.
Triệu Thác thuận miệng nói.
Cái này một khi ra đời ai cũng có thể tùy tiện phòng chế, ngươi muốn đuổi tại mô phòng đại hành kỳ đạo trước đó, tại trên thị trường xác lập chính mình không thể lay động địa vị.
Ừm.
Diễm phu nhân đột nhiên nhăn lại liễu liêu mi. Nhưng điều này cần lượng thân định chế mới có thể mặc, đến tìm cái biện pháp phân ra loại hình mới là, không thì chỉ sợ chỉ có gia đình phú quý mới dùng đến lên.
Từ nhỏ đến lớn có thể dùng giáp đất bính đinh mậu đến phân cấp.
Triệu Thác lấy ra vừa rồi tại nàng thay quần áo lúc viết xuống phép tính, đã từng cũng là tuổi trẻ tài cao hắn nghiên cứu qua phương diện này tri thức, chỉ đáng tiếc đến thế giới này phía trước chưa kịp dọn sạch trình duyệt lịch sử ghi chép.
Ngươi đem cái này làm tốt giữ bí mật có thể thật to chỉ hoãn mô phỏng xuất hiện tốc độ.
Ngươi đến có chuẩn bị a?
Nàng cúi đầu mắt nhìn trong tay trên trang giấy nội dung tiếp đó thoải mái mà cho ra chính mình kích thước.
Diễm Nhi là tại đinh cái phạm vi này bên trong nha.
Cái này cũng không cần nói cho ta biết.
Triệu Thác nhắc nhở một câu.
Đây không phải liếc mắt liền có thể nhìn ra được sao?
Diễm Nhi có chút kỳ quái nhìn về phía hắn.
Ngươi còn có loại bản lĩnh này?
Triệu Thác lập tức giật mình.
Thái hậu nương nương là hình hào gì?
Là bính tam.
Diễm Nhi không nói cho ngươi.
Tu luyện.
Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống. Chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển.
Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt.
Chương 68, Đại ngu thái hậu mới sơ luyến.
Sau đó mấy ngày Triệu Thác cũng là thành thơi, chấp hình ti tại xử lý ở Bích Thuyền Hoa án sau đó, liền không có gặp được cái gì đại án tử, đây cũng là bình thường, nếu là mỗi ngày đều lớn hơn án yếu án vậy hắn cũng không cần lo lắng long mạch nhuyễn trùng nguy hiếp. Bởi vì trong nhà tỷ tỷ đại nhân nguyên nhân, Triệu tiểu công gia là ngăn mấy ngày mới đi cùng Diễm Nhi song tu một lần, nàng thuyết pháp là như thế này đã đầy đủ. Trừ cái đó ra hắn tương đối quan tâm liền là Triệu Thác cái yếm sản xuất hàng loạt tiến độ.
Không được ngươi tự tiện đem cái này mệnh danh là Triệu Thác cái hiếm.
Lại là một đêm bình minh, Triệu Thác bất mãn nhìn xem trước thân tên này xinh đẹp phu nhân, giữa bọn hắn để đó mấy món dệt tác phường vừa đưa tới sản xuất hàng loạt hàng mẫu.
Không thì ngươi muốn làm sao mệnh danh a?
Tu luyện một đêm Diễm phu nhân sắc mặt lười biếng mở rộng một cái tư chi, mỹ hảo đường con không che giấu chút nào mà hiện ra ở Triệu Thác trong mắt, vừa nói nàng lại rất là tự nhiên nằm bên cạnh hắn.
Trên buôn bán ta chính là người ngoài ngành,
ngươi để cho thủ hạ khôn khéo tài giỏi người nghĩ cái có mánh lưới tên là được, tóm lại không nên mang lên Triệu Thác hai chữ này. Triệu tiểu công gia hoàn toàn không muốn dựa vào loại phương thức này danh chấn thiên hạ.
Biết rồi. Diễm Nhi lẩm bẩm một câu. Còn có cái này.
Triệu Thác cầm lên đặt ở trước thân vớ màu da, mắt lộ ra ngạc nhiên dùng ngón tay vướt ve cái này mỏng manh nửa thấu vật liệu, tán dương.
Không nghĩ tới vật này thật đúng là cho ngươi bọn thủ hạ làm được, ta còn tưởng rằng không được chứ, loại này chân áo liền mệnh danh là tất chân đi.
Đây là hắn ở phía trước mấy ngày nói ra, vốn là cũng không có ôm cái gì hy vọng, hiện tại xem ra là hắn đánh giá thấp đại ngu dự nghiệp. Loại này hạ lưu đồ vật mới không có người nguyện ý mặc.
Diễm Nhi thọt một câu.
Ngươi không phải đều đã mang vào rồi sao?
Cảm thấy nàng là cố ý gây chuyện, Triệu Thác không khách khí vươn tay đưa nàng đạo bảo và táo hướng lên kéo lại, một đoạn bao trùm tại thịt băm xuống trắng non bắp chân hiện lộ mà ra, cho người ta thị giác cảm nhận là vũ mị mà đoan trang.
Vô lễ chi đồ.
Diễm Nhi nổi giận mở ra tay hắn.
Làm phiền ngươi chuyện làm tốt đi.
Triệu Thác hỏi.
Ngươi cùng nữ nhân kia quan hệ cũng thật là thân mật vô gian, loại vật này cũng dám đưa cho nàng, ngươi là thật không sợ chết à?
Diễm phu nhân nghe vậy lại là cười lạnh một tiếng.
Mấy ngày nữa vật này đưa ra thị trường mẹ kế mẹ cha được là ta kinh doanh ra tới, tình huống liền sẽ biến thành ta có đồ tốt lại không nghĩ rằng chủ động hiến cho nàng, ta không muốn biết đến lúc đó nàng sẽ đối với ta làm ra chuyện gì.
Triệu Thác cảm thấy cùng hắn đợi đến khi đó bị nữ nhân kia tra tấn còn không bằng đi một chuyến hoàng cung đem đồ vật đưa đi.
Nha.
Rõ ràng nữ ma đầu là cái gì tính khí, Diễm Nhi không nói lời nói sao?
Ta nên lên nha đi rồi.
Triệu Thác đứng người lên hướng về phòng cửa ra vào đi đến.
Phiên phất phu nhân giờ mạo sai người đem đồ vật đưa đến chấp hình thi.
Nói xong hắn liền thẳng rời khỏi phủ dinh.
Đi tới nha môn sau đó hắn lại giống như thường ngày mà vượt qua mò cá nửa ngày.
Đáng tiếc là hôm nay hạ nha sau đó hắn muốn vào cung diện kiến nữ ma đầu không thể cùng đồng liêu đi thuyền hoa nghe hát.
Thế nào nhiều như vậy quan viên vào lúc này vào cung.
Triệu Thác điều khiển xe ngựa đạp vào mặt trời lặn dư huy tiến vào hoàn thành, ngạc nhiên phát hiện trên quan đạo xe ngựa cũng không ít, càng xa xôi thông hướng hoàng đế vào chiều sớm hướng thiên điện ngự trên bậc còn đi tới rất nhiều thân mang đỏ tím đại quan.
Xảy ra chuyện rồi.
Hắn cau mày ngẩng đầu lên mắt nhìn đã lờ mờ sắc trời.
Cái này thời gian triệu tập quần thần tiến cung hiển nhiên không bình thường.
Đại ngu quốc nhưng không có bên trên muộn hướng quy củ.
Vĩnh chiếu đế không có loại này quyền lợi.
Thái hậu nương nương làm ra cái này đại trận thế là muốn làm gì?
Triệu Thác đột nhiên cảm thấy chính mình khả năng về trước đi tương đối tốt, thế nhưng nghĩ lại lại cảm thấy không thể từ bỏ cái này cần biết trực tiếp tin tức cơ hội, thế là lái xe tiếp tục hướng về Đông cung bước đi.
Cầm chiếu thái hậu lệnh bài hắn một đường thông suốt.
Trước kia thì sẽ không có người ngăn hắn thế nhưng lần này lại phát sinh ngoài ý muốn.
Vị đại nhân này mời về, nương nương nói hôm nay không tại Đông cung gặp bất luận kẻ nào, có lời gì lưu đến hướng thiên điện bên trên lại nói.
Một vị Triệu Thác chưa thấy qua coi như chừng 30 tuổi cung nữ chặn lại hắn đường đi.
Ta không phải tới vào chiều.
Triệu Thác âm thầm kinh hãi, cái này cung nữ thế nào giống như là đặc địa được an bài ở chỗ này ngăn trở những khả năng kia qua tới yết kiến triều thần, rốt cuộc xảy ra đại sự gì?
Nương nương nói ai cũng không thấy.
Cung nữ tiếp tục lắc đầu.
Vâng.
Theo nàng thái độ phân tích, Triệu Thác đột nhiên nghĩ đến cái kia nữ ma đầu hiện tại có rất lớn khả năng ở vào thịnh nội trạng thái, hắn quả quyết không thể đi sợ lông mày a.
Hạ quan cái này cáo lui.
Triệu tiểu công gia không chút do dự chuyển thân hướng về xe ngựa đi đến.
Công tử xin dừng bước.
Một đạo hắn chỗ thanh âm quen thuộc từ phía sau vang lên.
Muốn hay không dạng này a?
Triệu Thác khỏe mắt giật một cái mà xoay người, đã cùng hắn đánh qua nhiều lần qua lại phi vụ cô bước nhanh hướng về cửa cung đi tới, giữa lông mày mang theo một vẻ khẩn trương.
Nương nương để cho ta qua tới mang công tử đi qua.
Phi vụ đi vào sau đó nghiêng người hướng về phía hắn làm cái mời động tác.
Đa tạ cô.
Triệu Thác hít sâu một hơi chắp tay nói tạ, biết rõ không có cách nào cự tuyệt hắn chỉ có thể đi theo phi vụ hướng trong đông cung đi đến, lưu lại trợn mắt hốc mồm thủ vệ cung nữ.
Thái hậu nương nương bây giờ không phải là tại tẩy rửa thay y phục chuẩn bị vào chiều sao?
Này làm sao có thể để cho một người dáng dấp quá phận xinh đẹp tiểu quan gia đi vào trong cung a?
Phi vụ cô,
chúng ta đây không phải đi nương nương tẩm cung sao?
Đối đông cung bố cục cũng coi là quen biết Triệu Thác có chút kỳ quái mà đối đi ở phía trước bên cạnh phi vụ hỏi.
Là đi thang một cách.
Thang.
Triệu Thác đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp đó theo mặt chữ ý tứ bên trên hiểu được nơi này là làm cái gì, mặt toát mồ hôi nói.
Nương nương đã tại tẩy rửa ta liền không đi quấy rầy sao?
Thiếp thân là phụ mệnh làm việc sẽ không hại công tử.
Ta không phải ý tứ này.
Triệu Thác không có cách nào chỉ có thể đi theo nàng rất đi mau tiến vào một gian lầu nhỏ.
Bảy xoay tám ngoặc cuối cùng đứng ở một đạo đóng chặt ngoài cửa phòng.
Ẩn ẩn tiếng nước truyền vào trong hai.
Thần Triệu Thác bái kiến Thái hậu nương nương.
Hắn không người thi lễ một cái.
Ngươi tới làm cái gì?
Thanh thúy thanh âm lạnh như băng từ trong nhà truyền ra.
Bản cung hiện tại cho ngươi gảy ngón tay một cái thời gian, ngươi nếu không thể cho ra đầy đủ nguyên do, ta liền giết ngươi xuất khí.
Ngươi mẹ nó có khí cũng đừng hướng trên người ta ra a.
Triệu Thác nghe nàng cái này ngang ngược cường thế nói cũng là vừa sợ vừa giận.
Ta.
Hắn miễn cưỡng để cho mình duy trì tỉnh táo.
Thần đạt được chút ít mới lạ đồ vật nghĩ đến muốn tới hiến cho nương nương.
Cho dù hắn phi thường cố gắng nhẫn mại lấy nhưng lời nói ở giữa vẫn là không nhịn được toát ra nội ý.
Theo hắn lời nói rơi vào trong phòng cũng lâm vào yên lặng.
Một bên phi vụ đã là sợ đến không dám ngẩng đầu.
Ngươi đi bảo.
Sau một lát thái hậu nương nương cái kia không biết vì cái gì nhẹ xuống tới thanh âm vang lên, nghe đến giọng điệu này phi vụ nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đi lên trước đem cửa phòng đẩy ra.
Công tử.
Nương nương gọi ngươi đấy.
Nàng thấp giọng thúc giục còn không có kịp phản ứng Triệu Thác.
Đây cũng là cái gì tình huống?
Triệu tiểu công gia trong lòng phẫn hận đều bị lúc này kinh ngạc ép xuống.
Biết không nên chần chờ hắn rủ xuống ánh mắt đi vào hơi nước tràn ngập trong phòng.
Đang làm không rõ ràng nữ nhân này là đang suy nghĩ dưới tình huống nào Triệu Thác cũng không dám nhìn loạn, dùng khỏe mắt liếc qua dùng chính mình không đến mức đụng vào đồ vật đi, mãi cho đến trước mắt xuất hiện một cái có thể dung người thùng gỗ cái bóng hắn mới dừng bước.
Đi lên phía trước.
Thái hậu nương nương không thể nghi ngờ thanh âm trước người vang lên. Triệu Thác nhìn không chớp mắt theo lời tiến lên mấy bước. Hoài nghi nếu là dương mắt nhìn lại có thể sẽ tại chỗ qua đời hắn đem đầu đè thấp.
Xôn xao.
Ấm nu thủy âm thanh vang lên, một đôi còn mang theo bọt nước tiêm non tay nhỏ rời khỏi Triệu Thác trước mắt, cuối cùng bưng lấy hắn gương mặt yêu thương một dạng nhẹ nhàng xoa nắn lấy.
Triệu Thác ngươi có đồ tốt còn biết nghĩ đến bản cung nha.
Xem ra là không có phí công thương ngươi.
Vừa rồi không nên hung ngươi, không được tức giận, lại buông nghịch nhỏ tính tình ta liền để ngươi đem ta nước tắm uống hết.
Đại ngu thái hậu giống như là sơ luyến thiếu nữ dỗ dành bị chính mình chọc giận bạn trai một dạng vừa nói vừa mềm vừa cứng lời nói.
Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển.
Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt.
Chương 69, tham.
Ngươi đây là xin lỗi ngữ khí sao?
Cảm thụ được trong tầm mắt cái này đôi ôn nhuận tay nhỏ non mịn xúc cảm cùng nhiệt độ, Triệu Thác trong lòng nổi nóng từ từ bình phục, biết do nữ nhân này có thể nói ra loại lời này đã là lần đầu tiên.
Thần sao dám cùng nương nương gác lên khí?
Triệu tiểu công gia cúi thấp đầu dùng lãnh đạm ngữ khí nói.
Ừm.
Chiếu thái hậu phát ra một tiếng không vui tiếng hử.
Bản cung đều như vậy nói chuyện cùng ngươi ngươi còn không hài lòng sao?
Nàng vừa nói hai tay đột nhiên dùng sức đem Triệu Thác gương mặt giơ lên lên.
Một mực cúi đầu làm cái gì?
Bản cung còn biết ăn ngươi phải không?
Ít nhất bây giờ còn chưa quyết định này.
Nương nương.
Triệu Thác nhìn xem xâm nhập trong tầm mắt tấm này tại bốc hơi nóng trong sương ngủ, tựa như giang nam yên vũ xuống nước biết thanh sơn một dạng như vẽ khuôn mặt, giờ khắc này hắn cảm thấy khóe miệng nàng cái kia quệ kiêu ngạo đáng ghét nụ cười cũng là đẹp như thế.
Thật đáng yêu.
Thái hậu nương nương cười khẽ một tiếng, nhìn xem trước thân thiếu niên trong mắt mang theo một vẻ khẩn trương nhưng lại mạnh chống đỡ lấy chấn định bộ dáng, nàng không nhịn được đem chính mình trắng nõn cái trán tiến lên trước đụng vào hắn sau đầu.
Ngươi bây giờ nhìn xuống phía dưới bản cung cũng không hỏi ngươi tội nha.
Nàng ấm giọng đùa mắt phi thường quy củ Triệu Thác.
Không dám mạo hiểm phạm nương nương.
Triệu Thác trải nghiệm lấy bên trên ngạch chỗ đến từ nàng nhiệt độ.
Bất tranh khí người thiếu niên thân thể đã đang khuyên hắn nhận thua.
Thế nhưng không nhận nữ nhân này mỹ mạo mê hoặc là hắn không thể thỏa hiệp cuối cùng của cường.
Thật là một cái kiêu ngạo hài từ đâu.
Chiếu thái hậu lông mày ngôn ngữ mục đích cười nhìn lấy hắn, màu vàng kim nhạt mắt vượng nháy một cái, bản cung tắm rửa đến không sai biệt lắm, ngươi tới hầu hạ mặc quần áo được không?
Tiếp đó liền muốn móc con mắt ta đúng không?
Biết rõ nàng lòng dạ rắn giết Triệu Thác quay đầu chỗ khác không nói lời nào.
Nói dỡ nha.
Thái hậu nương nương thiếu ỷ hiệp như hoa mà vươn tay khẽ vớt hắn sợi tóc.
Trước đó nói chờ ngươi lớn lên một chút, bản cung liền lại nhẫn mại một đoạn thời gian được rồi.
Phi vụ ngươi đi vào.
Triệu Thác đoán không ra nàng tâm tư,
tự giác quay lưng lại đi xa mấy bước.
Tiếng nước tiếp đó vài áo cùng non mịn da thịt tiếp xúc nhỏ bé động tĩnh truyền vào hắn trong tai.
Đi thôi.
Triệu tiểu công gia còn không có kịp phản ứng, cũng cảm giác được tay mình bị một cái có hắn chỗ quen thuộc nhiệt độ nhu để rát, nữ ma đầu chẳng biết lúc nào chạy tới hắn bên cạnh thân.
Đi đến chỗ nào?
Triệu Thác vô ý thức quay đầu nhìn lại, đã mang vào rồi một bộ mang tính tiêu chí màu đen đủ ngực váy ngắn thái hậu nương nương xuất hiện ở trong mắt của hắn, bị nhiệt khí bốc hơi đến nổi lên đỏ ửng da thịt khiến nàng lúc này giống như hoa sen mới nở.
Thiếu nữ một dạng đều đặn tinh tế vừa đúng mỹ hảo tư thái rung động lòng người.
Chỉ là nàng cái kia còn mang theo hơi nước gương mặt bên trên vênh váo hung hăng để cho người ta không có cách nào có ấn tượng tốt.
Đương nhiên là hướng thiên điện nha.
Chiếu thái hậu mặt lộ vẻ lãnh sắc mở miệng.
Triệu Thác trương xuống miệng muốn hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra mới có thể để cho cả triều văn võ lúc này vào cung.
Bất quá nhìn ra nữ nhân này tâm tình không tốt hắn vẫn là thức thời ngậm miệng lại.
Ngươi dạng này dắt ta đi vào triều là nghĩ đối với người trong thiên hạ tuyên cáo ta là ngươi tình là sao?
Triệu Thác có chút khó chịu theo sát nàng đi ra đông cung, tốt tại bị ngoại nhân nhìn thấy trước đó bọn họ an vị lên phượng liễn, hướng về đại ngu thái tổ hoàng đế lúc khai quốc kiến tạo hướng thiên điện bước đi.
Đi tới cái này hướng sẽ chi địa sau đó hắn lần thứ hai nhận biết đến đương triều thái hậu quyền thế.
Nữ nhân này là trực tiếp chiếm long ỷ buông rèm chấp chính.
Ngươi ngồi ở đây.
Chiếu thái hậu lôi kéo hắn đi vào màn che sau đó chính mình hơi hợt tại đại vị ngồi xuống, tiếp đó chỉ vào bên cạnh phía dưới nệm êm đối Triệu Thác nói ra.
Vâng.
Cảm thấy có một ít mới lạ Triệu tiểu công gia theo lời ngồi xuống.
Tuyên bách quan lên điện.
Thái hậu nương nương mặt không thay đổi băng lãnh nói ra.
Vào triều.
Thái giám trung khí mười phần sướng thanh tại rèm châu ngoại vang lên.
Dây đặc tiếng bước chân tức thời tại trong đại điện quanh quẩn.
Triệu Thác xuyên thấu qua mông lung rèm mơ hồ thấy được một mảnh đen kịt, đám người này tất cung tất kính tư thái đem hắn chỗ đứng vị trí tô đậm đến nghiêm nghị không thể xâm phạm, thiên gia uy nghiêm tại bọn họ đồng loạt hành lễ lúc đạt đến đỉnh phong.
Chúng thần bái kiến thái hậu nương nương.
Đại ngu thái hậu ngồi yên long ỷ không nói lời nào, điện hạ văn võ bá quan bộ dạng phục tùng khom lưng câm như hến, một thời gian liền không khí đều đọc lại.
Người tới.
Sau một lúc lâu nàng bình tĩnh mở miệng.
Cho bản cung tới hộ bộ thượng thư thôi kinh quan phục.
Tội thần muôn lần chết khó từ tội lỗi.
Mang theo tiếng nghẹn ngào thanh âm giàn mua từ phía dưới truyền đến, một bóng người thẳng tắp mà quỳ xuống, mặc cho đi lên phía trước ngự tiền đái đao thị vệ đem áo bào tím cởi xuống, trực tiếp cầm tài chính bộ trưởng khai đao.
Triệu Thác mi mắt nhảy một cái.
Thượng thư đều phải ném đi mũ ố xa đây rốt cuộc là bao lớn sự tình a?
Hắn mắt nhìn mệnh cũng phát hiện long mạch nhuyễn trùng đã là ốm yếu mà nằm dạp trên mặt đất.
Trời cũng giúp ta.
Triệu tiểu công ra một thời gian có chút kinh hỉ, hắn quay đầu liếc mắt thái hậu nương nương, cái kia lạnh lùng ánh mắt để cho hắn hiểu được lần này hạng kinh là sắp biến thiên.
Từ sau cùng 35 năm tiên đế bệnh nặng đến nay, bản cung nhiều mặt phối hợp ổn định đại cục, cải cách lại trị khôi phục dân sinh, trong thời gian này chỗ các phủ có nhiều thiếu nợ nộp thuế ngân, vì thế bản cung cũng là nhiều lần giảm phú.
Chiếu thái hậu chậm rãi nói,
đợi đến 4 năm trước, trời yên biển lặng thiên hạ sơ bình, bản cung điều động quan viên đến các phủ truy nộp những năm này thiếu nợ ngân, tuy nói lực cản tầng tầng nhưng cũng làm cho quốc khố từ từ lấy đà, mãi cho đến 1 năm sau tiên đế băng hà.
Giọng nói của nàng từ từ lăng lệ.
Hai cái bất trung đồ bất hiếu lần lượt leo lên đế vị, một thời gian kinh thành nước trọng.
Không nghĩ tới 2 năm sau hiện tại vẫn là chướng khí mù mịt.
Đại ngu thái hậu cười lạnh đứng lên, mãnh liệt như là biển lớn nổi giận lúc quật lại sóng lớn một dạng áp lực từ nàng quanh người tràn ngập, chấn động đến điện hạ không người ngẩng đầu.
3 năm này đến nay không ngừng có địa phương thiếu nợ nộp thuế ngân vận chuyển vào kinh thành, tới gần sông băng đi săn, hộ bộ lại nói quốc khố trống rỗng, bạc đều đi đâu rồi? Xem ra bản cung là mới chữa khỏi tay chân lại đả thương tim phổi a. Nghe thái hậu nương nương giận dữ mắng mỏ quần thần, Triệu Thác hiểu là cái gì tình huống, không có gì bất ngờ xảy ra, nói sẽ là một cọc đặc biệt lớn tham nhũng án. Chiếu thái hậu liền phế hai cái hoàng đế, dẫn đến 2 năm này ở giữa nàng thống trị kỳ thực là chưa vững chắc. Nàng đối hạng kinh lực khống chế hạ xuống để cho cái này vốn là đem nghiêng cao ốc đại ngu quốc trung tâm quyền lực cấp tốc mục nát. Bất quá nữ ma đầu này thật là đến bây giờ mới phát hiện vấn đề sao? Là bởi vì 2 năm này thời gian đã cho nàng quyền lực một lần nữa đạt đến đỉnh phong, cho nên muốn thừa cơ hội này tiến hành một lần đại thanh tẩy sao? Các ngươi ngược lại là thông minh. Thái hậu nương nương trắng nõn trong bàn tay nhỏ xuất hiện một phong sổ gấp. Hộ bộ thượng thư Thôi Kinh, Vĩnh Chiếu nguyên niên tháng 5 hướng triều đình mượn 1.5 vạn lượng bạc, chưa hề tấu hỏi tự hành phê chuẩn, lại bộ thị lang Thạch Văn Tông, sau cùng 48 năm đến nay trùng từ quốc khố mượn ngân lượng và lượng, kinh triệu doãn dương lại. Nàng niệm đến phía sau trực tiếp cầm trong tay tấu chương nện vào rèm châu bên ngoài. Các ngươi những đại thần này vẫn là dùng mượn danh tiếng, phía dưới nên có bao nhiêu tiểu lại trong bóng tối mà tham mặc công quỹ? Là buộc bản cung giết người a? Chương 70, trên long ỷ. Nương nương bất giận. Chiếu thái hậu rét lạnh nói như vậy rơi xuống, trong đại điện quan to quan nhỏ lập tức chỉnh tề như một mà quỳ xuống, to lớn tràng diện một thời gian lại để cho Triệu Thác cảm thấy có một ít buồn cười. Quả thật là vương triều tận thế nên có cảnh tượng. Trong lòng của hắn đối long mạch nhuyễn trùng xuất hiện không kỳ quái. Hôm nay Triệu các ngươi vào cung không phải nói những ngày nói nhảm, chuyện này giải quyết như thế nào lấy ra cái điều lệ tới đi, không thì các ngươi ngay ở chỗ này một mực quỳ. Thái hậu nương nương hời hợt nói ra. Nàng dứt lời sau đó trên triều đình lần thứ 2 lâm vào tĩnh mịch. Cái này cả triều văn võ hận không thể đem não đại chôn đến ruộng đất đi. Liền xem như long tọa bên trên nữ tử người một nhà, suy nghĩ minh bạch vụ án này tính nghiêm trọng sau đó cũng là không dám tùy tiện mở miệng. A. Chiếu Tinh Lam đối với cái này lại là cười lạnh một tiếng, không nói lời nào mà tại trên long ỷ ngồi xuống, quay đầu qua nhìn về phía một mặt sao phân đất ngồi ở bên hạ tọa Triệu Thác. Triệu Thác. Nàng nhuyễn miệng cười đối Triệu tiểu công giang lắc. Ngươi ngồi đến bản cung bên cạnh tới. Gặp nữ nhân này thản nhiên cười nói, mới lãnh hội qua nàng thi triển hoàng quyền phong thái Triệu Thác có một ít tê cả da đầu, bất quá nghĩ đến việc này cũng kéo không đến trên người mình lại hơi chút buông lòng xuống. Tạ nương nương. Triệu Thác đứng dậy đi lên trước tại đủ để cho nữ nhân này nằm xuống rộng lớn trên long ỷ hư ngồi. Một cái bề tôi cái mông kề đến nơi này khẳng định là muốn chết người. Bất quá không nghe đương triều thái hậu mệnh lệnh sẽ nguyên địa qua đời. Nhìn xem ngươi mặt bản cung liền không có tức giận như vậy nữa nha. Thái hậu nương nương cười mỉm mà vươn tay khẽ vuốt hắn hai gò má. Ngươi mới vừa nói là mang theo lễ vật đến, hiện tại lấy ra để cho bản cung vui vẻ một cái đi, nhanh lên. Khụ khụ. Cảm thấy lúc này lấy ra những vật kia không ổn, Triệu Thác muốn nói lại thôi. Thân chỉ là mang đến chút ít mới lạ nữ tử quần áo. Hồi cung sau lại cho nương nương sao? Ồ. Chiếu thái hậu chọn lấy xuống tinh tế lông mày. Có thể để ngươi cái này thời giờ chuyên tiến cung tới đưa cho bản cung đồ vật, hẳn là sẽ đặc biệt một chút sao? Nếu là cái gì nhìn lắm thành quen ý phục ta liền để ngươi mặc tối nay lấy về nhà. Nàng nói không cho cự tuyệt mà đối Triệu Thác rối ra ngọc thủ câu một cái. Là thần chính mình thiết kế. Triệu Thác cảm thấy trước cho nàng đánh tốt dự phòng châm tương đối an toàn, bất luận triều đại nào, không phải trượng phu cho nữ tử đưa loại vật này đều là quái rối. Ngươi Triệu Thác còn biết mày xem y liễu. Thái hậu nương nương tiểu nộn tinh tế tỉ mỉ gương mặt bên trên nụ cười càng thêm sáng lạ. Nhanh lấy ra ta xem một chút. Biết rõ lại Thoái Thác khẳng định không có quả ngon để ăn, Triệu Thác gật đầu, lấy ra lấy tinh mỹ tơ lụa khâu cái túi nhỏ đưa lên phía trước, muốn nói hắn hiện tại hoàn toàn không hoảng hốt vậy khẳng định là nghỉ ngơi. Đây là ta thiết kế một loại kiểu mới quần áo, trước mắt đã tại tác phường bên trong sinh sản, ta liền muốn ở trên chợ phía trước lấy trước đến cho nương nương dùng. Triệu Thác mặt không đổi sắc nói, nguyên lai là dạng này a. Liếc mắt một cái thấy ngay hắn ý nghĩ, Chiếu Thái Hậu khẽ hừ một tiếng. Bản cung còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị quy tâm tại ta mới đến xung xoe, hiện tại xem ra là sợ ta biết rõ sau đó tìm ngươi phiền phức, cho nên trước đó đem đồ vật dâng lên miễn cho ta tức giận thật sao? Rõ ràng không cách nào tại loại sự tình này đã nói dối, Triệu Thác không có lên tiếng âm thanh. Ngươi dạng này để cho ta càng hài lòng hơn nha. Thái hậu nương nương lại là tiếu ỷ hiệp như hoa mà vươn tay méo nhẹ một cái hắn gương mặt. Bản cung thích nhất liền là ngươi kiệt ngạo bất tuần bộ dáng. Triệu Thác có chút chịu không được mà quay đầu chỗ khác muốn né tránh tay nàng. Không cho phép lúc ních. Chiếu Thái hậu cường thế ra lệnh, lại là nhẹ nhàng mà xoa nhẹ hắn gương mặt một hồi lâu, tiếp đó mới túi đầu nhìn về phía trong tay đồ vật. Nhỏ như vậy bao khỏa có thể thả cái gì y phục? Nàng có chút kỳ quái đem tơ lụa cái túi đảo ngược qua tới. Xanh xanh đỏ đỏ các món nhỏ lập tức rơi vào nàng choàng tại trên long ỷ váy bào và táo bên trên, phá lệ trước mắt. Ai? Thái hậu nương nương lập tức cũng là ngây ngẩn cả người, mê hoặc mà từ đó cầm lên một kiện tinh tế màu đỏ sậm, hai cái bát ngọc hình thái để cho nàng phản ứng lại. Cái này không phải là? Nàng lộ ra uy nghiêm màu vàng kim nhạt mắt vượng quét về Triệu Thác. Nương nương cực kỳ thông minh. Triệu Thác chẳng phải thành khẩn lấy lòng một câu. Ngươi cũng thật là gan to bằng trời. Chiếu Tinh Lam ánh mắt lạnh lùng. Vô luận là cái gì nữ nhân thu đến loại này lễ vật đều sẽ cảm giác thụ đến mạo phạm. Đường đường đại ngu thái hậu đời này còn không có gặp được như thế khác người sự tình. Cái này quần áo mặc so bình thường cái yếm càng thêm dễ chịu, không thì ta cũng sẽ không lấy ra chọc nương nương tức giận, nếu như là không thích ta thu hồi đến liền là. Đối nàng loại thái độ này sớm có đoán trước, Triệu Thác rủ xuống ánh mắt nói ra. Thật sao? Nàng có chút hăng hái mà loay hoay một cái trong tay nhìn xem cũng là người ta mặt đỏ tới mang thai tiểu y y, rất nhanh liền nhìn ra trong đó môn đạo, sắc mặt không vui liếc mắt Triệu Thác. Ngươi đây là vì để cho nhà mình tỷ tỷ dễ chịu điểm đặc biệt kinh doanh ra đi. Ừm. Triệu Thác đối nàng có thể đoán được chính mình ban đầu tâm có chút ngoài ý muốn. Ngươi cái này một mảnh hiếu tâm liền liền bản cung đều phải cảm động đâu. Thái hậu nương nương rõ ràng là có một ít không cao hứng nửa hít mắt phượng.
Triệu tiểu công gia như thế quan tâm nữ tử khó xử, thế nào bản cung không có cảm giác đến ngươi phần này chi kỷ đâu này. Lúc nào đối ta cũng giống như tỷ tỷ ngươi dạng kia đệ bụng. Ngươi ăn cái gì dở a? Triệu Thác khỏe miệng kéo một cái. Còn có đây cũng là cái gì? Chiếu Thái hậu đột nhiên lại cầm lên một đầu hắc sắc nửa thấu mỏng manh quần áo. Triệu Thác túi đầu nhìn sang, sắc mặt hắn trong nháy mắt đọc lại. Ta không có để cho người ta thả tất chân tại trong túi a. Hắn trực tiếp con ngươi địa chấn, đưa hai kiện thực chất áo cho nữ nhân này còn nói qua được, thế nhưng tơ đen thì bấy nhiêu có chút muốn chết. Cho Thái hậu loại này nói là vũ mị đại danh từ đều không đủ đồ vật nghĩ như thế nào đều có chút ngả ngớn tốt ta. Cái này lại không phải nhu yếu phẩm, cái này là cầm nhầm. Triệu Thác đưa tay liền muốn cầm qua trên tay nàng tất chân. Bản cung không có cho ngươi động. Chiếu Thái hậu chậm rãi né tránh tay hắn, đã nhìn ra trên tay vật này là loại chân áo, nàng cười khẽ một tiếng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy nghiền ngẫm. Ngươi tuổi không lớn lắm, bị bậm cũng không phải ít nha. Nương nương ưa thích nói xin hãy nhận lấy. Gặp nàng không có sinh khí, Triệu Thác cũng khôi phục bình tĩnh. Chỉ bằng ngươi đem những vật này đặt tới bản cung trước mặt, chỉ ngươi cái đại bất kính chi tội cũng không đủ, ngươi hẳn là có cái này tự giác sao? Thái hậu nương nương tựa hồ đối với trên mặt hắn mây trôi nước chảy không vừa lòng mà nhấn mạnh. Nàng nói đột nhiên nghiêng người sang đem mặc giày thêu ngó sen chân để ngang trên đùi hắn, khoe miệng nết lên độ cong trở nên tràn đầy phấn khởi. Ngươi bây giờ cho bản cung thay đổi cái này chân áo liền tha thứ ngươi vô tội. Không phải? Triệu Thác có chút mơ hồ mà nhìn xem bên cạnh thân vị này đẹp như họa thiếu nữ Thái hậu. Nữ nhân này nói loại lời này là quên mình bây giờ là ở nơi nào sao? Bọn họ thế nhưng là ngồi tại biểu tượng một nước trí cao vô thượng quyền lực trên long ỷ, phía dưới còn vì nơm nớp lo sợ văn võ bá quan. Tại cái này thần thánh uy nghiêm hướng thiên điện dạng này làm loạn không tốt ta. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 71, vị ti không dám vong lưu quốc. Nhanh lên. Thái hậu nương nương cười mỉm mà đối với bên cạnh thân thiếu niên câu hạ đủ nhọn. Về cung sau đó ta sẽ giúp nương nương thay sao? Triệu Thác nhìn xem trong tay thấu bạc hắc sắc tơ dệt vật tiến hành cuối cùng phản đối. Không tốt. Chiếu Thái hậu trong mắt toát ra rõ ràng vui vẻ chi sắc, bản cung liền muốn ở chỗ này. Ngươi liền tốt cái này miệng đúng không? Triệu Thác hít sâu một hơi, biết do nữ nhân này hiện tại tâm tình không tốt hắn không tiếp tục muốn chết, cho một vị dung mạo vô song mỹ nhân mặc vớ cũng không phải không thể tiếp nhận. Thân mạo phạm. Triệu Thác vừa nói liền giơ tay lên cầm nàng đặt ở chân của mình bên trên bàn chân nhỏ, đã từng đối yêu tộc công chúa thực hiện tiếu hình hắn giờ phút này vẫn có thể giữ vững bình tĩnh, tuy nói tại đại ngu triều nữ tử bắc chân chỉ có trượng phu mới có thể chạm đến. Triệu tiểu công gia lưu loát đem ngồi tại trên long ỷ đại ngu Thái hậu giày thêu cởi ra. Bao khỏa tại thuần bạch sắc chân dưới áo mềm mại bàn chân lập tức bạo lộ tại hắn trong tầm mắt. Lấy nữ nhân này tu vi cũng sẽ không có mùi vị khác thường đi à nha. Triệu Thác vững tin tràn vào chính mình xoang mũi là một luồng kẹo bạc hà một dạng thanh lương vị ngọt, bất quá nghĩ đến khả năng này là nàng chân phát ra hương vị sau đó, hắn lại vội vàng nín hơi ngưng thần. Động tác trên tay không ngừng đưa nàng chân vớ cũng nhẹ nhàng mà cởi ra. Một đôi phong cơ yếu cốt linh lung tinh tế nhỏ nhắn xinh xắn chân đẹp hiện ra ở không khí bên trong. Là fan bóng đá không phải fan bóng đá. Không thừa nhận chính mình vừa rồi lăng thần một nháy mắt, Triệu Thác ở trong lòng kiên định tín ngưỡng, bất quá ngay cả như vậy hắn biết hầu vẫn là không nhịn được đống nhúc nhích qua một cái, trong mắt cái này đôi kiểu nộn tinh tế tỉ mỉ trắng non chân ngọc thật có thể để cho người ta cảm nhận được nữ tử ôn nhu. Triệu tiểu công gia thật đúng là có lấy ghê gớm yêu thích. Thái hậu nương nương dùng đắc ý bên trong mang theo ghét bỏ ngữ khí nói, nương nương suy nghĩ nhiều. Triệu Thác không tiếp nàng gốc dạ, cầm trong tay hắc sắc tơ chất nửa thấu vớ liền hướng nàng nhỏ non trên bàn chân mặc vào. Cái này nữ ma đầu lại còn không an phận, giống như là tính trẻ con không tiêu tan một dạng, dùng trong trắng lộ ra phấn nộn linh hoạt ngón chân gấp tay hắn. Ngươi cái này chân áo mặc vào vẫn rất dễ chịu. Nàng hình như cảm giác có chút mới lạ nói. Kế tiếp còn mời nương nương chính mình mặc vào đi. Mãi cho đến nàng hai cái đường cong ưu mỹ bắp chân đều bị lụa đen bao trùm sau đó Triệu Thác thu tay về, không thể không nói tơ đen thật có lấy làm cho người không cách nào kháng cự mỹ lực, nhất là làm một đôi xinh đẹp bản chân nhỏ sau khi mặc vào chỗ nổi bật ra tới mơ hồ mông lung mỹ cảm. Ngươi dám để cho bạn cung chính mình mặc vớ? Chiếu Tinh Lam nghe đến hắn nói lập tức không vui nhướng mày. Cái kia mời phi vụ cô cô. Biết do nữ nhân này bị hầu hạ đã quen, Triệu Thác quay đầu nhìn về phía một bên túi đầu nhắm mắt nội cung thượng thị cô cô. Bản cung muốn là ngươi. Thái hậu nương nương nhấn mạnh. Đúng đúng. Triệu Thác cầm nàng không có cách. Cái này chân áo muốn một mực xuyên qua phần eo, nương nương trước đứng lên một cái, không thì ta không có cách nào cho người mặc tốt. Đã không muốn bận tâm nhiều như vậy hắn từ bỏ trị liệu nói ra. Tùy hứng làm bậy, Chiếu Thái hậu nụ cười không thay đổi ý hắn nói đứng người lên. Tại cái này từ đại ngu khai quốc thái tổ hoàng đế kiến tạo hướng thiên điện bên trên làm ra loại sự tình này, bọn họ là muốn đối người trong thiên hạ tạ tội. Bản cung thích ngươi cái này mỏng manh như sa chân áo. Một lần nữa ngồi trở lại trên long ỷ Thái hậu nương nương cúi đầu nhìn xem chính mình trốn ở nửa thấu tơ đen xuống chân ngọc, lần sau qua tới nhớ tới mang nhiều mấy món hiến đi lên. Thần nhớ kỹ. Đang cố gắng quên mất trên tay dư ôn Triệu Thác lên tiếng. Còn có cái này mấy món tiểu y coi như cũng không tệ. Chiếu Thái hậu khỏe miệng lại dương lên đẹp mắt độ cong, rũa ra tinh tế ngón tay chọc lấy xuống hắn bên cạnh eo, tiểu y hiệp như hoa mà nói ra. Ngươi đưa loại này quần áo, là nghĩ đến bản cung sau khi mặc vào cũng coi là đem ngươi để trong lòng nơi cửa sao? Cái kia từ nay về sau mỗi một ngày ta đều phải đem ngươi mặc lên người. Nương nương vui vẻ là được rồi. Triệu Thác khẽ mắt giật một cái. Vẫn là ngươi biết dỗ bản cung cao hứng. Nàng lông mày vui mừng mắt cười hướng về phía Triệu tiểu công giang gác. Qua tới. Đã có điểm tâm thần đều mệt, Triệu Thác trực tiếp đi đến nàng bên cạnh thân tại trên long ỷ ngồi xuống. Hừ. Chiếu Thái hậu đối với hắn bộ này không chút nào kính sợ hoàng quyền tư thái có chút bất mãn, bất quá cũng không nói gì thêm, giơ lên trắng non tay nhỏ nhẹ nhàng mà vỗ về chơi đùa hắn đầu tóc. Triệu Thác ngươi nói bản cung nên xử lý như thế nào vấn đề này? Trong mắt nàng nổi lên hàn ý hỏi. Thần một cái không có phẩm cấp tiểu lại sao dám vọng nghị. Triệu Thác nói liền phát hiện nữ ma đầu ánh mắt lạnh xuống. Vị ti không dám vong ưu quốc. Khắc sâu rõ ràng nữ nhân này hỉ nộ vô thường, Triệu tiểu công gia lập tức đổi lời nói. Xoẹt. Thái hậu nương nương lại là không nhịn được cười ra tiếng, nhìn xem bị chính mình một ánh mắt sợ đến trở mặt so lật sách còn nhanh Triệu Thác, không nhịn được giơ tay lên bóp lấy hắn gương mặt. Ngươi một miệng liền là đủ để truyền thế câu hay a. Bất quá bản cung hiện tại không muốn nghe ngươi ngâm thi ta đối, ta muốn là ngươi là ta bài ưu giải nạn. Thần cả gan góp lời. Hiểu rõ nàng không tốt lựa gạt, Triệu Thác cân nhắc mở miệng. Bây giờ phải làm trước hết để cho hộ bộ sắp tới 3 năm quốc khố tiền tài ra vào sổ sách coi là tốt, quá trình này có cần phải điều động một tên tin được đại thần giám thị. Đem sổ sách tính ra tới sau đó, đứng núi chịu sào liền là những cái kia hướng triều đình vay tiền đại thần, phải làm lập tức đem ngân lượng đuổi trở về. Còn có đây này. Chiếu Thái hậu từ chối cho ý kiến địa điểm xuống đầu. Ngươi đây là muốn hương đại ngục. Nhìn ra nàng đối với mình nói có chỗ không vừa lòng, Triệu Thác mí mắt chực ngày. Nương nương mới vừa nói qua, những đại thần này dám quang minh chính đại cầm triều đình bạc, phía dưới còn không biết có bao nhiêu tham lại hoạt tư trong bóng tối mà tham ô công quỹ. Hạng kinh lại trị mục nát đến tận đây, có lẽ có tất yếu đối tất cả quan ở kinh thành nghiêm điều tra khảo cứu tích. Triệu Thác theo nàng ý tứ nói ra khả năng này để cho hạng kinh máu chảy thành sông nói. Đại ngu trừng trị tham quan ô lại luật pháp nghiêm trọng đến làm cho người dùng mình mức độ. Một tên thất phẩm chi huyện nếu như là tham ô vượt qua 50 lượng bạc hoặc giá trị tương đương tài vật, trực tiếp liền là lưu vong nam cương. Nếu như là hơn trăm kia chính là có chết không sinh, thậm chí gây họa tới tộc nhân. Nói không sai. Chiếu Thái hậu không nhanh không chậm gật đầu. Nếu như thị thối đã không có thuốc chữa, phương pháp tốt nhất liền là trực tiếp gọi đi. Triệu Thác không dám tiếp cái này nghe vào yên lặng nhưng trên thực tế che giấu phong bạo lời nói. Triệu Thác ngươi cảm thấy từ người nào xử lý việc này thích hợp nhất? Nàng đột nhiên dò hỏi. Như thế đại án tử tự nhiên giao cho hình bộ cùng đại lý tự. Triệu Thác sợ nữ nhân này lại đem chuyện phiền toái ném cho hắn, hơn nữa lần này cũng không phải cái gì đơn giản phiến khói án, vấn đề này liên lụy đến tất cả quan ở kinh thành. Đương nhiên nói như vậy loại này tham ô án cũng không tới phiên chấp hình ti tới xử lý, bọn họ là duy trì trật tự cơ quan chấp pháp, quan viên tham ô nhận hối lộ không tại bọn hắn quyền quản hạt hạn bên trong. Tương đương hiện đại viện kiểm sát cùng tối cao pháp viện hình bộ cùng đại lý tự mới nên ra tới làm việc. Bản cung muốn để ngươi tới làm chuyện này. Triệu Thác. Chương 72, sông băng săn bắn. Thần sợ không chịu nổi trước trách lớn. Nghe rõ ràng nàng nói sau đó Triệu Thác lập tức mặt đều cứng. Vấn đề này không quản người nào tới làm đều sẽ bị tâm lý có quỷ quan ở kinh thành coi là cái đinh trong mắt. Hơn nữa người mang long mạch nhuyễn trùng hắn là đại ngu quốc mệnh gần chết không phải hành động tự sát sao? Bản cung cho ngươi làm đã nói lên ngươi có thể. Chiếu Thái hậu dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói. Thế nhưng là không được mạnh miệng. Nàng giơ lên bao trùm tại nửa thấu tơ đen xuống nhỏ nhắn xinh xắn chân ngọc khẽ đá xuống Triệu tiểu công ra bắt chân. Bản cung biết rõ việc này có một ít nguy hiểm. Thái hậu nương nương hời hợt nói, tiếp đó lại nhuận miệng cười mà vươn tay bưng lấy hắn gương mặt, tiến lên trước thân mật nói. Ngươi hẳn là có thể nghĩ rõ ràng bản cung vì cái gì liên tiếp mà an bài sự tình ngươi làm sao. Thừa dịp ngươi đứa nhỏ này tuổi tác còn nhỏ, ta phải từ từ mà điều chỉnh ngươi, ngươi ngoan ngoãn mà nghe ta an bài tốt không tốt nha. Ta muốn là cho ra phủ định trả lời ngươi sẽ lập tức trở mặt giết ta đi. Hoàn toàn không nhận nàng mê hoặc Triệu Thác oán thầm một câu. Nguyện vì nương nương dọn sạch thiên hạ trọc. Triệu tiểu công gia dù là tâm lý một vạn cái không tình nguyện thế nhưng cũng chỉ có thể gật đầu. Thần ngoan. Chiếu Thái hậu thỏa mãn gật đầu, tiếp lấy lại đem mặc tơ đen kiểu nộn nhỏ chân giẫm tại trên đùi hắn, cười tủm tỉm nói: "Ban thưởng ngươi cho bản cung theo chân. Ta cảm ơn ngươi a." Triệu Thác biết mình cự tuyệt cũng vô dụng, không nhiều lời cái gì liền giơ tay lên cầm nàng nó chân, dùng sức cán lấy nàng tơ lụa ấm áp bàn chân xuất khí. Theo cùng nữ nhân này tứ chi tiếp xúc biến nhiều trong lòng của hắn cũng có một cái nghi vấn. Vì cái gì nữ ma đầu trạng thái bình thường nhiệt độ cơ thể muốn so người bình thường cao hơn vài cái độ a? Nương nương thân thể thế nào như thế bỏng? Hắn thốt ra hỏi. Chỉ là tu luyện một loại đặc thù công pháp mà thôi. Chiếu Thái hậu chọn lấy xuống lông mày nhỏ nhắn. Ngươi không thích? Không có. Buồn bực cái này có cái gì tốt có thích hay không? Triệu Thác yên tĩnh trở lại. Liên quan tới cho ngươi tới xử lý việc này ta sẽ ở sau đó hạ chỉ. Thái hậu nương nương không nhanh không chậm nói ra. Trước đó bản cung cho ngươi bình định một bộ phận chứng ngại, muốn là dạng này ngươi vẫn là không thể đem sự tình làm tốt, ngươi biết ta sẽ làm ra chuyện gì sao? Vâng. Triệu Thác lại không tình nguyện cũng chỉ có thể gật đầu. Còn có. Chiếu Tinh Lam bỗng nhiên lại là thản nhiên cười nói vươn tay nắm hắn cái cằm. Bản cung sẽ cho ngươi làm việc quyền lực, ngươi muốn là coi trọng cái nào năng lực xuất chúng quan lại có thể trực tiếp điều động, cho phép ngươi dùng người lúc cho bọn hắn hứa hẹn bình thường phạm vi bên trong ban thưởng. Đa tạ nương nương. Triệu Thác hậu chi hậu giác gật đầu. Tỉ mỉ nghĩ lại hắn lấy xuống cái này một đương sự giống như có không ít bại hoại quốc vận cơ hội. Nữ ma đầu này cho hắn khoa trương như vậy quyền lực cái kia thao tác không gian liền lớn. Ngươi bây giờ liền đi về trước đi. Chiếu Thái hậu thu hồi vỗ về chơi đùa lấy hắn gương mặt ngọc thủ, sắc mặt từ từ lạnh xuống, khẽ hừ một tiếng nói ra. Bản cung trước tự thân xử lý những này đường hoàng mà đứng tại kim điện bên trên đáng chết người, mấy ngày nay bên trong sẽ cho ngươi một đạo ý chỉ, ngươi an tâm trong nhà chờ lấy là được. Vi thần cáo lui. Triệu Thác đứng dậy thở dài. Phi vụ ngươi dẫn hắn từ thiên điện đi ra. Thái hậu nương nương ngồi tại trên long ỷ lắc tơ đen bàn chân nhỏ nói ra. Công tử xin mời đi theo ta. Thường ngày nhìn xem chủ tử mình cùng thiếu niên lang anh em phi vụ một mực cung kính hướng về phía Triệu Thác nói ra. Làm phiền. Triệu Thác khách khí hoàn lễ sau đó mới cất bước cùng lên. Khi hắn mang lấy xe ngựa ra rồi hoàng thành chi hậu thiên màu sắc đã hoàn toàn tối xuống. Nghĩ đến liên tục hai ngày không trở về nhà tỷ tỷ đại nhân sẽ tức giận Triệu tiểu công gia hướng về nhà mình phụ dinh bước đi. Thái hậu nương nương hứa ta tùy ý điều động kinh thành quan viên, chuyện lớn như vậy đương nhiên phải tìm một hai vị ngọa long phượng số phụ ta, phải bảo đảm đem việc này làm để cho nữ nhân kia không tìm ta phiền phức. Triệu Thác trên đường đi đều đang tự hỏi thế nào đem sự tình làm lại tốt lại không tốt.
Về đến nhà sau đó hắn buông lòng tâm sự bồi tiếp Thưởng Tâm tỷ tỷ cơm nước xong xuôi. Cái yếm cái gì hắn không có ý định chính mình đưa cho Triệu đại tiểu thư, lấy nàng tính khí không chừng sẽ là cái gì phản ứng đâu, ngược lại mấy ngày nay đồ vật liền lên chợ để cho tỷ tỷ chính mình đi mua được rồi. Cái này quan ở kinh thành tham nhũng án nên làm gì còn phải đi thỉnh giáo Trừng Tế thúc thúc. Sáng sớm hôm sau Triệu Thác lại như thường lệ lái xe đi tới chấp hình ti nha môn. Đi vào, gõ cửa nhận được đáp lại sau đó hắn mới đẩy ra Tô phó trưởng ti phòng cửa. Trừng Tế thúc thúc. Triệu Thác cười lấy lên tiếng chào. Ừm. Tô Trừng Tế sắc mặt không phải đẹp như thế đối với hắn lộ ra một cái miễn cưỡng nụ cười. Chấp hình ti phó trưởng ti là chính nhị phẩm chức quan, hôm qua trạng vạng tối lúc Trừng Tế thúc thúc phải làm cũng lại hướng thiên điện bên trong, xem bộ dạng này chiếu thái hậu là tại sau khi ta rời đi nổi trận lôi đình đi à nha. Trong lòng hiện lên loại ý nghĩ này, Triệu Thác nhẹ nhàng mà kéo ra ghế ngồi xuống. Nương nương hôm qua cuối cùng là xử trí như thế nào rất nhiều từ quốc khố kiếm tiền đại thần. Cùng người trong nhà chưa từng quanh co lòng vòng Triệu tiểu công ra mở miệng hỏi. Khụ khụ. Mới uống hớp trà Tô Trừng Tế lập tức bị sặc. Vô cứu ngươi nhanh như vậy liền biết rồi. Hắn kinh ngạc mà nhìn xem Triệu Thác. Thái hậu nương nương giận dữ mắng mỏ bách quan vẫn là tối hôm qua sự tình, lúc này mới hừng đông tin tức liền đã truyền ra ngoài. Đêm qua nửa trước trình ta cũng ở đây. Triệu Thác cầm lấy trước thân chén trà nhấp miệng. Ta thế nào không thấy được ngươi? Tô Trừng Tế dùng hoài nghi ánh mắt nhìn xem hắn. Thái hậu nương nương vấn người cũng không thể về sớm sao? Các ngươi tại hạ bên cạnh quỳ thời điểm ta đang ngồi ở trên long ỷ cho đương triều thái hậu mặc tất chân đâu? Loại lời này hắn đương nhiên là không có khả năng nói ra miệng. Ta hôm qua vừa vặn vào cung liền bị nương nương mang theo đi vào triều, lúc đó là tại phía sau bức rèm che hầu hạ, phía sau nương nương để cho ta đi trước. Thì ra là như vậy. Tô Trừng Tế mắt lộ ra hiểu rõ, lấy Triệu tiểu công gia bây giờ được sủng ái mức độ, tại long ỷ bên cạnh đứng hầu hạ cũng không kỳ quá nha. Hẳn là tại ngươi sau khi đi thời gian, nương nương giận mà đem tất cả vô cớ từ quốc khố mượn tiền đại thần tạm thời cách chức điều tra. Cũng hạ tử mệnh lệnh nói trong vòng 3 ngày không trả về thiếu nợ ngân trực tiếp xét nhà. Cơ thao. Triệu Thác đối với cái này không ngạc nhiên chút nào. Ta có một chuyện muốn tỉnh giáo thúc thúc. Hắn đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó một dạng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nương nương hôm qua phát biểu lúc nhắc tới cái gì sông băng sàn bán, giống như cũng là bởi vì cái này nàng mới phát hiện quốc khố không có tiền, đây là. Vô cứu ngươi không biết cũng bình thường. Tô Trừng Tế sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Đây là thái tổ thời kỳ quyết định tới cách mỗi 8 năm cùng Mạc Bắc yêu đình cùng một chỗ tổ chức một trận tỷ thí. Còn xin thúc thúc nói tỉ mỉ. Lần đầu tiên nghe nói còn có việc này Triệu Thác tới hào hứng. Việc này ban đầu kỳ thật liền là yêu tộc chuyển ra tới, chậm rãi liền biến thành hai chúng ta mới lẫn nhau biểu hiện ra quốc lực thịnh hội, mỗi một lần triều đình vì hiện lộ rõ ràng uy nghiêm đều sẽ phát tầng khoản đại sự xử lý, việc quan hệ ra quốc thể diện cho nên nương nương lần này mới có thể lôi đình tức giận, cái này quan ở kinh thành tham nhũng án cũng không biết muốn chết bao nhiêu người. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 73, cái gì gọi là lòng mang thiên hạ a? Cái này sông băng săn bắn sẽ ở lúc nào tổ chức? Triệu Thác như có điều suy nghĩ giơ tay lên sờ lên cằm. Bình thường liền là tại tháng 12 phần, trước kia đều sẽ trước thời hạn 2 tháng chuẩn bị, nói cách khác tháng sau sẽ phải tay xử lý. Tô Trừng Tế trầm giọng nói ra. Nếu như đến lúc đó quốc khố vẫn là không có tiền sẽ như thế nào? Triệu tiểu công gia trong mắt có ánh sáng. Vậy cũng chỉ có thể từ chỗ các phủ điều lấy người lực vật lực, bất quá dạng này liền không khả năng dựa theo đã từng thanh thế xử lý cái này sông băng săn bắn, mà một khi lần thịnh hội này hạ quy cách, yêu đình cùng nam vực rất nhiều tiểu quốc tất nhiên xem nhẹ chúng ta, ta đại ngu quốc đem mất hết mặt mũi. Triệu Thác trong lòng phấn chấn. Như thế đến xem hắn chỉ cần không tại 1-2 tháng bên trong đem quan ở kinh thành chỗ tham bạc truy hồi, liền có thể cho Long Mạch Nhuyễn Trùng tới một cái đi đầu thống kích. Đem bản án trực tiếp làm hư hại nữ nhân kia sẽ muốn mạng hắn. Nhưng nếu chỉ là hiệu suất thấp một chút liền còn không đến mức bị giết chết. Vô cứu ngươi thế nào đột nhiên hỏi những này? Tô Trừng Tế dứt lời sau đó lại dùng kỳ quái ánh mắt nhìn xem hắn. Thực không dám dâu dếm. Triệu Thác dừng một chút rồi nói ra. Nương nương kỳ thật đã chuẩn bị đem cái này quan ở kinh thành tham nhũng án giao cho ta điều tra. T. Tô Trừng Tế lập tức hít một hơi khí lạnh. Thật chứ? Mấy ngày bên trong hẳn là liền sẽ có ý chỉ. Triệu tiểu công gia gật đầu. Vô cứu ngươi lần này khó làm. Hiển nhiên là biết chút ít nội tình Tô Trừng Tế giống như là chảo nóng con kiến một dạng trong phòng giả bước. Ta hiểu được. Không. Hắn cau mày mà đánh gãy Triệu Thác nói. Ngươi có biết có bao nhiêu quan viên liên lụy trong đó? Còn xin thúc thúc nói rõ. Triệu Thác trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tại quan ở kinh thành viên 10/56. Tô Trừng Tế sắc mặt một thời gian có chút khó coi. Vô cứu ngươi căn bản cũng không rõ ràng hạng kinh nước là có cỡ nào đúng đầu. Mấy năm này ở giữa lần lượt ba vị hoàng đế đăng cơ, nương nương phí hết đại lực khí mới bình định lại cả thôn, nhưng lúc ấy lưu lại hậu hoạn lại không dễ dàng như vậy dọn sạch, trong vòng một tháng là không thể phá án. Diệu a. Triệu Thác tâm lý dễ chịu. Hắn đợt này hẳn là không cần tận lực làm cái gì đều là chắc thắng. Thái hậu nương nương tuy nói bá đạo, nhưng cũng không có đến hoàn toàn không giảng đạo lý mức độ, hắn tại không hợp lý thời gian bên trong không thể hoàn thành nhiệm vụ, phải làm cũng là sẽ không nhận cái gì nghiêm trọng xử phạt, chỉ cần không phải thật đem bản án làm hư hại là được. Lý do an toàn ta còn cần mời các vị có thủ đoạn nhưng là lại không thích hợp làm việc này trợ thủ. Triệu Thác trầm ngâm một lát sau nói ra, bất luận thế nào nương nương đã cảm thấy đem vụ án này giao cho ta làm, ta cũng chỉ có đem việc này tận lực làm tốt, còn xin thúc thúc phiên này tương trợ một hai. Đây là tự nhiên. Tô Trừng Tế lo lắng gật đầu. Ta chuẩn bị tại nương nương ý chỉ xuống tới trước đó, xác định các vị có năng lực đại nhân cùng ta cùng nhau làm án này, còn xin thúc thúc vì ta đề cử. Triệu Thác tâm lý đã có dùng người tiêu chuẩn. Như thế cực các yếu án không phải dùng trọng điện không thể. Tô Trừng Tế mặt lộ vẻ hung quan nói, thúc thúc hướng ngươi tiến cử đại lý tự thiếu khanh tiếp theo y. Vị này tiếp theo đại nhân luôn luôn có ác quan danh tiếng,
nhất định có thể sẽ nghiêm trị Từ Trọng Địa cấp tốc xử án.
Xác thực.
Triệu Thác rất tán thành mà gật đầu. Đối phó tham quan ố lại liền nên không chút lưu tình giải quyết dứt khoát. Mời đến các vị hung danh hiển hách ác quan không chỉ có phá án hiệu suất cao, quan trọng hơn là có thể trấn nhiếp ngoe muốn động kẻ xấu, tiến có thể công lui có thể thủ. Cho nên ta không cần bọn họ.
Phúc.
Vừa cầm lấy chén trà thấm giọng nói Tô Trừng Tế kèm chút phun ra.
Vì cái gì a?
Hắn có chút mộng bức mà nhìn xem Triệu Thác. Ngươi đều liệt cử nhiều như vậy dùng ác quan chỗ tốt rồi, làm sao lại lựa chọn không cần a?
Lại nghe ta chậm rãi kể lại.
Triệu Thác bày ra tay ra hiệu đợi một chút, đừng sốt ruột.
Thúc thúc mới vừa nói quan ở kinh thành có 10 phần 5 6 đều liên lụy đến án này, nếu như là dùng thiện dùng phép nghiêm hình nặng ác quan, vậy lần này phải đổ máu sợ là sông hộ thành đều chứa không nổi.
Vô cứu vẫn là thiện tâm a.
Tô Trừng Tế cảm thán một câu, nói tiếp, đã không cần ác quan, ta đây cũng có chút thủ đoạn khôn khéo người tài ba để cử cho ngươi.
Còn xin thúc thúc cùng ta nói rằng trong kinh có cái kia chút quan viên riêng có nhân thiện danh tiếng.
Triệu Thác vẻ mặt thành thật nói ra.
A.
Tô phó trưởng ty lập tức một mặt buồn ngang.
Cái này không cần tâm ngoan thủ lạt người không gì đáng trách.
Thế nhưng là tìm nhân từ nương tay quan viên tới tra án lại là cái gì thao tác?
Thúc thúc ngươi cũng biết ta đại ngu trừng trị tham quan ô lại pháp lệnh là bực nào khắc nghiệt, động một tí chính là chặt đầu thậm chí tộc chu, thái tổ thời kỳ bành lên án thậm chí liên lụy hơn 25.000 người.
Triệu Thác nói đến đây thì bấy nhiêu mang một ít thực tình, tham quan mọi phục dịch là tội đáng chết vạn lần, nhưng hắn là không nguyện chính mình tra án sẽ liên lụy đến người vô tội.
25.000 người là khái niệm gì?
Minh triều Hồ Lam án đều không có khoa trương như vậy.
Thúc thúc cũng có thể nhìn ra lần này bản án nếu như là sẽ nghiêm trị trừng trị, muốn chết người chỉ sợ là khó tính kỳ số. Ta ý nghĩ là tuyển ra thâm nhân hậu đầm mà thủ đoạn cao minh người tài ba hiệp đồng phá án, đợi đến cha ra manh mối sau đó, ta lại hướng nương nương cầu tình chỉ chu có tội người.
Tốt.
Tô Trừng Tế dùng vui mừng ánh mắt nhìn xem hắn.
Vô cứu ngươi thiếu niên cầm quyền không kiêu không gấp, làm việc không mất chuẩn mực cùng danh giới cuối cùng, ngươi như vậy lòng mang người trong thiên hạ ngồi lên cao vị, là đại ngu bách tính chi phúc à, nương nương bọn thủ hạ nếu như là hướng ngươi làm chuẩn lo gì tứ hải bất bình.
Cũng giống như ta dạng này đã sớm thay đổi triều đại.
Triệu Thác cho thổi phồng đến mức nhanh không có ý tứ, hắn liền là nghĩ đến bại hoại quốc vận, tại sao lại bị nói thành quốc sĩ vô song rồi?
Ngươi muốn nhân từ tài giỏi người thúc thúc vừa lúc biết rõ một cái nhân tuyển tốt nhất.
Người nào?
Triệu Thác nháy mắt hỏi.
Hình bộ lang Trung Quý Minh.
Đều tại hình bộ làm đến quan ngũ phẩm còn có thể khoan hậu nhân ái.
Triệu tiểu công gia biểu thị hoài nghi.
Chúng ta chấp hình ti không phải cũng có vô cứu ngươi dạng này trạch tâm nhân hậu con sao?
Còn có nếu không phải là hai năm trước sự kiện kia, vị này quý đại nhân bây giờ ít nhất cũng là lang một cấp.
Nói tỉ mỉ.
Tô Trừng Tế nhấp một ngụm trà sử dụng sau này có chút kính nể ngự khí êm hay nói.
Lúc đó trải qua lưỡng hoàng khởi lạc kinh thành là một manh hỗn loạn. Trong đó lớn nhất sự tình liền là tại đã qua đời Bắc Giang Vương phủ bên trên tìm ra Long Bảo Ngọc tỷ mấy người ngự dụng đồ vật, cái này một bản án liên quan tới người gần vạn.
Lúc đó hình bộ cùng đại lý tự đã là quyết định dùng trên tay không tính là đầy đủ chứng cứ trực tiếp kết án.
Mới cưỡi ngựa nhậm chức quý lang chung lấy sức một mình ngăn cản việc này, dẫn đầu mấy người không biết ngày đêm tra rõ án này, sau cùng tại 2 tháng sau cứu hơn 6.000 vốn nên áp đi pháp trường lương nhân.
Lúc đó còn có mấy dân chúng vô tội không cách nào tự chứng trong sạch, quý đại nhân lấy mũ ô sa bảo đảm chỉ hoãn mấy ngày quả thực là đem từ hành hình quan trong tay đoạt trở về.
Chỉ đáng tiếc việc này ác nóng lòng kết án hình bộ thượng thư. Khiến cho Quý Minh đại nhân sau đó lại không việc phải làm có thể làm khó có thể lập công, đến nay cũng không thể lên chức.
Triệu Thác nghe đến liên tục gật đầu.
Đây chính là hắn muốn ngọa Long Phượng số A.
Đến cái này lương tướng lo gì không thể đem cái này quan ở kinh thành tham nhũng án kéo lên 1-2 tháng.
Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển.
Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt.
Chương 74, vô cứu cái hiếm.
Cái này người ta chắc chắn phải có được.
Triệu Thác nói năng có khí phải nói.
Vô cứu ngươi phải dùng quý đại nhân còn cần chú ý một chút, cái này tham nhũng một án là kéo dài không được, kỳ thật muốn cấp tốc kết án vẫn là ác quan thích hợp hơn.
Tô Trừng Tế thở dài nói ra.
Ta tự sẽ từ đó điều hành để cho án này mau chóng tra ra manh mối.
Triệu Thác mặt không đổi sắc gật đầu, kỳ thật hắn cái gì cũng không làm vụ án này trong vòng một tháng cũng không phải không kết thúc được, hiện tại kéo một cái nhân nghĩa chi sư hiệp đồng tra án là thận trọng lý do cách làm.
Còn xin thúc thúc lại đề cử vài vị có đức độ danh sĩ.
Triệu Thác cuối cùng hài lòng cầm một tấm mang theo chính khí danh sách rời khỏi.
Nương nương ý chỉ xuống tới trước đó vẫn là rất nhàn hắn mò cá trộn lẫn qua một ngày.
Hoa Phương nghe hát,
Triệu tiểu công gia người phát hiện không có, hôm nay những cái này hát khúc tỷ môn nhi xem ngươi ánh mắt giống như có điểm gì là lạ, xấu hổ mang e sợ một bộ chuẩn bị mời ngươi cộng độ lương tiêu một dạng bộ dáng.
Trương Ngân Đường sắc mặt nghiêm túc mà kẹp lên một khỏa củ lạc bỏ vào trong miệng.
Lấy bản quan anh tuấn tiêu sái đây không phải bình thường sao?
Triệu Thác lười biếng dùng tay chống đỡ cái cằm.
Thế nhưng là trước đó các nàng tối đa cũng liền nhìn nhiều ngươi hai mắt, sẽ không giống như bây giờ dùng nhu tình như nước ánh mắt nhìn xem ngươi, chẳng lẽ Triệu tiểu công gia ngươi là dùng chính mình cùng Diễm phu nhân quan hệ, đã cùng những này thành quan nhân thân nhau?
Đều đã có tiên đế Diễm mỹ nhân còn chưa đủ ạ.
Nô Chi Nghĩa ngữ khí là chua xót bên trong mang theo thống khổ.
Nghe nói Ngô đại nhân trước đó vài ngày cho nơi này một vị cô nương tặng hoa đem người hù chạy a.
Triệu Thác gác ý tràn đầy nói xong sau đó hắn cũng không quản lâm vào chết máy trạng thái Ngô Chi Nghĩa, ngáp một cái đứng lên.
Các ngươi tiếp tục cùng đi, phần sau trận ta liền không tham gia, còn phải về nhà bồi tỷ tỷ ăn cơm chiều.
Hắn tại Trương Ngô hai người ngươi đi chết ai nhìn chăm chú chuyển thân rời khỏi.
Tiểu công gia thường tới chơi nha.
Đa tạ công tử.
Đại nhân muốn tới trong phòng nhìn xem Nô gia vừa dệt tốt cái yếm sao?
Triệu Thác đi ra thuyền hoa trên đường kém chút bị mấy cái cô nương kéo đến trong phòng, loại này không giống bình thường sốt ruột để cho hắn chẳng biết tại sao, mặc dù cảm thấy không hợp lý nhưng lại tìm không thấy vấn đề ở đâu.
Ta trở về.
Triệu tiểu công ra đi vào nhà mình trước phủ đệ cửa phòng lớn,
gần nhất mỗi ngày vào lúc này Thường Tâm tỷ tỷ cũng sẽ ở nơi này chờ hắn về nhà, bất quá lần này lại là không có. Đại tiểu thư nói tiểu công gia muốn là trở về liền trực tiếp đến thiện đường dùng nữa. Nhu Nhu nhược nhược thị nữ đối với hắn nói ra. Tỷ tỷ đi ra sao? Triệu Thác kỳ quái mà hỏi thăm. Không có. Thị nữ nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng tại khuê phòng. Ý thức được không hợp lý, Triệu Thác nhíu mày. Đại tiểu thư buổi chiều thời điểm cùng hảo hữu đi ra ngoài dạo phố, vừa về đến liền giao cho ta mấy người phục thị tiểu công gia dùng nữa, sau đó nói muốn về phòng nghỉ ngơi. Tỷ tỷ là cùng người nào đi ra? Là một chút mọi người tiểu thư, còn giống như có tân linh của chúa, nói muốn đi mua y phục cái gì. Triệu Thác gật đầu sau đó liền xoay người hướng về tỷ tỷ khuê phòng đi đến. Không phải là vị kia quận chúa điện hạ đem Tết Trung thu ngày đó chứng kiến hết thảy nói cho Thường Tâm tỷ đi à nha. Tâm lý có chút bất an, hắn bước nhanh đi tới Triệu đại tiểu thư ngoài cửa phòng. Người nào nha? Dịu dàng nhu hòa giọng nữ từ trong nhà truyền ra. Ta. Triệu Thác lên tiếng đáp lại. Là Thác Nhi a. Triệu Thường Tâm ngữ khí rõ ràng trở nên có chút không đúng, giống như là mừng rỡ bên trong lại dẫn buồn bực xấu hổ một dạng, cuối cùng lại lấy bình thường ôn hòa ngữ khí nói ra. Ngươi mới hạ nha còn không có ăn cơm chiều sao? Ta để cho người hầu chuẩn bị cho ngươi được rồi, nhanh lên một chút đi ăn đi. Ta không thể vào tới sao? Triệu Thác cố ý dùng tới bất mãn giọng điệu. Ta đã ngủ rồi. Triệu đại tiểu thư huyền chuyển nói. Ta đây bồi tỷ tỷ cùng một chỗ. Hơi có chút không yên lòng Triệu Thác nói bậy một cái lý do, tiếp đó cũng không quản nhiều như vậy, trực tiếp đẩy ra tỷ tỷ đại nhân không có khóa lại cửa gian phòng. Ngươi mặc một bộ màu xanh nhạt nho sam, Triệu Thường Tâm gặp đệ đệ xâm nhập, một thời gian có chút bối rối đem bên cạnh thân cái gì đồ vật hướng trong chăn nhét, tiếp lấy lại đối hắn trợn mắt nhìn. Ngươi tại nói cái gì loạn thất bát tao? Sao có thể tùy tiện vào tỷ tỷ gian phòng? Con tưởng là chính mình là tiểu hài từ đâu? Ta nghĩ bồi tỷ tỷ nói chuyện cũng không được sao? Đánh giá Thường Tâm vài lần xác định không có vấn đề gì, sau đó Triệu Thác hơi nhẹ nhàng thở ra, bất quá cũng không định cứ vậy rời đi, mà là làm bộ thở dài. Đã tỷ tỷ không chào đón ta, ta đây đi là được. Hắn nói liền một mặt thương tâm chuyển thân chuẩn bị rời khỏi. Ngươi trở về. Triệu Thường Tâm dùng oán trách ngữ khí quá lớn. Là. Căn bản không có ý định đi, Triệu Thác nụ cười không thay đổi xoay người đi tới tỷ tỷ đại nhân bên cạnh ngồi xuống. Ngươi thế nào càng ngày càng tệ rồi. Nhìn xem dán tại bên cạnh mình đệ đệ, Triệu Thường Tâm bản lấy nắm lô thay hắn, ngay cả tỷ tỷ ngươi bây giờ đều tùy tiện trêu đùa, thật không biết ngươi sau này sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Ta nào dám nha. Triệu Thác hướng tỷ tỷ sau lưng nhìn thoáng qua. Mới vừa vào cửa thời điểm hắn cũng chú ý tới. Tỷ tỷ đại nhân vội vàng hấp tấp mới tốt giống như giấu đi cái gì đồ vật. Hôm nay đi đâu chơi? Hắn tựa như tùy ý mà hỏi thăm. Liên lạc cùng mấy cái bằng hữu ra đường mua vài thất chất liệu tốt, chuẩn bị vì ngươi dệt qua mùa đông y phục, ngươi thích gì kiểu dáng cùng tỷ tỷ nói rằng. Chỉ là vải vóc mà thôi, vậy tại sao muốn che giấu a? Lâm vào mở mịt, Triệu Thác vô ý thức đem bàn tay đến phía sau trong chăn. Không thể. Triệu Thường Tâm lập tức hoa dung thất sắc. Chỉ đáng tiếc nàng ngăn cản thì đã trễ. Triệu tiểu công gia rút ra trên tay đã nhiều thêm một món cực đại cái hiếm. Ách. Triệu Thác nháy mắt nhìn trước mắt cái này từ hắn xuất phẩm kiểu mới đặt cơ sở quần áo. Đăng độ tử. Thường Tâm cái kia tinh tế mặt trứng ngồng trong nháy mắt bị nhuộm thành kiểu mị màu hồng phấn, nổi giận mà đoạt lấy đệ đệ trong tay khối lớn vải vóc, nàng trận to đôi mắt đẹp một thời gian tức giận đến trước thân kịch liệt nhấp nhô. Người cái này đồ hư hỏng. Nàng thẹn quá hóa giận giơ tay lên liền muốn hướng Triệu Thác trên mặt đánh tới, nhưng vẫn là liên tiếp cứ như vậy rơi vào trên mặt hắn, cuối cùng chỉ có thể một mặt ủy khuất mà túi người chui được trong chăn. Thường Tâm tỷ. Triệu Thác có chút lúng túng nhìn xem lại đem cái đầu nhỏ ẩn trong chăn tỷ tỷ. Hắn là thật không nghĩ tới sẽ là chuyện như thế. Diễm Nhi không phải nói còn muốn mấy ngày mới có thể đưa ra thị trường, lúc này mới qua một ngày a. Là ta sai rồi. Tỷ tỷ ngươi đừng nóng giận. Triệu Thác cẩn thận từng ly từng tí giơ tay lên muốn đưa nàng trên thân chăn kéo ra. Ta không hề không vui. Nàng tiếng trầm nói hoàn toàn không thể tin nói. Ta trước kia về nhà tỷ tỷ ngươi đều là sẽ cùng ta cùng nhau ăn cơm, thế nhưng hôm nay nhưng không có, ta là có chút lo lắng ngươi mới như thế đường đột. Triệu Thác thả nhẹ ngữ khí mà nói. Tạ ơn. Triệu Thường Tâm ngữ khí đột nhiên mềm nhũn ra, từ trong chăn giơ lên ngọc thủ cùng hắn đem nắm, mơ hồ còn mang theo điểm cảm động âm thanh nhẹ nói ra. Chỉ là bởi vì bả vai ta không dễ chịu, Thác Nhi ngươi liền tự hạ thân phận đi làm ra rồi loại vật này, ngươi cái này muốn tỷ tỷ muốn làm sao báo đáp ngươi mới tốt ta. Làm sao ngươi biết đây là ta làm? Triệu Thác lập tức ngây ngẩn cả người. Ngươi còn dám hỏi? Triệu Thường Tâm ngữ khí lập tức lại mang tới vị chua. Hôm nay lạnh thơm các tiệc trà bên trên, cái kia nữ trưởng quỹ nhưng chính là đánh lấy ngươi danh tiếng tuyên dương vật này, không cần mấy ngày toàn bộ kinh thành đều phải biết ngươi đối nữ tử quan tâm nhập vi. Cái này còn gọi cái gì vô cứu cái hiếm? Ngươi muốn thiên hạ tiểu thư phu nhân đều đem ngươi xuyên tại trên ngực. Triệu Thác lập tức như bị sét đánh cứng ở nguyên địa, giờ khắc này hắn chỉ muốn một quyền đánh cho Diễm Nhi khóc nhẹ. Lao tử một thế anh danh làm sao lại hủy ở nơi này? Chương 75, lấy kỳ quái phương thức lưu danh sử xanh. Nguyên lai Tuyền Hoa cô nương đối ta nhiệt tình như vậy là bởi vì cái này. Triệu Thác ánh mắt ngây ngốc lẩm bẩm một câu. Ngươi lại đi tìm Hoa hỏi liễu? Nghe đến hắn nói, Triệu Thường Tâm lập tức giận, vén chăn lên ngồi dậy, vô ý thức giơ tay lên bên cạnh đồ vật liền hướng trên mặt hắn đập tới. Tỷ tỷ ngươi lại tức giận cũng không cần dùng cái này đánh ta sao? Triệu Thác khẽ miệng kéo một cái giơ tay lên cầm xuống treo ở trên mặt cực đại cái hiếm. Cho ta. Triệu Thường Tâm khuôn mặt nhỏ nhắn nổ đỏ mà đoạt lại đệ đệ trên tay quần áo, làm bộ cái gì cũng không có phát sinh trốn ở sau lưng, tiếp tục bày ra tỷ tỷ kiêu ngạo dùng một đôi linh động mắt hạnh nhìn hắn chằm chằm. Cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần không được đi cái kia loại địa phương rồi. Tỷ tỷ ngươi có thể cùng ta nói một chút ngươi hôm nay đi tiệc trà là thế nào nói ta sao? Triệu Thác nói sang chuyện khác. Hắn hiện tại đại não đều đang run rẩy. Diễm Nhi tên ngu ngốc kia làm sao dám a? Còn có thể nói cái gì? Triệu đại tiểu thư trên mặt ghen tuông một thời gian càng đậm. Cái kia lạnh thơm các mời tới hạng kinh nổi danh Tiêu Đồng Ý đại phu, cầm ngươi kinh doanh gia vật này hung hăng mà khen thế nào đối nữ tử thân thể hữu ích, ở đây vừa bắt đầu còn mắng ngươi tiểu thư các quý phụ, lập tức toàn bộ đỏ mặt xấu hổ mà nói ngươi ôn nhu quan tâm, không ít tiểu thư khuê các còn biểu thị muốn tìm người tới ta Triệu gia làm mối. Sau này không quản người nào tới làm môi tỷ tỷ ngươi đều thay ta cự chính là. Triệu Thác miễn cưỡng cười cười. Tâm lý đã quyết định ngày mai liền đi tìm Diễm Nhi phiền phức. Nói không được dùng tên hắn cho cái yếm mệnh danh còn dùng tên chữ là cố ý đi. Cái này không thể được. Triệu Thường Tâm mắt lộ ra mừng rỡ thế nhưng ngoài miệng lại nói lấy cùng thần sắc tương phản nói. Thác Nhi ngươi tuổi tác mặc dù chưa đủ lớn, thế nhưng tiếp qua mấy năm khẳng định vẫn là phải thành hôn, nếu là có lương phối tỷ tỷ trước hết giúp ngươi xem. Ách. Triệu Thác nháy mắt. Ta cũng không nhỏ sao. 15-16 tuổi thành hôn đều có khối người, năm nay hoặc là sang năm liền nên lấy vợ sinh con. Ngươi dám? Triệu Thường Tâm vô ý thức vặn lên thanh tú lông mày, trong lòng nói thốt ra sau đó nàng mới có hơi hốt hoảng kịp phản ứng, cố tự chấn định mà ho khan một tiếng nói ra. Hôm nay thiên hạ thế nhưng là không yên ổn, nương nương cũng mới trọng dụng tại ngươi, Thác Nhi ngươi phải làm lấy kiến công lập nghiệp làm mục tiêu, hôn sự giao cho tỷ tỷ giữ cửa ải là được rồi, cha không phải cũng là 22 tuổi mới thành hôn sao? Tỷ tỷ nói là. Triệu Thác gật đầu không có tranh luận, không nói những thứ này. Còn tại vì chính mình vừa rồi thất thố mà đỏ mặt Triệu đại tiểu thư đứng lên. Ngươi vừa đến nhà liền tới khi dễ tỷ tỷ, đồ ăn đều phải lạnh sao? Chúng ta trước cùng nhau ăn cơm đi. Tỷ tỷ không trước mặc thử một chút những ngày sao? Triệu Thác nhìn xem theo tỷ tỷ đại nhân đứng người lên, sau đó lại bạo lộ trong mắt hắn thuần trắng vật ngữ. Ngươi còn xem? Triệu Thường Tâm có một ít căm tức đem hắn từ trên giường mình kéo lên. Không phải, ta ý là loại này cái yếm nhất định phải là phi thường chính xác số đo mặc mới dễ chịu, tỷ tỷ ngươi nếu là cảm thấy không thoải mái nói nhất định không nên chấp nhận. Tại lạnh thơm các lúc sau đã xuyên qua, mặc có cảm giác so trước đó dễ chịu sao? Triệu Thác là vì để cho tỷ tỷ dễ chịu mới dạy vò ra vật này, đối với có hay không đạt đến mục đích hắn vẫn là rất quan tâm, không thì chẳng phải là toi công bận rộn một trận. Không thể hỏi cái này chút ít. Thường Tâm đại tiểu thư giơ tay lên làm ra vẻ muốn đánh. Không hỏi không hỏi. Ừm. So sánh trước kia là thoải mái dễ chịu không ít. Nàng lại quay đầu chỗ khác nhỏ giọng nói. Thích không? Triệu Thác tiếp miệng tiếp đó bờ vai liền bị đánh một cái. Lại nói tiếp ngươi cùng vị kia tiên đế Diễm Mỹ nhân là quan hệ như thế nào? Trên bàn cơm Triệu Thường Tâm đột nhiên nghi hoặc mà hỏi thăm. Thế nào đột nhiên liền cùng nàng cùng một chỗ làm lên sinh ý? Trước đó pha án thời điểm kết bạn, chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi, trong đó còn có chút thù hận. Triệu Tiểu Công ra hừ một tiếng. Ừm. Triệu Thường Tâm yên tâm lại chỉ cảm thấy trong chén món ăn lại thêm thơm. Cái này nấm tuyết canh rất ngọt nha, Thác Nhi người cũng nếm thử. Triệu Thác ngày thứ hai lại là như thường lệ lên nha. Hôm nay vẫn là không có nhận được Thái Hậu nương nương ý chỉ. Trừ cái đó ra tin tức tốt liền là hắn phát minh vô cứu cái yếm sự tình còn không có chấp hình ti bên trong người biết rõ. Bản quan không tha cho ngươi. Đến giờ mau tán nha thời gian Triệu Thác cự tuyệt đồng liêu thuyền hoa nghe hát lời mời, mang theo điểm khí mà lái xe đi tới Hạng Kinh vùng ngoại ô, một đường thông thuận mà đi tới Diễm Nhi ở vào Thanh Thông Sơn phía dưới phủ dinh. Triệu Thác ngươi đã đến nhà. Triệu Tiểu Công gia bị thị nữ dẫn tới hậu sơn, thân mang một thân thanh nhã màu xanh nhạt đạo bảo xinh đẹp phu nhân đang đứng tại mặt trời chiều ngã về tây trong vườn hoa, nụ cười sán lạn mà quay đầu lại lắc trong tay vòi hoa sen cùng hắn chào hỏi. Phu nhân tại chờ lấy ta sao? Triệu Thác đến gần sau đó không lạnh không nhạt nói ra. Diễm Nhi đương nhiên là mỗi ngày đều nghĩ đến ngươi qua đây a. Diễm phu nhân có một ít mê mang lệch ra phía dưới cái đầu nhỏ, rõ ràng vóc dáng phúng phính thành thục, quyến rũ gương mặt bên trên lại có cô thanh thuần thiếu nữ mới có hương vị. Một cái thải điệp tại mặt trời lặn chiếu xuống khoan thai mà bay đến nàng trên vai thơm. Cái này duy mỹ một màn liền xem như Triệu đại quan nhân cũng có loại tìm cái gì pháp khí ảnh lưu niệm ý niệm. Ta đêm qua cho tới bây giờ cũng muốn phu nhân đâu. Triệu Thác ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Hở. Diễm Nhi nhìn hắn ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác. Về trong phòng một bên tu hành một bên nói đi. Triệu Thác tâm lý khí đã tiêu đến không sai biệt lắm, bất quá vẫn là quyết định nói nàng một trận, miễn cho sau này tất chân đưa ra thị trường lại để cho hắn xã chết một lần. Cái gì nha? So trong bụi hoa khiến người chú mục nhất mẫu đơn còn muốn tiểu Diễm tiên đế gì phi bước nhẹ nhàng bước chân cùng lên. Diễm Nhi cũng có chuyện muốn cùng ngươi cứ nói đi. Nàng đột nhiên mặt mày hớn hở mà dùng nhảy cẫng ngữ khí nói ra. Chúng ta đưa ra thị trường nhóm đầu tiên hàng tại hôm qua tiệc trà bên trên bị những cái kia danh viện phu nhân tranh mua không còn đâu, phía dưới người đã chuẩn bị tại thiên hạ các phủ lần lượt trải rộng ra, lạnh thơm các thanh danh rất nhanh liền là trên đời đều biết. Ngươi còn dám nói chuyện này a? Triệu Thác phát hiện nàng cũng thật là lôi khu nhảy disco thiên tài tuyệt thủ, trong lòng mình thật vất vả bình phục tức giận, dễ như trở bàn tay mà bị Diễm Nhi mấy câu một lần nữa đốt lên. Lạnh thơm các vang danh thiên hạ. Lần này hắn chẳng phải là muốn lấy loại phương thức này dương danh tứ hải thậm chí sử sách lưu danh. Cam. Triệu Tiểu Công ra giận tí mặt. Ta không phải nói không được đánh lấy danh hiệu ta sao? Triệu Thác ngươi nói là không chuẩn khiến cho ngươi tên. Về đến khuê phòng sau đó vẫn là không có ý thức được nguy hiểm Diễm Nhi hai tay chống nạnh dương dương đắc ý nói ra. Diễm Nhi dùng là vô cứu, cái tên này tốt bao nhiêu a? Nghe chính là không có sai ý tứ, có thể hiểu thành mua sẽ không sai, trưởng quỹ cũng khoe ta chủ ý tốt đâu. Ta đối với phương diện này kỳ thật có khác biệt kiến giải. Triệu Thác hướng về phía trước thân vũ mị đa tình mỹ phụ nhân lộ ra ôn nhu nụ cười, phu nhân ngươi qua đây ta cho ngươi biết. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 76, trong nhà đang yên đang lành thế nào lớn yêu nữa rồi. Ngươi muốn làm gì? Nhìn xem đối với mình lộ ra đáng sợ nụ cười Triệu Thác, Diễm Nhi hậu chi hậu giác phát hiện đến tình huống không đúng, khẩn trương giơ tay lên ôm ở trước thân lui về sau hai bước. Chỉ là muốn cùng ngươi chia sẻ ta cái nhìn mà thôi. Triệu Tiểu Công gia trên mặt ôn hòa nụ cười không thay đổi. Diễm Nhi đứng ở chỗ này nghe ngươi nói liền tốt. Diễm phu nhân đong đưa cái đầu nhỏ biểu thị không đi qua. Ta nói ngươi hẳn là không có cách nào cự tuyệt sao? Triệu Thác nụ cười không thay đổi, tế ra lúc trước ký kết hiệp ước không bình đẳng. Diễm Nhi lại không có làm gì sai, ngươi không thể khi nhục người ta. Nàng lập tức giống như là chấn kinh thỏ con một dạng điềm đạm đáng yêu mà trận to đôi mắt đẹp, thế nhưng cũng chỉ có thể bước liên tục khẽ rời đi đi tiến lên, tiếp đó liền bị Triệu Tiểu Công ra đưa tay kéo đến trong ngực.
A.
Diễm Nhi thất kinh mà thở nhẹ một tiếng. Ta ngày đó nói là cho ngươi không nên đem vật kia cùng ta dính líu quan hệ. Ngươi dùng ta chữ mệnh danh còn chưa tính, còn tại tiệc trà bên trên tuyên dương ta là người sáng lập, ta lúc nào nói ta muốn đương đại nói người, không cho phép ngươi sau này lại tự tác chủ trương. Triệu Thác căm tức nói, giơ tay lên không chút lưu tình rơi vào đạo bảo phía dưới giày đặt chỗ, ba một tiếng thanh thúy sáng rực trong phòng quanh quẩn rất lâu, dư âm còn vang vẳng bên tai.
Ngươi.
Diễm Nhi bị lần này đánh cho hồ đồ, quay đầu lại vừa thẹn vừa giận mà nhìn hắn chằm chằm, trong đôi mắt đẹp hơi nước tung bay rất nhanh liền là nước mắt đầm địa. Diễm Nhi liều mạng với ngươi. Nàng dương nhanh mua vớt từ Triệu Thác trên thân rẽ rủa lấy đứng dậy muốn đánh trả.
Không cho phép lúc ních.
Tâm là đao làm Triệu Tiểu Công gia cũng sẽ không gặp nàng rơi lệ liền mềm lòng.
Ngươi cái này người rất xấu.
Bị nắm đến xít sao, Diễm Nhi gương mặt bên trên tràn đầy không chịu nhục nổi ủy khuất, bóng ánh nước mắt giống như là gãy mất đường con diều một dạng không ngừng trượt xuống, nàng cố gắng dẹp lấy miệng nhỏ mới không có khóc ra thành tiếng. Lần này chỉ là tiểu trường đại giới. Nhìn xem Diễm Nhi lập tức lại là lê hoa đái vũ, Triệu Thác tâm lý ban đầu xuất khí sau đó vui vẻ rất nhanh liền biến mất, bất quá cũng không có ôn nhu mà an ủi nàng ý nghĩ. Lần sau còn dám dạng này làm loạn ta có thể phải đem ngươi cái kia đánh sưng. Tuyệt đối không cho phép vô cứu tất chân xuất hiện, Triệu Thác tức giận nói ra.
Diễm Nhi không nói với ngươi.
Nàng dùng mang theo nghẹn ngào giọng điệu hờn dỗi nói ra, tiên đế mỹ nhân tuyến lệ miệng cống vừa mở liền dừng lại không được, lạch cạch to như hạt đậu hạt châu rơi vào Triệu Thác trên quần áo.
Ngươi lại khóc ta cũng không khách khí nha.
Đối với làm sai sự tình hài tử không chút lưu tình, Triệu Thác uy hiếp một dạng giơ tay lên.
Không nên.
Diễm Nhi lập tức giật nảy mình, đáng thương vội vàng giơ lên ngọc thủ lau nước mắt, thế nhưng thế nào cũng xoa không hết tâm lý bị quất.
Không dừng được rồi.
Đừng lại đánh Diễm Nhi.
Nàng nức nở đem khuôn mặt nhỏ nhắn che.
Ngươi thế nào như thế thích khóc nha.
Triệu Thác có một ít không thể làm gì khác hơn giơ tay lên nhẹ xoa nàng cái đầu nhỏ lấy đó an ủi.
Diễm Nhi nhận được một chút ôn nhu sau đó lại đột nhiên đem cái đầu nhỏ chôn đến trong ngực hắn.
Trả thù một dạng đem nước mắt nước mũi toàn bộ lau tới Triệu Tiểu Công gia trên quần áo.
Lên.
Triệu Thác kịp phản ứng vị này phúng phính thuộc mỹ phu nhân rồi cơ hồ là treo ở trên người mình, để tránh chính mình bất tranh khí thân thể tùy ý làm vậy, hắn nhẹ nhàng muốn đem Diễm Nhi đẩy ra.
Ngươi cho Diễm Nhi xin lỗi.
Nàng quật cường dùng một đôi tinh tế tay trắng ôm chặt Triệu Thác eo.
Ừm.
Triệu Tiểu Công gia một mặt bất đắc dĩ nói ra làm cho người giận sôi nói.
Ta đã tha thứ ngươi.
Diễm Nhi là sẽ không bỏ qua cho ngươi.
Vị này bị một cái 18 tuổi thiếu niên khi dễ đến nước mắt rơi như mưa tiên đế quả phụ thút thít nói dọa.
Tốt tốt.
Triệu Thác lùa theo gật đầu.
Chúng ta mau lại đây tu luyện đi.
Vừa đem người làm khóc tiếp đó liền yêu cầu song tu Triệu Tiểu Công gia là nhỏ.
Nha.
Tự biết bất lực phản kháng người tiểu nam nhân này, Diễm Nhi ủy khuất khuất ngồi lên, thành thục phong vận bên trong mang theo thiếu nữ thuần chân hồ mị nhi gương mặt bên trên còn che kín nước mắt, điềm đạm đáng yêu.
Đừng động.
Triệu Thác suy nghĩ một chút lấy ra khăn tay, không hề cố kỵ mà vươn tay đem Diễm Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên nước mắt lau đi, nàng bắt đầu còn muốn phản kháng thế nhưng bị trừng mắt liếc sau đó lại an phận.
Ngươi sau này không phải đánh Diễm Nhi có tốt hay không?
Nàng quay đầu chỗ khác có một ít khó chịu mà nhỏ giọng nói.
Không tốt.
Triệu Thác không chút nghĩ ngợi cự tuyệt.
Ngươi chọc ta tức giận ta liền muốn hung hăng sửa chữa ngươi.
Ngươi cho Diễm Nhi chờ lấy.
Nàng nô lên quay hàm.
Nếu như ngươi đáp ứng ta sau này đều không khóc ta liền không đánh ngươi.
Triệu Thác đột nhiên nói ra.
Vậy ngươi đánh sao?
Tu luyện.
Nhìn xem giống như là nghe đến cái gì khắc nghiệt yêu cầu mà tức giận đến phát run Diễm Nhi, Triệu Thác không nhịn được bật cười một tiếng, tiếp đó hất cằm lên ra hiệu nàng ngồi đến đối diện đi. Bọn họ liền giơ tay lên đối lập tiến vào suy tưởng trạng thái.
Vào lúc này liền có thể dùng tâm niệm trao đổi.
Trước đó Diễm Nhi cùng ngươi nói cái kia Tiêu thị thương hội đại tiểu thư muốn vào ngày mai vào kinh.
Diễm phu nhân đột nhiên nói ra.
Nàng sẽ tìm làm phiền ngươi.
Triệu Thác đáp lại.
Cái này ngược lại là còn không có.
Giọng nói của nàng khôi phục được bình thường.
Tiêu tiểu thư thủ hạ chủ động liên hệ chúng ta, nói là muốn tại mấy ngày nay gặp mặt một lần, ta để cho thủ hạ người đi an bài.
Ngươi cẩn thận một chút.
Triệu Thác ở trong lòng nói.
Loại này hoành hành thiên hạ đại thương hội có lẽ còn là có một ít nội tình, cung phụng các vị tu vi cao thâm tu hành giả cũng không kỳ quái, đừng bị người khi dễ.
Vừa ăn cướp vừa la làng.
Mới bị ước hiếp qua Diễm phu nhân hừ lạnh một tiếng.
Ngoại trừ ngươi ai dám đối Diễm Nhi động thủ.
Vừa rồi chỉ đánh ngươi một chút xem ra là quá nhẹ.
Triệu Thác cười mỉm mà đáp lại.
Chủ đề bị ngươi mang chật rồi.
Đem bối rối tâm tình truyền đạt cho Triệu Thác nàng rời đi chủ đề.
Ngươi có thời gian nói cùng đi với ta gặp vị kia Tiêu tiểu thư đi.
Vì cái gì?
Bọn họ muốn cùng ta đàm luận là kiểu mới cái hiếm sinh ý, nói là cũng muốn gặp một chút ngươi người thiết kế này, trừ cái đó ra Diễm Nhi cũng nhớ ngươi qua tới giúp đỡ một chút.
Cụ thể là cái gì thời gian?
Cái này còn không có xác định, bất quá có thể phối hợp ngươi an bài, đến lúc đó Diễm Nhi lại cùng ngươi nói đi.
Triệu Thác xem như đáp ứng chuyện này.
Bình minh sau đó hắn lại một mình lái xe đi tới nha môn.
Hôm nay có một tin tức tốt, hộ bộ thượng thư cùng các chức cao quan bởi vì còn không lên thiếu nợ ngân bị xét nhà, bất quá không ổn là còn có rất nhiều từ quốc khố mượn tiền quan viên bán ra sản lấy tiền đem tiền trả lại bên trên.
Tại Thái hậu nương nương giơ cao đồ đao phía dưới, kinh thành đã một mảnh thần hồn nát thần tính.
Cái kia nữ ma đầu là chuẩn bị trước hết giết một nhóm người lại cho ta hạ chỉ.
Vẫn là không có đợi đến Thái hậu nương nương ý chỉ, Triệu Thác đang sờ soạn một ngày cá sau đó, thảnh thơi mà về nhà bồi tỷ tỷ ăn cơm tối, tẩy rửa thay y phục sau đó liền chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi.
Gian phòng đèn như thế nào là lóe lên.
Triệu Thác đi đến phòng ngủ mình ngoại, đột nhiên phát hiện nửa đậy lấy cửa phòng từ hướng nội ngoại chiếu xạ ra rồi tươi đẹp ánh đến, hắn lại cảm giác không đến bên trong có cái gì khí tức. là thị nữ quét dọn gian phòng thời điểm đốt. Hắn tại nhà mình phủ dinh không có cái gì cảnh giác, tùy ý đem cửa đẩy ra, tiếp lấy liếc mắt liền thấy được tên kia bên cạnh ngồi tại bên bàn đọc sách tay nâng quyển sách thiếu nữ. Vị nữ tử này có một đầu sáng bạc màu sắc mái tóc, thuần trắng váy áo hạ thân cao gầy tinh tế, trắng non đến có vẻ không khỏe mạnh hoàn mỹ khuôn mặt lộ ra lạnh lạnh khí chất. Cặp kia so sau cơn mưa trời trong xanh càng trong veo trời quang sắc mỹ mâu cùng Triệu Thác ánh mắt đối vừa vặn. Trong nhà đang yên đang lành thế nào lớn yêu nữ rồi. Chương 77, Triệu Thác, ta sợ nương nương hiểu lầm. Hạ yêu nữ. Triệu Thác sắc mặt cứng đờ nhìn xem Đường Hoàng ngồi tại trong phòng mình cô gái tóc bạc. Đã từng bị chính mình nhục nhã qua yêu tộc đại thánh tìm tới cửa tình huống phía dưới đệ nhị cảnh người tu đạo nên như thế nào chạy trốn. À đúng rồi. Triệu tiểu công gia đột nhiên vỗ đầu một cái. Hắn giống như là nhớ ra cái gì đó một dạng cúi đầu. Chuyển thân đồng thời dùng bình thường âm lượng nói một mình. Lại nói tiếp chấp hình ti bên kia còn có một việc không có xử lý đâu. Hắn nói liền đi về phía trước mấy bước. Đi vào. Lanh lanh thanh thanh giọng nữ bình yên bình thản truyền vào Triệu Thác trong tai, vị công chúa điện hạ này nói chỉ là như thế hai chữ, cũng không có xuất thủ cướp đoạt thân thể của hắn quyền khống chế. Triệu Thác tự nguyện xoay người đi vào phòng ngủ mình. Chi kỷ trở tay đóng cửa lại cũng khóa lại. Đã lâu không gặp. Triệu tiểu công gia nhìn thẳng trước mắt tên này từ sợi tóc đến mũi chân đều có loại không tì vết chút nào mỹ cảm yêu tộc công chúa. Đối mặt một vị đứng ở thế giới đỉnh đầu vĩ đại tồn tại hắn không có bất kỳ cái gì phản kháng đường sống. Cho dù là trong bóng tối trấn thủ Trịnh Quốc công phủ các vị đại lục cảnh cường giả nàng mà nói cũng là nhỏ bé đến cực điểm. Ngươi thật giống như tuyệt không sợ. Bá Loan Bán Hạ dùng sức cầm trong tay quyển sách khép lại, dùng một đôi hiện ra lanh ý so lam bảo thạch lại thêm thuần túy con mắt nhìn chằm chằm Triệu Thác, từng kia ý lạnh trong phòng ngủ tràn ngập. Đối mặt công chúa điện hạ ta sợ cũng vô dụng đi. Triệu Thác không tiếp tục giống như đại hôn đêm xưng hô nàng là phu nhân. Hắn cùng nữ nhân này cũng không phải cái gì vợ chồng son. Đây là tử địch. Lại nói ngươi cũng sẽ không giết ta. Triệu Thác vừa nói vừa bổ sung một câu. Ngươi cứ như vậy tự tin. Công chúa điện hạ nửa híp đôi mắt đẹp. Ta sống đối ngươi mà nói có ích vô hại. Lời này không phải ngươi nói sao? Triệu tiểu công gia cười một tiếng, tại thái hậu trước mặt rèn luyện ra được can đảm phát huy tác dụng, thế cho nên hắn dưới loại tình huống này tốt có thể chậm rãi mà nói. Ngày đó ta là hung hăng khi dễ điện hạ, bất quá sự tình lại biến thành dạng kia là ngươi gieo gió gặt bão, ta chỉ là người bị hại mà thôi. Mặc dù gần như chỉ ở đi tới thế giới này, ngày đó cùng yêu nữ này từng có ngắn ngủi ở chung, thế nhưng lần kia trao đổi phi thường khắc sâu, Triệu Thác vậy mà cảm thấy mình đối nàng đặc biệt hiểu. Điện hạ ngươi là sẽ không bị tâm tình trái phải đúng không? Cho dù ta đối với ngươi làm qua đáng ghét sự tình, nhưng ở trong mắt ngươi đây bất quá là bởi vì lập trường khác biệt mà sinh ra mâu thuẫn mà thôi, ra ngoài nhất thời hỉ nộ liền đối ta hạ sát thủ không phải ngươi phong cách, lúc trước không có hiện tại thì càng sẽ không. Nói đến rất tốt. Bá Loan Bán Hạ ánh mắt không hề gợn sóng nghe hắn lời nói, chỉ có nửa đường nhấp nhẹ xuống môi mỏng giống như là nhớ lại lúc nào, sắc mặt nàng mới trở nên càng thêm băng lãnh. Là tự thân sai lầm căm hận người khác là nhu nhược tiến hành. Như thế xin hỏi công chúa điện hạ hôm nay không mời mà tới vì chuyện gì? Triệu Thác chuyển thân đi tới trong phòng bàn tròn phía trước rót chén trà ngồi thám giọng bờ môi. Ta đối với ngươi rất thất vọng. Nàng mặt không thay đổi nhìn xem đã từng cho qua chính mình khuất nhục nam nhân. A. Triệu Thác dùng mê hoặc ánh mắt giấu giếm nàng. Vì cái gì ngươi nói ta giống như bị ngươi ký thác kỳ vọng a? Liền xem như dạng này, ta cũng không có lý do đáp lại ngươi mong đợi a. Hắn vừa nói vừa nghĩ đến nữ nhân này cho mình phía dưới hung cổ, tâm lý lập tức càng thêm khó chịu, mở ra tay âm dương quái khí chen lấy nói, chẳng lẽ ta hiện tại còn nên nói a? Hoan nên nương tử hồi phủ, vi phu không có thể làm tốt ngươi kỳ vọng sự tình cũng thật là thật xin lỗi. Ngươi làm rõ ràng tình trạng của ta. Ngươi nói chuyện hay là giống như trước đây làm cho người ta không vui a? Bá Loan Bán Hạ ánh mắt băng lãnh nhìn xem há mồm liền là nương tử vi phu Triệu tiểu công gia. Điện hạ sau này hay là không dùng lại ngươi hay là giống như trước đây loại này vợ trước tiểu câu sao? Triệu Thác nghe nàng nói lại là muốn nói lại thôi. Ta sợ nương nương hiểu lầm. Ngươi nếu như là muốn chết không ngại nhiều lời vài câu. Công chúa điện hạ bình tĩnh nhìn xem hắn. Là ta thất lễ. Còn muốn lưu đến một mảnh núi xanh Triệu Thác một mặt đu thuận, tuy nói cái này yêu nữ chuyện cho tới bây giờ rất không có khả năng giết hắn, thế nhưng tại một vị cường đại vô cùng đại thánh trước mặt nhảy nhót liền là muốn chết. Ta rời khỏi Hạng Kinh đã là một tháng có thừa, vì cái gì ngươi vẫn là chỉ có chút tu vi ấy? Dạng này ngươi một chút tác dụng cũng không có. Bá Loan Bán Hạ lạnh lùng chất vấn nói. Thật đúng là dám nói a ngươi. Triệu Thác chọn lấy phía dưới lông mày, điện hạ biết rõ ta vì báo thù là cỡ nào khắc khổ mà tu luyện sao? Hắn nói xong hất cằm lên. Kể từ cùng ngươi thành thân đêm hôm đó sau đó, ta liền rốt cuộc không có ngủ qua cảm giác, mỗi lúc trời tối đều đang cố gắng tu hành. Đây không phải cơ bản nhất sao? Ngươi tại đắc ý cái gì? Bá Loan Bán Hạ hờ hững nói ra. Ta nhưng không có tại dương dương tự đắc. Triệu Thác đối nàng năng lực phân tích biểu thị không vừa lòng. Thế nhưng là giống như ngươi căn bản là ngay cả trở thành con cờ tư cách cũng không có. Bá Loan Bán Hạ lanh đạm nói. Cho nên nói ngươi hôm nay rốt cuộc là tới làm cái gì? Triệu Thác nhướng mày, công chúa điện hạ phiên này vào kinh lại là vì tòa yêu thành. Cái này yêu nữ muốn làm điểm khác cái gì hắn không xen vào cũng không cách nào quản, thế nhưng nếu như muốn đối nhà hắn tỏa yêu thành ra tay, Triệu tiểu công gia cho là mình có cần phải làm chút gì. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Bá Loan Bán Hạ khinh miệt nhìn xem hắn. Hiện tại thân phụ Long Mạch Nguyễn Trùng ngươi mặc dù sẽ cùng đại ngu đứng tại mặt đối lập, thế nhưng không có nghĩa là ngươi liền sẽ là ta yêu đình hiệu lực, ta giữ lại ngươi chỉ là bởi vì ngươi có thể tạo được một chút nhỏ tác dụng mà thôi. Bị ngươi phát hiện nha. Triệu Thác thờ ơ đứng thẳng xuống bờ vai. Ta coi như muốn cùng triều đình là địch cũng không có khả năng cùng các ngươi ngoại tộc cấu kết cùng một chỗ. Dưới chân mảnh đất này là tiền tổ quý giá di sản, vô luận là ai cũng không thể đem chính mình thậm chí đời đời kiếp kiếp sinh tồn thổ nhưỡng chắp tay đem nhường. Tốt. Bá Loan Bán Hạ nghe hắn lời này vậy mà tán thưởng gật đầu. Xem ra đem cái kia cổ cho ngươi cũng không có sai. Điện hạ nếu chỉ là tới tìm ta nói chuyện phiếm vậy liền mời trở về đi.
Triệu Thác hạ lệnh chủ khách, ta kỳ thật rất thích các ngươi nhân tộc văn hóa. Bá Loan Bán Hạ vừa nói vừa cầm trong tay đến từ hắn bàn đọc sách quyển sách lật ra. Triệu Thác, ngươi cho rằng dục tốc bất đạt cái này thành ngữ thế nào?
Ta cảm thấy dục tốc tắc bất đạt,
cảm thấy có một ít không ổn. Triệu Thác lui về sau nửa bước.
Thế nhưng có lúc làm lại như vậy có thể có chính diện hiệu quả.
Bá Loan Bán Hạ không nhanh không chậm nói, ngươi nhất định phải tại Đông Lạnh Sông đi săn trước đó có được đệ tam cảnh thực lực, nhưng mà bình thường ngươi là không thể dựa vào mình làm đến, ta tới giúp ngươi một cái.
Ngươi chuẩn bị vào lúc đó làm cái gì?
Biết rõ cái này yêu nữ lần này không phải là vì tỏa yêu thành mà tới, sau đó Triệu Thác hơi nhẹ nhàng thở ra.
Ngươi không cần thiết biết rõ ta mục đích, gió bắt đầu thổi thời điểm ngươi tự nhiên sẽ nước chảy bèo trôi, đây là ngươi không cách nào kháng cự.
Công chúa điện hạ lời còn chưa nói hết liền đi tới Triệu Thác trước thân, giơ lên mang theo tơ chất thủ sáo tinh tế tay nhỏ đặt ở trên bả vai hắn, tiếp lấy gian phòng đèn liền lùi tắt.
Chương 78, phu thê ăn ý.
Ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Triệu Thác mới cảm giác được nàng ngọc thủ khoác lên trên bả vai mình truyền đến hắn ý, trước mắt trong nháy mắt liền là một trận trời đất quay cuồng, khi lại một lần nữa có tia sáng tiến vào trong mắt của hắn thời điểm, trong tầm mắt hết thảy đã là đại biến dạng, hắn vậy mà thân ở một chỗ cổ điện trang nghiêm đại chướng nội điện bên trong.
Nhớ lại cái này yêu nữ tại đại hôn ngày đó thế nào chạy trốn là hắn biết đây là nơi nào.
Mạc Bác yêu đình vương trướng.
Công chúa điện hạ Vạn An.
Hắn bên cạnh thân một mặt điềm nhiên Bá Loan Bán Hạ không có mở miệng, ngược lại là một tên có màu nâu gợn sóng cô gái tóc dài đi đến, nàng một mực cung kính hướng về phía chủ tử hạ thấp người hành lễ.
Tây Phượng Sơn bên kia rồi chuẩn bị xong chưa?
Một đầu mỹ lệ tóc bạc yêu tộc công chúa yên lặng mở miệng hỏi.
Hết thảy đều tại ý theo ngài ý chí tiến hành.
Gợn sóng tóc dài phía dưới còn che giấu một đôi màu quýt lông xù hai mèo thị nữ túi đầu đáp lại.
Lùi ra đi.
Bá Loan Bán Hạ nói câu tiếp đó nhìn về phía bên cạnh thân mí mắt trực nhảy thiếu niên.
Ta nói điện hạ.
Triệu Thác sắc mặt khó coi. Hắn có thể đoán được chính mình sợ tại tòa này vương trướng, đang lấy hắn khó có thể lý giải được tốc độ bay ra kinh thành.
Ngươi đây là muốn làm bọn buôn người đem ta bán đi chỗ nào đảo có sao?
Không tệ chủ ý đâu.
Bá Loan Bán Hạ vậy mà nghiêm túc gật đầu.
Nàng trắng non đến hình như có thể nhìn thấy huyết dịch lưu động khuôn mặt nhỏ nhắn có loại ôm yếu mỹ cảm. Cái này một loại bé nhỏ mỹ nhân hương vị cũng tại nàng và táo trô yếu ớt nhấp nhô bên trên nổi bật.
Làm ơn tất để cho ta tại càng lớn trên sân khấu phát huy nên có giá trị.
Nhìn xem rốt cục có một ít không bình tĩnh Triệu tiểu công gia, hoàn toàn có thể tính là Trịnh Quốc công phủ thiếu phu nhân công chúa điện hạ phi thường qua phân đất mắt lộ ra vui vẻ, bất quá cái này rất ít xuất hiện tại trên mặt nàng tâm tình chập chờn rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa.
Ngươi hẳn là cũng đã phát hiện mình bây giờ mệnh cũng có thể dung nạp cổ đi à nha.
Nàng chậm rãi đi tới trên đại điện đại vị ngồi xuống.
Bái công chúa điện hạ ban tặng ta thật là có được năng lực này.
Triệu Thác mơ hồ có thể đoán được nàng là muốn đối mình làm cái gì.
Nhân loại các ngươi mặc dù có không ít thông hướng siêu phàm thủ đoạn, thế nhưng một người từ đầu đến cuối chỉ có thể đi một con đường, loại này tính hạn chế liền xem như thập hại chi hung cổ cũng không thể đánh vỡ.
Ta đây hiện tại tính là gì?
Con tưởng rằng chính mình sắp trở thành hai tuyển thủ chuyên nghiệp. Triệu Thác nhíu mày.
Trạng thái này của ngươi đã từng cũng có nhân tộc tiên hiển thông qua đặc biệt phương thức làm được, thế nhưng một khi thật lựa chọn đồng tu, hai loại chọi nhau lực lượng chẳng mấy chốc sẽ tại ngươi mệnh cung bên trong khai chiến.
Cái này,
Triệu Thác lập tức cứng ở nguyên địa.
Bất quá không cần lo lắng, ta mời một vị tu vi đạt đến thất phẩm cổ tộc đại tế ti, do nàng vì ngươi mở ra cổ tu con đường có thể bảo đảm không có sơ hở nào.
Ngươi không phải mới vừa mới nói hai hệ thống đồng tu là không thể sao?
Triệu tiểu công gia cũng không dễ lừa gạt như vậy.
Thế nhưng có thể làm được tiếp cận khả năng.
Giới hạn vốn có long mạch nhuyễn trùng trên người ngươi.
Công chúa điện hạ kiên nhẫn đáp trả hắn vấn đề.
Thật là nguy hiểm ta không muốn.
Nghe nàng cái này lập lờ nước đôi nói Triệu Thác quả quyết lắc đầu.
Ta đây hiện tại mổ sọ lấy cổ.
Bá Loan Bán Hạ dùng thanh tịnh không mang theo bất luận cái gì ác ý ánh mắt nhìn xem hắn.
Đa tạ công chúa điện hạ để cho ta trở thành cường đại hai hệ thống tu sĩ.
Triệu Thác nghiêm trang chắp tay gửi tới lời cảm ơn.
Xoẹt.
Gặp hắn bộ này tên dở hơi dạng liền xem như lạnh như băng công chúa điện hạ cũng là bật cười, bất quá khỏe miệng mới nết lên độ cong lại lập tức thu liễm, khôi phục hoàn toàn như trước đây lạnh lùng.
Ngươi vừa rồi nhắc tới cổ tộc, bọn họ không phải tại thiên hạ nhất tây chỗ Tây Xà Châu sao?
Chúng ta không phải là muốn xuất ngoại đi một chuyến chỗ kia sao?
Cổ tộc sẽ không bước vào đại ngu lãnh thổ.
Bá Loan Bán Hạ ngữ khí bình thản trả lời.
Ta trời sáng trước đó có thể trở lại hạng kinh sao?
Triệu Thác kém chút không có kéo căng trụ.
Đại ngu kinh thành tại phía bắc, bọn họ chuyến này là vượt qua hơn phân nửa thế giới a.
Tiếp qua nửa khắc đồng hồ liền đến nơi rồi.
Yêu đình trưởng công chúa hời hợt nói ra.
Lời này một màn Triệu Thác liền ngây ngẩn cả người.
Hắn đột nhiên túi đầu nhìn xem dưới chân.
Ngươi đoạt không đi.
Nhìn ra hắn ý đồ Bá Loan Bán Hạ nhắc nhở một câu.
Khu.
Triệu Thác mặt không đỏ tim không đập hò khan một tiếng.
Quý quốc vương trướng thật là bảo bối tốt.
Không sánh được Tử Kinh Tinh.
Công chúa điện hạ hòa hoan nói.
Chúng ta nếu là có phu thê chi thực sau này nói không chừng liền có thể được hưởng hai món chí bảo này.
Triệu Thác nói ra tay không bắt sói lời nói, Bá Loan Bán Hạ ánh mắt thanh tĩnh mà nhìn xem hắn, tựa hồ là tại gia hiệu hắn hiện tại xin lỗi còn không muộn.
Xin lỗi.
Tại yêu dưới mái hiên Triệu tiểu công gia không thể không cúi đầu.
Tạm thời tha thứ ngươi lần này.
Công chúa điện hạ trên mặt yên tĩnh chi sắc không thay đổi, nàng giơ lên trắng nón tay nhỏ đem rơi xuống trên trán một sợi tơ bạc vén đến sau tai, động tác ưu nhã tự nhiên mang theo một loại làm cho người thất thần đặc biệt mị lực.
Yêu nữ này thực lực bản thân cường đại vô cùng liền tính cách cũng là lý tính tài trí.
Triệu Thác thừa nhận chính mình đối vị này đã từng bái đường thành thân phu nhân có chút ít tán ngưỡng mộ.
Ta biết không có sinh linh có thể kháng cự ta mỹ mạo, thế nhưng cũng xin che đậy một chút ngươi ánh mắt bên trong đối ta mạo phạm, ta bao nhiêu là sẽ có chút ít không vui.
Như thế xin hỏi công chúa điện hạ ta có thể ngồi xuống sao?
Không muốn đáp lại nàng tự luyến nói như vậy Triệu tiểu công gia rời đi chủ đề.
Không tốt, ta không thích người khác chạm ta đồ vật, nhanh đến mục địa xin ngươi lại đứng một lúc.
Bá Loan Bán Hạ lạnh nhạt tự nhiên cự tuyệt.
Ngươi có bệnh thích sạch sẽ. Triệu Thác nghĩ đến chính mình tại đại hôn đêm đối nàng làm những sự tình kia. Nếu không phải ngày đó ngươi coi như có một ít phong độ, chúng ta cũng chỉ là lập trường đối lập mà không có thù hận, không thì bằng vào ngươi làm những sự tình kia ta giết ngươi 10 lần đều không hiểu khí. Tựa hồ là xem thấu hắn ý nghĩ, công chúa điện hạ lạnh giọng nói ra. Lúc kia trên tay ngươi nếu là không có long mạch nhuyễn trùng tuyệt đối sẽ giết ta đi. Không có làm là như vậy ngươi muốn tra tấn ta mà thôi, đừng bảo là chính mình huệ tâm xinh đẹp hình dạng. Hắn đứng thẳng xuống bờ vai. Ta đã là lần đó bị phẫn nộ choáng váng đầu góc tự phạt sao chép thanh tâm kinh 100 lần. Công chúa điện hạ rủ xuống cái đầu nhỏ biểu thị nhận sai. Ách. Triệu Thác nhìn nàng ánh mắt lập tức trở nên cổ quái. Ta còn tưởng rằng tự phạt chép sách loại sự tình này chỉ có ta có thể làm được ra tới đâu, còn vì cái này đắc ý qua một hồi lâu. Chúng ta đây coi như là có chút phu thê ăn ý. Ngươi trên bản sách tư tự kinh là ngươi tự phát sao chép. Bá Loan bán hạ xanh làm trong đôi mắt đẹp có thêm một tia ngoài ý muốn, tiếp lấy sắc mặt lại trở nên đùa cợt, vốn là dự định khen ngươi, bất quá ngẫm lại hay là chờ đến ngươi sẽ không vì loại sự tình này đắc chí thời điểm rồi nói sau. Nàng nói xong không chờ Triệu Thác đáp lại liền đứng lên. Đi thôi. Theo nàng mây trôi nước chảy lời nói rơi xuống, Triệu Thác cảnh tượng trước mắt lại lần nữa cấp tốc biến hóa, lấy lại tinh thần lúc hắn đã là đứng ở một mảnh không khí làm cho người cảm thấy lồng ngực hiện ngọn núi rừng bên trong. Chương 79, hạn chế. Liên quan tới Tây Sa Châu không có cắt chuyện này ta là lần đầu tiên biết rõ. Triệu Thác kinh ngạc nhìn trước mắt trong màn đêm rừng mưa nhiệt đới cảnh tượng, lọt vào trong tầm mắt là đại thụ che trời, trong hai vang vọng khoan thai tiếng côn trùng. Không khí ướt át cùng ngọt là có thể đoán được. Đây là một khối bảo địa. Cái này còn muốn từ các ngươi nhân tộc cổ tổ phản vào cổ tộc bắt đầu nói đến đâu. Bá Loan bán hạ cũng là thích ý hít sâu một hơi. Cái quỷ gì? Triệu tiểu công gia chỉ biết là nho thích đạo võ tứ tổ. Nhân tộc trăm ngàn năm qua chủ lưu tu luyện hệ thống liền xuất từ mấy vị này tiên hiền. Nếu là không có bọn họ hiện tại hùng cứ trung nguyên đất màu mỡ không chừng liền là yêu đỉnh. Ngự cổ vốn là cổ tộc thiên phú thần thông, nhân loại các ngươi bây giờ có thể có cổ tu nhất mạch, còn nhiều hơn thiệt thòi cổ tổ vị này đạo hòa người. Công chúa điện hạ nói liền đi thẳng về phía trước. Ngươi nghĩ muốn hiểu rõ những này lịch sử có thể đi đại ngu nội cung tàng thư các nhìn xem còn có hay không tương quan ghi chép. Ta trước dẫn ngươi đi gặp cổ tộc đại tế ti, để người ta một mực chờ lấy quá thất lễ. Nha. Triệu Thác đành phải đem trong lòng hiếu kỳ ép xuống, đi theo nàng cùng đi tại địch quốc lãnh thổ bên trên. Cổ tộc tạo dựng hoàng sa nước cùng đại ngu thường có biên cảnh xung đột. Dừng bước. Bọn họ đi qua một đoạn đường núi sau đó một cái nhỏ trại xuất hiện ở trước mắt, cao cao tường gỗ sau đó trên đài quan sát xuất hiện một bóng người, Triệu Thác nghe không hiểu hắn nói thế nhưng có thể đoán ra đại khái là dừng lại ý tứ. Bá Loan bán hạ không có nói chỉ là lộ ra ngay một viên bằng gỗ lệnh bài. Coi giữ cổ tộc lập tức cung kính mở cửa nên đón. Lấy điện hạ tu vi trực tiếp mang ta bay đến vị kia đại tế ti trong nhà không được sao? Triệu Thác có chút kỳ quái mà hỏi thăm. Phải có lễ phép. Bá Loan bán hạ thần sắc lạnh nhạt dẫn hắn đi vào một mảnh tịch mịch trại bên trong. Nguyên lai ngươi hôm nay trực tiếp tại phòng ta chờ lấy ta là đem mình làm Triệu gia thiếu phu nhân a. Đối nàng khác nhau đối đại rất là không vừa lòng Triệu Thác không nhịn được nói ra. Im miệng. Lại nói tiếp cổ tộc làm sao cùng chúng ta vóc người không có gì khác biệt. Triệu Thác quay đầu mắt nhìn ngay tại đem trại cửa lớn dùng dây thừng buông xuống màu xanh sẫm màu tóc nam tử. Bọn họ mi tâm có một viên xanh nhạt màu sắc lăng hình ấn ký. Bá Loan bán hạ nói đột nhiên nhìn về phía hắn. Ngươi thật giống như kết nối xuống tới muốn phát sinh sự tình tuyệt không lo lắng. Đã không có cách nào cự tuyệt vậy cũng chỉ có thể chờ mong sắp thu hoạch được lực lượng, đây cũng là ta cấp thiết muốn có được, một ngày nào đó muốn để ngươi hối hận hôm nay tư địch hành vi. Triệu tiểu công gia thành thật nói. Đến. Bá Loan bán hạ không có làm ra đáp lại, mang theo hắn đi tới một rừng cây phía trước, xanh um tươi tốt cự mục tự động nhường ra một cái thông đạo. Triệu Thác đi theo nàng dọc theo đường nhỏ đi tới một chỗ bí ẩn viện tử. Còn không có nhìn thấy người liền mơ hồ nghe thấy được nhân tộc ngôn ngữ trò chuyện âm thanh. Đại tế ti thật muốn vì một cái nhân loại lãng phí như thế khoảng cách tài nguyên sao? Chúng ta cổ tộc nhưng từ không có vì ngoại tộc người tiến hành qua cột rửa, huống chi còn là loại này chỉ có trong tộc thánh tử thánh nữ mới có thể hưởng dụng quy cách. Một cái thanh thúy giọng nữ mang theo ý không cam lòng vang lên. Đây là ta đáp ứng yêu tộc điện hạ sự tình, cùng đứa bé kia là ai không quan hệ. Bọn họ đã tới, không nên lại nói thất lễ nói như vậy, nhanh đi nên đón đi. Muốn so màn đêm trong rừng rậm vô số nhỏ bé sinh linh hợp sướng càng thêm đến lỗ thai thanh âm truyền vào trong thai. Cái này yêu nữ rốt cuộc muốn lợi dụng ta làm cái gì? Triệu Thác nghiêng đầu nhìn về phía công chúa điện hạ, trực tiếp xin cổ tộc đại tế ti cho hắn cổ sư con đường hộ giá hộ tống, trong đó phải bỏ ra đại giới hẳn là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Hai vị xin mời đi theo ta. Xanh biếc màu tóc thiếu nữ từ rừng sau đó đi ra, nàng dùng bất thiện ánh mắt nhìn Triệu Thác, nói một câu sau đó liền dẫn các nàng đi vào trong bụi cây đi tới một chỗ xanh um tươi tốt đất trống. Phiên này làm phiền ngươi. Bá Loan bán hạ yên lặng mở miệng. Công chúa điện hạ khách khí. Phiêu miểu linh hoạt kỳ ảo giọng nữ từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Triệu Thác trái xem phải xem đều không có gặp người ở đâu. Mãi cho đến hắn ngẩng đầu lên, gặp qua đại tế ti. Triệu tiểu công gia sắc mặt có chút không đúng nói ra. Vị này cổ tộc đại tế ti là ưa thích chơi buộc chặt sao? Lúc này xuất hiện trong mắt hắn là một vị bị ngàn vạn nhánh cây trói buộc trên không trung thấy không rõ thân ảnh tồn tại. Xanh biết rõ ràng ngươi lui ra đi. Đại tế ti tựa như tự nhiên thanh âm tiếp tục vang lên. Vâng. Đối Triệu Thác rất có ác ý tiểu thị nữ nghe vậy lui xuống. Gột rửa trước khi bắt đầu ta trước cùng ngươi nói rõ một chút tình huống. Cổ tộc đại tế ti liền Triệu Thác danh tự cũng không hỏi liền trực tiếp tiến vào chủ đề. Các ngươi nhân tộc cổ sư nhập môn bước đầu tiên liền là đem một cái nhất phẩm cổ trùng với tư cách bản mệnh cổ đưa vào mệnh cung, để mà khống chế cổ trùng phục dịch lực bởi vậy mà sinh. Bất quá đã là người tu đạo ngươi tại đã dung nạp hung cổ sau đó không thể hoàn thành quá trình này. Ta mệnh cung xác thực không có sinh ra phục dịch lực. Triệu Thác gật đầu. Loại này cổ sư độc hữu năng lượng kỳ thật không sánh được đạo gia pháp lực, tác dụng duy nhất liền là thu hoạch được chúng ta cổ tộc trời sinh liền có khống chế cổ trùng năng lực, là ngươi nói không có cũng không quan hệ. chẳng lẽ người tu đạo pháp lực cũng có thể trưởng khống cổ trùng? Không thể. Đại tế ti ngữ khí bình thản nói, ngoại trừ cổ sư bên ngoài, nhân tộc tu hành giả mệnh cung là cự tuyệt cổ trùng tiến vào, bởi vì vô luận pháp lực hay là võ giả chân nguyên đều là cổ không thể cự tuyệt mỹ vị. Ngươi bây giờ không có việc gì là bởi vì long mạch nhuyễn trùng uống 5 tháng trường hà nước chảy. Cái kia để cho ta hai hệ thống đồng tu phương án, liền là dùng hung cổ khống chế cái khác cổ trùng, đặt đến phục dịch lực đồng dạng hiệu quả. Vẫn chưa được. Nàng tiếp tục phủ định. Chúng ta cường đại ở chỗ thao túng cổ trùng sau đó đã lấy được bọn chúng trả lại, cổ một chút đặc tính sẽ đồng hóa đến ngự cổ người trên thân, ngươi không phải cổ tộc cũng không có phục dịch lực là làm không được điểm ấy, bất quá biện pháp giải quyết đã có, lần này gột rửa sau đó ngươi sẽ thu hoạch được cùng tộc ta tương tự thể chất. Hai hại đâu này? Triệu Thác không có quên công chúa điện hạ nói, liền xem như hung cổ cũng không thể để hắn đi hai con đường. Cổ điểm thất phẩm, tại cái này bên trên liền là thánh cổ, khống chế loại này cấp bậc cổ tu hành giả được xưng là cổ thần, thế nhưng long mạch nhuyễn trùng sẽ không cho phép có thể cùng hắn đối kháng, cổ tiến vào ngươi mệnh cung, nói cách khác ngươi không cách nào thông qua cổ sư con đường này trở thành nhân tộc cử hỏa người. Ta đã biết, còn có thêm nữa sao? Hắn hiểu được khắc thánh cổ vừa vào thể long mạch nhuyễn trùng liền ép không được. Ngươi mệnh cung bây giờ bị hung cổ trấn áp, hắn không có khả năng cho ngươi trưởng thành đến uy hiếp chính mình cấp độ, đi tu đạo đường ngươi cũng đến không được nhân tiên cảnh giới. Triệu Thác lập tức trầm mặt lại. Ngươi bây giờ lo lắng cái này không khỏi mơ tưởng xa vời. Bá Loan Bán Hạ dùng yên lặng ngữ khí mở miệng nói ra. Đại ngu không diệt ngươi sớm muộn phải chết, trái lại long mạch nhuyễn trùng cũng không tồn tại. Nếu như có thể sống đến vương triều thay đổi ngày đó, ngươi tại hung cổ tiêu vong phía trước đem tất cả cổ bài xuất bên ngoài cơ thể chính là, thật có cử hỏa chi tư ngươi liền đi tu đạo lộ tu thành nhân tiên cho ta xem một chút. Chương 80, trong chén người khác mới là thơm nhất. Tại sao là ngươi cái này kẻ đầu têu ở chỗ này cổ vũ ta? Triệu Thác im lặng mắt nhìn bên cạnh thân yêu nữ, không có đem trong lòng lời nói phun ra, ngẩng đầu lên hướng về phía bên trên nói ra. Ta hiểu được. Xin đại tế ti vì vãn sinh tẩy lễ. Thân cảnh bên trong bóng người không có trả lời, du dương tiếng sáo đột nhiên vang lên, rừng rậm bốn phía sáng lên lấm ta lấm tấm. Triệu Thác nhìn kỹ lại tiếp đó ánh mắt chậm rãi trợ to. Cái này phức tạp tinh vân bên trong mỗi một khỏa điểm sáng tựa hồ cũng là một cái cổ. Sinh lý tính không thoải mái. Nhìn xem lít nha lít nhít hướng chính mình bay tới cổ trùng, Triệu Thác tê cả da đầu mà nhớ tới khi còn bé chọc tổ ong vỏ vẽ sau đó tao nộ, khi đó còn có thể nhảy sông bên trong trốn tránh, bây giờ lại chỉ có thể ngạch kháng. Tê lạc. Hắn bên cạnh thân bán hạ đột nhiên giống như là tiếp thu được cái gì chỉ lệnh, giơ tay lên tại trên lưng hắn vỗ một cái, tiếp đó vang lên liền là vải vóc xé rách thanh âm. Ngươi. Triệu tiểu công gia có một ít mê mẩn mà quay đầu qua mắt nhìn để cho mình biến thành hoa hoa lúc rơi xuống đất trạng thái yêu nữ. Công chúa điện hạ bình tĩnh thối lui đến mấy bước bên ngoài, bị quấy nhiều hắn tức thời bị vô số cổ trùng bao phủ. Cá chữa trị. Liên liên ánh mắt cũng bị cướp đi. Triệu Thác rất nhanh từ ban đầu đối không biết khẩn trương bên trong bình tĩnh xuống tới. Những này bám vào bên ngoài thân cổ trùng nhẹ nhàng mà mút vào hắn làn da cũng không có mang đến cái gì không thoải mái. Ngay tại hắn có một ít lâng lâng thời điểm phía trên tiếng sáo đột nhiên biến đổi, vốn chỉ là hoạt động với hắn trên da thịt nhỏ bé sinh linh đột nhiên sao động lên, tranh nhau chen lấn mà chui vào trong cơ thể hắn tiếp đó hóa thành tức thời quang hoa lóe lên một cái rồi biến mất. Đây chính là cổ tộc cao nhất quy cách tẩy lễ sao? Triệu Thác nội thị thân thể thấy là pháo hoa một dạng chẳng cảnh, hắn huyết nục từ từ nhiễm lên sinh cơ bừng bừng màu xanh biếc, chưa bao giờ có cường đại sức sống tràn vào toàn thân. Ngay tại hắn cho rằng sắp kết thúc thời điểm, lại là vô tận điểm sáng từ trong rừng rậm bay ra nhào tới trên người hắn. Quá trình này tuần hoàn qua lại một mực kéo dài dòng dã 13 lần. Đến cuối cùng toàn thân hắn hơn 200 khối xương rồi biến thành phỉ thúy một dạng thông thấu ôn nhuận màu xanh biếc. Hô, cổ địch âm thanh rốt cục rơi xuống. Cổ tộc đại tế ti mọi mệt thở dài nhẹ nhõm. Tẩy lễ tiến hành đến nửa đường lúc rồi nằm trên mặt đất Triệu Thác còn không có lấy lại tinh thần. Đi lên. Triệu tiểu công gia vừa mở ra mắt liền thấy yêu nữ tấm kia nếu bản về tinh tế không có nữ nhân có thể so được qua khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng lạnh nhạt tự nhiên mà lấy ra một bộ cẩm bào vứt xuống Triệu Thác trên thân. Nhìn ra được đến có chuẩn bị, mặc quần áo vào. Nàng lấy thanh tịnh ngữ khí ra lệnh. Nha. Nhìn xem trên mặt nàng thanh tĩnh bình thản, Triệu Thác cũng không muốn quản nhiều như vậy, ngay trước nàng mặt bắt đầu mặc quần áo. Ngươi quay lưng đi có thể chứ? Bá Loan Bán Hạ ghét bỏ thanh âm vang lên. Công chúa điện hạ đã có cái này tự giác liền nên chính mình rời đi ánh mắt đi. Ta thanh bạch thân thể còn không có bị người nhìn qua đâu. Triệu tiểu công gia ra cố bộ mặt hộ giáp sau đó nói tới nói lui lẽ thẳng khí hùng. Bá Loan Bán Hạ giống như là chịu không được hắn một dạng quay đầu lại. Trắng nón bên mặt mơ hồ có thể nhìn thấy một tia phấn nhuận. Kế tiếp còn có một bước cuối cùng. Đại tế ti thanh âm từ phía trên truyền đến. Muốn trở thành nhất phẩm cổ sư, cũng chính là các ngươi nhân tộc cái gọi là đệ nhất cảnh, ngươi còn cần hoàn toàn khống chế một cái nhất phẩm cổ trùng. Bình thường tới nói đã dung nạp cái thứ nhất cổ sau đó chính là, thế nhưng ngươi bản mệnh cổ là long mạch nhuyễn trùng cho nên không tốt. Ta mệnh cung bên trong còn có một cái thuần ái cổ có thể chứ? Triệu Thác đối cổ thuật phương diện cũng không có cái gì chi thức dự trữ. Là cái kia dị cổ trên bảng tình cổ. Cổ tộc đại tế ti thanh âm mang tới một chút kinh ngạc. Đây là một cái nhị phẩm cổ cho nên không tốt. Nàng tiếp lấy lại cấp ra phủ định trả lời. Cổ đạo tinh tụy ở chỗ luyện, ngoại trừ nhập môn lúc có thể trực tiếp khống chế một cái nhất phẩm cổ bên ngoài, sau đó muốn thao túng cao cấp hơn cổ trùng nhất định phải trước luyện một cái, ngươi chỉ có chính mình luyện được nhị phẩm cổ, trở thành đệ nhị cảnh cổ sư sau đó mới có thể trưởng khống thuần ái cổ. Cho hắn một cái hỏa trùng cổ đi. Bá Loan Bán Hạ đột nhiên nói ra. Cái này. Đại tế tí nhất thời sửng sốt. Đây không phải là bình thường nhất khắp nơi có thể thấy được cổ sao? Triệu Thác kỳ quái mà hỏi thăm. Là như thế này không sai. Công chúa điện hạ nhẹ nhàng gật đầu. Bất quá đây cũng là nhân tộc cổ tổ bản mệnh cổ. Đại tế ti có thể vì vãn sinh nói một chút vị kia cổ tổ. Không hiểu ra sao Triệu tiểu công gia mở miệng nói ra. Cái này còn muốn từ vạn tộc thời đại nói đến. Cổ tộc đại tế ti không có cự tuyệt.
Những năm tháng ấy nhân loại suy nhược không chịu nổi, tại ngàn vạn chủng tộc san sát đại lục ở bên trên lấy cá thể số lượng miễn cưỡng kéo dài huyết mạch, cổ loại này thiên địa sủng nhi cũng chỉ tại chúng ta cổ tộc lãnh thổ bên trong tồn tại. Ngay tại một ngày nào đó, một người quần áo lam lũ nhân tộc xâm nhập Tây Sa Châu. Nàng giống như là máy móc đọc lấy lịch sử một dạng nói. Hắn quỳ xuống đất khẩn cầu lấy tộc ta thần linh ban thưởng lực lượng, loại này vô lý thỉnh cầu chúng ta đương nhiên sẽ không đáp ứng, không chút do dự đem hắn khu trục. Nhưng mà hắn lại tại giả ý rời đi về sau, vòng trở lại trộm lấy một cái bình thường nhất hỏa trùng cổ. Nói đến đây chính nàng ngữ khí đều mang tới hoài nghi. Ra ngoài đây chỉ là tầm thường nhất cổ trùng, tộc ta cũng không truy đến cùng cái gì. Kết quả là mấy chục năm sau nhân tộc cổ tổ hành không xuất thế, lúc kia hắn đã là cổ thần chi cảnh, đủ để bảo hộ nhất tộc không diệt. Triệu Thác bị vị này nhân tộc tiên hiền nhân vật chính mô bản kinh ngạc một chút, tiếp lấy lại nghĩ tới Bá Loan Bán Hạ trước đó nói chuyện cùng hắn, nghi hoặc mà mở miệng hỏi: "Nhân tộc ta cổ tổ vì cái gì sau đó gia nhập các ngươi cổ tộc? Nguyên nhân cụ thể lấy không thể thi, hình như cùng nhân tộc đạo tổ có quan hệ. Ta cổ tộc vị thứ tư cổ thần liền là các ngươi nhân tộc cổ tổ. Hắn hiện tại thế nào?" Triệu Thác tò mò hỏi. "Mai táng tại tộc ta thánh trong mộ. Trời đã sắp sáng." Bá Loan Bán Hạ mở miệng đánh gãy bọn chúng đối thoại. Phiên phức đại tế ti cho hắn một cái hỏa trùng cổ, tiếp đó trên ngựa luyện chế nhị phẩm cổ trở thành đệ nhị cảnh cổ sư, trên người hắn có long mạch nhuyễn trùng cho nên không thành vấn đề. Liên quan tới hỏa trùng cổ tiến cấp tộc ta chỉ có nhị phẩm cổ mới thiêu đốt cổ, đây là một cái sau lưng tự hành nghiên cứu ra được, lại sau đó tam phẩm liền không có. Nhân tộc cổ tổ là cho tộc ta rất nhiều cổ mới, thế nhưng duy chỉ có không có trọng yếu nhất hỏa trùng cổ đến tiếp sau cổ mới. Cổ tổ đại tế ti nhẹ nói. "Không có việc gì." Yêu nữ nói chuyện trước hết để cho Triệu Thác có một ít không hiểu thế nhưng câu tiếp theo hắn liền hiểu được. "Các ngươi cổ tộc cũng không có khả năng cho ra một phần thẳng tới thánh cổ của mới. Triệu Thác ngươi trước trở thành đệ nhị cảnh cổ sư lại nói, sau đó lại tìm khác cổ mới luyện được tam phẩm cổ cũng có thể tấn thăng. Hai hệ thống đệ nhị cảnh tu vi, không sai biệt lắm liền có thể cùng bình thường đệ tam cảnh tương đối." "Nghe điện hạ." Triệu Thác gật đầu nói phải. "Hắn còn có thể có ý kiến gì a? Đêm nay hắn thu hoạch khổng lồ cũng đều là yêu nữ cho không, chính mình dùng tiền mua cơm, nào có trong chén người khác thơm. Vậy liền hiện tại bắt đầu." Theo đại tế ti thanh âm rơi xuống, một cái hiện ra yêu ớt hỏa quang bươm bướm lóe ra đi tới Triệu Thác trước thân. Hắn phúc trí tâm linh vươn tay đem nắm chặt. Hắn không tính thuần thục dẫn dắt đến cái này nhỏ yếu hỏa trùng cổ tiến vào mệnh cung. Đi tới hoàn cảnh mới tiểu gia hỏa an phân đất lơ lửng ở nguyên địa vậy mà không có bị long mạch nhuyễn trùng sợ đến bay loạn. Dùng ý niệm đưa nó hàng phục. Triệu Thác y theo đại tế ti chỉ thị, khi hắn dùng tâm niệm tiếp xúc đến hắn thời điểm, cũng đã từng chạm đến thuần ái cổ lúc tình huống khác nhau xuất hiện. Hắn trong nháy mắt đã lấy được đây chỉ có lấy hào quang nhỏ yếu cổ trùng tầm mắt. Một luồng nhiệt lượng từ hỏa trùng cổ trên thân kéo dài đến hắn mỗi một tấc da thịt. Đây chính là khống chế một cái cổ sau đó đồng bộ nhận được năng lực sao? Triệu Thác mở mắt, tại công chúa điện hạ nhìn chăm chú giơ tay lên, ôn hòa hỏa quang từ hắn lòng bàn tay giấy lên. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 81, Thái hậu nương nương nói vừa mở mắt liền muốn nhìn thấy ngươi mặt. Thuận lợi trở thành đệ nhất cảnh cổ sư. Bá Loan Bán Hạ gặp cái này không khỏi chọn lấy phía dưới lông mày nhỏ nhắn. Ừm. Triệu Thác cảm thụ được thể nội cỗ này hoàn toàn mới lực lượng cũng là có một ít phân chấn. Hỏa trùng cổ giống như chỉ có cái này một hạng hỏa diễm thao túng năng lực sao? Công chúa điện hạ vừa nói vừa giơ lên ngọc thủ đặt ở trong tay hắn hỏa đoàn bên trên, từ nhiệt độ nhìn lại cũng chỉ là phàm hỏa. Ta trước luyện chế kia cái gì thiêu đốt cổ sao? Hắn chủ động nói ra. Không phải ở chỗ này. Bá Loan Bán Hạ rung xuống đầu. Luyện cổ là có thất bại phong hiểm, trong đó ngoại trừ kỹ nghệ bên ngoài, vận khí cũng là rất trọng yếu một vòng. Về đến đại ngu cảnh nội ngươi lại đếm thử tấn thăng nhị phẩm, tại cái này hoàng sa nước ngươi là không nhận quốc vận che chở. Thiêu đốt cổ mới cùng tài liệu cần thiết ta đã để người có bên trên. Cổ tộc đại tế ti truyền đến. Mới vừa rồi bị nàng lui thị nữ cầm một cái cơm hộp vật chứa đi lên trước, mặt lộ vẻ thèm muốn ghen tị nhìn xem hắn đồng thời cầm trong tay đồ vật đưa lên. Tạ ơn. Triệu tiểu công gia khách khí chắp tay. Chúng ta cũng nên đi trở về. Bá Loan Bán Hạ đúng lúc mở miệng. Đa tạ đại tế ti phiên này tương trợ, yêu đình cùng hoàng sa nước quan hệ ngoại giao trường tồn, hôm nay ở đây quay qua không nhiều cái dậy. Nàng dứt lời sau đó giơ tay lên đặt ở Triệu Thác trên bờ vai, hai người lập tức về tới đèn đuốc sáng trưng vương trướng bên trong, lúc này sắc trời đã là tảng sáng lên. Cái này đi trở về sao? Triệu Thác nháy mắt mà nhìn xem bên cạnh khí chất lạnh lạnh tóc bạc tiểu nữ. Không thì ngươi còn muốn đi đâu? Bá Loan Bán Hạ hỏi lại. Điện hạ nhất định muốn ta có được đệ tam cảnh thực lực là vì cái gì? Hắn nhìn xem công chúa điện hạ cái kia màu xanh lam con mắt. Ta nói qua ngươi không cần biết rõ. Bá Loan Bán Hạ bình tĩnh cho ra trả lời. Ngươi chỉ cần trong 3 tháng này tấn thăng làm đệ nhị cảnh cổ sư, có thể nói tận lực đạt đến đệ tam cảnh. Ta lần sau qua tới kiểm tra thời điểm, ngươi nếu là không có đạt đến ta cho ngươi quyết định mục tiêu, ta không ngại thật dục tốc bất đạt. Ngươi không uy hiếp ta giúp ngươi làm những gì sao? Triệu Thác mê hoặc mà nhìn xem nàng. Còn không cần. Nàng lúc nói chuyện còn ung dung vẩy xuống bị gió đêm thổi loạn mỹ lệ tóc bạc. Điện hạ cứ như vậy tự tin đông lạnh sông đi săn bên trên ta liền sẽ dựa theo ngươi dự tính phát triển hành động. Triệu Thác nghĩ mãi mà không rõ yêu nữ này rốt cuộc là nghĩ vào lúc đó làm những gì. Ngươi xem xuống đến liền biết rõ. Bá Loan Bán Hạ hay là không cho ra chính diện trả lời. Cầu chúc ngươi thắng ngay từ trận đầu. Triệu tiểu công ra một nửa thực tình một nửa giả ý nói ra. Hướng du Bắc Hải hoàng hôn xanh nô yêu đình vương trướng mang theo hắn rất mau trở lại đến Hạc Kinh. Không có người có thể nghĩ đến cứ như vậy một đêm công phu hắn rồi đi hoàng sa nước dạo qua một vòng. Công chúa điện hạ cái này đi trở về. Triệu Thác nhìn xem chi kỷ mà đem hắn đuổi về phòng ngủ sau đó liền chuẩn bị rời khỏi yêu nữ hỏi. Ngươi đừng nghĩ đến lôi kéo ta nói. Bá Loan Bán Hạ dùng một đôi xanh biển đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào mắt hắn, ta là sẽ không nói cho ngươi ta lần này vào kinh thân phận. Ta nào có ý tứ này.
Triệu Thác bị phát hiện ý đồ cũng vô tình cười một tiếng. Đi rồi. Công chúa điện hạ nói liền muốn chuyển thân rời khỏi. Chờ một chút. Triệu Thác lần thứ hai đưa nàng gọi lại. Còn có chuyện gì? Cũng không tức giận, Bá Loan Bán Hạ quay đầu lại dùng yên lặng ánh mắt nhìn xem hắn. Xin hỏi điện hạ phương danh. Đến bây giờ cũng còn không biết yêu nữ này danh tự Triệu tiểu công ra hỏi. Không nói cho ngươi. Nàng không mang theo bất kỳ gợn sóng tâm tình gì lời nói mới rơi xuống, cả người lại đột nhiên biến mất tại trong phòng, chỉ có nhàn nhạt dư hương chứng minh nàng tới qua. Đêm nay trải qua có thể viết thành một bản Triệu Thác kỳ diệu mạo hiểm. Triệu tiểu công ra ngẩng đầu lên mắt nhìn ngoài cửa sổ rồi tảng sáng lên sắc trời. Đây là lại nên lên nha. Triệu Thác nghĩ tới đây không nhịn được ngáp một cái. Bình thường hắn đều dựa vào suy tưởng khôi phục thể lực, đêm nay tẩy lễ trái lại để cho hắn cảm giác có chút mệt mỏi. Bất quá cái này thời giờ muốn ngủ bù cũng là mơ mộng hão huyền. Đánh răng rửa mặt ăn cơm đi ra ngoài. Triệu công tử. Hắn mới đi ra khỏi Trịnh Quốc công phủ cửa lớn liền bị trong cung người tới vây chặt. Phi vụ cô tới cũng không cho người ta thông truyền một tiếng. Triệu Thác vội vàng giơ tay lên thở dài. Hôm nay còn không có phát sáng tiếp thân cũng không tốt quấy rầy công phủ an bình. Phi vụ hạ thấp người hoàn lễ sau cung kính kính nói ra. Nương nương tối hôm qua ngủ phía trước phân phó, sáng nay vừa mở mắt liền muốn xem công tử ra mặt, còn xin nhanh chóng theo thiếp thân vào cung. Rốt cục muốn chính thức để cho ta tiếp nhận quan ở kinh thành tham nhũng một tháng sao? Triệu Thác trong nháy mắt nghĩ đến cái này gốc dạng, còn như cái gì thái hậu lên liền muốn nhìn thấy hắn các loại nói thì là bị hắn tự động không để ý đến. Hắn đối cái kia nữ nhân xấu tùy hứng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Làm phiên cô chạy chuyến này. Hắn cười lấy chắp tay nói ra, tiếp đó cùng hắn một ngồi chung lên xe ngựa, hướng về hoàng thành đại nội bước đi. Công tử đợi lát nữa tiến vào tẩm cung nhưng chớ có lên tiếng. Đến đông cung sau đó phi vụ lần thứ hai lên tiếng căn dặn. Nương nương những ngày này tâm phiền cực kỳ, đêm qua nói giờ thìn lên vào chiều, trước đó không thể nhiễu nàng thanh ngộng. Cái này chẳng phải là muốn ta tại nữ ma đầu bên giường chờ thêm một canh giờ. Triệu Thác lập tức nhíu mày, có loại như lần trước một dạng đem thái hậu nương nương làm tỉnh lại xung động, bất quá trực giác nói cho hắn biết tốt nhất đừng. Công tử xin mời. Đi đến tẩm điện bên trong bình phong trước đó lúc phi vụ dừng bước. Ừm. Triệu Thác thần sắc như thường đi tiến vào nội điện bên trong. Lúc này đại ngu thái hậu đang ôm chăn trên giường cuộn thành một đoàn. Nàng ngủ cho như thơ như họa hơn nữa khỏe miệng còn mang theo nhàn nhạt độ còn phá lệ thơ ngọt. Ta nhưng hơn một tháng không ngủ, người ma nữ này còn đều là cùng ta khoe khoang chính mình ngủ được nhiều dễ chịu, ác liệt giống như là nửa đêm đổi mới mỹ thực chủ lọc. Trong lòng của hắn chửi bậy một câu, nhưng cũng không dám đánh nhiều cái này hỉ nộ vô thường nữ nhân ngủ, ánh mắt bắt đầu ở nội điện bên trong khắp nơi đảo quanh lên. Cái này dài dằng dặc một canh giờ hắn dù sao cũng phải tìm một chút sự tỉnh đổi thời gian. Nửa ngày sau đó Triệu tiểu công ra đi tới trước bàn sách cầm lên quyển kia mở ra ở trên bàn thư sách. Đại quốc chỉ muốn. Triệu Thác im lặng đọc lên tên sách. Đối với Chiếu Thái Hậu sẽ xem loại sách này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trương Kỳ người cầm quyền há lại sẽ không biết thế nào vững chắc chính mình quyền lực. Ngồi tại bên giường hẳn là sẽ không đem nàng đánh thức sao. Hắn cầm sách rón rén đi tới bên giường, cẩn thận từng ly từng tí ngồi ở góc giường chỗ, gặp Chiếu Thái Hậu ngủ nhan như cũ an ổn mới yên tâm lại. Tiếp đó Triệu Thác liền phát hiện đánh giá cao năng lực chính mình. Trên tay bản này trị quốc sách mới lật vài tờ hắn tìm trở về năm đó bên trên lớp số học lúc bối rối. Nếu không ở chỗ này ngủ bù. Triệu Thác bị yêu nữ dạy vào một đêm thật sự là có một ít mệt mỏi. Bất quá tại nương nương tẩm cung ngủ loại ý nghĩ này mới sinh ra liền bị hắn ép xuống. Hắn cảm thấy liền xem như thật muốn chết cái kia cũng không mang theo dạng này chơi đến tốt ta. Nương nương. Mặt trời treo thật cao tại trên hoàng thành không, một mực tại bình phong bên ngoài tính toán thời gian phi vụ đúng lúc đi vào nội điện, há mồm mới đọc lên một chữ nàng đông nhiên cứng ở nguyên điện. Trước mắt đó là cái gì gặp quỷ tình huống. Triệu tiểu công gia thế nào ngủ đến thái hậu nương nương trên giường phượng đi rồi. Chương 82, Triệu tiểu công gia tại trên giường phượng đang ngủ say. A. Nghe đến động tĩnh Chiếu Thái Hậu tại lúc này mở ra màu vàng kim nhạt uy nghiêm mắt phượng, nàng tiếp lấy tựa như là đã nhận ra cái gì sửng sốt một chút, có nhiều thú vị đem lười biếng ánh mắt nhìn về phía giường lớn khác một bên. Một cái đại nghịch bất đạo hân quý tử đệ trên tay cầm lấy một bản nàng tối hôm qua còn tại đọc sách đang ngủ say. Nghĩ đến có thể là cái gì tình huống Chiếu Tinh Lam không khỏi nhếch miệng lên. Ngươi lui ra. Nàng giơ tay lên hướng về phía đứng ở một bên mồ hôi lạnh ứa ra phi vụ vung tay xuống, theo sau cười mỉm mà nâng người lên thân dựa theo còn không có ý thức được nguy hiểm tiếp cận Triệu Thác, không nhanh không chậm đem còn mang theo chính mình nhiệt độ cơ thể chăn trùm lên trên người hắn. Thái hậu nương nương không có khả năng ôn nhu như vậy là triều chính trên giới chung nhận thức, trên thực tế cũng xác thực như thế. Nàng lộ ra ác thú vị nụ cười chui được Triệu tiểu công ra trong chăn. Tiếp đó giơ tay lên đẩy phía dưới bả vai hắn. Ừm. Vốn liền ở vào ngủ nông ngủ trạng thái Triệu Thác trong nháy mắt giật mình tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy một tấm vinh váo hung hăng xinh đẹp khuôn mặt, cả người lập tức liền cứng ở trên giường. Triệu Thác ngươi thật lớn mật. Thái hậu nương nương bản lấy gương mặt nghiêm nghị trách mắng. Vốn là Triệu ngươi vào cung nghe lệnh ngươi lại bò lên trên giường vượng. Còn tiến vào bản cung trong chăn. Ngươi cái này định thần là không đem thánh nhân dạy bảo đạo làm quân thần để vào mắt sao? Nương nương bất giận. Cùng đương Triệu Thái hậu cùng chỗ một tấm chăn mỏng phía dưới dị dạng cảm giác dùng Triệu tiểu công ra khó có thể tỉnh táo, trong chăn ấm áp để cho hắn có một ít dao động, bất quá lý trí nói cho hắn biết hiện tại tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Miễn cưỡng chính mình sau khi bình tĩnh lại Triệu Thác rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Từ hắn hiện tại nằm vị trí đến xem, là nữ nhân này cố ý lôi kéo chăn dính sắt muốn trêu đùa hắn sao? Bất quá cho dù phát giác được điểm ấy hắn cũng không thể nói toạc chính là. Ngươi có lời gì để nói? Thái hậu nương nương lạnh lấy gương mặt xinh đẹp lần thứ hai chất vấn. Thần biết tội. Không thể giải thích Triệu Thác chỉ có thể nhận sai, vấn đề đúng là tại không cẩn thận ngủ rồi trên người hắn. Vừa nói hắn liền muốn từ ổ chăn đứng lên. Bản cung cho ngươi chuyển động sao? Chiếu Tinh Lam lại là hướng hắn tới gần. Trực tiếp đem trắng nón như son khuôn mặt nhỏ nhắn tiến lên trước, hai người gương mặt khoảng cách gần đến hô hấp xen lẫn mức độ. Thái hậu nương nương. Triệu Thác có một ít chịu không được mà cùng nàng cái kia có thể nhìn thấy trong mắt mình thần sắc mắt vàng nhìn nhau. Bản cung ở góa bất quá 3 năm, tuy nói tiên đế rồi không tại, nhưng ta là cao quý thiên tử chi mẫu ngươi cũng dám có ý nghĩ xấu. Chiếu Thái Hậu khẽ hừ một tiếng. Ngươi bất ở chỗ này tự quyết định. Triệu tiểu công gia cho nàng cả sẽ không. Phi vụ. Nàng đột nhiên hướng về phía Bình Phong ngoại kêu một tiếng. Bản cung nhớ tới ngươi tinh thông màu vẽ chi thuật, lại đi vào đem cái này loạn thần tặc tử nghỉ đem giường phượng ác nâng vẽ xuống, lưu lại chứng cứ tốt trị cái này ly kinh phản đạo chi đồ tội chết.
Vâng.
Tuân mệnh. Phi vụ cái kia có một ít nổn ngang thanh âm truyền vào, bất quá mấy cái búng ngón tay công phu nàng liền cầm lấy thuốc màu đi đến, khi thấy ngọc trên giường khác người cảnh tượng nàng kém chút một cái lảo đảo.
Hoa.
Thái hậu nương nương đắc ý nhìn vẻ mặt sinh không thể luyến Triệu Thác, tiểu ý hiệp như hoa nâng lên tay nắm ở hắn gương mặt, tiếp lấy lại đem một cái khác cánh tay ngọc rời khỏi đầu hắn phía dưới. Người ác đồ kia dám lấy bản cung cánh tay làm gối. Nàng trắng trợn mà trả đũa.
Nương nương thứ tội.
Cảm thụ được dưới đầu mềm mại, Triệu Thác đã bỏ đi trị liệu, khuất phục tại đường triều Thái hậu ma uy phía dưới. Thân hiện tại động bút rồi. Phi vụ nơm nớp lo sợ hỏi.
Ừm.
Thái hậu nương nương lười biếng vênh mặt hất hàm sai khiến, nàng duy trì bóp Triệu tiểu công ra mặt động tác, cố ý muốn để loại này hỏng bét chẳng cảnh bị ghi chép. Ra ngoài trên ngựa còn phải vào triều duyên cơ phi vụ đặt bút nhanh chóng. Nàng giống như là máy chụp ảnh một dạng trung thực mà ghi chép trên giường phượng một màn.
Có thể nương nương.
Ta xem một chút. Chiếu Thái hậu lúc này mới buông tha trước thân thiếu niên, tràn đầy phấn khởi mà vén chăn lên xuống giường, bước trắng toát linh lung ngó sen chân đi tới cung nữ bên cạnh.
Hoa không tệ.
Nàng cười mỉm mà đối với trên giường một mặt tâm mệt mỏi ngồi đứng dậy Triệu Thác ngắc.
Qua tới.
Triệu tiểu công gia chống đỡ lấy so lúc đến đợi càng thêm không còn chút sức lực nào thân thể đi lên trước.
Ngươi cảm thấy phi vụ họa đến thế nào?
Bỏ ra họa nội dung không nói vẫn là họa rất tốt. Hắn nhìn xem giấy vẽ bên trên chính mình cùng đại ngu Thái hậu nằm ở trong chăn bên trong liếc mắt đưa tình một dạng cảnh tượng nói ra.
Ngươi ý là bản cung trưởng không được xem?
Thái hậu nương nương chọn lấy phía dưới lông mày nhỏ nhắn.
Thần nói là bức họa này đẹp không sao tả xiết.
Triệu Thác hít sâu một hơi.
Phi vụ bức họa này làm thật có lưu truyền thiên cổ phong thái.
Chiếu Thái hậu thỏa mãn gật đầu.
Ta trăm ngàn năm sau đó chẳng phải là còn phải rơi cái nhiễu loạn cung đình đều danh.
Triệu Thác có chút khó chịu.
Phi vụ ngươi sau đó để cho người đem bức họa này buổi tiếp đó treo ở nơi đó.
Thái hậu nương nương chỉ vào nội điện dễ thấy nhất vị trí nói ra.
Vâng.
Không dám đem tranh này làm cho người thứ tư xem. Phi vụ âm thầm quyết định chính mình đem việc này làm.
Không sai biệt lắm cũng nên vào triều đi à nha.
Chiếu Thái hậu vừa nói vừa cười như không cười liếc mắt Triệu tiểu công gia.
Lần này bất trị ngươi Triệu Thác bỏ lên trên giường phạm tội, bất quá cũng phải trừng phạt một hai mới là.
Ngươi đến cho bản cung trải tóc đi.
Thần còn không có cho nữ tử trải qua đầu phát.
Triệu Thác không cảm thấy đây là cái gì trừng phạt, bất quá hắn là thật sẽ không.
Sẽ không cũng không quan hệ nha, bản cung cái gì đều có thể dạy ngươi.
Ngươi tất cả lần thứ nhất đều phải để lại cho ta biết không?
Nàng nghe vậy không những không giận mà còn cười.
Nha.
Triệu Thác không tiếp nàng cái này kỳ quái nói.
Đến đây đi.
Chiếu Thái hậu bước khoan khoái bước chân đi tới trước bàn trang điểm ngồi xuống. Triệu tiểu công gia bị ép cầm lấy lược dâng lên lần thứ nhất, miễn cưỡng đem nữ nhân này một bộ màu đỏ sẫm mái tóc trải vuốt chỉnh tề.
Bản cung nói muốn an bài ngươi làm việc, ngươi hẳn là có chỗ chuẩn bị đi à nha.
Tại sau khi tắm sơ Thái hậu nương nương thu liễm nụ cười trên mặt.
Vâng.
Triệu Thác gật đầu.
Như vậy theo ta vào chiều sao?
Nàng lại là thản nhiên cười nói mà dắt Triệu tiểu công gia tay, đang muốn cất bước đi ra ngoài, đột nhiên lại quay đầu lại nhìn về phía hắn.
Triệu Thác ngươi đưa cho bản cung cái kia mấy món quần áo ta đều mặc qua.
Thái hậu nương nương tự nhiên giơ tay lên đem váy áo bên trên nhu hướng phía dưới kéo một phát, lộ ra trắng non phấn nộn vai, một cái màu lam nhạt dây lưng xuất hiện ở trong mắt của hắn.
Nương nương ưa thích liền tốt,
không muốn bị nàng lấy mỹ mạo mê hoặc Triệu Thác không để lại dấu vết mà mở ra cái khác ánh mắt.
Bất quá ngươi là thế nào biết rõ bản cung kích thước nha?
Chiếu Thái hậu cười duyên dáng mà dùng hai tay bưng lấy hắn gương mặt.
Cái này,
Triệu Thác vừa định nếu nói ra đã sớm nghĩ kỹ lý do nhưng là lại bị đánh gãy.
Không nói bản cung cũng biết,
ngươi cái này đang đổ tử bình thường ánh mắt ngay tại trên người ta loạn chuyển, chú ý nhiều nhất chỗ là nơi nào trong lòng ngươi nắm chắc.
Nàng nói không chỉ có không có sinh khí còn khiêu khích tựa như đem thân thể hơi nghiêng về phía trước.
Thật là không có tiền đồ đâu, chỉ nhìn lại ăn không được có làm được cái gì.
Bất quá ngươi sự tình lần này nếu là làm xong, bản cung có thể như ngươi nguyện cho chút ít ban thưởng, trái lại sẽ phải trị ngươi đại bất kính chi tội.
Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển.
Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt.
Chương 83, Triệu đốc sát sứ.
Ăn.
Triệu tiểu công gia nghe nói như thế hết hầu không khỏi bỗng lúc nhích qua một cái, bất quá bởi tại ý chí dao động phía trước hắn kịp thời nghĩ đến nhà mình tỷ tỷ.
Đợt này là lấy lượng thủ thắng,
hiện tại không được ngươi suy nghĩ lung tung u.
Chiếu Thái hậu cười mỉm nâng lên tay nắm xuống hắn cái mũi.
Theo bản cung vào chiều sớm sao?
Nàng dứt lời sau đó liền dắt Triệu Thác đi ra đông cùng, cùng một chỗ ngồi lên phượng liên hướng về hướng thiên điện bước đi. Lúc này đã là tiếp cận giờ thị.
Thật là một cái lười nữ nhân.
Triệu quan nhân đoán thầm tâm báng.
Hắn sớm có nghe nói tiên đế thời kỳ vẫn là giờ mao vào chiều, nữ ma đầu cầm quyền sau đó trực tiếp đem rời lại hai canh giờ.
Ngươi trước tiên ở nơi này ngồi hội.
Hướng thiên điện bên trên, Thái hậu nương nương tại màn che sau đó long ỉ ngồi xuống. Tiếp lấy chỉ vào một bên nệm êm hướng về phía Triệu Thác nói ra.
Ừm.
Lần thứ hai lại tới đây Triệu Thác đã là không có mới mẻ cảm giác.
Bệ hạ giá lâm.
Đúng lúc này bên cạnh điện vào miệng đột nhiên truyền đến thái giám bén nhọn sướng thanh.
Nhi thần tham kiến mẫu hậu.
Triệu tiểu công gia xuyên thấu qua rèm châu mơ hồ thấy được một tên người mặc áo bào màu vàng thanh niên nam tử đối đầu hành lễ.
Ban cho ngồi.
Trên long ỷ Chiếu Thái hậu hời hợt nói ra.
Tạ mẫu sau đó.
Triệu Thác dùng đồng tình ánh mắt nhìn xem phía dưới tuổi trẻ quân chủ được đưa tới dự thính chỗ ngồi phía dưới.
Tuyên bách quan vào triều.
Thái hậu nương nương tiếp tục dùng cao cao tại thượng giọng điệu nói ra. Triệu Thác đến thừa nhận nữ nhân này tọa thượng đại vị sau đó, cái kia nghiêm nghị không thể xâm phạm khí chất đoan trang hấp dẫn lấy hắn ánh mắt, đây là một chiều người thống trị cao nhất uy nghi, nhưng mà nàng mới vừa rồi còn cùng cái nào đó hơn quý tử đệ tại trong một cái chăn. Chúng thần tham kiến thái hậu nương nương. Đen nghịt bóng người ngay ngắn trật tự đi lên đại điện, bọn họ một mực cung kính hướng về phía thượng tọa nữ tử hành lễ, dường như không thấy được ngồi ở một bên hoàng đế. Đi. Chiếu thái hậu không nói nhảm, mà không thay đổi thẳng vào chủ đề, chậm rãi nói ra. Mấy ngày nay bản cung lệnh cưỡng chế trong kinh hướng triều đình mượn ngân quan viên trả lại tiền nợ, đăng ký trong danh sách là có hơn 400 tên lớn nhỏ quan viên đối quốc khố nhúng tay, bản cung dò xét hơn 10 vị đại quan nhà, phía sau người cuối cùng là đem bạc trả lại. Nàng vừa lên tiếng liền để trong điện quan ở kinh thành câm như hến. Nhưng liền xem như những sâu mọt này trả hết bạc, hộ bộ bên kia vẫn là có chồng chất thành sơn chết sổ sách sổ nợ rối mù. Trong kinh quan viên bất quá hơn 4000 người, thô sơ giản lược tra một cái lại có hơn nửa liên lụy trong đó, xem ra đã là bệnh nguy kịch. Hướng tiên điện bên trong một thời gian an tĩnh chỉ có thể nghe đến đám quan chức khẩn trương thô trọng tiếng hít thở. Thái tổ năm đó quyết định quy củ, mỗi 4 năm tiến hành một lần kinh xem xét, bản cung xem cũng không cần đợi đến sang năm. Thái hậu nương nương cười lạnh tiếp tục nói: "Triệu Thác ngươi đứng ở phía dưới đi." Nàng cúi đầu xuống nhìn về phía ngồi ở bên phía dưới tiểu nam nhân, ngữ khí không tự giác mà nhẹ một chút, không nói chuyện ngôn ngữ bên trong không thể nghi ngờ vẫn như cũ. "Vâng." Triệu Thác đứng người lên vén rèm lên đi tới uy vũ đường hoàng trong đại điện, mấy trăm đạo ánh mắt trong nháy mắt tụ tập tại trên người hắn, thần sắc hoặc chấn kinh hoặc mê mang. Tam đẳng chấp hình quan Triệu Thác nghe chỉ, chiếu thái hậu thanh âm lại lần nữa vang lên. Triệu tiểu công gia tăng tốc bước chân đi tới hai bên văn võ quan viên bên trong ở giữa, giơ tay lên hướng lên thở dài. Bản cung lệnh ngươi là án này đốc trà sứ, ban cho thượng phương bảo kiếm, cho phép ngươi điều hành bách quan trà rõ tham nhũng. Nàng vừa nói xong phía dưới trong đại điện liền vang lên rút hơi lạnh thanh âm, không ít quan viên thần sắc biến hóa, sợ hãi mà nhìn xem phía trước xinh đẹp thiếu niên. Triệu tiểu công gia trước mặt mọi người thẩm vấn du quận vương sự tình sớm đã truyền khắp kinh thành. Chính quốc công phủ người thừa kế thân phận thêm lên nương nương cấp lệnh, cái này thiết lập án tới coi như thật là không cố kỵ gì a. Một thời gian không ít người đã là sắc mặt tái nhợt. Thần lĩnh chỉ. Lúc này liền có một tên cung nữ bưng xích kim sắc bảo kiếm đi đến Triệu Thác trước mặt túi đầu đưa lên. Hắn giơ lên hai tay đem tiếp nhận, tiếp đó hướng về phía trên chiếu thái hậu hành lễ. Triệu tiểu công gia biết rõ tại thời khắc này chính mình tạm thời đã lấy được dưới một người trên vạn người quyền lực. Nhưng mà bên trên một giây hắn vẫn là cái không có phẩm cấp nhỏ chấp hình quan. Thần nghĩ xin các vị đại nhân hợp tác phá án. Hắn biết rõ là thời điểm đem chính mình sớm đã xác định phá án nhân tuyển kéo ra. Ngươi trực tiếp điều lệnh là được. Màn che sau đó thái hậu nương nương Vân Đạm Phong khinh nói, Triệu Thác sau khi nghe chuyển thân mặt hướng rất nhiều triều thần, cùng đủ loại ánh mắt đối đầu. Lão phu có thể tự tiến cử. Một tên khuôn mặt hiền hòa lão giả tóc trắng đi ra, không dám xin lão đại nhân làm xuống quan phụ tá. Triệu Thác đối người mặc chu bảo đại thần luyện chuyển biểu thị cự tuyệt, tiếp đó cũng không nói cho hắn cơ hội, trực tiếp tại vạn chúng nhìn chừng chừng chuyển xuống âm thanh nói ra. Còn xin hình bộ lang trung quý minh quý đại nhân ra khỏi hàng. Đại ngu tảo triều phải ngũ phẩm trở lên quan viên mới có thể tham gia, vị này quý đại nhân đúng lúc đạt tiêu chuẩn, cho nên hắn mới quyết định ở chỗ này đem người gọi ra. Cái gì? Quan văn đội ngũ cuối cùng chỗ một tên nhìn qua ước chừng chừng 30 tuổi nam tử vẻ mặt hốt hoảng ngẩng đầu. Trong mắt của hắn có sâu sắc nghi hoặc. Phía trước thiếu niên quyền quý đang gọi hắn, nhất định là nghe lầm sao? Từ Vĩnh Chiếu nguyên niên đắc tội hình bộ thượng thư đến nay lại không việc phải làm có thể làm quý đại nhân tự dễ nghĩ tới đây. Đại ngu đã nát đến thực chất bên trong. Quý Minh ở trong lòng tái diễn một câu nói như vậy. Hai năm trước hắn lo lắng hết lòng mà tra rõ Bắc Tĩnh Vương một án, buồn cười phát hiện tra án lớn nhất lực cản vậy mà đến từ Đồng Liêu, cho dù như thế hắn lúc đó vẫn như cũ lấy một bầu nhiệt huyết đem bản án tra một chút đi. Hai tháng không có hiệp qua mấy lần mắt khiến cho hình dạng như tiểu tụy, chơi không phụ người có lòng hắn cuối cùng là đem bản án cho phá rồi, không để cho một cái người vô tội uổng mạng đoạn đầu đài bên trên. Còn tưởng rằng ít nhất bệ hạ nương nương là gia trì công lý. Quý Minh không tự giác nắm chặt nắm đấm. Lúc đó hắn cho rằng bản án điều tra rõ sau đó nóng lòng kết án hình bộ thượng thư sẽ bị hỏi tội, kết quả lại là cái này buồn cười thượng quan mạo hiểm lĩnh hắn tất cả công lao. Quý đại nhân. Phía trước lần thứ hai truyền đến thanh âm ôn hòa đem đắm chìm ở đi qua Quý Minh bừng tỉnh, hắn lúc này mới ngạc nhiên phát hiện chung quanh quan viên đều đang nhìn mình, thì phản ứng sau đó hắn liền bị vui sướng trong lòng đẩy đi ra đội ngũ. Xin hỏi quý đại nhân có bằng lòng hay không đêm đó xin phó quan cùng nhau tra rõ án này. Cơ hội. Tại hình bộ nha môn ngồi ăn rồi chờ chết 2 năm Quý Minh nghĩ đến hai chữ này, hắn lấy cảm kích ánh mắt nhìn về phía trước quý nhân, sa sút tinh thần trên mặt lại lần nữa có sục sôi chi sắc. Hắn nghiêm túc mà sửa sang lại y quan sau đó mới đi thẳng về phía trước, hình bộ thượng thư kinh ngạc ánh mắt để cho trong lòng của hắn một trận phái ý. Mê mẩn Triệu đốc kiểm tra không bỏ, Ngô Nguyện Cúc cùng tận tụy chết thì mới dừng. Lấy báo đại nhân cùng nương nương hôm nay tín nhiệm. Hắn hướng về phía Triệu Thác sâu sắc thi lễ một cái. Lần này hắn không phải bị kéo đi làm cái gì chân chạy gã sai vặt, mà là điều tra quan ở kinh thành tham nhũng đại án phó quan. Nếu có thể thuận lợi phá án vậy coi như là hình bộ thượng thư cũng không thể lại tuyết tàng hắn. Bực này ân tình để cho Quý Minh đem trước thân vị này tuổi trẻ hơn quý tử đệ nhớ kỹ ở trong lòng. Chương 84, ngươi là bản cung vật riêng tư. Quý đại nhân khách khí. Triệu Thác vội vàng đi lên trước đem trước mắt vị này từ tướng mạo đến xem liền là cương trực công chính hình bộ lang trung đỡ dậy. Lớn mật. Vừa rồi tự đề cử mình Chu Bảo lão giả đột nhiên biến sắc. Bỗng nhiên giơ ngón tay lên lấy Quý Minh, run rẩy lớn tiếng khiển trách. Quý đại nhân ngươi là an cái gì tâm? Nhắc đến nương nương cùng Triệu tiểu công gia vậy mà điên đảo chủ thứ. Ngươi không phải là tại định nọt đốc cha sứ ý đồ kết bè kết cánh. Thu đến lên án Quý Minh còn chưa kịp mở miệng, Triệu Thác liền hướng vị này nổi lên nhất phẩm đại quan nhìn lại, hắn mười phần khách khí cười lấy chắp tay thăm hỏi. Xin hỏi vị đại nhân này thân ở chức gì? Lão phu hình bộ thượng thư Tư Mã Ngọc. Hắn lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười giơ tay lên thở dài hoàn lễ. Tư Mã đại nhân coi là thật căm ghét như kẻ thù a. Triệu Thác mặt không đổi sắc nói ra. Quý đại nhân nói như vậy tuy nói vô tâm, nhưng đem hạ quan đặt ở nương nương trước đó xác thực không đúng, đại nhân có thể lập tức chỉ ra chỗ sai hắn không phải, quả thực lệnh vãn sinh bội phục, đạo làm quan liền nên như ngài như vậy cẩn thận tỉ mỉ. Hắn một mặt nghiêng bội đem vị này hình bộ thượng thư khen đến bầu trời, Tư Mã Ngọc sắc mặt lập tức trở nên không ổn, tại triều đình bên trong mò leo lăn lộn nhiều năm hắn sao có thể nghe không ra đó là cái gì tiết tấu. Chờ một chút. Đã như vậy, Triệu Thác làm bộ không nhìn ra hắn là muốn nói chuyện lớn tiếng nói. Hạ quan nghĩ đến hình bộ nếu là do Tư Mã đại nhân cầm giữ, bộ hạ quan viên tất nhiên cũng là đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng quan tốt. Không khỏi vốn đốc kiểm tra vừa lên mặc cho liền tra ra một mảnh ngắt lại, dùng nương nương thương tâm bách tính đau lòng, lần này kiểm tra hành động liền từ hình bộ bắt đầu. Hình bộ trên dưới tất nhiên toàn lực phối hợp Triệu đốc điều tra án. Hình bộ thượng thư miễn cưỡng vui cười mở miệng. Nhắc tới cũng là hổ thẹn, lão phu đã có tuổi sau đó ít nhiều có chút mắt mờ, thân thể cũng là càng phát ra lực bất tòng tâm a, đảm đương không nổi tiểu công gia trước kia tán dương, chuyện lần này cũng nên cáo lao hồi hương. Hừ, muốn chạy trốn. Triệu Thác ngược lại nhìn về phía bên cạnh thân dùng cảm kích ánh mắt nhìn xem chính mình Quý Minh. Quý đại nhân vừa rồi vô tâm chi tội, nghĩ đến nương nương cũng sẽ không trách cứ, sau này người ta làm lục lực đồng tâm điều tra phá án này, xác định không phụ nương nương thánh nhân. Quý Minh hướng về phía trên cao người hành lễ, tiếp đó nhìn về phía sắc mặt khó coi hình bộ thượng thư, thần sắc như thường mà chắp tay nói ra: "Đa tạ Tư Mã đại nhân đốc thúc, hạ quan tất lấy thượng thư hôm nay chi cẩn thận, không rõ chi tiết mà điều tra cái này tham nhũng một án." Như thế thuận tiện, Tư Mã Ngọc quay đầu lại: "Có việc khởi bẩm không có việc bái triều." Chiếu Thái hậu nhẹ nhàng thanh âm lại truyền tới, vốn còn có chút ồn ào đại điện tức thời an tĩnh, văn võ bá quan không hẹn mà cùng xoay người cúi đầu. Bái triều. Lâm triều nữ chính dứt khoát hạ lệnh. Triều thần nghe đến nàng nói tựa hồ cũng là âm thầm thở qua một hơi. Tâm tư dị biệt đám quan chức tại một mực cung kính hành lễ sau đó thối lui ra khỏi hướng thiên điện. Triệu Thác ngươi chờ một chút. Muốn nhân cơ hội này chuẩn đi Triệu tiểu công gia nghe nói như thế lập tức thở dài, rơi vào khác bề tôi trong mắt hắn bộ này không tình nguyện bộ dáng đơn giản đáng hận. Có thể bị nương nương đơn độc lưu lại là bực nào vinh hạnh. Trong lòng bọn họ đem Triệu Thác nhận định là được tiện nghi còn khoe mẽ, cố ý tại cả triều xương cánh tay trong mắt khoe khoang chính mình thánh nhân quyến sủng. Nương nương còn có cái gì phân phó? Triệu Thác chuyển thân đi trở về Giảm Châu sau đó. Bản cung vừa rồi không có cho ngươi đi, ngươi là muốn đi đâu nha? Ngồi tại trên long ỷ lắc một đôi trắng nón bàn chân nhỏ Chiếu Thái hậu dùng không vừa lòng ngữ khí chất vấn nói. Vì nương nương làm việc cấp bách, hy vọng ngươi thật là nghĩ như vậy. Sắc mặt nàng lại trở nên có chút hăng hái. Không nghĩ tới Quý Minh đều bị ngươi kéo ra, hắn đúng là cái người tài có thể sử dụng, bất quá tính khí cương liệt bướng bỉnh, bản cung thả ở hắn 2 năm tôi luyện tâm tính, gần nhất đang nghĩ ngợi dùng lên hắn đâu. Thái hậu nương nương cười mỉm mà đối với Triệu Thác lắc. Ừm. Triệu tiểu công gia không hiểu đi lên trước. Ngươi liền bản cung muốn người cũng dám tiện hồ. Nàng hư lạnh một tiếng nắm chặt Triệu Thác lỗ tai. Nếu như là do bản cung tự thân cho cái kia Quý Minh ủy thác trách nhiệm, hắn tất nhiên sẽ cảm thấy may mắn gặp mình chủ mà vì ta máu chảy đầu rơi, bây giờ bị ngươi như thế nháo cho hắn cũng chỉ đem ngươi trở thành quý nhân. Sáo lộ sâu như vậy. Triệu Thác một thời gian bị kinh trụ, bất quá nghĩ lại lại cảm thấy dạng này mới hợp lý. Quý Minh lớn như vậy cái năng thần còn tại đó, lấy nữ ma đầu khôn khéo không có khả năng không nhìn thấy, chỉ có điều nàng là muốn dùng đế vương tâm thuật đem người triệt để thu phục. Nhưng đây cũng không phải là ta sai sao? Hắn nghĩ tới nơi này vô ý thức mở miệng, nương nương ngươi liền không có cùng ta nói qua ngươi ý tưởng này. Ngươi ý là trách ta? Chiếu Thái hậu nheo lại mắt vượng đồng thời tăng thêm bóp hắn vành thai lực đạo. Chỉ có thể nói là ta cùng nương nương tâm hữu linh tê nghĩ đến cùng nhau đi. Triệu Thác cảm thụ được lỗ tai truyền đến từng kia đau đớn ý thức được nàng cũng không hề tức giận. Bản cung không tính toán với ngươi. Thái hậu nương nương trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lại lộ ra vênh váo hung hăng nét mặt tươi cười, thu tay lại làm Triệu Thác sửa sang lại một chút cổ áo, không biết người còn tưởng rằng là kết hôn lần đầu thiếu nữ hầu hạ trượng phu đâu. Tuy nói cái kia Quý Minh trở thành ngươi người, nhưng ngươi cũng là bản cung vật riêng tư, dạng này cũng là không có kém. Nương nương nói cực phải. Triệu Thác ứng phó một câu. Triệu Thác. Chiếu Tinh Lam sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, giơ tay lên đem hắn gương mặt bưng lấy, màu vàng kim nhạt trong đôi mắt đẹp phản chiếu ra rồi thiếu niên tuấn tú khuôn mặt. Ừm. Triệu tiểu công gia sửng sốt một chút. Ngươi nếu là có thể trong một tháng kiểm tra phá án này, truy hồi tất cả bị tham ô bạc, bản cung có thể một mực thích ngươi. Nàng dứt lời sau đó liền phối hợp mang theo hầu cung nữ chuyển thân rời đi. Chỉ nói ban thưởng. Triệu Thác hậu chi hậu giác giơ tay lên sờ một cái còn mơ hồ lưu lại nữ ma đầu nhiệt độ khuôn mặt. Sau khi chuyện thành công có thưởng, không thể tại cái này thời gian bên trong phá án cũng không phạt. Cái này chẳng phải là nói rõ nàng cho rằng liền xem như ta thêm lên Quý Minh, cũng gần như không có khả năng trong một tháng chinh phá bản án. Đây là trời phải đại ngu tại sông băng đi săn bên trên xấu mặt. Hắn nghĩ tới nơi đây lại là bước nhẹ nhàng bộ pháp hướng cửa cung đi đến, tâm lý đã là có chút ít hào hứng tẻ nhạt. Đánh một trận không có khả năng thua trận chiến còn có cái gì niềm vui thú có thể nói a? Nhếch miệng lên Triệu tiểu công gia nghĩ như vậy. Bại hoại quốc vận. Xong rồi. Quý đại nhân, mấy ngày nay điều tra có thể có thu hoạch, các vị đồng liêu cũng đều trò chuyện. Triệu Thác ngồi tại từ hình bộ trong nha môn Mạnh Trưng Thu một gian phòng chủ vị, trên mặt dáng tươi cười đảo mắt hai bên do chính mình sốt ruột lương thiện chi sĩ, tâm tình rất là vui vẻ. Không ổn. Ngồi ngay ngắn phải phía dưới nghiêng đầu vị Quý Minh lắc đầu đứng người lên. Hai ngày này ta mang theo chư vị đại nhân ban đầu tra xét hình bộ quan viên, trong đó khả nghi nhân tuyển liền có sắp tới bảy thành. Liên quan đến ngân lượng sắp tới 10 vạn lượng khoảng cách. Triệu Thác tâm lý gọi thẳng giỏi thật. Gián chuột một ổ. Triệu tiểu công gia trên mặt lộ ra hoán giận chi sắc. Tới gần sông băng đi săn, chúng ta cần dốc hết toàn lực chinh phá án này truy hồi ngân lượng. Quý đại nhân có thể có lòng tin tại trong một tháng quét sạch hoàn vũ. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 85, Diễm phu nhân, không thể tiếp tục như vậy. Một tháng. Quý Minh sắc mặt lập tức thay đổi một chút, đang ngồi gần 10 vị mặt mũi hiền lành quan viên cũng đều sửng sốt, giống như là nghe đến cái gì không thể lý giải nói. Ta nghĩ các vị đại nhân cũng là biết rõ việc này liên quan đến ta Đại Ngu mặt mũi. Triệu Thác trầm mặt nói ra. Tham quan hoành hành khiến cho quốc khố trống rỗng, này lại đã là liền chuẩn bị sông băng đi săn tiền đều không lấy ra được, nếu như là trong vòng một tháng không thể truy hồi bạc, cái này 8 năm một lần thịnh hội chỉ có thể đơn giản xử lý, cái này chỉ sợ sẽ làm cho những cái kia tiểu quốc xem nhẹ ta Đại Ngu mà sinh ra dị tâm. Triệu đốc cha. Quý Minh một mặt làm khó. Lợi hại trong đó chúng ta biết được, chỉ là kinh trong thành hơn 4000 tên quan viên sợ là qua nửa đều có chỗ liên lụy, thật tra được tới tất nhiên là lực cản trọng trọng, trong một tháng thăm dò lục bộ nội tình cũng không thể, chớ nói chi là phá án. Tuyệt đối không thể. Triệu Thác lộ ra thất lạc biểu lộ. Vâng. Quý Minh khó khăn rung xuống đầu. Xem ra phiên này là phải để nương nương thất vọng. Triệu đốc cha thở dài một tiếng, bỗng nhiên đứng người lên hướng Quý Minh đi đến, trịnh trọng kỳ sự cầm tay hắn. Bản quan muốn đem án này toàn quyền phó thác tại Quý đại nhân điều tra. Trên mặt hắn tràn đầy thành khẩn nhìn xem ánh mắt trợn to Quý Minh. Nương nương ra lệnh muốn chúng ta trong một tháng phá án, bất quá Quý đại nhân không cần vì thế ưu phiền. Chí tôn bên kia ta sẽ đi toàn lực của nhau. Ngài chỉ cần làm từng bước đem án này làm tốt, nếu như là phía trên hỏi tội mỗ một mình gánh chịu. Triệu đốc xác. Quý Minh lập tức động dung. Khó có thể tin mà nhìn xem trước thân tuấn giật thiếu niên, bờ môi run rẩy nói ra. Quý Minh có tài đức gì chịu đại nhân phần này tín trọng? Quý đại nhân năm đó dốc hết sức điều tra Bắc Tĩnh Vương một án sự tích, vãn sinh thế nhưng là như sấm bên tai, hạ kinh thành bách tính đều tại ca tụng ngài công đức. Còn không có phát hiện chính mình đã là dùng sức quá mạnh. Triệu Thác nghiêm túc mà nói. Nguyện vì Triệu đốc cha bài ưu giải nạn. Triệu hai năm nột ngạt Quý Minh một thời gian nhiệt huyết sôi trào, bục trực mà cầm ngược ở Triệu tiểu công ra tay, trên mặt viết đầy kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Vụ án này ta liền giao cho đại nhân. Triệu Thác vỗ tay hắn biểu thị tín nhiệm, tiếp lấy lại chuyển thân đối mấy vị khác tổ điều tra quan viên cổ vũ, cuối cùng phủi mông một cái làm cái vung tay trưởng quỹ rời đi. Chúng ta không thể phụ lòng Triệu đốc cha coi trọng. Quý Minh đứng tại chỗ trầm mặc nửa ngày sau đó đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Triệu đại nhân vì bọn ta đứng vững phía trên áp lực, để chúng ta có thể hết sức chuyên chú mà tra án. Tuy nói trong vòng một tháng phá án không có khả năng, thế nhưng cũng phải coi đây là mục tiêu hết tất cả khả năng. Tuyệt không thể để cho ta Đại Ngu tại yêu man tử trước mặt mất mặt, để cho nữ ma đầu mất hết mặt mũi phần lớn là một kiện chuyện tốt ta. Ra rồi hình bộ nha môn Triệu Thác thành thơi mà cưỡi ngựa xe hướng Xuyết Cẩm thuyền hoa bước đi. Đoạn trước thời gian hắn đã đáp ứng cùng Diễm Nhi cùng đi gặp vị kia Tiêu thị thương hội đại tiểu thư, hẹn rồi thời gian liền là xế chiều hôm nay. Liên quan tới thân là công phủ người thừa kế ta đem cái yếm sinh ý làm hừng hực khí thế chuyện này. Đã đối với mình thanh danh không quan tâm Triệu tiểu công ra đi vào tại xế chiều không có gì sinh ý thuyền hoa. Đại nhân mời tới bên này. Một tên gã sai vặt sớm tại cửa ra vào chờ lấy, gặp Triệu Thác đi tới bước nhỏ là cẩn thận từng ly từng tí trái phải nhìn quanh, tiếp đó mới thận trọng mà dẫn hắn chạy lên lầu. Thế nào làm đến giống như là ta tới trộm người một dạng. Triệu Thác tâm lý có chút chẳng biết tại sao nhưng cũng không nhiều lời cái gì. Chủ nhân trong phòng chờ lấy ngài. Điếm viên này đem hắn đưa đến một chỗ nhã gian ngoại sau đó liền chuyển thân rời đi. Ta. Triệu Thác gõ cửa đồng thời nói ra. Vào đi. Thành thục phong vận bên trong mang theo một tia thiếu nữ ngây thơ thanh thúy giọng nữ chuyên gia, hắn tùy ý mà đẩy cửa đi vào tiếp đó trở tay đem cửa khép lại, dương mắt nhìn về phía người mặc một bộ màu xanh nhạt đạo bào xinh đẹp phu nhân. Triệu Thác ngươi sớm như vậy liền tới nha. Diễm phu nhân cái kia hồ mỹ nhi gương mặt bên trên lộ ra sạch sẽ cười yếu ớt, hồn nhiên quên đi đoạn trước một ngày còn bị trước mắt người tiểu nam nhân này làm khóc, vẫn là sỉ nhục mà bị đánh loại kia không thể gặp người chỗ. Tiêu thị thương hội người đâu? Triệu Thác mắt nhìn trên bàn cái kia bày chỉnh chỉnh tề tề các loại cái yếm hàng mẫu. Hắn hôm nay liền là rảnh rỗi không có việc gì mới qua tới, kết thúc về sau liền đi Diễm Nhi phủ dinh tu luyện. Cũng hẳn là mau tới đây đi à nha. Tiêu đại tiểu thư là 3 ngày trước vào kinh đúng không? Triệu Thác đột nhiên hỏi. Phía dưới người là nói như vậy. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Diễm Nhi lộ ra mông lung tím tối sắc mỹ mâu mang tới nghi hoặc. Loại này có thể nắm thương phẩm bán được Mạc Bắc yêu đình đi đại thương hội nhân vật trọng yếu vào kinh thành, ta chấp hình ti cũng là sẽ trọng điểm chú ý, để tránh có địch quốc mật thám lẫn vào kinh thành. Triệu Thác chân chính để ý vị này Tiêu tiểu thư nguyên nhân là nàng vào kinh đêm hôm đó, hạ yêu nữ không có dấu hiệu nào xuất hiện ở phòng của hắn, đem hắn bắt được xa xôi hoàng sa nước đốt kinh nghiệm. Có lẽ yêu nữ lần này vào kinh thành thân phận liền là Tiêu thị thương hội đại tiểu thư. Hắn nghĩ tới nơi này thời điểm tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Diễm phu nhân. Vừa rồi cho Triệu Thác dẫn đường điếm tiểu nhị thanh âm truyền vào. Tiêu tiểu thư đến còn có đại trưởng quý đến. Mời đến. Nghe nói như thế Diễm Nhi đứng lên, tiếp lấy cửa phòng cũng đồng thanh mà ra, một tên người đẹp hết thời cùng một vị thân mang váy trắng thiếu nữ đi đến. Xem ra Tiêu tiểu thư là yêu nữ khả năng không lớn. Triệu Thác tại quan chắc đến khác lạ núi cao sau đó rung xuống đầu, vị này tướng mạo phổ thông Tiêu tiểu thư có chỉ là hơi yếu hơn Diễm Nhi vô liếng, từ hướng này cũng là người ta không quá nghi hoài nghi nàng. Lấy công chúa điện hạ tự luyến hẳn là sẽ không dùng loại này ngụy trang sao? Đóng vai thành kinh thành đệ nhất mỹ nhân thời điểm cũng là bảo trì nguyên bản thân thể, hẳn là đối với mình tiểu hà mới lộ góc nhọn đặc biệt hài lòng. Triệu tiểu công gia trong lòng mặc dù nghĩ như vậy nhưng cũng không có buông lòng cảnh giác, cùng Diễm Nhi cùng đi tiến lên nên đón, ánh mắt cùng vị này Tiêu tiểu thư đen nhánh đồng tử đối đầu. Gặp qua Triệu tiểu công gia, nàng lập tức lộ ra khách khí nụ cười. Không dám. Triệu Thác gật đầu ra hiệu. Ba vị mau mau ngồi xuống đi. Phong vận vẫn còn đại trưởng quỹ Bồi Tiếu bắt đầu chủ trì lần này thương nghiệp trao đổi, Tiêu đại tiểu thư trực tiếp chứng tỏ ý đồ đến, là muốn cùng Lạnh Thơm các trung xây chức tạo tác phường, bọn họ có thể đem hàng hóa bán được Đại Ngu bên ngoài, dạng này liền có thể đem trong nước sinh ý tặng cho Diễm Nhi. Triệu Thác trong lòng mặc dù đối làm ăn này không quan trọng, nhưng bởi vì nắm giữ vô cứu cái yếm một nửa phần, cho nên nhiều lần bị hỏi đến vấn đề, quá trình này hắn chủ yếu liền là quan sát Tiêu tiểu thư, kết quả không nhìn ra trên người nàng có nửa điểm yêu nữ cái bóng. Một trận hiệp đàm tại chủ và khách đều vui vẻ phía dưới đã xong. Phu nhân chúng ta hồi phủ xong tu sao? Đưa tiễn ngoại nhân sau đó Triệu Thác đứng người lên duỗi lưng một cái nói ra. Không thể tiếp tục như vậy. Diễm Nhi lại là ngồi tại chỗ không động, nàng thanh tú lông mày nhỏ nhắn đã nhíu lại, nhìn về phía Triệu Thác ánh mắt rất là nghiêm túc. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 86, tiên đế quả phụ tiềm nhập Triệu tiểu công gia phòng ngủ. Ngươi đang nói gì đấy? Triệu Thác nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Triệu tiểu công gia còn chưa ý thức được vấn đề sao? Diễm Nhi tựa hồ có chút tức giận nô lên quai hàm. Ừm. Hắn lộ ra ôn hòa nụ cười. Phu nhân nói ta thế nào nghe không rõ? Không phải là muốn bội ước sao? Xin cho ra một cái có thể để cho ta tiếp nhận lý do. Không có. Diễm Nhi gặp hắn cái bộ dáng này, một thời gian có một ít kinh hoàng con qua tay che sau lưng, liên tiếp lui về phía sau mãi cho đến lưng tựa tường gỗ. Vậy thì có cái gì sự tình không thể trở về phủ dinh lại nói sao? Triệu Thác đối nàng phản ứng rất hài lòng. Rõ ràng liền là đi Diễm Nhi nhà, ngươi lại nói giống như về Trịnh Quốc công phủ một dạng, như thế cực khắc thường ngươi cũng nhanh lên phát hiện à. Diễm Nhi giống như là nổi giận tiểu nữ sinh một dạng hai tay chống nạnh. Ngươi không ngại đem lời nói đến lại hiểu rõ một chút. Triệu Thác nghi hoặc. Chính là. Diễm phu nhân bẹp phía dưới đỏ chói chân bóng cánh môi. Diễm Nhi hôm qua về tông môn tham gia luận đạo hội, kết quả có một vị sư tỷ hỏi ta và ngươi là quan hệ như thế nào, còn nói trong môn phái hiện tại cũng tại truyền một chút loạn thất bát ao. Chẳng lẽ là nói ngươi ta ngầm thông tâm tình? Thì phản ứng Triệu Thác cũng là ngây ngẩn cả người, đạo tông đệ tử cũng như thế thích nói nhàn thoại. Xem ra tu tiên cũng không đổi được nhân loại bản tính. Ngươi nói chuyện thế nào khó nghe như vậy? Diễm Nhi có một ít đỏ mặt mắng. Như thế đến xem ta nhiều lần ra vào phu nhân phủ dinh sát thực không ổn. Triệu Thác rõ ràng nàng ý tứ. Ngươi biết liền tốt. Diễm Nhi nhỏ giọng nói ra. Một cái công hầu chi tử cùng Diễm Nhi cái này quả phụ cả ngày xen lẫn trong cùng một chỗ như cái gì nói. Ta ngược lại là đối thanh danh các loại không quan trọng, nhưng ngươi tuổi còn trẻ cũng không có cưới vợ phải chú ý chút ít mới là. A. Triệu Thác cũng muốn nói mình không thèm để ý ngoại giới ánh mắt, vô cứu cái yếm vừa ra tới hắn đâu còn có cái gì thanh danh, bất quá nghĩ đến tỷ tỷ đại nhân hắn lại cảm thấy Diễm Nhi nói đúng. Ta đây sau này lén lút đi phu nhân quý phủ sao? Hắn sau khi suy nghĩ một chút nói ra. Liền ngươi tu vi có thể giấu giếm được người nào? Cảm thấy hắn nói có chút kỳ quái, Diễm Nhi lại là khuôn mặt đỏ lên. Cái gì gọi là lén lút ta? Nói thật giống như các nàng thật có cái gì một dạng. Cái kia cũng không thể không tu luyện sao? Triệu Thác buông tay. Chúng ta đổi một cái đi. Diễm phu nhân do dự nhẹ nói. Trước đó đều là ngươi đặc địa chạy đến Diễm Nhi quý phủ, lần này đổi Diễm Nhi đi Trịnh Quốc công phủ, ta có ẩn tàng khí tức pháp bảo sẽ không bị phát hiện. Mỗi ngày cho ngươi đi một chuyến sẽ không quá phiền phải sao? Vẫn còn có chút phong độ thân sĩ, Triệu Thác nói ra. Diễm Nhi giá vân dù sao cũng so ngươi lái xe nhanh. Nàng nói xong hất cằm lên biểu hiện ra đại tu hành giả cảm giác ưu việt. Đúng đúng. Triệu Thác thừa nhận nữ nhân này nguyên thần cảnh tu vi chính mình thúc ngựa cũng đuổi không kịp. Đây là ta lệnh bài ngươi cầm. Hắn lại lấy ra một viên khắc lấy thác chữ màu đỏ lệnh bài đưa tới. Ta Trịnh Quốc công phủ bên ngoài liền có các vị đệ lục cảnh tu hành giả trấn thủ, vụ trộm nói không chừng còn có người mạnh hơn, không phải cử hỏa người là không thể lặng yên không một tiếng động tiềm nhập. Ngươi qua đây thời điểm liền đem lệnh bài treo ở trên eo, dạng này liền không có người ngăn ngươi. Cái kia Diễm Nhi không phải liền là tại mắt người ra phía dưới tiềm nhập ngươi phòng ngủ sao? Vị này tiên đế quả phụ một chút cũng không có lớn tuổi nữ tính phong phạm nháo cái đỏ chót mặt. Những cường giả kia liền là tại ta Triệu gia tu hành mà thôi, liền xem như hiểu lầm cái gì, cái này trong mắt bọn hắn cũng là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Triệu Thác lơ đến nói ra. Thế nhưng là, Diễm Nhi càng nghĩ đã cảm thấy cái này thật sự tựa như là chính mình đang ăn trộm đồng dạng. Người tu đạo như ta không thẹn với lương tâm cũng được. Triệu tiểu công gia hiên ngang lắm liền nói. Đúng. Diễm phu nhân giống như là tìm được cớ một dạng mà liên tục gật đầu. Sắc trời đã tối sầm. Triệu Thác mắt nhìn ngoài cửa sổ mặt trời chiều ngã về tây cảnh tượng. Ta về trước đi bồi tỷ tỷ ăn cơm chiều, phu nhân chậm chút thời điểm qua tới, ta tại phòng ngủ chờ ngươi. Công phủ như thế tập thể nào biết được ngươi chủ đâu? Diễm Nhi giống như là cái chuẩn bị làm chuyện xấu thiếu nữ một dạng sắc mặt khẩn trương. Ngươi từ bên trên quan sát có thể nhìn thấy gác cao nhất lầu là tàng thư các, trái hậu phương thiên viện chính là, ngươi đến lúc vừa nhìn liền biết. Triệu tiểu công gia dứt lời sau đó liền rời đi thuyền hoa, lưu lại Diễm Nhi một người tại tà dương chiếu dọi xuống trong phòng, nàng hồ mị nhi khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không biết nghĩ tới điều gì càng ngày càng đỏ. Cách mỗi năm ngày đi hỏi một chút quý đại nhân công việc tiến độ. Triệu Thác tại nhét đầy cái bao tử sau đó lười biếng ngâm mình ở trong thùng tắm, cầm trên tay nhiệm vụ giao ra hắn toàn thân thoải mái. Tuyển dụng quý minh loại này quan viên là hắn yên tâm nhất, trong lòng còn có nhân thiện sẽ không làm thương thiên hại lý sự tình, bản thân lại có thể đem sự tình làm tốt để cho hắn không cần lo lắng nữ ma đầu vấn trách. Hắn quyết định sau lần này cũng phải thật tốt để bạt quý minh. Loại này giống liền hẳn là giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp. Đáng tiếc không thể xác định cái kia Tiêu Bán Hạ tiểu thư là không phải yêu nữ. Trong lòng của hắn có chút tiếc nuối. Tại thị nữ phục thị phía dưới kết thúc sau khi tắm, hắn liền đạp lên bóng đêm hướng phòng ngủ đi đến. Đêm nay sẽ có thức ăn ngoài đưa tới cửa sự tình hắn còn không quên. Bất quá không đẹp là hắn về đến phòng có thể ăn được còn chưa đưa đạt. Thật chậm a. Triệu Thác lẩm bẩm đồng thời đem ngọn đèn đốt. Ngươi thế nào mới qua tới nhà? Một cái có một ít ủy khuất giọng nữ bất thình lình từ giường phương hướng chuyển đến. Phu nhân đã tới thế nào không đem đèn đốt? Triệu Thác giật nảy mình vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một tên người mặc màu xanh nhạt đạo bào xinh đẹp phu nhân đang co tại trên giường hắn. Nàng gái kia thành thục phong vận gương mặt bên trên có chấn kinh mai con một dạng lo lắng bất an. Nào có vụng trộm chạy đến quốc công phủ bên trên còn trắng trợn địa điểm đèn a? Diễm phu nhân đối với hắn lật ra cái phong tình vạn trùng xem thường. Ngươi cũng không biết cơm sáng qua tới, biết rõ Diễm Nhi có bao nhiêu lo lắng chỗ ở của ngươi người canh giữ xuất thủ sao? còn có nếu là tỷ tỷ ngươi đột nhiên qua tới nhưng làm sao bây giờ? Là ta thiếu nợ suy tính. Triệu Thác gặp nàng tựa hồ là thật lo lắng, Hai Hùng rất lâu cũng không có phản bác. Lần sau chúng ta hẹn rồi gặp mặt thời gian liền sẽ không có vấn đề.
Hừ, vị này tư thái đây đã sung mãn đến so khuôn mặt hấp dẫn hơn người tiên đế quả phụ đỏ mặt không nói lời nào. Mau lại đây tu luyện đi. Đã thành thói quen cùng nàng chung sống một phòng, Triệu Thác ngược lại là duy trì thong dong, bò lên giường tại trước người nàng ngồi xuống, tiếp đó liền chú ý tới xinh đẹp phu nhân mặc vớ màu da kiểu nộn chân ngọc. Không cho phép ngươi xem. Diễm phu nhân vô ý thức kéo qua chăn đắp lên chính mình trắng nõn nà có một ít hải nhi mập bản chân bên trên. Ta chăn lây dính chân ngươi khí làm sao bây giờ? Diễm Nhi chân mới không thối. Nàng căm tức giơ lên nhỏ nhắn xinh xắn nhỏ chân hướng Triệu Thác đã tới. Thật dễ nói chuyện không nên động thủ động cước. Triệu Thác tùy ý đem đánh tới mềm mại chân nắm chặt, vốn cho rằng Diễm Nhi sẽ thẹn quá hóa giận, không nghĩ tới nàng lại đột nhiên một mặt hoảng sợ nhìn về phía phòng cửa ra vào. Ngươi, tỷ tỷ ngươi giống như đến đây. Chương 87, ngươi muốn khi dễ Diễm Nhi sao? Tỷ tỷ vào lúc này qua tới làm cái gì? Triệu Thác lúc này cũng cảm giác được ngoài cửa có khí tức quen thuộc từ từ đến gần, bất quá hắn không giống Diễm Nhi một dạng trong nháy mắt sợ đến hoa dung thất sắc, trái lại còn một mặt người không việc gì một dạng ung dung không nội. Diễm Nhi còn muốn hỏi ngươi đây. Diễm phu nhân đem bị hắn nắm chặt thịt băm chân ngọc rút trở về, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh ôm lấy chăn, hình như muốn thông qua loại phương thức này thu hoạch được cảm giác an toàn. Ngươi trưởng tỷ làm sao biết đêm hôm khuya khoắt đến phòng ngươi, hiện tại cũng đều là canh một ngày. Nào có bộ dạng này tỷ đệ. Cho nên nói ngươi tại sợ cái gì sức lực? Triệu tiểu công gia kỳ quái mà nhìn xem Diễm Nhi. Tỷ tỷ của ta qua tới cùng ta nói mấy câu cũng không có gì lớn sao? Ngươi thi pháp tránh một chút chính là, có thể hay không có chút đại tu sĩ bộ dáng? Không phải. Diễm Nhi một thời gian đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngươi cũng không biết nhà mình tỷ tỷ là có tu vi tại người sao? Liền ta cảm giác được nàng ít nhất cũng là một vị đệ tam cảnh nho tu, ta hiện tại vận dụng pháp lực tuyệt đối sẽ bị phát hiện. A. Triệu lớn đốc trang một chút nhỏ cũng không bình tĩnh rồi. Hắn biết rõ tỷ tỷ là bị Vân Sơn thư viện cấp thu nhập tường cửa thiên tài, nhưng cái này bất quá tuổi tròn đôi mươi liền đệ tam cảnh thậm chí cao hơn cũng không thích hợp sao? Ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Đừng cho nàng đến trong phòng tới. Vị này tuổi gần 30 tiên đế quả phụ mắt đỏ vành mắt nhìn xem hắn. Để cho nàng nhìn thấy chúng ta dạng này thật đúng là nhảy vào sông băng cũng rửa không sạch. Ta biết. Triệu Thác lời còn chưa nói hết ngoài cửa liền truyền đến ấm ôn nhu nhu giọng nữ. Thác Nhi ngươi đã ngủ chưa? Nghe tỷ tỷ đại nhân thanh âm, Triệu Thác nhìn cùng mình chung sống một giường Diễm phu nhân, trong lòng của hắn phi thường kỳ diệu vậy mà cảm nhận được một tia kích thích. Chớ có lên tiếng. Diễm Nhi tiểu nộn môi son khẽ mở so với khẩu hình, Triệu tiểu công gia rung xuống đầu. Hắn cũng muốn vợ ngủ à, đáng tiếc trước đó cùng tỷ tỷ nói gần nhất mỗi lúc trời tối đều tại tu luyện, cho nên lấy cớ này đã là không thành lập. Còn không có đâu. Triệu Thác tại mỹ phụ nhân khẩn trương nhìn chăm chú mở miệng. Tỷ tỷ ngươi qua đây là có chuyện gì không? Ta đoạn này thời gian đều đang là thái hậu nương nương làm việc, đang chuẩn bị ngủ một đêm khôi phục tinh thần đâu. Hắn kéo cái lý do, ta chính là vì chuyện này tới. Triệu Thường Tâm thanh âm mang tới một tia đau lòng. Ta đại ngu cũng không phải không người có thể dùng, thái hậu nương nương làm sao chỉnh nhận tận sai xử ngươi? Thác Nhi ngươi tiếp xuống lại muốn bận rộn, tỷ tỷ cho ngươi nhịn bổ dưỡng canh, ngươi uống ngủ tiếp được không? Ừm. Triệu Thác nghe tỷ tỷ trong lời nói đối với mình tấm lòng thành, tự tuyệt nói hắn như thế nào đi nữa cũng không thể nói ra miệng. A co tại góc giường Diễm Nhi còn tại dùng cầu xin thương xót ánh mắt nhìn xem hắn. Ta đã nằm xuống, tỷ tỷ ngươi đem canh thả ngoài cửa đi, chúng ta sẽ đứng lên lại cầm. Hắn duy trì ngữ khí bình thản. Thác Nhi ngươi như thế nào đối tỷ tỷ như thế xa lạ? Triệu đại tiểu thư ngữ khí lập tức trở nên nghi hoặc cùng không vừa lòng. Mấy ngày trước đây ngươi tùy tiện cởi ra tỷ tỷ đai lưng, còn có chưa cho phép xâm nhập ta phòng ngủ, ta cũng không nói ngươi cái gì đâu. Cái này hai lần ngươi đều đem ta dạy dỗ một trận tốt ta. Triệu Thác ở trong lòng phản bác một câu. Diễm Nhi lúc này đã là một mặt không dám tin mở to đôi mắt đẹp, dùng xem phi cầm tẩu thú ánh mắt nhìn chằm chằm trước thân xinh đẹp người thiếu niên. Hiện tại cảm thấy tỷ tỷ ghen tị. Ngoài cửa Thường Tâm đại tiểu thư khẽ hừ một tiếng. Ta mau tới cấp cho ngươi đem canh thả trên mặt bàn, sẽ không quấy rầy ngươi ngủ, dạng này còn không được sao? Nàng nói liền giơ tay lên đem cửa đẩy ra, vừa lùi tắt ánh nến trong phòng một mảnh đen kịt. Triệu tiểu thư tuy là văn nhược thư sinh, nhưng ban đêm thấy vật năng lực vẫn là có, mơ hồ nhìn thấy trên giường trong chăn nằm thân ảnh. Đem canh thả trên mặt bàn. Triệu Thường Tâm quay đầu lại đối sau lưng thị nữ một giọng nói. Ta ơn Thường Tâm tỷ quan tâm. Nam nghiêng trên giường Triệu Thác sắc mặt như thường nói, ta lại nằm sẽ liền đứng lên uống. Cứ như vậy một hồi ngươi còn nằm ỉ. Triệu Thường Tâm đoán trách mà nói câu, theo sau vẫn là không nhịn được đi lên trước tại bên giường ngồi xuống, bộ dạng phục tùng tình tế nhìn xem đệ đệ tuấn tú khuôn mặt. Hôm nay thế nào sớm như vậy liền ngủ rồi nha. Nàng giơ lên tinh tế tay nhỏ sờ sờ Triệu Thác hai gò má. Tốt thời gian dài không có chợp mắt khó tránh khỏi sẽ muốn ngủ một giấc. Triệu Thác miễn cưỡng đối tỷ tỷ đại nhân lộ ra nụ cười. Sau lưng ôm chặt chính mình ôn hương nhuyễn ngọc thực tế mệt nhọc, hắn thậm chí có thể cảm giác được Diễm Nhi cái tia cực nóng hô hấp, bết bắt nhất là làm một người bình thường hắn đã muốn không chống nổi, một vị tư thái phúng phính phu nhân vốn liếng là không thể khinh thường. Ngươi dạng này tỷ tỷ sẽ đau lòng. Triệu Thường Tâm nói đột nhiên mi phong nhạt nhăn. Thác Nhi ngươi là phạm vào sốt cao đột ngột sao? Mặt thật nóng đâu, ta gọi quý phủ y sư đến cấp ngươi nhìn một cái. Tu hành giả làm sao sinh bệnh? Triệu Thác dở khóc dở cười nói ra. Hắn hiện tại phát nhiệt thuần túy là sau lưng có cái họa thủy yêu tinh. Đột nhiên hắn liền nghĩ tới Thái hậu nương nương nói chuyện qua. Ta chỉ là tu luyện một cửa đặc thù công pháp mà thôi. Triệu tiểu công gia nói xong đưa tay từ trong chăn ló ra, điều động hỏa chủng cổ lực lượng, một đoàn xinh đẹp hỏa diễm tại trong tay hắn sáng lên. Thì ra là như vậy. Triệu Thường Tâm trong mắt hoài nghi biến mất. Đã ngươi muốn nghỉ ngơi vậy tỷ tỷ cũng không nhiều quấy rầy ngươi. Nàng nói liền đứng người lên chuẩn bị rời khỏi, bất quá Triệu Thác còn chưa kịp thở phào, mới đi ra khỏi mấy bước Triệu đại tiểu thư lại quay đầu lại. Thác Nhi ngươi sáng mai muốn ăn cái gì?
Khoai lang cháo là được rồi. Triệu Thác mí mắt nhẹ nhảy. Ta để cho phòng bếp người chuẩn bị làm cho ngươi. Triệu đại tiểu thư gật đầu sau lại độ chuyển thân rời khỏi. Còn có. Nàng ra khỏi phòng chuẩn bị đóng cửa thời điểm lại giết cái hồi mã thương. Triệu Thác lập tức cảm giác được sau lưng mới trầm tĩnh lại mềm mại lần thứ hai căng cứng, kịch liệt tiếng tim đập xuyên thấu qua y phục minh sắc truyền đạt cho hắn. Tỷ tỷ cho ngươi nấu canh bao nhiêu muốn uống một chút. Thấp không thể nghe thấy tiếng đóng cửa lúc này mới vang lên. Triệu tiểu công ra phòng ngủ khôi phục yên tĩnh, bất quá lần này trong chăn hai người ai cũng không hề động. Đi. Đi rồi sao? Thật lâu sau đó Diễm Nhi cái kêu mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm mới vang lên. Tỷ tỷ khí tức đã rời khỏi ta cảm giác phạm vi. Triệu Thác dùng an ủi ngữ khí nói ra. Hô. Diễm phu nhân lúc này mới thở phào một cái, thu hồi ôm ở hắn trên lưng tay trắng, trở mình nằm ngang. Diễm Nhi tiện nghi đều bị ngươi chiếm xong rồi. Nàng ủy khuất mong mong mà nhỏ giọng nói. Tại trong một cái chăn ôm chặt cũng không phải là trượng phu nam nhân, thế giới này lương gia nữ tử cũng không thể tiếp nhận. Hiện tại còn dám như không có việc gì nằm ngửa ngươi là không đem ta để vào mắt sao? Triệu Thác khẽ hừ một tiếng, ngữ khí đã trở nên nguy hiểm, giống như là thật chuẩn bị làm chút gì đồng dạng. Bên cạnh một vị thiên kiều bá mị mị phụ nhân không chút nào bố trí phòng vệ, loại này khảo nghiệm có mấy người có thể chịu được? Ngươi muốn khi dễ Diễm Nhi sao? Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 88, vụ trộm cướp đi người khác đồ vật cảm giác thật tuyệt. Ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Thác nghe nàng run rẩy thanh âm, không khỏi liền là muốn trêu đùa vị này có một ít đơn thuần tiên đế quả phụ, thanh âm hắn không tự giác mang lên có thể khiến người ta nghe ra ác ý pha trò. Diễm Nhi sẽ không cho ngươi, cũng không cho phép ngươi đem ta xem như tùy tiện nữ nhân. Nàng đỗng nhiên lại thật mạnh lên, liền lời nói cũng mang tới hờn dỗi, bất quá vẫn như cũ nằm tại chỗ không động. Là ta đường đột. Triệu Thác trong mắt ý động rất nhanh quy về bình thản, thân là chấp hình quan hắn cũng không muốn cố tình vi phạm, ý đại ngu pháp luật đây là tội chết. Diễm Nhi hiện tại duy trì bình tĩnh là đúng hắn tín nhiệm, một điểm này hắn cũng không muốn để cho người ta coi thường chính mình. Ta muốn nói có thể ngươi có phải hay không sẽ lập tức nào tới. Diễm Nhi lại là cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngươi muốn thử một chút sao? Triệu Thác cười mỉm mà quay đầu nhìn xem nàng quyến rũ động lòng người bên mặt. Diễm Nhi chỉ là nghĩ phổ thông tu luyện mà thôi. Vậy liền nhanh điểm. Triệu Thác vén chăn lên ngồi dậy, túi đầu cẩn thận nhìn về phía nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, mới phát hiện cái kia phiếm hồng hốc mắt có một ít chân bóng. Sẽ không hơi chịu điểm kinh ngươi cũng phải khóc một trận sao? Triệu tiểu công gia có một ít đau đầu mà nói. Không có. Diễm Nhi giơ lên trắng toát cánh tay ngọc đem hai mắt ngăn trở, so hoa hồng càng thêm đỏ tươi đẹp cánh môi giật giật, cuối cùng thấp giọng nói câu: "Tỷ tỷ ngươi cho ngươi nấu canh ngươi không uống sao?" "Đương nhiên uống a." Triệu Thác mặc dù cảm thấy nàng tâm tình có chút không đúng, thế nhưng bởi vì thói quen cái này ấu chi thiếu phụ thích khóc tính khí, cho nên cũng không có coi là chuyện đáng kể mà thuận miệng nói ra. Đây chính là yêu ta nhất thưởng tâm tỷ tỷ tại đêm hôm khuya khoắt cho ta chừng, nói cái gì cũng phải một giọt không dư thừa mà uống xong, ngươi cũng không cần nghĩ đến kiếm một chén canh nha. Ô, hắn vừa dứt lời liền nghe đến khóc thút thít âm thanh. Ta không chia cho ngươi canh ngươi cũng phải khóc. Triệu Thác khiếp sợ nhìn xem bắt đầu lau nước mắt Diễm Nhi. Mới không phải. Diễm phu nhân đem trắng non tố thủ từ gương mặt bên trên lấy ra, lộ ra lê hoa đái vũ cảnh tượng, ngập lấy bóng ánh hồ ly mắt hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Không phải liền là một bát canh nóng mà thôi sao? Diễm Nhi trước kia đều ngán, mẫu thân mỗi ngày đều sẽ cho ta làm. Nàng vừa nói vừa là sụt sùi khóc, xoay người không tại phản ứng Triệu Thác, em dịu vai lúc lên lúc xuống run rẩy. Ngươi nha. Triệu Thác lập tức kịp phản ứng nàng là xúc cảnh sinh tình, bất quá hắn không có cách nào cảm động lây, chỉ có thể vươn tay nhẹ nhàng mà xoa nàng mềm mại tóc dài. Đừng khóc, tiếp tục như vậy nữa giường của ta nhưng là không còn pháp của người, cùng lắm thì ta đem canh phân ngươi một ngụm còn không được sao? Ngươi đi. Nghe hắn tuyệt không thành khẩn an ủi, Diễm Nhi lập tức càng thêm khó qua, thế cho nên bắt đầu tức giận. Nàng trở mình ngồi dậy, xù lông hướng Triệu tiểu công gia nhào tới, mảnh cánh tay đuổi non một chút không khách khí hướng về thân thể hắn chiêu hô. Ngươi muốn đánh đúng không? Triệu Thác tuyệt không ôn nhu mà giơ lên bàn tay lấy đó uy hiếp. Không phải đánh Diễm Nhi rồi. Sớm có bóng ma tâm lý Diễm phu nhân ở trong lòng thương tâm gần chết cùng kinh hoàng khó xử phía dưới khóc đến lớn tiếng hơn. Không đánh còn đánh. Triệu Thác đầu đau muốn nức, biết rõ tên ngu ngốc này khóc lên là không thể tới cứng, đành phải miễn cưỡng biểu hiện ra yêu thương vỗ nhẹ nàng lưng đẹp. Ngươi làm sao cùng cái kia họ Chiếu nữ nhân một dạng hỏng? Nàng rũ tay xuống bắt lấy Triệu Thác vào áo, nước nở đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn đến trong ngực hắn, tội nghiệp mà nghẹn ngào thổ lộ hết nói. Diễm Nhi hận không thể ăn thịt hắn ngủ hắn ra. 5 năm trước cha ta xảy ra chuyện, mẫu thân liên tiếp cũng đi theo. Lúc kia ta nghĩ ra cung đưa tiễn các nàng nhưng cái kia nữ nhân xấu vậy mà không cho phép. Tiến cung một lượt không có hưởng đến quốc vận coi như xong liền phụ mẫu cũng không kịp phụ dưỡng. Diễm Nhi chân mệnh khổ đâu, không khóc có tốt hay không? Ta đem tỷ tỷ canh tặng cho ngươi. Triệu Thác hiếm thấy ôn nhu mà nói, hắn biết rõ lúc này nói cái gì nói có tác dụng. Nữ nhân là một loại thần kỳ sinh vật, ngã bệnh rõ ràng là uống nhiều nước nóng loại này để nghị thiết thực hữu hiệu, nhưng các nàng thiên vị nghe thật đáng thương a, ta ôm ngươi một cái. Không cho phép ngươi gọi Diễm Nhi. Nàng có một ít xấu hổ mở to mơ mơ hồ hồ tím tối sắc mỹ mâu. Vậy ngươi ngược lại là đừng khóc ca. Triệu Thác cảm giác chính mình người tu đạo này nên được quá khó khăn, rõ ràng chính là để cho nàng qua tới cùng một chỗ tu luyện, vì cái gì liền biến thành hắn nỗ lực an ủi tiểu nữ sinh a. Lại khóc một hồi liền không khóc. Nàng lại cúi đầu xuống đem nước mắt quệt đến Triệu Thác trên quần áo. Vậy ngươi chậm rãi khóc đi, ta muốn uống canh đi rồi. Triệu Thác ghét bỏ nâng lên tay muốn đem cái này nước mắt nước mũi hướng trên người mình xoa đồ đần thiếu phụ đẩy ra. Không phải nói đem canh tặng cho Diễm Nhi sao? Nàng dẹp lấy miệng nhỏ nói ra. Hống ngươi mà thôi. Thôi phân ngươi một chén nhỏ cũng có thể. Triệu Thác lo lắng nàng khóc lên không kết thúc chỉ có thể nhịn đau cắt thịt. Đến đây đi. hắn lôi kéo vóc dáng tốt tươi đến cùng gương mặt bên trên tinh khiết nước mắt không tương xứng diễm phu nhân đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Nước mắt lao đi. Triệu Thác lấy ra một tờ khăn tay không khách khí chút nào dùng sức tại nàng tinh tế tỉ mỉ gương mặt bên trên tìm kéo vài cái. Ngươi liền tuyệt không biết rõ thương hương tiếc ngọc sao? Diễm Nhi không có phản kháng chỉ là biểu đạt không vừa lòng. Ừm. Triệu Thác không để ý đến hắn phản nàn, phối hợp đem trên bàn nồi đun nước che mở ra, nhìn thoáng qua sau đó hắn liền lâm vào chần chờ. Đây là hải sâm canh thịt nạc ngươi muốn uống sao? Vì cái gì không? Diễm Nhi kỳ quái mà nhìn xem hắn. Cho. Xác nhận nàng là thật không biết cái này canh tác dụng sau đó, Triệu Thác cầm lấy duy nhất chén nhỏ thịnh bên trên canh đưa tới, chính mình thì là trực tiếp đối nồi thổi. Tỷ tỷ ngươi tay nghề coi như không tệ. Lướt qua một ngụm sau đó Diễm Nhi lập tức tán dương. Đây không phải là đương nhiên sao? Cầm kia ăn canh Triệu tiểu công ra lên tiếng. Nàng đối ngươi tốt như vậy khẳng định là muốn làm công phủ thiếu phu nhân. Diễm Nhi vững tin nói. Ăn cái gì còn ngăn không nổi ngươi miệng sao? Triệu Thác lười nhác cùng nàng tranh luận. Khi Diễm Nhi đột nhiên phát ra vui thích tiếng cười, nàng buông xuống thìa giơ tay lên bưng lấy khuôn mặt, bệnh trạng cười yếu ớt từ khóe miệng nàng kéo dài hướng hai gò má. Vị này tiên đế quả phụ nghiêng cái đầu nhỏ một mặt ngây thơ đáng yêu ngây thơ, sương mù mông lung tím tối sắc nhãn mâu lộ ra mê ly. Tỷ tỷ ngươi vừa rồi ngồi tại bên giường nói chuyện cùng ngươi, không chút nào biết thích nhất đệ đệ trong chăn có những nữ nhân khác, liền liền đưa tới canh cũng bị Diễm Nhi cho uống. Vụ trộm cướp đi người khác đồ vật cảm giác thật tuyệt, Diễm Nhi thích nhất. Dừng lại. Triệu Thác sạm mặt lại mà gõ xuống nàng sau đầu. Ngươi không phải chỉ nhằm vào Thái hậu nương nương sao? Tỷ tỷ của ta liền không có trêu cho ngươi, không được ngươi cầm nàng tầm lật đỏ. Không thể đánh Diễm Nhi đầu. Nàng mặt lộ vẻ giận mà trừng mắt Triệu Thác. Ta đây đánh chỗ khác. Triệu tiểu công gia sắc mặt khó coi. Lại thêm một chén nữa. Tự biết bất lực phản kháng Diễm phu nhân bưng lên thấy đáy chén canh đưa lên phía trước. Cái này nồi nước đều đã dính vào ta nước bọn. Không quản. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 89, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Hô. Triệu Thác chịu đựng đánh người xung động uống xong tỷ tỷ ái tâm bổ dưỡng canh, trong quá trình này dựa vào vẫn chưa tới vị dưỡng khí công phu bình phục tâm tình. Cùng một cái tâm lý thành thục độ cùng vóc dáng thành tương phản nữ nhân tức giận không phải hắn nên làm việc, cũng nên bắt đầu tu luyện sao? Hắn nhìn vẻ mặt thỏa mãn mà bưng lấy cũng không tồn tại bụng nhỏ Diễm phu nhân nói ra. Nói cũng thế, Diễm Nhi hồng nhuận hồ mị nhi gương mặt bên trên treo hân hoan nét mặt tươi cười, đứng người lên như cái làm ầm ý tiểu nữ hài một dạng nhào tới trên giường hắn, hình như vừa rồi khóc bù lu bù loa người không phải nàng đồng dạng. Bất quá bụng hâm nóng cảm giác có chút buồn ngủ hay. Nàng thanh âm bỗng nhiên lại trở nên lười biếng. Thời kỳ này ngươi thế nào ngủ được? Ý thức được không hợp lý Triệu Thác vội vàng quát bảo ngưng lại. Bất quá rất đáng tiếc thì đã trễ, bình ổn tiếng hít thở vang lên. Ngươi rốt cuộc là tới làm gì? Triệu tiểu công gia im lặng nhìn xem nằm ngang tại trên giường mình một mặt điểm nhiên mỹ phụ nhân, bất quá nhìn xem nàng vẫn còn có chút phiếm hồng hốc mắt, hắn cũng chỉ đành bỏ đi đánh thức thằng ngu này ý niệm. Khi các ngươi đều lúc đang ngủ đợi ta đã trở nên mạnh hơn. Hắn phối hợp tại giường khác một bên ngồi xếp bằng. Buổi tối tu luyện là không cho phép gián đoạn, chỉ có kẻ yếu mới có thể để cho thời gian xuống ổn. Không sai biệt lắm cũng nên đi kiểm tra một chút chuyên nghiệp đoàn đội công việc tiến độ. 5 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Đoạn này thời gian bên trong mỗi một đêm đều cùng tiên đế quả phụ cùng một chỗ Triệu Thác rất mệt mỏi. Hắn rõ ràng là đang sở cá thế nhưng là cảm giác thể lực hao phí đến so làm trâu làm ngựa còn nhiều. Triệu đốc cha ngài đã tới a. Triệu tiểu công gia đi tới ở vào hình bộ phá án tổ lâm thời nha môn, rộng rãi phòng đã là bị hồ sơ chồng chất nhanh hơn không có đặt chân chỗ. Triệu Thác nhìn xem đang ngồi mỗi một vị đều cũng giống như mình mặt mũi tràn đầy tang thương, hắn rốt cục vui mừng cười. Không thể để cho một mình hắn khó chịu đúng không? Vụ án này làm được như thế nào? Hắn đem vừa đứng người lên Quý Minh theo về chỗ ngồi vị bên trên. Phải để tiểu công gia thất vọng. Một cỡ công cụ sắc mặt người trầm trọng lắc đầu, hắn nhìn xem cùng mình một dạng mặt lộ vẻ rã rời Triệu tiểu công gia, trong lòng hổ thẹn tự trách càng phát ra kịch liệt. Quý Minh a Quý Minh, ngươi bây giờ an tâm phá án thời gian đều là Triệu đại nhân thực hiện đến, hắn vì ngươi đứng vững thái hậu nương nương cùng khắp nơi áp lực, ngươi ha có thể phụ lòng bực này tín nhiệm. Nhất định phải làm cho sông băng đi săn thuận lợi làm tiếp. Triệu Thác nếu là biết rõ trong lòng của hắn ý nghĩ mới thật tự ti mặc cảm. Mấy ngày nay hắn liền chỉ riêng cùng tiên đế phi tử lan lộn, không ai dám lô mãng thuần túy là bởi vì hắn có nương nương ngự tứ thượng phương bảo kiếm, cho dù ai cũng biết nhảy ra liền là muốn chết. Bị hắn một kiếm tiền trạng hậu tấu đều không chỗ giải oan. Tinh tế nói đến, Triệu tiểu công gia không nhanh không chậm tại chủ vị ngồi xuống. Vụ án này hắn xác thực không dám hoàn toàn buông tay, đầu tiên là lo lắng Quý Minh bọn người hành sự bất lực, thứ nhì liền là sợ cái này một chi nhân nghĩa chi sư nghịch thiên mà đi, thật trong vòng một tháng đem cái này quan ở kinh thành tham nhũng đại án làm. Trước mắt thương di không quá mức có thể nói. Quý Minh thở dài một hơi. Mấy ngày nay chúng ta đối lục bộ mở rộng xem kỹ, thu thập chứng cứ nhưng cũng không dám tùy tiện bắt người, thậm chí không thể đem vấn đề này đặt tới trên mặt bàn. Triệu Thác điểm nhẹ lấy đầu ra hiệu hắn nói tiếp. Bây giờ nếu là muốn lấy ngạnh thủ đoạn tiếp tục tra được, vậy liền xin Triệu đốc tra ở tại chúng ta thu thập chứng cứ sau đó, trực tiếp điều động chấp hình ti một mạch đem thiệp án nhân viên toàn bộ đuổi bắt. Nếu như thật như vậy làm, lần này ít nhất liên lụy hơn 5 vạn người. T. Triệu lớn đốc tra một thời gian bị cả kinh hít một hơi khí lạnh. Ngũ phẩm trở lên quan viên phần lớn đã đem chính mình hái được sạch sẽ, mà những cái kia số lượng khổng lồ tiểu lại cơ hồ không có không ăn hối lộ trái pháp luật, hạ quan thậm chí cảm thấy đến bọn hắn bên trong không ít người oan uổng. Chỉ giáo cho. Triệu Thác nghi hoặc mà nhìn xem hắn. 2 năm trước bởi vì hai đế bị phế cung đình sự tình, trên triều đình phong vân biến ảo một thời gian quan bất liêu sinh, có nhất định quan viên là bởi vì không đường có thể đi mới làm tham quan. Trừ cái đó ra, còn có một số lại là thượng cấp dê thế tội. Quý Minh trầm giọng nói ra. Quả nhiên là lòng mang nhân thiện. Triệu Thác nghe được hắn trong lời nói không dám. Vậy theo chiếu quý đại nhân án này nên làm như thế nào mới là? Hắn tiếp tục hỏi. Tội ác tày trời tham quan ô lại tự nhiên chính pháp, thế nhưng những cái kia tình có thể hiểu chưa chắc không thể ngoài vòng pháp luật khai ân, trọng yếu nhất là liên lụy chi pháp không thể lại đi a. Quý Minh nói đột nhiên một mặt nghiêm túc đứng lên, vây quanh Triệu Thác trước thân trịnh trọng kỳ sự thi lễ một cái, gàn từng chữ mở miệng nói ra. Mỗ có một kế có thể phá cái này cục. Tuyệt đối không thể. Triệu Thác tâm lý luôn cuống một chút, mặt ngoài lại là liền vội vàng đứng lên đem đỡ dậy, cưỡng ép gạt ra một kinh hỉ nụ cười. Quý đại nhân có gì diệu kế mau nói đi. Hạ quan kế này có thể khiến sông băng đi săn thuận lợi tổ chức. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Triệu tiểu công gia cười đến càng phát ra miễn cưỡng. Theo đại ngu luật pháp, tham ô bách ngân trở lên người họa liền nắm phục, cái này hình phạt nặng cực kỳ tàn ác. Quý Minh một mặt trầm thống nói. Ở đây trọng hình phía dưới những tham quan kia ô lại tự biết không có đường sống có thể nói, tất nhiên không có khả năng giao ra tiền tham ô, chúng ta muốn cho những cái kia ác đồ hy vọng. Còn xin Triệu đại nhân tấu xin thái hậu nương nương, hạ lệnh án này chỉ chu có tội người mà không liên lụy. Nếu là có thể nhận được nương nương cho phép, chúng ta đáp ứng phạm án quan viên trả lại triều đình ngân lượng liền có thể bảo toàn thân tộc, những cái kia ác lại khẳng định cũng là nguyện ý lên tội. Bất quá ngay cả như vậy cũng không thể trong một tháng phá án cũng truy hồi tất cả ngân lượng, thế nhưng chúng ta có thể chậm chậm tính toán. Tháng sau liền muốn bắt đầu chuẩn bị sông băng đi săn, nhưng quá trình này sẽ kéo dài đến tháng 12, chúng ta chỉ cần trong lúc này không ngừng quan tướng viên trả lại ta ngân vận chuyển về sông băng là đủ. Người mẹ hắn cũng thật là một nhân tài. Triệu Thác nghe xong hắn nói cũng là một mặt đặc sắc, bất quá trong lòng hắn cũng không khẩn trương. Cái phương án này nói cho cùng có thể thực hiện hay không cũng còn chưa biết, hơn nữa cũng phải do hắn người chủ quan này đánh nhịp, sau đó lại đi xin phép Thái Hậu mới có thể làm như thế. Trước hết chỉ cần hắn không đồng ý làm như vậy vậy nói gì đều là nói lời vô dụng. Sông băng đi săn có thể hay không hoàn thành còn tại hắn nắm giữ bên trong cho nên nói vấn đề không lớn. Ngươi nói vụ án này sẽ liên lụy hơn 5 vạn người vô tội. Triệu Thác nhẹ giọng hỏi. Chỉ nhiều không ít. Quý Minh nặng nề mà gật đầu. Trước như thường lệ phá án siêu tập chứng cứ đi. Quý đại nhân vừa rồi đề án cho ta nghĩ lại. Triệu tiểu công gia nói xong câu đó sau đó liền xoay người rời khỏi, mấy ngày kế tiếp hắn cũng không tiếp tục qua tới dù là một lần, chỉ là ngẫu nhiên phái người truyền lời để cho phá án tổ làm từng bước mà làm việc. Thác Nhi ngươi là có tâm sự gì? Đang say sưa ngon lành mà ăn cơm sáng Triệu Thác nghe vậy ngẩng đầu lên hướng Triệu đại tiểu thư nhìn lại, hắn có chút kỳ quái lệch ra xuống đầu, tựa hồ là không rõ tỷ tỷ nói chuyện ý tứ. Vì cái gì hỏi như vậy? Chương 90, Mạc Ngư cùng tỷ tỷ đại nhân hẹn hò. Ngươi xem ngươi hai ngày này đều là đợi trong nhà, ngẫu nhiên đi chấp hình ti nha môn cũng là trước thời gian trở về, mỗi lần còn một thân mùi rượu. Triệu Thường Tâm cao mày dùng trách cứ ngữ khí nói, không có việc gì nha. Triệu Thác cười lấy hướng tỷ tỷ đại nhân trong chén kẹp cái sủi cảo. Tỷ tỷ ngươi hôm nay không phải muốn đi Vân Sơn thư viện một lượt sao? Ăn no nhanh chút lên đường thôi, ta như thế đại nhân cũng không cần ngươi lo lắng. Ta đi rồi ngươi là vừa chuẩn có kêu lên cái kia hai cái đồng liêu uống hoa tiểu đúng không? Triệu đại tiểu thư có một ít giận dơ tay lên gõ xuống đầu hắn. Bất ở chỗ này giả vờ giả vịt, ngươi có sao không ta không nhìn ra được sao? Giấu ở trong lòng không nói là có ý gì? Thật cũng không có chuyện gì. Triệu Thác một mặt bất đắc dĩ nói ra. Hừ. Triệu Thường Tâm lông mày dựng thẳng. Ngươi nói không có việc gì cũng chính là hôm nay rất nhàn. Vậy thì cùng tỷ tỷ cùng đi thư viện được rồi, đại nho giảng bài ngươi nghe cũng là có ích vô hại. Không được không được. Triệu Thác vội vàng khoát tay. Hắn cũng không muốn không giải thích được bị kéo đi lên lớp, thư viện cái gì cái kia loại địa phương cũng không thích hợp hắn. Hôm nay là Vân Sơn thư viện một tháng một lần công khai giảng bài, thánh nhân khả năng cũng sẽ ra tới truyền đạo thụ nghiệp, trong lòng ngươi có cái gì nghi hoặc nói không chừng chuyến này có thể vì ngươi mở ra. Triệu Thường Tâm kiên trì nói. Cái kia. Hắn gặp tỷ tỷ một mặt kiên quyết cũng không tốt tự tuyệt. Ta hôm nay xác thực không có chuyện gì muốn làm, coi như là buổi tỷ tỷ đi ra ngoài đạp thanh được rồi. Trước khi trời tối hẳn là có thể hồi phủ sao? Vân Sơn thư viện ngay tại kinh thành vùng ngoại ô, kéo xe ngựa đi qua cũng bất quá nửa canh giờ lộ trình, phải làm trạm vạng tối liền có thể trở về. Vậy thì đi thôi. Dùng qua điểm tâm sau đó tỷ đệ hai người liền lái xe đi tới hưởng dự thiên hạ Vân Sơn thư viện. Tỷ tỷ ngươi là trong thư viện duy nhất nữ học sinh, bình thường không có người nào dám xem thường ngươi đi. Nếu là có nói nhìn ta cho ngươi thu thập. Triệu tiểu công gia ở trên xe ngựa khí thế hung hăng nói, xem đem ngươi cho có thể. Triệu Thường Tâm liếc mắt. Có thể đi vào thư viện tu tập đều là phẩm học kiêm ưu tài tử, trong triều rất nhiều đại thần đều ở nơi này đọc qua sách, nào có người sẽ đến khi dễ ta một nữ tử. Thế nhân đều biết Vân Sơn thư viện xem thường nữ nhi ra. Triệu Thác cố ý biểu hiện ra hận đời bộ dáng. Là chuyện như thế, nhưng trong viện lao sư còn có đồng môn đều đối đãi ta vô cùng tốt, Thác Nhi ngươi chờ chút đến Vân Sơn nhưng chớ có nói lung tung. Triệu Thường Tâm rỗi ra ngọc thủ nhéo một cái hắn núi. Đối đãi ngươi tốt. Triệu tiểu công gia nghe vậy sững sờ, tỷ tỷ ngươi là có người trong lòng rồi. Liền là có lại như thế nào? Triệu đại tiểu thư vũ mị mà liếc mắt, đoan trang tinh tế mặt trứng ngống rất có tiểu thư khuê các khí chất, để cho người ta muốn đụng lên đi cắn một cái nàng tiểu nộn hai gò má. Nguyên lai ta chuyến này mục đích là hướng thư viện các sư huynh đệ biểu thị công khai đối tỷ tỷ ngươi chủ quyền. Triệu Thác nghiêm túc nói, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu này? Thường Tâm có một ít đau đầu chọc lấy phía dưới hắn cái chán. Hôm nay sẽ có một chút trong triều đại quan cũng tới nghe giảng bài nhưng không cho ngươi làm loạn. Tỷ tỷ trước mặt liền có một vị. Triệu Thác suy nghĩ một chút nói lời nói thật, ngươi một cái hạt vừng tiểu lại bao nhiêu cũng khiêm tốn một chút. Triệu Thường Tâm đoán trách nói, a. Triệu lớn đốc cha sứ phát hiện chính mình không cùng tỷ tỷ nói hắn hiện tại khâm mệnh đại thần thân phận, cũng chỉ đành từ bỏ tranh luận tạm thời bảo trì người bình thường thân phận cùng nàng ở chung. Có thể để cho hắn nguyện ý chứng tỏ thân phận chỉ có cho nữ ma đầu kéo cừu hận loại sự tình này. Đến. Xe ngựa dừng ở kinh thành vùng ngoại ô một tòa cự phong dưới chân, Triệu Thác dẫn đầu xuống xe, tiếp đó đỡ lấy tỷ tỷ xuống tới. Triệu sư tỷ. Học trò khắp thiên hạ Vân Sơn thư viện tại cái này sáng sớm liền là đông như chảy hội. Triệu gia tỷ đệ xe ngựa thậm chí không chút nào thu hút, bất quá tại Triệu Thượng Tâm đi tới sau đó lập tức liền có một tên tuổi trẻ học sinh đi tới. "Là Tư Mã sư đệ nha." Triệu đại tiểu thư thận trọng cười cười. "Sư tỷ xuống núi một tháng có thừa, lần này trở về là muốn tại thư viện trụ một đoạn thời gian sao? Ta có một ít kinh nghĩa không rõ còn muốn hướng ngươi thỉnh giáo đâu." Triệu Thác ngáp một cái nhìn xem vị này tuổi tác cùng mình gần giống nhau học sinh cùng tỷ tỷ lôi kéo làm quen, chỉ là quy củ trò chuyện hắn đương nhiên cũng không có ý kiến, phối hợp đánh giá chỗ này thiên hạ người đọc sách thánh địa. "Ta lần này chỉ là mang theo đệ đệ tới nghe các lão sư giảng bài, chạm vạng tối liền xuống núi, sư đệ có cái gì không hiểu vẫn là thỉnh giáo tiên sinh đi." Triệu đại tiểu thư hào phóng mà tỏ vẻ cự tuyệt. "Dạng này,